Chương 427, lại hôn Liễu Nhị Long, chương 427, lại hôn Liễu Nhị Long. Ta nên làm cái gì? Trong đầu phân loạn suy nghĩ, để Liễu Nhị Long trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Thôi, coi như là cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn tại cái này vũng bùn bên trong kéo ta một thanh. Liên lần này, để hắn toại nguyện một chút cũng tốt. Về sau nhưng tuyệt đối không được. Tuổi của ta đều đủ để khi hắn mâu thân. Cuối cùng, tất cả ý niệm chậm rãi hội tụ thành một cái hỗn tạp đắng chát, mờ mịt, vỏ đã mẹ không sợ sức giống như phong túng. Cùng một kia, ngay cả chính Liễu Nhị Long đều chưa từng phát giác, khó nói lên lời rung động tâm tình rất phức tạp, lặng yên xẹt qua nàng hỗn loạn đáy lòng. Mà theo ý nghĩ này xuất hiện, Liễu Nhị Long chống đỡ tại đái thừa phong trên lồng ngực tay, đầu ngón tay có chút của mình, trung quy là chậm rãi, hoàn toàn tan mất tất cả kháng cự lực đạo, mềm mại dán vào tại vạt áo của hắn bên trên. Nàng nồng đậm thấm ướt mi mắt run rẩy kịch liệt mấy lần, cuối cùng nhận mệnh giống như chăm chú khắc kín. Đái thừa phong hôn, mười phần cường thế, nhưng lại kỳ dị xen lẫn một tia cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp rất quen kỹ xảo. Tinh chuẩn bắt được Liễu Nhị Long bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch môi. Một cỗ mát lạnh lại nóng rực khí tức trong nháy mắt đem Liễu Nhị Long bao khỏa, để nàng vốn là hỗn loạn đầu não triệt để trở nên trống rỗng. Thời khắc này Liễu Nhị Long tại đái thừa phong trước mặt, không lưu loát như là chưa thế sự thiếu nữ, chỉ có thể bị động thừa nhận bất thình lình thân mật. Một loại xa lạ, làm cho người run sợ cảm giác tê dại lan tràn đến tứ chi của nàng bất hải, để nàng toàn thân như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng không vững. Thời gian phảng phất bị kéo dài, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Ngay tại Liễu Nhị Long cơ hồ muốn triệt để xa vào thời điểm, đột nhiên cảm giác trước người mát lạnh, trong nháy mắt để Liễu Nhị Long đống nhiên bừng tỉnh. Nô! Lấy lại tinh thần Liễu Nhị Long, hai tay dùng sức đẩy hướng đái thừa phong lồng ngực. Đái thừa phong tựa hồ cũng không dùng sức mạnh, bị nàng đẩy liền thuận thế buông lòng ra nàng, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, vẫn chưa thỏa mãn lười biếng ý cười chợt lóe lên. Liễu Nhị Long thì lảo đảo lui lại một bước, gương mặt như là hỏa thiêu giống như nóng hổi ửng đỏ. Nàng gấp rút thở hào hẹn, luống cuống tay chân sẽ bị đái thừa phong đại thủ cởi ra cổ áo một lần nữa kéo tốt, che lấp kia tiết lộ ra một chút nợ mày nợ mặt. Đái thừa phong, ngươi làm càn. Liễu Nhị Long ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dạng lấy chưa tán thủy quang, càng nhiều hơn chính là xấu hổ giận dữ đan sen, trừng mắt về phía một mặt thản nhiên thậm chí mang theo điểm vô tội đái thừa phong. Thanh âm của nàng bởi vì mới hôn cùng thời khắc này xấu hổ mà run nhẹ nhẹ, ý đồ dùng nghiêm khắc răn dạy để che giấu mình bối rối. Ngươi sao có thể? Ta cũng không có đồng ý để ngươi. Đái thừa phong nhìn xem Liễu Nhị lôi kéo cổ áo, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cái này á quen thuộc, nhất thời nhịn không được. Tập quen thuộc. Liễu Nhị Long nghe được câu trả lời này, nao, lập tức trong lòng càng là xấu hổ. Đái thừa phong hắn thật sự là không học tốt, coi như hắn có vị hôn thê, nhưng cũng không thể. Liễu Nhị Long muốn giao hơn đái thừa phong, dù sao theo nàng biết, đái thừa phong vị hôn thê Chu Trúc Thanh mới bao nhiêu lớn. Nhưng cũng tiếc, Liễu Nhị Long đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không biết, đái thừa phong lần này ý thức thói quen, cũng không phải trên người Chu Trúc Thanh luyện thành, mà là nguồn gốc từ nàng vị kia tinh địch, Vũ Hồn Điện trên một người dưới vạn người giáo hoàng bệ hạ, bị đông. Mà đổi thành một bên. Liễu Nhị Long răn dạy lời đã đến bên miệng, cuối cùng nàng lại nuốt trở vào. Ta có thể lấy thân phận gì giáo huấn đái thừa phong? Lão sư, vừa bị hắn hôn qua tỉ tỉ. Huống chi, vừa rồi mình cũng không kiên quyết đến cùng đẩy hắn ra, cũng là sự thật. Đủ loại suy nghĩ dây dưa, để Liễu Nhị Long cuối cùng không cách nào thật cửa ra vào trách cứ, chỉ có thể cưỡng chế bốc lên cảm xúc, cứng nhắc rời đi chủ đề, thanh âm còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run. Tốt, chuyện vừa rồi, đừng nhắc lại nữa. Hôm nay dạy học tiếp tục. Đái thừa phong biết nghe lời phải. Phản phất vừa rồi cái kia cường thế tác hôn người không phải hắn. Nhưng rất nhanh, Đái thừa phong nhìn một chút Liễu Nhị Long vẫn như cũ phiếm hồng hốc mắt cùng hơi có vẻ sốt xếp sợi tóc, cười cười, hôm nay dạy học coi như xong đi. Nhị Long tỷ tỷ ngươi vừa rồi khóc đến lợi hại như vậy, tâm thần hao tổn không nhỏ, cái kia nghỉ ngơi một chút. Không bằng dạng này, hôm nay ta khao khao ngươi, làm cho ngươi điểm ăn ngon, thế nào? Khao ta? Liễu Nhị Long đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống như là mèo bị giẫm đuôi, điểm này bị cưỡng ép đè xuống xấu hổ trong nháy mắt lại xông ra. Vì cái gì hắn đột nhiên muốn khao ta? Là bởi vì ta để hắn hôn. Cho nên hắn muốn khao ta, hay là bởi vì hắn cái kia không quy củ mắc bớt, đặt được rồi. Ai muốn hắn loại này khao a? Liễu Nhị Long càng nghĩ mặt càng đỏ, cơ hồ có chút chân tay luống cuống, cuối cùng dứt khoát hơi vung tay, quay người liền hướng gian phòng của mình đi đến, chỉ để lại một câu cứng rắn nói: "Đã nghỉ ngơi, vậy ngươi đi thôi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi." Cửa phòng bị phanh một tiếng đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Đái Thừa Phong nhìn xem không hiểu thấu nổi giận Liễu Nhị Long, gãi gãi đầu, "Ta không phải liền là muốn khao nàng một chút không? Nàng thế nào đột nhiên tức giận như vậy?" Mặc dù Đái Thừa Phong không hiểu, nhưng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiến vào phòng bếp, mà đổi thành một bên. Gian phòng bên trong, Liễu Nhị Long về đến phòng cũng không có thật nghỉ ngơi, mà là dựa lưng vào cửa phòng, chậm rãi ngồi bậy xuống trên mặt đất, dùng tay che vẫn như cũ nóng lên gương mặt, trái tim không tự chủ cuồng loạn. Ngoài cửa nhất thời không có động tĩnh, nàng không khỏi ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe, trong lòng không hiểu sinh ra một vẻ bối rối. Hắn có thể hay không thật cứ đi như thế? Mà liền tại Liễu Nhị Long tâm tư thời điểm hỗn loạn, phòng bếp phương hướng mơ hồ chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Hắn không có đi. Liễu Nhị Long không tự chủ được thở dài một hơi. Căng cứng bả vai có chút trầm tĩnh lại. Nàng đem nóng lên gương mặt vùi sâu vào giữa gối, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhịn không được âm thầm nhả rẫnh. Đái thừa phong cái này tiểu sắc hổ, mặc dù hỗn đản, lỗ mãng, không quy củ, nhưng ít ra so Ngọc Tiểu Cương cái kia sẽ chỉ trốn tránh đả thương người hèn nhát tốt hơn nhiều. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên bản sách kia bản chính nàng sáng tác, liên quan tới tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ càng nghiên cứu bản thảo bên trên. Trước đó mặc dù đem lý luận cùng chi tiết đều dạy cho hắn, nàng thấp giọng tự nói, phản phất tại vì chính mình tìm lý do, nhưng hắn vạn nhất không nhớ được đâu, hoặc là hiểu có sai lầm. Nghĩ đến, nàng đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách, cầm bút lên, hít sâu một hơi, cố gắng đem những cái tiêu tiểu diễm hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến võ hồn lý luận lời chữ bên trong giữa các hàng. Ngòi bút trên giấy vang xào xạc, nàng bắt đầu càng thêm cẩn thận chú giải cùng bổ sung bắt đầu. Mà trong phòng bếp, Đái Thừa Phong thuần thục chính từ hồn đạo giới bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, xử lý. Động tác của hắn gọn gàng. Không có qua quá lâu, mấy thứ sắc hương vị đều tốt thức nhắm liền đã xuất nổi, còn bị cẩn thận bày xong bàn. Cuối cùng, Đái Thừa Phong lại từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra mấy bình phẩm chất thượng thừa rượu đỏ, đặt ở trên khay. Xong, chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau, Đái Thừa Phong mang theo cơ hội, đi đến Liễu Nhị Long ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng của nàng. Nhị Long tỷ tỷ, Đái Thừa Phong thanh âm vượt qua cánh cửa truyền đến, khôi phục ngày thường trong sáng, mang theo mỉm cười, làm cơm tốt, mở cửa, ta còn đã mang rượu, có lẽ người cần một điểm. Tấu chương xong, chương 428, ngạo kiểu, chương 428, ngạo kiểu. Gian phòng bên trong, chính vùi đầu tại sách bản thảo ở giữa Liễu Nhị Long nghe vậy, ngòi bút trên giấy vạch ra một đường đột ngột đống nhiên gấp rút. Mới bị Đái Thừa Phong cưỡng hôn đưa đến bối rối cảm xúc, trong nháy mắt lại dâng lên, xen lẫn một tia khó nói lên lời, chính nàng đều không muốn truy đến cùng rung động. Ta không nói bụng. Người lấy đi. Liễu Nhị Long cơ hồ là vô ý thức đối ngoài cửa hô, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi khàn khàn. Ta nói ta muốn nghỉ ngơi, không muốn nhìn thấy ngươi. Ngoài cửa yên lặng một cái chớp mắt. Bên trong căn phòng Liễu Nhị Long thì ngừng thở, trái tim không tự chủ càng nhảy càng nhanh. Nàng đã sợ Đái Thừa Phong cố chấp lưu lại, lại sợ hắn thật như vậy quay người rời đi. Loại mâu thuẫn này tâm tình, để nàng đứng ngồi không yên. Bất quá, ta nói như vậy, hắn nhất định sẽ đi thôi. Liễu Nhị Long than nhẹ một tiếng. Nhưng mà, trong dự đoán rời đi tiếng bước chân cũng không vang lên. Thay vào đó là chốt cửa nhẹ nhàng chuyển động thanh âm, ta rõ ràng khóa cửa. Đái Thừa Phong cái này hỗn đản, vậy mà lại dùng hồn lực mở cửa. Liễu Nhị Long trong lòng bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là một loại an tâm. Giờ phút này, nàng thật rất cần phải có người có thể bồi tiếp chính mình. Rất nhanh, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra một cái khe hở. Đái Thừa Phong tấm kia mang theo vài phần lười biếng ý cười mặt mò vào, "Nhị Long tỷ tỷ, đồ ăn nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn, ta thế nhưng là bận rộn thật lâu." "Ngươi, ai bảo ngươi tiến đến?" Liễu Nhị Long trong nháy mắt lôi kéo cổ áo của mình, như cái con thỏ con bị giật mình giống như bỗng nhiên từ bàn đọc sách sau đứng lên, nở mày nở mặt gầy nhẹ. Đồng thời, nàng còn giả bộ như lơ đãng đem vừa mới còn tại múa bút thành văn bản thảo, hướng sau lưng ẩn giấu giấu. "Ra ngoài, đây là gian phòng của ta." Đái Thừa Phong lại phảng phất không nghe thấy nàng lệnh đuổi khách, thẳng đẩy cửa ra đi đến. Trong tay hắn mang theo một cái tinh xảo nhiều tầng cơ hộ, một cái tay khác còn cầm hai bình nhìn liền có giá trị không nhỏ rượu đỏ. Ánh mắt của hắn tại Liễu Nhị Long phiếm hồng gương mặt cùng hơi có vẻ hốt hoảng trên con mắt đảo qua, khóe miệng ý cười sâu hơn chút, phối hợp đến giữa bên trong tiểu viên bên cạnh bàn, đem cơ hộ cùng rượu buông xuống. Nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, cũng không thể lãng phí. Hắn vừa nói, một bên thuần thục mở ra cơ hộ cái nắp. Lập tức, một cỗ mùi thơm mê người tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Liễu Nhị Long vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Nàng hôm nay tâm thần khuấy động, từ buổi sáng đến bây giờ một mực chưa từng ăn. Giờ phút này bị mùi thơm này mở dẫn, trong dạ dày lập tức phát ra thành thật kháng nghị. Nhưng nàng ngoài miệng lại không chịu thua. "Ta không ăn, ngươi lấy đi." Đái Thừa Phong thì vẫn không có trả lời, dọn xong bát đũa, thậm chí không biết từ chỗ nào còn lấy ra hai cái bóng ánh sáng long lanh ly đế cao. Tất cả lo liệu xong tất, hắn lúc này mới dương mắt nhìn về phía Liễu Nhị Long, ánh mắt rơi vào nàng vác tại sau lưng trên tay, nhíu mày nói: "Nhị Long tỷ tỷ, ngươi đang bận cái gì? Ngay cả ăn cơm thời gian đều không có. Ai cần ngươi lo?" Liễu Nhị Long vô ý thức phản bác, nhưng nhìn xem Đái Thừa Phong kia thản nhiên lại dẫn điểm vô lại, cũng không có tiếp tục tới gần, nàng căng cứng thần kinh không hiểu bông lòng một chút. Rất nhanh, nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh tự nhiên, đi đến bên cạnh bàn. Sau đó, đem một mực siết trong tay kia bản thật dày bản thảo, đẩy lên Đái Thừa Phong trước mặt. "Ê, cái này cho ngươi." Liễu Nhị Long ngữ khí cứng rắn, ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng Đái Thừa Phong đối mặt, "Đây là ta vừa rồi bổ sung một chút liên quan tới tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ chi tiết chú giải cùng có thể xuất hiện hồn lực lưu chuyển vấn đề phương án giải quyết. Ngươi lấy về xem thật kỹ, cẩn thận nhớ kỹ, không cho phép ra sai." "Ồ." Đái Thừa Phong nhìn xem quyển sách trên tay bản thảo, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Mà nhìn xem Đái Thừa Phong ánh mắt, Liễu Nhị Long có chút khó chịu quay đầu, giống như là vì cường điệu cái gì, lại cực nhanh nói bổ sung: "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sợ ngươi quá đần, không nhớ được ta trước đó dạy ngươi đồ vật. Cứ như vậy, nhưng là thành ta lỡ hẹn, ta Liễu Nhị Long mới không phải loại kia nói không giữ lời người." Đái Thừa Phong cười cười, cầm lấy kia bản còn mang theo Liễu Nhị Long lòng bàn tay hơi ấm cùng nhàn nhạt mùi mực bản thảo. Trang sách mới tinh, bút tích thậm chí có nhiều chỗ còn chưa hoàn toàn khô ráo, hiển nhiên là vừa mới khẩn cấp gia công hoàn thành. Trên đó lời chữ dấu vết xinh đẹp bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác viết ngoáy, phản phất viết người tâm thần không yên. Mỗi một trang cạnh góc đều viết đầy lít nha lít nhít bổ sung cùng chú thích, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí so với hắn trước đó cầm tới kia phần xuất bản lần đầu bản thảo còn muốn tường tận mấy lần. Hắn dương mắt, nhìn về phía cố gắng trấn định, gương mặt lại đỏ đến sắp nhỏ ra huyết Liễu Nhị Long, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ cùng khó nói lên lời ánh sáng nhu hòa. Đưa tay, đầu ngón tay nơi tay bản thảo bịa vuốt nhẹ một chút, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa: "Ừm, tạ ơn Nhị Long tỷ tỷ. Ta biết chăm chú nhìn, tuyệt sẽ không cô phụ ngươi." Tâm huyết. Đái Thừa Phong ngữ điệu bình thường, nhưng này câu tâm huyết lại tựa hồ như tận lực chậm lại nửa phần, nghe được Liễu Nhị Long giật mình trong lòng, luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, phản phất nhìn thấu mình mượn từ bận rộn để che giấu hốt hoảng tiểu tâm tư. Nàng càng phát ra không được tự nhiên, vội vàng chỉ vào thức ăn trên bàn. nhanh, nhanh ăn đi. Ăn xong ngươi liền đi nhanh lên. Đái Thừa Phong biết nghe lời phải ngồi dưới, đưa tay bản thảo cẩn thận để ở một bên. Hắn chủ động cầm chén đũa lên, trước cho Liễu Nhị Long chia thức ăn, nếm thử cái này, thiêu đốt lân giáp thú sườn sắp xếp, ta dùng điểm cây ăn quả hun sấy, hẳn là hợp khẩu vị của ngươi. Liễu Nhị Long vốn định lần nữa từ chối, nhưng này nướng đến vừa đúng, ngoại tầng hơi tiêu, bên trong chất thịt phấn nộn còn tư tư bốc lên bóng loáng sườn sắp xếp thực sự mê người. Đặc biệt là lần trước Đái Thừa Phong làm thịt nướng, nàng liền không có thưởng thức được. Bởi vậy cuối cùng, Liễu Nhị Long do dự một chút, vẫn là cầm lấy đũa, miệng nhỏ nếm một chút. Sau một khắc, con mắt của nàng có chút trợ to. Chất thịt cực non, vào miệng tan đi, cây ăn quả mùi thơm ngát hoàn mỹ trung hòa dầu mỡ, đặc biệt nước tương mang đến phong phú cấp độ cảm giác, sắc thực mỹ vị phi phàm. Vẫn được. Nàng miễn cưỡng duy trì lấy lãnh đạm đánh giá, nhưng xuống dưới đũa tốc độ lại không tự giác tăng nhanh. Cái này ngạo kiều Liễu Nhị Long. Đái Thừa Phong đáy mắt ý cười càng sâu, lại vì nàng múc một muỗng rau xanh xảo phỉ thúy cần, cái này giải dính. Liễu Nhị Long gật gật đầu, không nói thêm gì nữa cũng không còn từ chối, chầm mặc ăn, mỹ vị đồ ăn tựa hồ thật có thể an ủi cảm xúc, để nàng căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Chỉ là giữa hai người bầu không khí vẫn như cũ có chút vi diệu ngưng trệ. Ăn đến không sai biệt lắm, Đái Thừa Phong cầm lấy kia bình rượu đỏ, nổ một nhét, đỏ thắm rượu dịch rót vào ly đế cao, tản mát ra thuần hậu mùi trái cây cùng mùi rượu. Hắn đem một chén đẩy lên Liễu Nhị Long trước mặt. Ta không uống. Liễu Nhị Long lập tức từ chối. Tâm tình không tốt thời điểm, uống ít một chút, có trợ giúp buông lỏng. Đái Thừa Phong cơ chén rượu trong tay của mình, ánh mắt rơi vào nàng vẫn như cũ có chút sưng đỏ hốc mắt bên trên. Liên một chén, như thế nào? Chương 429, một lần nữa trầm luân, chương 429, một lần nữa trầm luân. Đái Thừa Phong ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác dục ấy. Mà đối diện, Liễu Nhị Long nhìn xem kia mê người rượu dịch, lại nhìn xem Đái Thừa Phong. Nghĩ đến hôm nay xảy ra đủ loại, nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương mang tới đau sót, có lẽ thật cần một chút đồ vật đến tê liệt một chính số dưới. Nàng vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn chần chờ vươn tay, nhận lấy chén rượu. Liên một chén. Nàng cương điệu nói, phảng phất tại cảnh cáo Đái Thừa Phong, cũng giống là đang nhắc nhở chính mình. Đương nhiên. Đái Thừa Phong cười cùng nàng nhẹ nhàng chạm gốc. Mắt lạnh lại mang theo chát chát cảm giác rượu dịch trượt vào trong cổ, mới đầu cũng không thích ứng, nhưng rất nhanh, một cỗ ấm áp dòng nước ấm liền từ trong dạ dày dâng lên, chậm rãi khuyết tán hướng toàn thân, xác thực mang đến một loại kỳ diệu lòng cảm giác. Liễu Nhị Long trong bất chi bất giác, càng đem một chén kia uống xong. Mà Đái Thừa Phong tựa hồ luôn có thể tìm tới lý do cho nàng nối liền một điểm. Bình rượu này cảm giác không tệ, lại nếm nửa chén. Đủ rồi, nói xong liền một chén. Liễu Nhị Long lắc đầu. Nhưng Đái Thừa Phong cũng không thu hồi bình rượu. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm thân mình, phát ra nhỏ xíu gõ đánh âm thanh. Ánh mắt lại rơi tại nàng vẫn mang theo một tia quyện đãi cùng đau đớn hai đầu lông mày. Rượu này hậu kình kéo dài, nửa chén sẽ không say lòng người. Thanh âm hắn trầm dần, giống gió đêm phất qua phi lá, chỉ là cái này nửa chén, có lẽ có thể để ngươi chờ một lúc ngủ ngon chút. Liễu Nhị Long đầu ngón tay hơi co tròn. Nàng hôm nay xác thực quá mệt mỏi, từ linh hồn đến thân thể cũng giống như bị xé nứt qua. Ngọc Tiểu Cương gương mặt kia, những cái kia quyết tuyệt nói còn tại trong đầu bốc lên, đâm vào nàng huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Mà trong dạ dày điểm này ấm áp, xác thực kỳ dị hòa hoãn loại này bén nhọn thống khổ. Nàng liếc qua kia màu hổ phách chất lỏng, lại nhìn về phía Đái Thừa Phong, liền nửa chén. Nàng lặp lại, trong giọng nói kiên quyết đã để lọt mở một cái khe hở. Đái Thừa Phong mỉm cười, cổ tay hơi nghiêng, mắt lạnh rượu dịch tinh chuẩn chỉ rót vào non nửa chén, vừa đúng dừng ở chén dưới bụng vương. Chợ ngủ mà thôi. Liễu Nhị Long trầm mặc một lát. Gió mát xuyên qua đình viện, mang đến một chút ý lạnh, nàng cơ hồ là mang theo điểm cam chịu ý vị, đưa tay nhận lấy kia nửa chén rượu. Lần này nàng uống đến chậm chút, cảm thụ kia hơi chát chát sau về cam, cảm thụ kia nhiệt lưu càng chậm rãi thẩm thấu tiến băng lãnh tứ chi. Đáy chén rất nhanh lại thấy không. Đái Thừa Phong nhìn xem nàng có chút trầm tĩnh lại bả vai, đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười. Hắn không có lập tức động tác, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy, phản phất chỉ là theo nàng thưởng thức cái này dần dần trầm xuống hoàng hôn. Một lát sau, Đái Thừa Phong mới giống như lơ đãng nhấc lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân bình điêu khắc hoa văn, rượu này độc uống sát thực đáng tiếc. Nó diệu dụng, cần chậm rãi phẩm mới có thể lãnh hội. Tâm tình tích tụ lúc, ngẫu nhiên phóng túng một lần, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Còn phải lại đến một điểm a. Một điểm cuối cùng. Có lẽ là Đái Thừa Phong rượu thật rất say lòng người. Có lẽ là Liễu Nhị Long thật rất muốn phải say một cuộc, trốn tránh một ít chuyện. Bởi vậy, giờ phút này một chút chênh choáng đã lặng yên bỏ lên trên Liễu Nhị Long khóe mắt, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt mờ mịt. Từ chối nói đến bên miệng, cũng không thể lập tức nói ra miệng. Nàng nhìn xem con kia lần nữa đưa qua tới chén rượu, do dự. Đái Thừa Phong gặp đây, không có thúc giục, chỉ là duy trì đưa tư thái. Liễu Nhị Long nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng là ngăn cản không nổi kia phần dụ hoặc, mang theo một tia đối với mình bất đắc dĩ, cực nhẹ địa điểm xuống đầu. Lưu ly chén lần nữa bị đổ đầy, lần này, so nửa chén hơi nhiều. Nàng tiếp nhận, đầu ngón tay cùng hắn rất nhỏ đụng chạm, mang đến một tia xa lạ ấm áp. Nàng không tiếp tục nhìn hắn, chỉ là nhìn qua trong chén lắc lư gợn sóng, sau đó ngửa đầu, chậm rãi uống cạn. Ăn cái này nướng cây nấm, phối rượu này vừa vặn. Nhị Long tỷ tỷ, hôm nay vất vả. Đái Thừa Phong mời rượu lời nói tự nhiên mà không tận lực, ánh mắt lười biếng mỉm cười, để cho người ta khó mà từ chối. Liễu Nhị Long vốn là nỗi lòng lo lắng, ấm ở giữa, uống xong một chén, rất nhanh, rượu đỏ hậu kình thật dần dần đi lên, gương mặt của nàng nhiễm lên diễm lệ màu hồng đào, ánh mắt cũng bắt đầu có chút mê ly. Ngày bình thường cặp kia sắc bén đôi mắt đẹp giờ phút này ngập nước, mang theo vài phần ngây thơ hồn nhiên. Ta thật không thể uống nữa. Nàng cảm giác đầu não có chút u ám, thân thể phát nhiệt, vô ý thức dùng mu bàn tay gián tiếp mình nóng hổi gương mặt. Đái Thừa Phong nhìn xem nàng hơi say rượu trạng thái đáng yêu, ánh mắt lặng yên chuyển thâm. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi đến Liễu Nhị Long ngồi xuống bên người. Nguyên bản giữa hai người cách thích hợp khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn, Liễu Nhị Long thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn truyền đến, mang theo mát lạnh chênh choáng ấm áp khí tức. Nàng vô ý thức muốn hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, lại bị Đái Thừa Phong nhẹ nhàng cầm cổ tay. "Nhị Long tỷ tỷ," thanh âm của hắn so bình thường càng khàn khàn hơn mấy phần, mang theo từ tính dụ hoặc. "Cảm ơn ngươi bản thảo." Chỗ dựa của hắn gần để Liễu Nhị Long nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, chênh choáng tựa hồ cũng đánh thức mấy phần. "Ngươi ngồi trở lại đi nói chuyện." Nàng ý đồ rút về tay, lại bị hắn cầm thật chặt. Kia lòng bàn tay nóng hổi nhiệt độ ủi tiếp lấy làn da của nàng, mang đến một trận run rẩy. "Cũng cảm ơn ngươi." Đái Thừa Phong ánh mắt rơi vào nàng hồng nhuận cánh môi bên trên, có ý riêng, "Hôm nay." "Khao." Liễu Nhị Long trong nháy mắt hiểu rõ hắn ám chỉ, xấu hổ giận dữ đan sen. "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Kia mới không phải." "Nô." Nàng giải thích lời nói chưa hết, liền bị bỗng nhiên lấn đến gần Đái Thừa Phong lấy hôn phong giam. Không giống với trước đó cường thế tập kích, nụ hôn này mang theo rượu đỏ thuần hương, lúc bắt đầu mang theo một loại trầm dãi, thăm dò giống như dịu dàng, nhưng rất nhanh, kia quen thuộc, không dung kháng cự cường thế liền lần nữa của tới. "Nô." "Không." Liễu Nhị Long dùng không được nắm chặt tay vô lực khước từ lấy bộ ngực của hắn, phát ra tiếng kháng nghị yếu ớt mà vỡ vụn. Côn để thân thể của nàng càng thêm mềm mại, khí lực phản phất đều bị rút đi, kia khước từ càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đục vào. Đầu óc của nàng hỗn loạn tương mừng, lý trí tại từ chối, thân thể lại tại hắn hôn xuống dưới phản bội ý chí, một loại lạ lẫm mà mãnh liệt cảm giác tê dại lần nữa lan tràn ra, so trước đó lần kia càng thêm mãnh liệt, để nàng toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn hòa tan tại trong ngực của hắn. Trong đầu hai cái ý niệm đang điên cuồng giao chiến. "Không được, không thể dạng này." "Thế nhưng là, đã từng có một lần." Cuối cùng, hợp lấy cồn mang tới một tia trầm luân, "Thôi, liền hôm nay. Dù sao hôm nay đều đã từng có một lần, liền phóng túng cuối cùng này một lần. Ngày mai lại triệt để phân rõ giới hạn." Ý nghĩ này một khi mọc rễ, tất cả kháng cự tựa như cùng băng tuyết tan rã. Nàng khước từ tay chậm rãi trượt xuống, cuối cùng vô lực khoác lên hắn cánh tay bên trên, đóng chặt mi mắt run rẩy, không lưu loát mà bị động thừa nhận cái này dài dằng dặc mà xâm nhập hôn, thậm chí tại trong lúc lơ đãng, phát ra một tiếng cực nhẹ cực nhỏ, ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác nhẹ nào. Mà đạt được ngầm đồng ý cùng dung túng, Đái Thừa Phong hôn trở nên càng thêm nóng bỏng mà có xâm lược tính, nắm ở nàng vòng eo cánh tay nắm chặt, cơ hồ đưa nàng cả người đều cuốn tiến vào trong lồng ngực của mình. Không cách nào nói lưu luyến xuân ý chương 430, say rượu, chương 430, say rượu. Hô hô hô. Thật lâu, cái này cơ hồ khiến Liễu Nhị Long hít thở không thông hôn, mới kết thúc. Đái Thừa Phong giống vậy có chút thở hào hẹn, buông lỏng ra Liễu Nhị Long, nhưng cái chán vẫn còn chống đỡ tại chán của nàng, hô hấp giao hòa, mang theo nồng đậm mùi rượu cùng một loại khó nói lên lời mờ mờ. Liễu Nhị Long từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, nguyên bản liền bởi vì chênh choáng mà nhiễm lên đường đỏ gương mặt, giờ phút này càng là diễm như hoa đảo. Cặp kia ngày bình thường sắc bén sáng tỏ mắt phượng, giờ phút này thủy quang liễm diễm, xấu hổ tức giận nhìn qua Đái Thừa Phong, thì thầm: "Đái Thừa Phong, ngươi hỗn đản." Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt đan sen chưa tán động tình, cùng một tia ảo não cùng thật sâu mờ mịt. Đái Thừa Phong nghe vậy, lại chỉ là cười ôn hòa cười, lặng lặng tại chỗ nhìn xem trước mặt Liễu Nhị Long, cùng mình tạo thành cái tác. Chỉ gặp thời khắc này Liễu Nhị Long, môi của nàng bị Đái Thừa Phong hôn đến có chút sưng đỏ, hiện ra thủy nhuận mê người quan trạch, có chút đóng mở ở giữa, vô ý thức thở khẽ. Mấy sợi tóc đen xì, bởi vì mới thân mật mà dính tại nàng mồ hôi ở mức thái dương cùng gò má một bên, không những không hiện lộn xộn, ngược lại tăng thêm một loại bị yêu thương sau lười biếng phong tình. Mà thân thể của nàng vẫn như cũ có chút nóng lên, mềm đến giống như là không có xương cốt, nếu không phải Đái Thừa Phong cánh tay vẫn nắm cả eo của nàng, nàng cơ hồ muốn trượt xuống tới đất đi lên. Bộ dáng kia hoàn toàn không thấy bình thường xích long giống như mạnh mẽ cùng cương liệt, chỉ còn lại một loại kinh tâm động phách, bị chinh phục sau mềm mại cùng dụ hoặc. "Nhị Long tỷ tỷ." Thật lâu, Đái Thừa Phong nhìn xem cái này hoàn toàn khác biệt dị vãng Liễu Nhị Long bộ dáng, hầu kết khẽ nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng nóng hổi gương mặt, lau đi một tia nhỏ xíu mồ hôi dấu vết, đồng thời thì thầm tên của nàng. Chỉ là, thanh âm của hắn khàn khàn đến cực liệt, "Ngươi bộ dáng như vậy, thật đúng là say lòng người." Giờ phút này, Liễu Nhị Long bởi vì Đái Thừa Phong đụng vào cùng lời nói mà khẽ run lên, ánh mắt lấp lóe, ý đồ ngưng tụ lại một tia ngày xưa mũi nhọn, nhưng lại tốn công vô ích. Chiến choáng cùng vừa mới cái kia cùng giá hôn, cơ hội triệt để tan rã nàng phòng tuyến. Bởi vậy nàng cuối cùng chỉ là quay đầu, tránh đi Đái Thừa Phong quá đốt tầm mắt của người, chuẩn bị nói sang chuyện khác, dùng cái này để che giấu cái này mất khống chế cục diện. "Rượu?" "Không phải nói, uống rượu không?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng tiểu nhuyễn. "A." Đái Thừa Phong nghe vậy, trầm thấp nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vui vẻ. Bất quá, hắn không có lựa chọn bạch trần Liễu Nhị Long tiểu tâm tư, ngược lại biết nghe lời phải buông lỏng ra một chút giang cầm, nhưng vẫn để nàng tựa ở bên người mình, sau đó lấy qua bầu rượu cùng chén. "Tốt, uống rượu." Nói, Đái Thừa Phong lần nữa vì Liễu Nhị Long rót rượu, lần này đổ non nửa chén. Lưu ly chén ngọn tại nàng mê ly trong tầm mắt, đung đưa mê người huyết sắc quang trạch. Liễu Nhị Long cơ hồ là không kịp chờ đợi tiếp nhận, ngửa đầu uống vào, ý đồ dùng lạnh buốt rượu dịch đè xuống trong cổ họng khát khô cùng đáy lòng không hiểu sao động. Nhưng mà, theo rượu dịch vào cổ họng, mang tới ấm áp lại tựa hồ như liên hồi loại kia sao động. Đái Thừa Phong lúc này, cho mình cũng đổ một chén, chậm rãi thưởng thức, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi Liễu Nhị Long, để Liễu Nhị Long càng thêm khẩn trương. Bất quá, có một chút, để Liễu Nhị Long thoáng an tâm. Đó chính là Đái Thừa Phong không còn giống trước đó như thế tấp nập mở rượu, chỉ là ngẫu nhiên cùng nàng nhẹ nhàng chạm cốc, nói chút không quan trọng lời ong tiếng ve, hoặc là đánh giá một chút rượu cảm giác, hoặc là nói một chút trong đình viện cảnh đêm. Nhưng tự hồ, Đái Thừa Phong tồn tại bản thân, chính là một loại mãnh liệt quấy nhiễu. Hắn ngồi tại bên cạnh mình, khoảng cách thân cận, nhiệt độ cơ thể vượt qua thật mỏng vài áo chuyển tới, cùng trên người hắn kia cô mát lạnh lại hỗn hợp có mùi rượu khí tức ở khắp mọi nơi. để Liễu Nhị Long vừa mới bình phục một chút nhịp tim, lần nữa thất tự. Cuối cùng, Liễu Nhị Long chỉ có thể một chén tiếp một chén uống vào, ý đồ dùng chuyển di lực chú ý, đồng thời dùng cồn tê lên mình, che giấu kia phần không biết làm sao bối rối. Thậm chí về sau, theo Liễu Nhị Long men say càng ngày càng mãnh liệt, tư duy càng ngày càng mơ hồ, nàng uống đến cũng càng ngày càng nhanh. Phản phất đây không phải thuần hương rượu, mà là có thể làm cho mình ngắn ngủi quên mất phiền não vòng yêu chi thủy. Đái Thừa Phong cũng không ngăn cản, chỉ là đúng lúc đó vì nàng thêm rượu, lặng lặng tại chỗ nhìn xem nàng dần dần triệt để buông lỏng, thậm chí phóng túng quá trình. Cuối cùng, chén choáng triệt để lên đầu. Liễu Nhị Long bắt đầu cảm giác cảnh tượng trước mắt trở nên có chút xoay tròn, Đái Thừa Phong bên mặt thì tại ánh trăng cùng ánh đèn dưới vầng sáng có vẻ hơi mơ hồ, nhưng lại đặc biệt đẹp mắt. Ừm. Liễu Nhị Long hừ nhẹ, thân thể càng ngày càng mềm, đầu càng ngày càng nặng. Trong lòng kia cố bị Ngọc Tiểu Cương hung hăng đâm bị thương thống khổ cùng bị khuất, tại cồn tôi hòa dưới, cũng không nén được nữa, mạnh liệt bước lên đi lên. Chẳng biết lúc nào, nàng đã nửa dựa vào, cuối cùng mềm mềm trượt nằm xuống, đầu gối ở Đái Thừa Phong chân bên trên. Cái tư thế này quá thân mật, nhưng nàng đã vô lực suy nghĩ, chỉ cảm thấy cái này gối đầu rất là rắn chắc cán ổn, còn mang theo làm cho người an tâm nhiệt độ. Đái Thừa Phong cúi đầu, nhìn xem nằm tại trên đùi hắn nữ tử, nàng tóc mây hơi loạn, và áo bởi vì mới động tác có chút lỏng lẻo, lộ ra trước người mảnh nhỏ tinh tế tỉ mỉ phiếm hồng da thịt. Vươn tay, nhẹ nhàng đưa nàng gò má bên cạnh một sợi bướng bình sợi tóc cướp đến sau tai, đầu ngón tay như có như không sát qua nàng mẫn cảm hai. Cảm thụ được Đái Thừa Phong động tác, Liễu Nhị Long khẽ run lên, ánh mắt mê ly nhìn hắn một cái, nhưng không có né tránh. Nàng ngước nhìn bầu trời đêm, ánh mắt mông lung, khóe mắt tựa hồ có bóng ánh thủy quang lấp loé, không biết là trên choáng vẫn là nước mắt ý. Nhìn trời bên cạnh kia con mơ hồ trăng non, bỗng nhiên Liễu Nhị Long thì thào mở miệng, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi cùng men say, hắn tên Vương bắt đàn này, lúc trước truy cầu ta, cuối cùng lại đào hôn, hiện tại lại nói xấu ta. Đái Thừa Phong trầm mặc nghe, ngón tay không có thử một cái nhẹ nhàng cắt tỉa nàng nồng đậm tóc dài. Ta Liễu Nhị Long, chỗ đó không tốt. Nàng đỗng nhiên lên giọng, mang theo không cam lòng cùng phẫn uất, nhưng lại rất nhanh xa suốt xuống dưới, tràn đầy bản thân hoài nghi, ta vì hắn làm nhiều như vậy chờ hắn như vậy lâu. Hắn nói đi là đi, nói không cần là không cần. Nàng đỗng nhiên đưa tay, lục lọi bắt lấy Đái Thừa Phong còn cầm chén rượu tay, liền hướng mình bên miệng đưa. Đái Thừa Phong thuận thế đem chén xuôi theo xích lại gần môi của nàng, để nàng uống một ngụm. Rượu dịch có chút vẩy xuống, dính ướt cằm của nàng cùng cổ. Đái Thừa Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua nàng cằm, lau đi vết rượu, động tác nhu hòa. Liễu Nhị Long thì tiếp tục lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng tan rã, ta lúc đầu chính là điên rồi mới có thể mắt bị mù. Coi trọng cái kia loại nhu nhược, không quả quyết, sẽ chỉ trốn tránh ngụy quân tử. Nàng càng nói càng kích động, trong thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào, lại cố nén không cho nước mắt đến rơi xuống, loại này quật cường yếu ớt đặc biệt làm cho người thương tiếc. Cái gì cầu thí lý luận vô địch, ngay cả mình cảm tình cũng không dám đối mặt. Phế vật. Kết thúc. Đã sớm cái kia kết thúc. Hôm nay liền triệt để kết thúc. Nàng giống như là tại nói với Đái Thừa Phong, lại giống là tại đối với mình thề, dùng sức phẩy tay, lại mềm nhũn không có chút nào lực đạo. Chương 431, cùng giường chung gối, chương 431, cùng giường chung gối. Đái Thừa Phong có chút túi người, nhẹ nhàng ngậm lấy Liễu Nhị Long vành hai, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm lỗ tai nhỏ, thì thầm. Đúng vậy a, kết thúc. Vì một cái không đáng người thương tâm, là lãng phí sinh mệnh, ta Nhị Long tỷ tỷ. Ngươi, đáng giá tốt hơn. Tốt hơn. Liễu Nhị Long si ngốc nở nụ cười, ánh mắt không mang, nào có cái gì tốt hơn. Nam nhân đều không sai biệt lắm, đều không phải là đồ tốt. Ngươi không phải cũng là. Nàng mặc dù say đến lợi hại, lại tựa hồ như còn lưu lại một tia bản năng phản kích lấy dính mình tiện nghi Đái Thừa Phong. A. Đái Thừa Phong lại lơ đến cười khẽ, có chút dùng sức cắn một chút vành thai của nàng, trong nháy mắt để Liễu Nhị Long duyên dáng gọi to một tiếng. Ta có phải hay không đồ tốt, Nhị Long tỷ tỷ không phải đã. Biết sao? Liễu Nhị Long tựa hồ bị Đái Thừa Phong trong lời nói thâm ý cùng đầu ngón tay đụng vào, trêu đến lại là một trận run rẩy. Nàng muốn phản bác, nhưng nặng nề men say cùng mỏi mệt giống như thủy triều phun lên, che mất nàng thần trí. Nàng phàn nàn âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành vô ý thức thì thầm, mí mắt trầm trọng tiêu nhịu xuống. Dù sao, người cũng là tiểu hỗn đản. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Mấy chữ cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe, Liễu Nhị Long hô hấp cũng biến thành đều đều mà kéo dài, nắm lấy Đái Thừa Phong góc áo tay cũng chậm rãi bung ra, tuột xuống. Nàng rốt cục triệt để bị cồn cùng cảm xúc tiêu hao đánh, mơ màng ngủ thiếp đi. Đái Thừa Phong gặp đây, túi đầu nhìn chăm chú Liễu Nhị Long điểm tĩnh mặt đẹp, thời khắc này nàng thu hồi tất cả gai nhọn, như cái bất lực hải tử. Trên gương mặt đỏ ửng đã lui, dài tiệp tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, xương đỏ cánh môi có chút chu, phảng phất tại đòi hỏi lấy cái gì. Đái Thừa Phong nhìn hồi lâu, cái này Liễu Nhị Long. Đái Thừa Phong cười, chậm rãi đứng dậy, động tác êm ái đem Liễu Nhị Long ôm nâng lên. Ừm. Liễu Nhị Long tựa hồ bị Đái Thừa Phong động tác đánh thức, hơi nhíu cao mày, phát ra một tiếng mơ hồ ưng, nhưng lại không có mở to mắt, chỉ là bản năng hướng trong ngực của hắn chui chui. Đái Thừa Phong ôm nàng, vững bước đi hướng phòng ngủ. Đái Thừa Phong bước chân rất ổn, nhưng ấy mắt nhưng cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt men say, chính hắn cũng xác thực uống không ít. Rất nhanh, Đái Thừa Phong đi vào Liễu Nhị Long khuê phòng, nhẹ nhàng đem đặt ở trên giường mềm mại, thân thể lâm vào mềm mại đệm chăn. Liễu Nhị Long tựa hồ bị cái này xúc động có chút đánh thức một tuyến thần trí, nàng cực buồn ngủ địa, cố gắng nghĩ mở mắt ra, lại chỉ miễn cưỡng xốc lên một đầu khe hẹp, ánh mắt không có chút nào tiêu cự, thanh âm mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Hả? Đây là chỗ nào? Thế nào? Mềm hồ hồ. Đái Thừa Phong ngồi tại mép giường, túi người phía trên nàng, đẩy ra nàng trên trán vai phát, thấp giọng trấn an. Là gian phòng của ngươi, giường của ngươi. An tâm ngủ đi. Ta. Giường. Liễu Nhị Long lặp lại một lần, đại não chậm lột xử lý tin tức này. Một lát sau, nàng tựa hồ ý thức được hai người giờ phút này tình cảnh nguy hiểm, vẻ kinh hoàng lướt qua lông mi, dưới thân thể ý thức muốn cuộn mình bắt đầu.
Ngươi
thế nào tiến đến?
Không được.
Đái Thừa Phong nhẹ nhàng đè lại bờ vai của nàng, không cho nàng loạn động, thanh âm trầm thấp mà mang theo làm cho người an tâm ma lực, ngoan, đừng sợ, ngươi say, cần nghỉ ngơi. Ta biết ở chỗ này bồi tiếp ngươi.
Bồi?
Ta? Liễu Nhị Long hoang mang lặp lại, nhưng này câu bồi tiếp ngươi tựa hồ kỳ dị vớt lên nàng bất an. Côn lực lượng lần nữa của tới, phá hủy nàng cuối cùng một tia dãy rùa khí lực. Long cảnh giác bị triệt để tê liệt, nàng không dãy rùa nữa, chỉ là dùng giọng nuôi phát ra một cái cực nhẹ ửng. Chữ, liền lần nữa ngủ thật say. Đái Thừa Phong ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa nàng như mực tóc dài, đưa chúng nó sắp xếp như ý, phòng ngừa ép đến. Ánh mắt của hắn lưu luyến tại nàng không có chút nào phòng bị mặt đẹp bên trên. Đêm đã khuya, Đái Thừa Phong chính choáng giờ phút này cũng dần dần cấp trên. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy một trận mãnh liệt mỏi mệt cùng mê mội đánh tới. Cuối cùng, Đái Thừa Phong tựa hồ rốt cuộc ngăn cản không nổi kia nặng nề bối rối, thân thể của hắn có chút lung lay một chút, vô ý thức muốn tìm kiếm một cái điểm chống đỡ. Thế là, hắn cơ hồ là thuận bản năng của thân thể, mơ mơ màng màng, cùng áo nằm trên giường, nằm ở Liễu Nhị Long bên người. Giường đầy đủ rộng rãi, nhưng khoảng cách của hai người cũng không xa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Liễu Nhị Long trên thân truyền đến ấm áp cùng đều đều hô hấp. Sau đó, cả phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài cửa sổ nhỏ xíu tiếng gió, cùng trong phòng xen lẫn, mang theo mùi rượu tiếng hít thở. Ánh trăng vượt qua song cửa sổ, vẩy vào trên giường, phát họa ra hai người ngủ say hình dáng. Hôm sau, nắng sớm hơi lộ ra, một sợi nhu hòa ánh nắng vượt qua lụa mỏng màn cửa, tại Liễu Nhị Long trên mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh. Nàng thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, như là cánh bướm giống như chậm rãi mở ra. Say rượu cùng đau nhức lập tức đánh tới, huyệt thái dương thình thịch nhảy, không để cho nàng tự giác nhíu lên đôi mi thanh tú. Ý thức chưa hoàn toàn sáng suốt, nàng vô ý thức đưa tay nhào nặn theo thái dương, đêm qua mảnh vỡ ký ức cũng đã mãnh liệt mà tới, cùng Ngọc Tiểu Cương triệt để nhất đao lưỡng đoạn, Đái Thừa Phong an ủi, cưỡng hôn mình, ấm áp khí tức phất qua mình bên thai tê dại, cùng những cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai nói nhỏ, cùng cuối cùng Đái Thừa Phong ôm mình trở lại trên giường. Trong nháy mắt, Liễu Nhị Long đông nhiên trợn to hai mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Mền tơ từ đầu vai trở xuống, mang đến một chút hơi lạnh.
Thiên,
nàng thấp giọng kinh hô, trái tim đông nhiên ra tốc nhảy lên. Nàng bối rối ngắm nhìn một phía, quen thuộc khắc hoa tủ quần áo, trên bàn trang điểm tản mát son phấn bột nước, phía trước cửa sổ theo gió dương nhẹ mà tơ, đây đúng là khuê phòng của nàng. Nhưng khi nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân lúc, hô hấp cơ hồ đình trệ. Đái Thừa Phong liền ngủ ở nơi đó. Hắn nằm nghiêng, mặt hướng phương hướng của nàng, tuấn lãng khuôn mặt tại nắng sớm bên trong lộ ra đặc biệt lưu hòa. Nồng đậm lông mi tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần trêu tức khỏe miệng giờ phút này tự nhiên khẽ nhếch, phát ra bình ổn kéo dài tiếng hít thở. Một chùm ánh nắng vừa vặn rơi vào hắn sóng mũi cao bên trên, phát họa ra hoàn mỹ bên mặt hình dáng. Liễu Nhị Long nhịp tim đến nhanh hơn, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng vô ý thức túi đầu kiểm tra, hôm qua món kia váy áo màu xanh nước biển mặc dù đã nhăn không còn hình dáng, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo mặc lên người, trên người mền gấm đắp lên chỉnh tề, ngay cả bên hông dây buộc cũng không từng buông lỏng.
Hô,
xác định mình không có cùng Đái Thừa Phong xảy ra quan hệ, Liễu Nhị Long thật dài thở phào một hơi, căng cứng bả vai dần dần trầm tĩnh lại. Lập tức, nàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đái Thừa Phong, ánh mắt phức tạp mà mềm mại. Nàng nhẹ nhàng chuyển gần một chút, nhìn chăm chú hắn ngủ say dung nhan. Nắng sớm bên trong, hắn trên trán mây sợi mực phát tùy ý tản mát, bằng thêm mấy phần thiếu niên giống như tinh khiết. Trong bất chi bất giác, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua gương mặt của hắn, xúc cảm ấm áp mà chân thực. Cảm ơn ngươi, Đái Thừa Phong. Liễu Nhị Long thấp giọng thì thầm, cảm ơn ngươi tại ta cần nhất thời điểm.
Bồi tiếp ta.
Chỉ là, ngươi thật để cho ta không biết, làm như thế nào đối mặt với ngươi mới tốt.
Chương 432, Đái Thừa Phong là biến thái. Chương 432, Đái Thừa Phong là biến thái.
Ừm. Mà liên tại Liễu Nhị Long lâm vào xoắn xuýt thời điểm, Đái Thừa Phong lông mi đột nhiên rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Lập tức, hắn chậm rãi mở mắt. Nắng sớm rơi vào hắn còn mang theo vài phần mông lung đáy mắt, hắn vô ý thức chớp chớp, tựa hồ là đang thích ứng cái này ánh sáng sáng ngời, cũng giống là tại xua tan cuối cùng một tia buồn ngủ. Mà cơ hồ ngay tại Đái Thừa Phong lông mi run rẩy trong đáy mắt, nguyên bản chính nhìn chăm chú hắn, đầu ngón tay còn lưu lại hắn gương mặt ấm áp xúc cảm Liễu Nhị Long, trong lòng vô ý thức hoảng hốt. Tựa như là đang tại làm chuyện xấu, sẽ phải bị bắt vừa vặn, nàng cơ hồ là bản năng, lấy nhanh đến mức tốc độ kinh người phút chốc xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Đái Thừa Phong, đưa lưng về phía hắn, chỉ lưu cho hắn một cái đường cong duyên dáng phía sau lưng cùng tản mát tại trên gối như mặt thanh kia. Đóng chặt lại con mắt, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ nhàng chậm chạp mà đều, kết lực bắt trước ngủ say tư thái. Hắn tỉnh.
Hắn tỉnh.
Đi mau, nhanh mình rời đi a. Liễu Nhị Long ở trong lòng y mắng cầu nguyện Đái Thừa Phong có thể biết thú địa, lặng yên không một tiếng động đứng dậy rời đi, để cái này lúng túng sáng sớm lặng yên lật trời. Dù sao nàng bây giờ, thực sự không biết nên như thế nào đối mặt hắn, nhất là trải qua đêm qua những cái kia mơ hồ lại làm cho người nóng mặt đoạn ngắn về sau. Mà đối diện, Đái Thừa Phong nhìn xem Liễu Nhị Long, đáy mắt trong nháy mắt lướt qua mỉm cười, nhưng hắn cực nhanh che giấu, chỉ là im lặng nhíu mày. Tâm hắn xuống dưới sáng như gương, sớm tại Liễu Nhị Long bởi vì say rượu đau đầu mà nhẹ nhàng nhíu mày, vô ý thức nhào nặn theo huyệt thái dương lúc, hắn liền đã tỉnh. Chỉ là hắn lựa chọn tiếp tục ngụy trang ngủ say, hắn muốn nhìn một chút, cái này đêm qua thu hồi tất cả gai nhọn, trở nên bất lực yếu ớt mẫu lòng, tại ánh nắng sáng sớm bên trong, sẽ như thế nào đối mặt cái này hơi có vẻ xấu hổ lại mập mờ cục diện. Cuối cùng, nàng lựa chọn trực tiếp nhất cũng ngốc nhất vụng phương thức, vừa ngủ, mong mọi Đái Thừa Phong có thể biết thú tự hành rời đi. Trong lúc nhất thời, Đái Thừa Phong trong lòng cười thầm, cảm thấy thời khắc này Liễu Nhị Long so với nàng sáng suốt lúc bộ kia nóng nảy bộ dáng phải có thú đáng yêu được nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không vội ở vạch trần nàng, ngược lại sinh ra mấy phần đùa tâm tư, muốn nhìn một chút cái này xuất diễn nàng có thể diễn đến khi nào. Nghĩ đến, Đái Thừa Phong dứt khoát cũng trở mình, biến thành đối mặt nàng bóng lưng, một cái tay chống lên đầu, ánh mắt không e dè rơi ở trên người nàng. Nàng sớm phát họa lấy bả vai nàng nhu hòa đường cong cùng vòng eo tinh tế, dù cho cách mềm ấm, cũng có thể tưởng tượng hắn dưới huyền chuyển. Ánh mắt của hắn mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, từ nàng hơi lộ ra vai, đến tán loạn bày ra mái tóc, lại đến kia mơ hồ có thể thấy được, chấm non tinh tế tỉ mỉ phần gáy. Thậm chí, Đái Thừa Phong cố ý để ánh mắt lưu luyến một hồi lâu, thẳng đến Liễu Nhị Long cảm giác được phía sau lưng kia ánh mắt nóng bỏng về sau, Đái Thừa Phong mới dùng một loại vừa vặn có thể làm cho nàng rõ ràng nghe được, lại phảng phất là nói một mình giống như âm lượng, thấp giọng nói thầm. Ai, đều nói dưới đèn nhìn mỹ nhân, cái này nắng sớm bên trong mỹ nhân, ngược lại là có một phong bị khác. Nhất là cái này ngủ bộ dáng, yên tĩnh nhu thuận, so tình lúc kia động một chút lại muốn phun lửa dáng vẻ, thế nhưng là đẹp mắt nhiều lắm. Đặc biệt là cái này hoàn mỹ dáng người. Cha cha, đời này ta đều chưa thấy qua mấy cái, có thể so sánh Liễu Nhị Long dáng người còn tốt nữ tử. Đái Thừa Phong thanh âm mang theo vừa tỉnh lúc hơi cầm, ngữ điệu lười biếng, phảng phất chỉ là vô ý thức nói mớ tán thưởng. Mà nghe Đái Thừa Phong nói một mình đưa lưng về phía hắn Liễu Nhị Long, thân thể mới không thể xem xét cứng một chút. Đóng chặt mi mắt run rẩy kịch liệt một cái trước mắt, lại mạnh mẽ ngăn chặn. Một trái tim lại bởi vì hắn bất thình lình ca ngợi mà không tiền đổ ra tốc nhảy lên mấy lần, một cố không hiểu, ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận đắc ý lặng yên nổi lên trong lòng. Nàng âm thầm xì mình một ngụm, cảnh cáo mình bảo trì sáng suốt, nhưng khóe miệng lại không bị khống chế có chút cong lên một cái cực nhỏ độ cong. May mắn đưa lưng về phía hắn, không người phát hiện. Nhưng cũng tiếc, Đái Thừa Phong nếu biết Liễu Nhị Long là đang ngủ, tự nhiên là đưa nàng kia nhỏ bé đến cực điểm phản ứng thu hết vào mắt. Nhất thời, Đái Thừa Phong trong mắt ý cười sâu hơn. Nữ nhân này tựa hồ vẫn rất hưởng thụ. Bất quá, vẫn còn giả bộ ngủ đúng không? Vậy ta nhìn ngươi có thể chịu đến khi nào? Nghĩ đến, Đái Thừa Phong động tác cực nhẹ ngồi đứng dậy, tơ lụa chăn mền trượt xuống phát ra tiếng sột soạt tiếng vang. Hắn cũng không hề rời đi giường, ngược lại cúi người, ánh mắt rơi vào chăn mền cuối cùng, cặp kia có chút co do, như ẩn như hiện trên chân ngọc. Liễu Nhị Long chân ngày thường cực đẹp, trắng non tiêm tú, ngón chân mượt mà như chân trâu, mắt cá chân là lướt, tại nắng sớm xuống dưới phảng phát hiện ra ánh sáng nhu hòa. Đái Thừa Phong vươn tay, mang theo một tia thăm dò, nhẹ nhàng cầm nàng một chân mắt cá chân. Trong ngay mắt, Liễu Nhị Long trong lòng đống nhiên siết chặt, tất cả đắc ý cùng ngượng ngùng hoàn toàn bị bối rối thay thế. Nàng cảm thụ được mắt cá chân chỗ truyền đến ấm áp, xúc cảm vô cùng rõ ràng, để nàng cơ hồ muốn kinh nhảy dựng lên. Đái Thừa Phong, hắn muốn làm gì? Liễu Nhị Long đầu góc trống rỗng, lập tức các loại loạn thất bát tao ý niệm chen chúc mà tới. Tỷ như nàng đã từng ngẫu nhiên nghe qua một chút quý tộc ở giữa bẩn thỉu nghe đồn, nói cái gì có chút nam nhân có đặc thù đam mê, luyến chân. Chẳng lẽ Đái Thừa Phong hắn muốn? Vừa nghĩ tới Đái Thừa Phong có thể cầm bàn chân của mình, làm dạng này chuyện như vậy. Liễu Nhị Long gắt gao cắn môi dưới, mới nhịn xuống không có lên tiếng kinh hô, trong lòng đã đem Đái Thừa Phong mắng trăm ngàn lần tiểu hôn đản biến thái. Đồng thời, nàng không biết loại tình huống này, mình còn có nên hay không tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng mà, trong dự đoán loại kia làm cho người da đầu tê dại hôn mút vào, cũng không đến. Thay vào đó là, một con ấm áp ngón tay, nhẹ nhàng địa, ý đồ xấu tại nàng kia cực kỳ mẫn cảm gan bàn chân, cào một chút. Trong nháy mắt, một cỗ manh liệt ý cười hỗn hợp có tê dại ngứa ý, từ gan bàn chân bay thẳng Liễu Nhị Long đỉnh đầu. Nàng kém chút liền phá công cười ra tiếng, thân thể khống chế không nổi kịch liệt run lên. Nàng cơ hồ là vận dụng cả đời định lực, mới cưỡng ép đem kia đã đến hết hầu tiếng cười cho cứ thế mà nuốt trở vào, kìm nén đến ngực nàng khó chịu, bả vai cũng hơi lay động. Nàng gắt gao từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đã đem Đái Thừa Phong thiên đao vạn quả. Cái này đáng chết, đáng giết ngàn đao tiểu hỗn đản. Hắn thế mà cào chân mình tâm. Đây là cái gì ngây thơ quỷ mới sẽ làm cho xiết. Mà Đái Thừa Phong nhưng lại không biết Liễu Nhị Long trong lòng nhà rảnh, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem nàng kia cố nén ý cười, toàn thân khẽ run, ngón chân gắt gao cuộn mình phảng phất tại trong tự cực hình bộ dáng, kém chút mình trước cười ra tiếng. Thú vị. Rất nhanh, Đái Thừa Phong cố nén, lại cố ý dùng đầu ngón tay tại kia non mềm gan bàn chân bên trên không nhẹ không nặng vẽ mấy vòng. Trong lúc nhất thời, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy ngứa đến sắp biến mất, ngón chân vặn mèo, cơ hồ muốn rút gân, toàn bộ nhờ cường đại ý chí lực tại gập trống. Mau dừng lại. Hỗn đản. Mau cút ra. Chơi một hồi, gặp Liễu Nhị Long lại còn có thể cố nén bất tỉnh Đái Thừa Phong ngược lại là thật có chút bội phục định lực của nàng. Hắn buông nàng ra chân, xem ra, đạt được tuyệt chiêu. Chương 433, hỗn đản. Vô lại. Đăng đồ tử, chương 433, hỗn đản. Vô lại. Đăng đồ tử. Hô. Làm Liễu Nhị Long cảm giác được mình chân nhỏ bị Đái Thừa Phong buông ra, kia tra tấn người ngứa ý dần dần khởi, trong lòng lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, nàng căng cứng thân thể vừa mới trầm tĩnh lại, coi là trận này cực hình cuối cùng kết thúc, Đái Thừa Phong thấy mình bất tỉnh, cũng nên cảm thấy nhàm chán lúc rời đi. Nàng bên cạnh thân giường chiếu, đột nhiên trầm xuống. Một cái ấm áp mà mang theo mãnh liệt cảm giác gáp bách thân thể, không hề có điểm báo trước che kín đi lên, hai tay chống lấy nàng gối đầu, rắn rắn chắc chắc mà đưa nàng bao phủ tại phía dưới. Ừm. Liễu Nhị Long trong nháy mắt toàn thân căng cứng như đá. So mới vừa rồi bị cào gan bàn chân lúc còn muốn khẩn trương gấp 10. Tất cả lực chú ý lập tức từ lòng bàn chân chuyển rời đến toàn thân, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn truyền đến nhiệt độ cơ thể, cách hai tầng vải áo vẫn như cũ đốt người, còn có kia trầm ổn tiếng tim đập, từng cái. Đái Thừa Phong hắn, lại muốn làm cái gì? Giờ phút này, Liễu Nhị Long khẩn trương cơ hồ không thể thở nổi, dưới mí mắt con mắt bối rối chuyển động. Cuối cùng, bù không được tò mò mãnh liệt cùng kinh hoàng, nàng đem con mắt cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đầu cực nhỏ khe hở, vụ trộm nhìn lại. Đập vào mi mắt, là Đái Thừa Phong phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Hắn chính cúi người xuống tới, ánh mắt thâm thúy mỉm cười nhìn chăm chú nàng ngủ say mặt, khoe miệng ngậm lấy một vòng nàng vô cùng quen thuộc, mang theo vài phần tà khí cười xấu xa, mà mục tiêu của hắn, tựa hồ là môi của nàng. Liễu Nhị Long nhịp tim đột nhiên ngừng một nhịp. Hắn lại muốn hôn ta? Làm sao bây giờ? Hiện tại tỉnh tới. Thế nhưng là, như thế chẳng phải là rõ ràng nói cho hắn biết mình vừa rồi một mực tại vừa ngủ. Kia trước đó chịu được cào gan bàn chân nỗi khổ chẳng phải là hưởng phí rồi? Mà lại, sau khi tỉnh lại lại muốn như thế nào đối mặt hắn? Nói cái gì? Nói ngươi đừng hôn ta. Trang diện kia ngấm lại, liền xấu hổ đến làm cho Liễu Nhị Long muốn ngón chân móc điện. Nhưng nếu bất tỉnh, chẳng lẽ liền mặc cho hắn hôn đi? Đêm qua là say rượu ý loạn, tăng thêm cảm xúc sụp đổ, tớ ở, nhưng bây giờ mình là sáng suốt à? Mặc dù rất giống cũng không mười phần chán ghét hắn hôn, mà liền tại Liễu Nhị Long nội tâm thiên nhân giao chiến, xoắn xuýt vạn phần thời khắc, mang nhận mềm mại môi đã tinh chuẩn rơi xuống, chụp lên nàng cánh môi. Liễu Nhị Long thân thể cứng đờ, cuối cùng quyết định chắc chắn, dứt khoát tiếp tục giả vờ chết đến ngọn nguồn, không nhúc nhích, liền hô hấp đều tận lực thả bình ổn, phảng phất thật hám sâu ngủ say, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tự an ủi mình, coi như là bị con muỗi đinh một chút. Đúng, chính là bị một con chán ghét muỗi to đinh. Nhưng mà, Đái Thừa Phong hiển nhiên không vừa lòng tại cái này lướt qua liền thôi con muỗi đinh. Nụ hôn của hắn bắt đầu làm sâu sắc, từ ban sơ nhẹ nhàng dán vào, trở nên dần dần nóng bỏng triền miên. Hắn kiên nhẫn mút lấy nàng môi dưới, dịu dàng phát họa lấy môi của nàng hình. Liễu Nhị Long thì đóng chặt hàm răng, thủ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng nàng thân thể lại tại Đái Thừa Phong thế công xuống dưới không tự chủ được có chút như nhũ ra. Khí tức của hắn hỗn hợp có nhàn nhạt mùi rượu hòa thanh sáng sớm đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không khó nghe, ngược lại có loại làm cho người đầu váng mắt hoa ma lực. Mà liên tại Liễu Nhị Long cơ hồ muốn trầm luân tại nụ hôn này bên trong lúc, Đái Thừa Phong lại lặng yên rời đi chợ điện. Môi của hắn dọc theo Liễu Nhị Long cầm tuyến, một đường hướng phía dưới, êm ái hôn qua nàng tình tế trắng nõn cái cổ, tại kia khiêu động mạch đập chỗ lưu luyến một lát, mang đến từng đợt run rẩy, cuối cùng, tinh chuẩn bắt được nàng tình xảo lạ lướt xương quai xanh. Hắn ấm áp khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm nhất yếu ớt trên da thịt, thậm chí không nhẹ không nặng tại kia nhô ra khớp xương bên trên nhẹ nhàng gặm nhấm một chút. Ừm. Lần này mang tới kích thích viễn siêu trước đó hồn, một cô mãnh liệt cảm giác tê dại như là dòng điện giống như vọt lượn toàn thân, Liễu Nhị Long rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng. Vừa ngủ diễn kỹ, tại thời khắc này triệt để sợ bản. Nàng mở tròn mắt, hai tay chống đỡ Đái Thừa Phong lồng ngực, dùng sức đem hắn đẩy ra một chút khoảng cách. Trên mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là xấu hổ là khí, đôi mắt đẹp trợn lên, thất kinh trừng mắt hắn, "Đái Thừa Phong, ngươi làm cái gì?" Đái Thừa Phong bị đẩy ra, cũng không giận, thuận thế lấy tuổi trỏ chống đỡ lấy thân thể, lơ lửng phía trên nàng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng tâm kia che kín ánh nắng chiều đỏ, tràn ngập dấu đầu lòi đôi gương mặt xinh đẹp, khoe miệng ý cười càng phát ra ý cùng nghiền ngẫm. "Làm cái gì? Nhị Long tỷ tỷ ngủ được nặng như vậy, chẳng lẽ cảm giác không được sao?" Ánh mắt của hắn có ý riêng đảo qua nàng hơi sưng cánh môi cùng lưu lại khả nghi vết đỏ xương quai xanh, ta cho là ta biểu đạt đến mức đã đầy đủ rõ ràng. Ngươi vô sỉ. Liễu Nhị Long vừa thẹn vừa xấu hổ, nói năng lộn xộn trách mắng, ngươi chú ý một chút. Ta hôm qua sở dĩ để ngươi như thế, là bởi vì cảm tạ ngươi an ủi ta. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mau dậy. Đái Thừa Phong nhìn xem Liễu Nhị Long ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, biết lại đùa xuống dưới, cái này thẹn thùng tức giận mẫu long có thể thật muốn phun lửa cắn người, đến lúc đó nhưng là không tốt thu chẳng. Thấy tốt thì lấy đạo lý, hắn vẫn là rất hiểu. Hắn ấy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh biết nghe lời phải núi bay, giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Tốt ta chỉ đùa một chút thôi, Nhị Long tỷ tỷ thế nào còn cấp nhãn. Nói, hắn quả nhiên theo lời từ trên người nàng bắt đầu, xoay người xuống giường. Liễu Nhị Long lập tức kéo qua chăn mền, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một tấm đỏ ửng chưa cởi mặt, cảnh giác nhìn xem hắn. Đái Thừa Phong đứng tại bên giường, chậm rãi sửa sang lấy mình đêm qua cùng áo mà ngủ sau trở nên có chút xốc xếch quần áo, đem nếp vốn từng cái vớt lên, giống như tùy ý nói ra. Tốt, không náo ngươi. Ta hôm qua một đêm chưa về, trong nhà bên kia sợ là cái kia lo lắng, ta phải về trước đi một chuyến. Hắn dừng một chút, nhìn về phía vẫn như cũ núp ở trong chăn, ánh mắt lấp lóe Liễu Nhị Long, bài học hôm nay coi như xong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Liễu Nhị Long nhếch môi, không có trả lời, trong lòng lại ước gì hắn đi nhanh lên. Đái Thừa Phong chỉnh lý tốt vào áo, khoe miệng đống nhiên lại câu lên kia xóa để Liễu Nhị Long trong lòng còi báo động đại tắc cười xấu xa. Hắn thừa dịp Liễu Nhị Long toàn bộ tinh thần đề phòng hắn sẽ không lại đột nhiên nhào lên thời khắc, đống nhiên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trồn người qua, tại nàng chân bóng trên trán cực nhanh rơi xuống một cái nu hòa mà ấm áp hôn. Đi. Đặt được về sau, hắn lập tức ngồi dậy, cười hướng nàng phất phất tay, không đợi Liễu Nhị Long kịp phản ứng phát tác, liền quay người sải bước rời đi phòng ngủ, còn chi kỷ đất là nàng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Thằng đến nghe thấy bên ngoài phòng khách cửa bị đóng lại thanh âm, Liễu Nhị Long mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đái Thừa Phong, người cái này hỗn đản, vô lại, đang đồ tử. Liễu Nhị Long tức giận đến một thanh vén chăn lên, ngồi ở trên giường, đối không khí cắn răng nghiến lợi giận mắng, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Nghĩ đến mình mới vừa rồi bị cái kia giống như chơi bừa, từ cào gan bàn chân đến để lên giường thân đến toàn thân như nhũn ra, cuối cùng còn bị hắn đánh lén thành công cái chắn hôn, nàng liền vừa thẹn lại giận. Nắm lên bên cạnh cái kia mềm mại gối đầu, hung hăng đập hai lần, sau đó lại ngửa mặt ngã xuống, một đôi trắng nõn mềm mại chân ngọc từ chăn mền dưới đáy vươn ra, trên không trung xấu hổ giận dữ lung tung đạp, phản phất dạng này liền có thể đạp đến cái kia sớm đã chuẩn mất ghê tởm ra hỏa. A a a, tức chết ta rồi. Chương 434, Sơn Môn Khẩu bị đông, chương 434, Sơn Môn Khẩu bị đông. Vũ Hồn Thành, phồn hoa phố xá sầm uất. Ừ. Đái Thừa Phong tâm tình không tồi mà nhìn xem chúng quanh bận rộn tiểu thương, vội vàng đi đường đám người, mang theo một túi thanh kết, khoan thai tự đắc khẽ hát, đi tại trở về Vũ Hồn Điện trên đường. Không khí sáng sớm mang theo một chút hơi lạnh, không chút nào làm lạnh không được hắn trong lòng kia phần bùa ác đạt được sau vui vẻ. Đầu ngón tay hắn, tựa hồ còn lưu lại Liễu Nhị Long chân ngọc kia tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm, giữa răng môi cũng giống như vẫn như cũ quanh quẩn lấy nàng kia mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng cuối cùng trên trán kia chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. Vừa nghĩ tới mình bên trong mở miệng, Liễu Nhị Long có thể xấu hổ giận dữ đan sen, dương nhanh múa vuốt nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, Đái Thừa Phong khỏe miệng liền ức chế không nổi hướng dương lên lên. Cái này tính tình nóng nảy lại ngoài ý muốn ngây thơ mẫu long, đùa bắt đầu thật sự là niềm vui thú vô tận. Đái Thừa Phong thậm chí đã đang tính toán, lần sau gặp lại lúc, mình nên như thế nào tiếp tục trêu chọc nàng. Nhưng mà, phần này thư giãn thích ý, tại hắn xa xa trông thấy Vũ Hồn Điện kia nguy nga trang nghiêm cửa lớn, cùng trước cổng chính một cái kia cho dù cách một khoảng cách cũng có thể cảm nhận được hắn bức nhân khí thế cao gầy thân ảnh lúc, trong nháy mắt tan thành mây khói, tựa như một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Đái Thừa Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, bước chân cũng không khỏi tự chủ chậm lại xuống tới. Người kia, thân mang một thân lộng lẫy phức tạp màu tím mạ vàng váy dài, hoàn mỹ phát họa ra nàng có lồi có lõm, nở năng ngạo nhân dáng người đường cong. Váy dắt điện, không chút nào không hiện kéo dài, ngược lại tăng thêm mấy phần ung dung cùng uy nghiêm. Màu vàng đường viền cùng tinh mỹ hình dáng trang sức tại mặt trời mới mọc xuống dưới lóe ra điệu thấp mà xa hoa quan mang. Một đầu nhu thuận màu hồng tóc dài như là thượng đẳng nhất tơ lụa, một bộ phận sắn thành cao quý trang nhã búi tóc, một bộ phận khác thì rối tung trên vai về sau, trong tóc đeo biểu tượng giáo hoàng quyền uy tử kim quan miện, bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Dáng người thẳng tắp như tùng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền tự nhiên tạo thành một loại vô hình lĩnh vực, làm cho người nhìn mà phát khiếp, không dám nhìn thẳng. Bị đông. Đái Thừa Phong cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra cái thân ảnh kia là ai, nguy rồi. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Xem ra giống như là đang chờ người. Chờ ai? Sẽ không phải là chờ ta đi. Đái Thừa Phong trong lòng nhất thời sốc lên. Tuy nói hắn cùng Liễu Nhị Long ở giữa, trước mắt ngoại trừ những cái kia hôn cùng một chút tiếp xúc thân mật, chưa xảy ra chân chính tính thực chất quan hệ, nhưng đêm qua ngủ lại tại Liễu Nhị Long chỗ ở là sự thật, sáng nay đủ loại đùa giỡn cũng là sự thật. Cái này nếu để cho Bị Đông biết. Mặc dù Đái Thừa Phong cảm thấy, Bị Đông biết được hắn cùng Liễu Nhị Long chuyện, phản ứng có thể sẽ không giống phát hiện hắn cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ như vậy, gần như ngươi chết ta sống cấp bậc thảm liệt. Nhưng Đái Thừa Phong cũng tuyệt đối tin tưởng, Bị Đông hoàn toàn sẽ không giống biết Chu Trúc Thanh như vậy, xem như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, chỉ cần nhìn xem Liễu Nhị Long trước đó coi là Ngọc Tiểu Cương đi tìm Bị Đông lúc, kia sụp đổ tâm thái, liền có thể hiểu rõ một hai. Huống chi, Đái Thừa Phong so với ai khác đều rõ ràng, bên người vị này tôn quý giáo hoàng bệ hạ, mỹ lệ cường đại túi ra phía dưới, ẩn giấu thế nhưng là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cố chấp lại lòng ham chiếm hữu cực mạnh dạn đờ giờ nội hạch. Liễu Nhị Long tính tình tất nhiên nóng nảy thẳng thắn, nhưng cùng hắc hóa hậu tâm nghị thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn Bị Đông so sánh, Liễu Nhị Long vậy đơn giản có thể được xưng là dịu dàng động lòng người. Hô, nghĩ đến, Đái Thừa Phong hít sâu một hơi, ép buộc mình chấn định lại, cố gắng để cho mình nhìn tự nhiên một chút, sau đó chủ động hướng phía kia đạo tử sắc thân ảnh đi tới. Dù sao, tránh là không tránh khỏi, càng là tránh né ngược lại càng ra vẻ mình trong lòng có quỷ. Càng đến gần Bị Đông, kia cổ vô hình cảm giác gáp bách thì càng mãnh liệt. Mà đối diện, Bị Đông tựa hồ cũng đã sớm đã nhận ra Đái Thừa Phong đến, nhưng nàng cũng không có quay đầu, vẫn như cũ mắt nhìn phía trước. Bên mặt đường con hoàn mỹ lại lộ ra lạnh lẽo cứng rắn, phản phất một tôn không có tình cảm tự thần. Lão sư, Đái Thừa Phong đi đến Bị Đông bên cạnh thân sau đó vị trí, dừng bước lại. Trên mặt chất lên vừa đúng, mang theo vài phần kinh diễm nụ cười, ngài hôm nay thật đúng là chói lọi, cái này thân váy áo cũng chỉ có ngài có thể xuyên ra như vậy tôn quý khí độ, nắng sớm rơi trên người ngài, đều phản phất thành ngài tô điểm. Đái Thừa Phong đầu tiên là không đợi Bị Đông mở miệng, trực tiếp đưa lên một đống ca ngợi. Nhìn xem Bị Đông tựa hồ cũng không có sinh khí, Đái Thừa Phong mới cẩn thận từng ly từng tí, thử thăm dò hỏi. Lão sư, ngài là tại chờ ta sao? Lúc này, Bị Đông rốt cục động. Nàng chậm rãi quay đầu, cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím như là rét lạnh nhất băng tinh, nhàn nhạt quét Đái Thừa Phong một chút. Ánh mắt kia bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không có phẫn nộ, không có chất vấn, thậm chí không có một tia gợn sóng, nhưng chính là loại này cực hạn bình tĩnh, lại làm cho Đái Thừa Phong phía sau lưng trong nháy mắt bốc lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đuổi theo. So tài một chút không có trả lời Đái Thừa Phong vấn đề, cũng không có đối với hắn kia phiên lấy lòng có bất kỳ biểu thị, so chỉ là lãnh đạm phun ra hai chữ. Thanh âm thanh lãnh, không mang theo mảy may nhiệt độ. Nói xong, nàng liền xoay người, mở ra bộ pháp, hướng về giáo hoàng điện chỗ sâu đi đến. Cộc cộc cộc. Giày cao gót đánh tại chân bóng trên mặt đất, phát ra thanh thúy mà giàu có vận luật tiếng vang, mỗi một bước đều giống như đập vào Đái Thừa Phong đáy lòng bên trên. Đái Thừa Phong trong lòng ai thán một tiếng, khổ quá, cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng bước nhanh đi theo. Dù sao mặc dù từ Bị Đông trên mặt nhìn không ra manh mối gì, nhưng nàng cái này cử động khác thường cùng cái này lạnh đến có thể chết có người khí chàng, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nàng tức giận, mà lại tức giận đến không nhẹ. Về phần nàng đến cùng trong không rõ ràng mình cùng Liễu Nhị Long chuyện cụ thể, Đái Thừa Phong trong lòng không chắc, nhưng không hề nghi ngờ. Mình một đêm chưa về, sáng sớm mới từ bên ngoài trở về, bản thân cái này liền đầy đủ khiến người hoài nghi. Bất quá, Đái Thừa Phong lại có chút may mắn. May mắn mình sớm mua điểm thanh quýt, chẳng lẽ trên người mình kia thuộc về Liễu Nhị Long mùi thơm cơ thể, cũng đủ để cho mình vạn kiếp bất phục à? Ta mẹ nó, thật sự là cơ trí một nhóm. Vũ Hồn Điện. Bị Đông trầm mặc đi tại trống trải mà trang nghiêm giáo hoàng điện hành lang. Ven đường gặp phải thị vệ cùng thị nữ nhao nhao không mình hành lễ, đầu thấp đủ cho cơ hồ muốn vùi vào ngực, không dám thở mạnh một cái. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm nhận được giáo hoàng bệ hạ hôm nay không giống bình thường áp suất thấp. Đái Thừa Phong thì đi theo phía sau của nàng, nhìn về phía trước kia dáng dấp yểu điệu nhưng lại lộ ra vô hạn lành ý bóng lưng, trong lòng bất ổn. Trong lòng phi tốc tự hỏi, các loại khả năng cùng sách lược tương đối. Rốt cục, tiến vào giáo hoàng điện chủ điện. nơi này càng là trống trải yên tĩnh, to lớn mái vòm bỏ ra bóng ma, để bầu không khí lộ ra càng thêm ngưng trọng trang nghiêm. Mà theo Đái Thừa Phong đi vào, Bỉ Đông thậm chí không có đi đến nàng kia cao cao tại thượng giáo hoàng bảo tọa, chỉ là tại trong đại điện bỗng nhiên dừng bước lại, đầu cũng không về, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ bàng bạc mà tinh thuần hồn lực trong nháy mắt tuôn ra, như là hai con bàn tay vô hình, thôi động kia hai phiến nặng nề vô cùng mạ vàng cửa lớn, vang một tiếng lột ngạt tiếng vang, kín kẽ đóng lại bắt đầu, đem ngoại giới tia sáng cùng thanh âm triệt để ngăn cách. Đồng thời, nàng thanh lanh thanh âm vang lên, tựa hồ là đang đối không khí nói chuyện. Nhưng Đái Thừa Phong biết, nàng là tại phân phó canh giữ ở phía ngoài quỷ đấu la. Quỷ mị, lui ra. Đồng thời không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến. Ngoài điện chỗ bóng tối, truyền đến một tiếng cơ hồ bé không thể nghe trả lời, "Vâng, bệ hạ." Lập tức, kia cô thuộc về quỷ đấu la âm lãnh khí tức liền lặng lẽ đã đi xa. Rất nhanh, lớn như vậy giáo hoàng trong chủ điện, liền chỉ còn lại Đái Thừa Phong cùng Bỉ Đông hai người. Chương 435, tìm nhỏ. Bị bắt, chương 435, tìm nhỏ. Bị bắt. Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Giáo hoàng điện bên trong, chỉ có Đái Thừa Phong cùng Bỉ Đông lẫn nhau rất nhỏ tiếng hít thở có thể nghe. Loại hoàn cảnh này, bầu không khí như thế này, loại này kiềm chế, để Đái Thừa Phong cảm giác tiếng tim mình đập tại cái này yên tĩnh trong đại điện, đều bị phóng đại vô số lần. Cuối cùng, hắn nuốt ngụm nước bọt, cố gắng đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, thanh âm mang theo một tia chính hắn đều phát giác được khô khốc cùng chột dạ. "Lão sư, ngài đây là muốn làm cái gì?" Bỉ Đông rốt cục chậm rãi xoay người lại. Nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt màu tím, vững vàng khóa chặt tại Đái Thừa Phong trên mặt, khóe miệng của nàng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, nhưng kia tuyệt không phải ý cười. "Ta cũng sẽ không ăn người, tại sao ta cảm giác ngươi rất sợ ta a?" Bỉ Đông thanh âm êm dịu, nhưng Đái Thừa Phong lại nghe không ra một tia hưởng thụ, ngược lại theo bản năng lông tơ đứng đấy, toàn thân căng cứng. "Ngài sẽ không ăn người? Ngài hiện tại cái bộ dáng này, so muốn ăn thịt người còn đáng sợ hơn được không?" Thầm nghĩ, nhưng mặt ngoài, Đái Thừa Phong chỉ có thể cưỡng ép gạt ra nụ cười, "Không có chuyện. Lão sư ngài nói đùa. Có thể cùng lão sư ngài dạng này thế gian nhất tuyệt đỉnh mỹ nhân tuyệt thế chung sống một phòng, ta vui vẻ còn đến không kịp đâu, làm sao lại sợ đâu?" "Ồ." Bỉ Đông chân mày chau lên, tia cười lạnh sâu hơn, "Có so cùng với Liễu Nhị Long, còn vui vẻ." Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, tinh chuẩn bổ vào Đái Thừa Phong trên trán. Hắn trong nháy mắt cảm giác một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cái trán bám một chút liền toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng biết, nàng quả nhiên biết, nàng biết ta tối hôm qua là cùng với Liễu Nhị Long. Đái Thừa Phong trong lòng lập tức còi báo động đại tác, một loại mình tìm cái tiểu tam, kết quả lại bị chính thê bắt gian tại giường trột dạ cảm giác, trong nháy mắt của tới. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Bỉ Đông cũng không phải là hắn chính thê, nhưng ở Đái Thừa Phong tất cả từng có tiếp xúc thân mật nữ tính bên trong, không thể nghi ngờ cùng Bỉ Đông quan hệ là đặc thù nhất cùng xâm nhập. Thiên Nhật Tuyết, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạ. Đái Thừa Phong cùng các nàng lớn nhất tiến triển, cũng hơn nửa dừng lại tại hôn giai đoạn. Chỉ có cùng Bỉ Đông, tại những cái kia bí ẩn, chỉ có hai người bọn họ biết được ban đêm hòa thành sáng sớm, Đái Thừa Phong sớm đã dùng tay, dùng môi, tự mình đo đạc qua thân thể nàng mỗi một tấc da thịt. Đái Thừa Phong thậm chí cảm thấy đến, mình có thể so chính Bỉ Đông đều hiểu rõ hơn, thân thể của nàng chỗ đó mất cảm. Cũng chính là bởi vì như thế, để Đái Thừa Phong tại đối mặt Bỉ Đông chất vấn lúc, có loại khó nói lên lời khẩn trương cảm giác. Lão sư, ngài nghe ta giải thích. Đái Thừa Phong vội vàng mở miệng, ta cùng hai. Liễu Nhị Long. Kỳ thật không có gì. Thật. Không có gì. Bỉ Đông đôi mắt nhắm lại, hiện lên một vòng nguy hiểm quan mang. Nàng thậm chí không có quá lớn động tác, chỉ là quanh thân hồn lực có chút ba động, một cỗ vô hình, lại vô cùng cường đại uy áp trong nháy mắt phủ xuống, đem Đái Thừa Phong vững vàng giam cầm ngay tại chỗ, không thể động đậy. Đây là phong hào đấu la cấp bậc hồn lực không chế, xa không phải hiện tại Đái Thừa Phong có khả năng chống lại. Ngay sau đó, Bỉ Đông nện bước xinh đẹp mà nguy hiểm bộ pháp, từng bước một đến gần. Nàng vươn tay, bôi chét lấy màu tím sơn móng tay tiêm ngọc trắng chỉ, nhẹ nhàng bước lên Đái Thừa Phong cái cằm, ép buộc hắn nhìn thẳng con mắt của mình. Đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, lại làm cho Đái Thừa Phong không cách nào tránh thoát. Đái Thừa Phong, Bỉ Đông môi đỏ khẽ mở, khí tức ga trên mặt của hắn, mang theo nhàn nhạt lạnh hương, nơi này chính là Vũ Hồn Thành. Người cho rằng, vị sư chấp trưởng Vũ Hồn Điện nhiều năm như vậy, kinh doanh dưới mạng lưới tình báo, đều là bài trí sao? Tối hôm qua, ngươi cũng không có từ nàng trong viện ra. Nói, nàng buông lỏng ra Đái Thừa Phong cái cằm, ngược lại ôm lấy cánh tay. Dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem bị giam cầm ở tại chỗ Đái Thừa Phong chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nghe vậy, Đái Thừa Phong trong lòng trước tiên vậy mà không hiểu sinh ra một điểm vui mừng, nàng đây coi là không tính ăn dấm. Xem ra trong bất chi bất giác, mình tại Bỉ Đông trong lòng, càng ngày càng trọng yếu a. Chỉ là rất nhanh, Đái Thừa Phong lại nhịn không được cười khổ, xem ra Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long, quả nhiên bị Bỉ Đông phái người giám thị lấy. Ta lần này thuộc về là bị bọn hắn liên lụy, đụng trên họng súng. Đái Thừa Phong rất tự tin, Bỉ Đông không sẽ phái người giám thị chính mình. Mà lại Đái Thừa Phong cũng có thể cảm ứng được, mình tuyệt đối không có bị người giám thị. Dù sao bây giờ Đái Thừa Phong cường độ tinh thần lực, thế nhưng là có thể so với hồn đấu La Đình Phong, lại phối hợp hắn tiên thiên công mang tới tu di giới tử cảnh cực hạn sức quan sát. Trừ phi là Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu loại này, đấu la đại lục phía trên đứng đầu nhất tồn tại. Không phải bình thường phong hào đấu la cũng đừng nghĩ giám thị hắn. Mà thiên đạo lưu cùng Bỉ Đông biết nhàn không có việc gì, một ngày 24 giờ giám thị hắn. Làm sao có thể? Dù sao thiên đạo lưu cùng Bỉ Đông, làm sao có thể rảnh đến nhàm chán như vậy, suốt ngày cái gì đều không làm, liền chuyên môn nhìn chằm chằm hắn Đái Thừa Phong. Nghĩ tới chỗ này, Đái Thừa Phong trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đã mình không có bị trực tiếp giám thị, kia giám thị Liễu Nhị Long người, đại khái suất cũng chỉ là ở ngoại vi quan sát, không có khả năng chui vào trong sân, thậm chí gần sát cửa sổ đi nhìn trộm hắn cùng Liễu Nhị Long cụ thể hô động. Nói cách khác, hắn cùng Liễu Nhị Long ở giữa xảy ra những cái kia mập mờ cử chỉ thân mật, bị Đông hẳn là cũng không rõ ràng tường tình. Nàng biết, rất có thể chỉ là hắn tiến vào Liễu Nhị Long chỗ ở sau một đêm chưa ra sự thật này. Nàng sinh khí nguyên nhân, càng nhiều có thể ở chỗ hắn tự tiện cùng nàng có phức tạp thân đoán Liễu Nhị Long đi lại thân mật, đồng thời đêm không về ngủ, mà không phải nắm giữ cái gì tính thực chất. Chứng cứ. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, Đái Thừa Phong lấy lại bình tĩnh. Trên mặt hắn rất nhanh lộ ra một tia bất đắc dĩ, giải thích nói, lão sư, ngài hiểu lầm. Ta gặp Liễu Nhị Long, chỉ là vì hướng nàng thỉnh giáo liên quan tới vũ hồn dung hợp kỹ một chút kinh nghiệm cùng tri thức, ngài biết đến, nàng đối với phương diện này rất có nghiên cứu. Bởi vậy một tới hai đi, mới hơi quen thuộc một chút. Đái Thừa Phong nói xong, dừng một chút, quan sát một chút bị đồng thần sắc. Gặp nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, mới tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí nói ra, về phần tối hôm qua. Ta đêm không về ngủ. Đó là bởi vì Liễu Nhị Long nàng. Nàng thất tình, cảm xúc phi thường xa xút. Ta vừa lúc ở nơi đó thỉnh giáo vấn đề, nhìn nàng như thế thực sự không đành lòng, liền lưu lại an ủi nàng một chút. Chúng ta thật cái gì cũng không làm, chính là tâm sự, khuyên bảo nàng mà thôi. Ta nhìn nàng cảm xúc ổn định lại sau thực sự quá muộn, ngay tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Nói xong lời nói này, Đái Thừa Phong ở trong lòng lần thứ nhất chân thành cầu nguyện một chút Ngọc Tiểu Cương, đại sư a đại sư, lần này ta thật là phải dựa vào ngươi hấp dẫn hỏa lực. Hy vọng có thể thành công chuyển di lão sư ánh mắt ta. Thất tỉnh. Bị Đông khi nghe đến hai chữ này lúc, băng lanh trên mặt xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, trong mắt màu tím bên trong hiện lên một tia phức tạp khó phân biệt thần sắc. Nàng biết, Ngọc Tiểu Cương tại cùng nàng sau khi chia tay, cùng với Liễu Nhị Long từng có một đoạn tình cảm, hai người thậm chí kém chút đi vào hôn nhân địa đường, chỉ là cuối cùng bởi vì trận kia đột nhiên xuất hiện bi kịch. Dù vậy, sau khi tách ra hai người tựa hồ cũng chưa triệt để đoạn tuyệt tình nghĩa, vẫn như cũ ngẫu đức tơ còn liền. Nói cách khác, Liễu Nhị Long chia tay đối tượng là Ngọc Tiểu Cương, chương 436, trừ phi trên đời này nam nhân đều chết hết, chương 436, trừ phi trên đời này nam nhân đều chết hết. Nghĩ đến cái này, bị Đông thần sắc càng thêm có chút phức tạp, có trào phúng, có một tia khoái ý, có lẽ còn có một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác. Không thèm để ý. Liễu Nhị Long thất tỉnh. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Bị Đông nhìn xem Đái Thừa Phong, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang tới một điểm tìm tòi nghiên cứu. Nhưng thần thái, càng nhiều chỉ là giống nghe được một cái bắt quái cảm giác, mà không phải mình cũng là trong cuộc người. Đái Thừa Phong kiểm tra, mừng thầm trong lòng, con cá mắc câu rồi. Nàng rốt cuộc không còn truy vấn vấn đề tò mò, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến, Đái Thừa Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt ngoài thì là một bộ đối Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương ở giữa ân oán không biết chút nào dáng vẻ, tựa hồ mình chỉ là căn cứ vào Liễu Nhị Long nói mà trả lời. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao Liễu Nhị Long theo ta cũng không quen, nàng không có khả năng toàn bộ đều nói với ta. Nhưng là, ta nghe Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương cãi lộn, tựa như là Ngọc Tiểu Cương đại sư hắn, di tình biệt luyến. Hắn thích người khác, cho nên chuẩn bị cùng Liễu Nhị Long triệt để nhất đao lưỡng đoạn. Di tình biệt luyến. Bị Đông lặp lại một lần bốn chữ này, cười lạnh một tiếng, quanh thân khí áp phảng phất thấp hơn. Cặp kia đẹp mắt tím bảo thạch đôi mắt bên trong, lướt qua một chút xíu không che giấu chán ghét cùng căm ghét, tựa hồ bị khơi gợi lên một ít. Cực kỳ không vui hồi ức. Hừ. Thật lâu, bị Đông hừ lạnh một tiếng, đứng núi này trông núi nọ, bạc tình bạc nghĩa. Trên đời này nam nhân, quả nhiên không có một cái tốt. Đái Thừa Phong xem xét hỏa lực này, hoàn toàn bị hắn thành công dẫn tới Ngọc Tiểu Cương trên thân, cũng không còn thần trương. Bây giờ nghe được bị Đông nói như vậy, trong nháy mắt không làm, lão sư, ngài lời này nhưng là quá tuyệt đối. Trên đời này vẫn là có nam nhân tốt. Bị Đông nhìn xem Đái Thừa Phong, nam nhân tốt. Làm sao? Ta à, Đái Thừa Phong khắp khuôn mặt là chân thành vô cùng biểu lộ, ta cũng không phải Ngọc Tiểu Cương nam nhân như vậy. Ta chính là cái kia ngàn dặm mới tìm được một nam nhân tốt. Ha. Bị Đông nghe vậy, trong nháy mắt cười nhạo một tiếng, ánh mắt tại Đái Thừa Phong trên thân trên dưới dò xét, ngươi. Bị Đông ánh mắt khinh miệt, trào phúng, Đái Thừa Phong, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi cũng xứng tự xưng nam nhân tốt. Ngươi một cái khi sư diệt tổ, cả ngày đều ở nghĩ đến muốn làm sao phạm thượng lịch đồ. Ngươi nếu là nam nhân tốt, vậy chỉ có một loại khả năng. Đái Thừa Phong vô ý thức hỏi, loại nào có thể? Bị Đông môi đỏ khẽ nhả, chữ chữ rõ ràng, trừ phi trên đời này nam nhân đều chết hết. Đái Thừa Phong, tốt ta, cái này đánh giá thật sự là có đủ đâm tâm. Bất quá, Đái Thừa Phong nhìn bị Đông dáng vẻ, mặc dù còn tại sinh khí, nhưng lực chú ý đã triệt để từ hắn cùng Liễu Nhị Long đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyển rời đến đối cặn bã nam phê phán bên trên, cái này cuối cùng là cái tốt dấu hiệu. Quả nhiên, bị Đông tựa hồ lười nhắc lại cùng Đái Thừa Phong so đo, triệt hồi thực hiện ở trên người hắn hồn lực giam cầm, hơi không kiên nhẫn phất phất tay, ngữ khí lãnh đạm nói ra, được rồi, cút đi. Trông thấy ngươi liền phiền. Giam cầm giải trừ, Đái Thừa Phong thân thể bông lỏng. Nhưng hắn cũng không có như được đại xá giống như lập tức xéo đi ngược lại trên mặt một lần nữa đã phủ lên bộ kia bất cần đời chiêu bài nụ cười. Lập tức, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước hướng trước bước một bước, xích lại gần bị Đông. Bị Đông liễu mi dựng lên, vừa định quát lớn, Đái Thừa Phong lại đột nhiên vươn tay, trực tiếp nắm ở bị Đông kia tinh tế lại tràn ngập lực lượng vòng eo, đưa nàng cả người mang hướng mình trong ngực. Lão sư, ta còn không muốn đi, Đái Thừa Phong túi đầu xuống, đem mặt chôn ở bị Đông cần cổ. Tham lam hô hấp lấy bị Đông trên thân kia đặc biệt mà lạnh lẽo mùi thơm ngát, thanh âm trở nên trầm thấp mà mờ mờ. Lão sư, ta nhớ ngươi muốn chết. Một đêm không thấy, như cách ba thu. Cái này đều hai đêm không thấy. Nói, Đái Thừa Phong không để ý bị Đông kia có chút kéo căng thân thể cùng kia trở nên nguy hiểm ánh mắt, ấm áp môi đã dán lên nàng trắng non cổ ưu nhã. Ba. Tại kia tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, rơi xuống tinh mịn mà nhu hòa hôn, như là lông vũ phất qua, cuối cùng lưu lại một cái dấu hôn. Bị Đông bị Đái Thừa Phong bất thình lình lớn mật cử động làm cho đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nàng có chút ghét bỏ đẩy ra hôn mình Đái Thừa Phong. Tên lịch đồ nhà ngươi, mới còn dám dõng dạc nói mình là ngàn dặm mới tìm được một nam nhân tốt, đảo mắt liền làm ra bực này khi sư diệt tổ, phạm thượng hành vi. Ngươi tốt chính là như vậy thể hiện tại đối sư tôn khinh bạc vô lễ phía trên sao? Nói, ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức xoa lên mới vừa rồi bị Đái Thừa Phong hôn qua cái cổ da thịt, nơi đó tựa hồ còn lưu lại loại kia ướt át mà nóng rực xúc cảm, thậm chí không khó tưởng tượng ra nơi đó tất nhiên sẽ lưu lại một cái mập mờ dấu hôn. Cái này khiến Bị Đông càng thêm ghét bỏ. Đái Thừa Phong, ngươi thật sự là càng ngày càng quá mức. Ở chỗ này lưu lại loại này vết tích, ngươi là sợ người khác không biết ngươi đối vi sư đã làm gì chuyện tốt sao? Vi sư đợi lát nữa còn muốn nghị sự, lại muốn trở về đổi một thân cao cổ y phục. Đối mặt phàn nàn Bị Đông, Đái Thừa Phong nuốt bị đẩy ra đâm đến có chút khó chịu ngực, trên mặt kia bất cần đời nụ cười chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng phát ra sán lạ, thậm chí mang theo vài phần đạt được sau vô lại sức lực. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Bị Đông bởi vì tức giận mà càng lộ vẻ sinh động xinh đẹp gương mặt, giọng nói nhẹ nhàng thậm chí mang theo điểm nũng nịu ý vị. "Lão sư, ngài thiên sinh lệ chất, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đã cái này không tiện, liền thế phiền phức ngài đổi một thân đi. Đệ tử thật sự là quá muốn ngài, nhất thời khó kìm lòng nổi, ngài liền tha thứ ta lần này." Bị Đông cười lạnh một tiếng, "Muốn ta?" Khóe môi của nàng câu lên, có chút giơ cằm, ánh mắt sắc bén, "Ngươi cái này nghĩ người phương thức, thật đúng là độc đáo rất ta. Ngươi nếu thật muốn ta, vậy làm sao liên tục hai ngày không thấy tăm hơi, căn bản không tìm đến ta? Ngược lại là có nhàn hạ thoải mái, đi cùng cái kia Liễu Nhị Long tư." "Ô." Liễu Nhị Long cái tên này lần nữa từ nàng trong môi đỏ phun ra, mang theo rõ ràng lệnh ý, cũng trong nháy mắt xúc động Đái Thừa Phong cây kia căng cứng thần kinh. "Nguy rồi, chủ đề lại muốn cuốn trở về." Đái Thừa Phong trong lòng còi báo động đại tác, hắn rõ ràng tuyệt không thể để Bị Đông nói tiếp, không thể để cho nàng có cơ hội lần nữa truy vấn tối hôm qua mình cùng Liễu Nhị Long ở giữa những cái kia khó mà nói rõ chi tiết. Bởi vậy, trong điện quang hỏa thạch, Đái Thừa Phong không đợi Bị Đông chất vấn tiếng nói hoàn toàn rơi xuống. Hắn lần nữa tiến lên, một tay lần nữa nắm ở bờ eo của nàng, đưa nàng kéo hướng mình, sau đó không chút do dự túi lầu xuống, hôn Bị Đông môi đỏ. Trong nháy mắt, Bị Đông trong lòng tất cả chất vấn cùng trách cứ đều bị Đái Thừa Phong bất tình lình hôn, cứ thế mà chặn lại trở về, hóa thành một tiếng mơ hồ nghẹn ngào. "Ô, mang nhận." "Gió." "Người cái nhỏ hỗn đản." Chương 437, Giáo Hoàng Điện bên trong cưỡng hôn, chương 437, Giáo Hoàng Điện bên trong cưỡng hôn. Bị Đông giờ phút này con mắt có chút trợ to, tử nhãn bên trong tràn đầy khẩn trương. Mặc dù nàng đã thành thói quen cùng Đái Thừa Phong hôn, thậm chí là thân mật hơn tiếp xúc, nhưng nơi này dù sao cũng là Giáo Hoàng Điện, mà không phải cái gì tư mật nơi trốn, hai người giờ phút này càng là đứng tại giáo hoàng giữa đại điện. Bởi vậy, Bị Đông bản năng bắt đầu dãy rủa, hai tay chống đỡ tại Đái Thừa Phong kiên cố trên lồng ngực dùng sức khước từ, ý đồ thoát khỏi Đái Thừa Phong giằng cầm. Nhưng mà Đái Thừa Phong cảm nhận được Bị Đông kháng cự, lại hoàn toàn không có buông nàng ra ý tứ, ngược lại hôn đến càng sầm nhập thêm. Bị Đông gặp đây, chỉ có thể quay đầu. Nàng gấp rút thở hào hẹn, ý đồ bình phục bị rào loạn khí tức cùng nhịp tim. Cặp kia tím như bảo thạch đôi mắt bị kín một tầng thủy quang, trừng mắt về phía Đái Thừa Phong lúc, trong tức giận mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. "Đái Thừa Phong, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ngươi đừng quá mức." Bị Đông thanh âm mang theo thở nhẹ, cố gắng ý đồ duy trì uy nghiêm của mình, nhưng này bị hôn đến thủy nhuận tỏa sáng cánh môi, lại làm cho phần này uy nghiêm giảm đi. "Lão sư, ta chỗ đó quá mức." Đái Thừa Phong cười nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua Bị Đông phiếm hồng gương mặt, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ dưới da thịt hơi nóng. Hắn chẳng những không có thối lui, ngược lại góp đến thêm gần, cơ hồ là dán thai của nàng khuyết, khí tức nóng rực, "Đừng lo lắng, ngài vừa mới không phải đã để quỷ mị tiền bối rời đi, đồng thời cố ý phân phó, không cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy a. Nơi này rất an toàn, mà lại ngài hạ đạt mệnh lệnh như vậy thời điểm, chẳng lẽ liền không có dự liệu được sẽ phát sinh chút gì sao?" "Ngươi..." Bị Đông nghẹn lời, gương mặt nhiệt độ cao hơn chút. Nàng hạ đạt mệnh lệnh kia lúc, đúng là nghĩ ngăn cách ngoại giới, hảo hảo thẩm vấn tên lịch đồ này, ai có thể nghĩ lại thành hắn tùy ý làm bậy ý vào. Cái này giảo hoạt tiểu hỗn đản. Bị Đông đang muốn phản bác, nhưng Đái Thừa Phong cũng đã không cho nàng cơ hội. Chỉ gặp Đái Thừa Phong lần nữa cúi đầu, hôn lên môi của nàng, đem những cái kia chưa hết trách cứ toàn bộ phong giam tại mồm miệng ở giữa. "Nô..." Lúc đầu, Bị Đông còn dùng tay khước từ lấy Đái Thừa Phong bả vai, đầu ngón tay thậm chí có chút dùng sức ấn vào hắn vải áo bên trong. Nhưng dần dần, cặp kia chống đỡ tại Đái Thừa Phong đầu vai tay, khước từ lực đạo bất chi bất giác tiêu tán, căng cứng thân thể cũng một chút xíu mềm hóa xuống tới. Tựa hồ ngầm cho phép Đái Thừa Phong kia dịu dàng xâm lấn. Cảm nhận được Bị Đông biến hóa, Đái Thừa Phong trong mắt chứa ý cười, hôn dần dần làm sâu sắc, trở nên càng thêm nóng bỏng, nồng đậm. Rất nhanh, Bị Đông ý thức tại phần này làm cho người đầu váng mắt hoa thân mật bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng, kia vốn là khớp từ tay, chẳng biết lúc nào đã lặng yên vòng lên Đái Thừa Phong cái cổ, thuần thục bắt đầu đáp lại Đái Thừa Phong. Nàng đáp lại, không thể nghi ngờ là tốt nhất chất xúc tác. Đái Thừa Phong cánh tay bỗng nhiên nắm chặt, đưa nàng càng sâu nhào nặn tiến trong lồng ngực của mình, hôn đến càng thêm đầu nhập, càng thêm vong tình. Trong lúc nhất thời, trống trải mà trang nghiêm giáo hoàng điện bên trong, yên tĩnh im lặng, chỉ có Đái Thừa Phong cùng Bị Đông hai người dần dần giao hòa gấp rút hô hấp và mập mờ hôn thanh âm, tại nhẹ nhàng tiếng vọng. Thật lâu, thẳng đến Bị Đông triệt để thở không nổi, hai người mới rốt cục tách ra. Giờ phút này, Bị Đông nằm tại Đái Thừa Phong trong ngực, kịch liệt thở hào hẹn, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhuộm động lòng người đỏ ửng. Cặp kia tím như bảo thạch đôi mắt bên trong thủy quang liễm diễm, lúc trước kia băng lãnh chất vấn cùng uy nghiêm đã sớm bị cái này kéo dài hôn quấy đến thất linh bát lạc, chỉ còn lại mấy phần mê ly cùng dáng chống đỡ trấn định. Thẳng đến hô hấp không có vội vã như vậy gấp rút, nàng mới hơi khôi phục mấy phần khí lực. Giơ tay lên, dùng mu bàn tay xoa xoa có chút sưng đỏ cánh môi, ý đồ xóa đi kia mập mờ thủy quang cùng thuộc về Đái Thừa Phong khí tức. Đồng thời, nhẹ hít một hơi, cố gắng bình phục có chút hỗn loạn hồn lực ba động cùng nhịp tim, thanh âm ý đồ khôi phục dị vãng thanh lãnh, lại không thể tránh khỏi mang tới một tia hơi cầm. Đủ. Tên lịch đồ nhà ngươi, hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, hiện tại. Cái kia lăn a. Nàng từ Đái Thừa Phong trong ngực đứng dậy, không nhìn tới Đái Thừa Phong kia mang theo nụ cười đắc ý gương mặt, ánh mắt nhìn về phía giáo hoàng điện kia phiến nặng nề cửa lớn, ngữ khí tăng thêm, cường điệu nói: "Một hồi ta còn muốn cùng Đấu La điện chư vị cung phụng thương nghị chuyện quan trọng, thật không có thời gian lại cùng ngươi hồi náo." Nhưng mà, Đái Thừa Phong lại giống như là dưới chân mọc rễ, không những không đi, ngược lại cười hì hì lại xích lại gần một bước, cơ hồ muốn dán lên bị đồng phía sau lưng, ấm áp khí tức phất qua thai của nàng quyết. "Lão sư, ngài cái này muốn đuổi ta đi a? Đệ tử còn không có đợi đủ đâu." Bị đông đông nhiên quay người, Liễu Mi đứng đấy, quanh thân hồn lực ẩn ẩn ba động, mang theo uy hiếp ý vị. Đái Thừa Phong, ngươi lại không lăn, tin hay không vi sư thật đem ngươi đánh đi ra. Nàng lời nói này đến đằng đằng sát khí, nếu là bình thường phong hào đấu la nghe, chỉ sợ sớm đã sợ hãi. Nhưng Đái Thừa Phong lại giống như là không nghe thấy kia uy hiếp, ngược lại ưu thai du thai đi đến một bên chỗ ngồi bên cạnh, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống, thậm chí còn điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Hắn dương mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bị đông. Lão sư, ngài nếu là thật bỏ được, liền thế động thủ đi. Đệ tử tuyệt không hoàn thủ mặc cho lão sư xử trí. Ngươi, bị đông chán nản, đưa tay chỉ vào Đái Thừa Phong. Đầu ngón tay thậm chí ngưng tụ lại một tia yếu ớt hồn lực quang mang, tử sắc quang mang tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt. Nhưng rõ ràng bị đông cảm thấy, trước mắt Đái Thừa Phong chính là cái tiểu hỗn đản. Lần lượt khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng, lần lượt phạm thượng, làm ra đủ loại đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ hành vi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng tựa hồ không cách nào đối Đái Thừa Phong xuống dưới nặng tay. Mỗi một lần phẫn nộ cùng quát lớn, đến cuối cùng tựa hồ kiểu gì cũng sẽ diễn biến thành một loại hình thức khác dung túng. Tiếng ngưng tụ tại đầu ngón tay hồn lực quang mang, sáng tối chập chờn. Cuối cùng, bị đông hơi vung tay, điểm này hồn lực quang mang đột nhiên tan đi. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác thỏa hiệp. Đái Thừa Phong, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi? Đái Thừa Phong nghe vậy, vươn tay, nắm ở bị đông kia không đủ một nắm vòng eo, có chút dùng sức, liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị giáo hoàng bệ hạ kéo vào trong ngực, để bên nàng thân ngồi ở trên đùi của mình. Cái tư thế này cực kỳ thân mật lại tràn ngập lòng ham chiếm hữu, bị đông vô ý thức liền muốn dãy rủa đứng dậy. Làm cản. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Đái Thừa Phong đã cúi đầu xuống, ấm áp môi tinh chuẩn ngậm lấy nàng tinh xảo mẫn cảm vành tai, răng nhẹ nhàng say nghiền. Ừm. Một trận mãnh liệt cảm giác tê dại trong nháy mắt từ vành thai vọt lượt toàn thân, bị đông thân thể run lên bần bật, vừa tới bên miệng trách cứ trong nháy mắt hóa thành một tiếng đè nén hừ nhẹ. Vốn là muốn đẩy hắn ra tay cũng trong nháy mắt mất lực đạo, mềm mềm khoác lên hắn trên vai. "Lão sư, ngài còn nhớ rõ, đệ tử vẫn muốn sự kiện kia sao?" Đái Thừa Phong tại bị đông bên thai a lấy nhiệt khí, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy chờ mong. Chương 438, buổi tối tới phòng ta, chương 438, buổi tối tới phòng ta. "Ngươi vẫn muốn sự kiện kia?" Đái Thừa Phong có ý riêng lời nói, để bị đông đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh một ít từng bị Đái Thừa Phong vô số lần quấy rầy đòi hỏi đưa ra, lại liên tục gặp mình từ chối thẳng thắn cái kia kỳ quái ý niệm hiện lên bị đông não hải. Trong nháy mắt, nàng con ngươi màu tím bỗng nhiên hơi co lại, trên mặt đằng một chút bớt lên. Ngươi mơ tưởng. Bị đông cơ hồ là thốt ra, thanh âm mang theo kinh hoàng cùng xấu hổ, đầu lắc giống trống lúc lắc. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Miệng chỉ là dùng để ăn cơm. Thật không biết ngươi ở đâu ra nhiều như vậy hoang đường ý nghĩ. Đái Thừa Phong gặp bị đông phản ứng kịch liệt như thế, trong lòng khe khẽ thở dài, vẫn chưa được sao? Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn như cũ không buông tha. Đái Thừa Phong cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tốt, thừa dịp bị đông ăn dấm, trong lòng có chút cảm giác nguy cơ. Không phải, lần sau lại nghĩ tìm tới cơ hội như vậy, lại không biết muốn bao giờ. Nghĩ đến, Đái Thừa Phong hai tay vòng lấy bị đông vòng eo, móng tay tại nàng chân bóng trải phẳng trên bụng nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn, đồng thời đem mặt chôn ở nàng cổ bên trong, bắt đầu chơi xỏ lá. "Lão sư ngươi nếu là không đồng ý ta, vậy ta liền không đi. Dù sao lão sư ngài một hồi muốn họp, ta ở chỗ này chờ lấy chờ ngài mở hội, chúng ta lại tiếp tục thương lượng. Ngươi uy hiếp ta?" Bị đông đôi mắt nhắm lại. Đái Thừa Phong ngẩng đầu, trên mặt viết đầy ủy khuất cùng phàn nàn bắt đầu liễu lo không ngừng lên án, "Ta nào dám uy hiếp lão sư ngài à? Chỉ là lão sư, chính ngài nói một chút, cũng đã lâu rồi. Ngài cái này cũng không cho, vậy cũng không cho phép. Mỗi lần đến cuối cùng, ngài cũng chỉ là dùng tay gạt ta. Ô ô ô. Trong lòng ta khổ a." Nghe Đái Thừa Phong càng nói càng không tưởng nổi, thậm chí bắt đầu miêu tả lên những cái kia làm nàng mặt đỏ tới mang thai chi tiết, bị đông rốt cuộc không lo được cái gì dáng vẻ, cuống quýt đưa tay bưng kín miệng của hắn, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi câm miệng cho ta, không cho nói những này. Nơi này chính là giáo hoàng điện. Mặc dù không ai, nhưng chỉ là tưởng tượng những cái kia từ ngữ quanh quẩn tại cái này trang nghiêm trong điện đường, cũng đủ để cho bị đông vô cùng xấu hổ. Mà Đái Thừa Phong cứ việc bị đông che miệng lại, vẫn như cũng dùng cặp mắt kia nháy nháy mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy không phục cùng ngươi không đáp ứng ta liền tiếp tục náo bướng mình. Hai người cứ như vậy giằng co, một cái xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, một cái vô lại đến cùng. Nửa ngày, theo hội nghị thời gian càng ngày càng gần, bị đông giống như là triệt để thua trận. Nàng che lấy Đái Thừa Phong miệng tay có chút buông ra, vô lực rủ xuống. Ngươi a. Bị đông thật sâu thở dài một hơi, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, xấu hổ cùng một loại nhận mệnh giống như thỏa hiệp. Nàng xoay tục trải tóc, không dám nhìn tới Đái Thừa Phong con mắt, thanh âm nhỏ như mũi vằn, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Tốt ta nhưng, liền một lần. Nàng cương điệu nói, lập tức lại cực nhanh bổ sung, ban đêm chờ ban đêm ngươi đến phòng ta. Hiện tại không được, vi sư một hồi thật còn có chuyện quan trọng muốn thương nghị, nhất định phải bảo trì sáng suốt cùng thể diện. Nói ra lời nói này, phản phất đã dùng hết nàng tất cả khí lực. Có trời mới biết nàng vị này đường đường vũ hồn điện giáo hoàng là như thế nào vậy mà lại bị đệ tử của mình bức bách làm ra loại này hứa hẹn. Thật. Đái Thừa Phong trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang, trên mặt kia ủy khuất phản nàn biểu lộ quét sạch sành sanh, thay vào đó là sán lạn vô cùng, như kế nụ cười như ý. Hắn tiến tới, tại bị đông nóng hổi trên gương mặt trùng điệp hôn một cái. Một lời đã định. Lão sư, ngài tốt nhất rồi. Vậy đệ tử sẽ không quấy rầy ngài thương nghị chuyện chính, ban đêm ta lại đến tìm ngài. Mục đích đã tới, Đái Thừa Phong lập tức trở nên vô cùng nghe lời. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bị đông chính từ chân bên trên đỡ dậy, còn ân cần giúp nàng sửa sang có chút hơi loạn giáo hoàng bào cùng sợi tóc. Bị đông đỏ mặt, đẩy ra hắn không an phận tay, cố gắng nghiêm mặt, khôi phục bộ kia thanh lãnh uy nghiêm bộ dáng, cứ việc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại, lập tức, đi ra ngoài cho ta. Vâng vâng vâng, đệ tử cái này lăn, cái này cút. Đái Thừa Phong cười hì hì ứng với, rốt cục vừa lòng thỏa ý, cẩn thận mỗi bước đi hướng lấy giáo hoàng điện cửa lớn đi đến. Nhìn xem cái kia dương dương đắc ý bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, nặng nề cửa lớn chậm rãi khép lại, bị đông lúc này mới triệt để thư giãn xuống tới, thân thể có chút lung lay, đưa tay đỡ lấy một bên giáo hoàng bảo tọa thành ghế. Nàng đưa tay, đầu ngón tay lần nữa nhẹ nhàng mơn trớn mình vẫn như cũ nóng lên cánh môi cùng lưu lại ướt át xúc cảm vành hai. Cuối cùng, với bất đắc dĩ đụng trắng non trên cổ cái kia tươi mới dấu hôn. Cái này, nghịch đồ. Bị đông thấp giọng xì một câu, ngữ khí phức tạp khó hiểu, ẩn chứa trong đó ý vị, có lẽ ngay cả chính nàng đều không thể hoàn toàn phân biệt. Đái Thừa Phong bước chân nhẹ nhàng bước ra giáo hoàng điện, buổi chiều ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống ở trên người hắn, phảng phất vì hắn dắt lên một tầng chói mắt viền vàng. Hắn hít sâu một cái không khí thanh tân, chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, thoải mái vô cùng, ngay tiếp theo nhìn bên trong Vũ Hồn Thành kia trang nghiêm kiến trúc đều cảm thấy thân thiết thuận mắt rất nhiều. Hắn cơ hồ là hừ phát điệu hát dân gian đi trở về. Trong đầu thì lặp đi lặp lại nghĩ đến vừa mới bị đông kia xấu hổ không chịu nổi, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp bộ dáng. Nàng kia yếu ớt văn nhuế liền một lần. Ban đêm, như là tuyệt vời nhất tiên nhạc. Mình vô số lần quấy rầy đòi hỏi, quên qua thăm dò, thậm chí không tiếc lợi dụng nàng ngẫu nhiên bộc lộ ghen tuông cùng cảm giác nguy cơ, hôm nay cuối cùng lấy được đột phá tính tiến triển a. Đái Thừa Phong cười, dù sao cái này không chỉ có riêng là một lần phúc lợi hứa hẹn, càng là một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu, mang ý nghĩa hắn vị này cao quý thanh lãnh lao sư đang tại từng bước một vì hắn buông xuống đề phòng, tan rã tâm phòng, ngầm đồng ý thậm chí bắt đầu đáp lại hắn những cái kia được một tức lại muốn tiến một thước đòi hỏi. Đái Thừa Phong phảng phất đã có thể nhìn thấy mình triệt để ngắt lấy đóa này cao ngạo giáo hoàng chi hoa thời gian không còn xa xôi. Trong lúc nhất thời, Đái Thừa Phong khỏe miệng ý cười vô luận như thế nào cũng đè nén không được, đó là một loại hỗn hợp đắc ý, chờ mong cùng một loại nào đó nóng rực nụ cười, để hắn vốn là tuấn lãng khuôn mặt tăng thêm mấy phần tà khí mị lực. Rất nhanh, Đái Thừa Phong tâm tình vô cùng tốt về tới mình chỗ ở viện lạc. Vừa mới tiến cửa sân, hai đạo thân ảnh hiểu điệu liền đập vào mi mắt. Chu Trúc Thanh đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, an tĩnh lật xem một quyển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ tâm đắc. Nàng dáng người thẳng tắp, đường cong kinh người, cho dù chỉ là tinh tọa, cũng lộ ra một cỗ thanh lãnh chuyên chú khí chất. Mà đối diện, Hồ Liệt Na thì tại trong viện trên đất chống luyện tập mình kỹ xảo chiến đấu, dáng người của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi một cái quay người đều mang tự nhiên mị hoặc. Hai nữ phong cách khác lạ, lại đồng dạng là thế gian hiếm có tuyệt sắc. Chương 439, có a. Rất rõ ràng, chương 439, có a. Rất rõ ràng. Cơ hồ là tại Đái Thừa Phong bước vào sân trong nháy mắt, hai nữ liền đồng thời đã nhận ra hắn. Đồng thời, lập tức chú ý tới Đái Thừa Phong hôm nay kia khác hẳn với bình thường tinh thần phấn chấn. Chu Trúc Thanh khép lại quyển sách trên tay quyển, mèo con giống như linh động đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nàng có chút nghiêng đầu. Thanh lành ánh mắt rơi vào Đái Thừa Phong, tiêu cơ hồ yếu giật xuất lai nụ cười bên trên. Hồ Liệt Na cũng dừng bước, cười duyên dáng đi đến Chu Trúc Thanh bên người. Một cặp mắt đào hoa trên người Đái Thừa Phong đi lòng vòng, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm. Nha, đây là nhặt được kim hồn tệ rồi. Vẫn là trên đường bị cái nào cô nương xinh đẹp biểu bạch. Cười đến như thế, xuân tâm dập dờn. Hồ Liệt Na trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo nàng đặc hữu hờn dỗi cùng trêu chọc. Chu Trúc Thanh dù chưa nói chuyện, nhưng này có chút buốc lên chân mày cùng trong ánh mắt rõ ràng nghi vấn, cũng biểu đạt đồng dạng ý tứ. Có a, ta biểu hiện được rất rõ ràng. Đái Thừa Phong nói, trong mắt ý cười không chút nào giảm. Chu Trúc Thanh thanh âm mắt lạnh, rõ ràng, ngươi cũng chỉ thiếu kém không có ở trên mặt trực tiếp viết xuống ta rất vui vẻ bốn chữ lớn. Đâu chỉ bốn chữ, Hồ Liệt Na che miệng cười khẽ, ta nhìn hắn hận không thể khua chiêng gõ trống nói cho toàn bộ Vũ Hồn Điện người, hắn hôm nay tâm tình thật tốt. Đái Thừa Phong bị hai nữ kẻ sướng người họa trêu ghẹo, cũng không để ý, ngược lại cười ha ha, tâm tình tốt đến mức hoàn toàn không thèm để ý những này trêu chọc. Hắn không còn xoắn xuýt vu biểu tình quản lý, dứt khoát thoải mái thừa nhận mình tâm tình cực dai. Nhưng nguyên nhân cụ thể nha, tự nhiên là thiên cơ bất khả lộ. Xem ra cái gì đều không thể gạt được hai vị nữ hiệp hỏa nhãn kim tinh. Đái Thừa Phong bước đi lên trước, cực kỳ tự nhiên lại thuần thục duỗi ra hai tay, một trái phải chuẩn bị đem hai vị phong cách khác nhau mỹ nhân ôm vào lòng, miệng bên trong thì nói, đã bị các ngươi đã nhìn ra, liền thế cùng một chỗ chia sẻ tâm tình tốt của ta đi. Đi, đi đại đấu hồn trường, hoạt động một chút gân cốt. Nhưng mà, hắn ma chảo cũng không đạt được. Chu Trúc Thanh tại cánh tay hắn đụng phải mình trước, liền đã linh xảo một cái nghiêng người, tránh ra, đồng thời tức giận bức cho hắn một cái thanh lanh ánh mắt khinh bỉ. Hồ Liệt Na càng là trực tiếp đưa tay, ba một chút đẩy ra hắn không an phận tay, gắt giọng, nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Hỗn đản. Đái Thừa Phong thu tay lại, trên mặt vẫn như cũ cười ha hả, không thấy chút nào xấu hổ.
Tốt tốt tốt, không động thủ không động cước. Hắn biết nghe lời phải, hai vị kia cô nương xinh đẹp có thể hay không đến dự, bồi tại hạ đi đại đấu hồn trường chiến đấu một phen đâu.
Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na lướt nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kia xóa bất đắc dĩ cùng tập mãi thành thói quen. Đối với Đái Thừa Phong loại này thỉnh thoảng động kinh hành vi, các nàng tựa hồ đã có chút miễn dịch.
Đi đi đi, Hồ Liệt Na sửa sang lại một chút cũng không xốc xếch vào áo, vừa vặn ta cảm thấy ta hôm nay có chút thu hoạch, muốn nghiệm chứng một phen.
Chu Trúc Thanh cũng khẽ bước cằm.
Kia đi thôi.
Đái Thừa Phong một ngựa đi đầu hướng lấy ngoài viện đi đến, bộ pháp nhẹ nhàng.
Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na thì cùng sau lưng hắn, nhìn xem cái kia rõ ràng không giống với thường ngày, ngay cả bóng lưng đều lộ ra vui sướng bộ dáng, nhịn không được lần nữa nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Hắn hôm nay đến cùng thế nào?
Hồ Liệt Na xích lại gần Chu Trúc Thanh, hạ giọng, từ giáo hoàng điện trở về liền biến thành dạng này.
Lão sư nói với hắn cái gì rồi?
Chu Trúc Thanh lắc đầu, thanh lanh trong con ngươi đồng dạng là một mảnh không hiểu, không biết, nhưng khẳng định không phải cái gì chuyện tầm thường.
Nàng dừng một chút, nói bổ sung, mà lại, khẳng định là cầu mong gì khác chi không được chuyện tốt.
Kỳ kỳ quái quái.
Hồ Liệt Na lẩm bẩm một câu, ánh mắt lần nữa rơi vào phía trước kia hừ phát không thành điệu từ khúc, đi đường mang gió trên bóng lưng, đáy lòng lòng hiếu kỳ bị sâu lên cao. Các nàng suy đoán các loại có lẽ là tu luyện lấy được đột phá, có lẽ là đạt được cái gì ngợi khen, lại có lẽ là chế định cái gì thú vị kế hoạch. Nhưng mà mặc cho các nàng như thế nào thông minh mẹ bén, cũng vĩnh viễn cũng đoán không được, để Đái Thừa Phong như thế mừng rỡ như điên, đắc chí vừa lòng.
Là nàng vị kia cao quý uy nghiêm, như thần linh giống như làm cho người kính ý cường giả, vừa mới tại trang nghiêm giáo hoàng điện bên trong, là như thế nào bị các nàng trước mắt cái này hỗn đản bức bách đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ và phần. Cuối cùng, lại làm ra như thế nào đặc biệt hứa hẹn. Bên trong Vũ Hồn Thành đại đấu hồn trường, bất cứ lúc nào đều là tiếng người huyên náo. Các hồn sư khát vọng ở chỗ này chứng minh mình, tôi luyện kỹ nghệ hoặc là thu hoạch phong phú tiền thưởng. Mà khi Đái Thừa Phong, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na ba người, sóng vai đi vào kia rộng rãi cửa lớn lúc, lập tức liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Sân khấu người phục vụ là một vị khuôn mặt xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ, nàng xa xa nhìn thấy ba người đi tới, lập tức dừng tay lại bên trong công việc, trên mặt nhanh chóng chất lên cung kính mà nhiệt tình nụ cười. Đợi ba người đến gần, vội vàng có chút không lời, ngữ khí rất quen lại không thất lễ mạo.
Đới tiên sinh, Chu tiểu thư, Hồ tiểu thư, ba vị buổi chiều tốt.
Vẫn quy củ cũ, vì ngài ba vị an bài đoàn đội chiến sao?
Đái Thừa Phong gật gật đầu, cười nói, không sai, quy củ cũ.
Được rồi, xin ngài chờ một chút, ta lập tức vì ngài thẩm tra đối thủ thích hợp.
Người phục vụ vội vàng thao tác lên trong tay hồn đạo khí màn hình, trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào khâm phục.
Cái này không thể trách nàng thái độ đặc thù, thật sự là bởi vì Đái Thừa Phong, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na tổ hợp ba người, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, đã trở thành Vũ Hồn Thành đại đấu hồn trường một cái truyền kỳ. Hoặc là nói, một cái cực kỳ làm cho người chú mục hiện tượng. Bọn hắn cơ hồ mỗi ngày tất đến, bền lòng vững dạ. Mà lại bọn hắn chỉ có ba người, lại trực tiếp tham gia đoàn đội chiến. Thậm chí thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, đối thủ hồn lực đẳng cấp phổ biến cao hơn bọn họ ra chí ít cấp 10 trở lên, thậm chí có lúc là toàn bộ hai cái giai vị chênh lệch. Nhưng nhất làm cho người liễu lưỡi chính là, tại hà khắc như vậy dưới điều kiện, bọn hắn tỷ số thắng vậy mà vẫn như cũ cao đến dọa người, thắng nhiều thua ít. Loại này phá vỡ lẽ thường chiến tích, nghĩ không làm cho hành động cũng khó khăn. Bây giờ, U Minh yêu hồ cái này chiến đội tên, tại Vũ Hồn Thành đại đấu hồn trường bên trong, sớm đã là không người không hiểu. Thậm chí hấp dẫn số lượng lớn người xem, chuyên môn chờ lấy nhìn ba người tranh tài. Rất nhanh, người phục vụ rất mau làm lý hảo thủ tục, đem một viên đối chiến bài cung kính đưa lên, đối tiên sinh, đã vì ngài sắp xếp xong xuôi, mời tiến về số 3 lôi đài. Đái Thừa Phong tiếp nhận đối chiến bài, cười lớn một tiếng, đi, các cô nương, làm nóng người chuẩn bị. Ba người hướng phía tuyển thủ thông đạo đi đến. Hồ Liệt Na vừa đi vừa tò mò suy đoán, không biết hôm nay trận đầu này đối thủ là ai.
Chu Trúc Thanh thanh lãnh mà nói, ngươi muốn biết, hỏi người thị giả kia không phải tốt.
Kia chẳng phải không có kinh hỉ cảm giác sao?
Hồ Liệt Na chớp chớp mắt phải, thanh âm tiểu mị.
Vậy cũng chớ hỏi.
Hắc. Ngươi cái mèo rừng nhỏ, tỷ tỷ ta liền thích hỏi, không được ngươi cắn ta a.
A. Ta không cắn chó.
Chu.
Trúc.
Thanh.
Tại hai nữ theo thói quen lẫn nhau hắc âm thanh bên trong, Đái Thừa Phong ba người rất nhanh đạp vào lôi đài. Mà nhìn thấy bọn hắn đối thủ, Đái Thừa Phong cùng Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na không khỏi liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, lại là lao bằng hữu.
Chương 440, ngươi chừng nào thì cùng bọn hắn quen như vậy rồi, chương 440, ngươi chừng nào thì cùng bọn hắn quen như vậy rồi.
Mà so với Đái Thừa Phong ba người trên mặt nghiền ngẫm, đối diện mấy người khi nhìn rõ sở đối thủ lần này là Đái Thừa Phong, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na lúc, không khỏi một mảnh kêu rên.
Không phải đâu, tại sao lại là bọn hắn?
Ngự Phong vẻ mặt cầu xin, cơ hồ muốn ôm đầu ngồi xuống, lão đại, ta cảm giác lần trước bị đòn tổn thương còn chưa tốt lưu loát đâu.
Áo Tư La sắc mặt, cũng so Ngự Phong đẹp mắt không đến đi đâu, khóe miệng co giật, thấp giọng nói, ai,
thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Thật vất vả thắng liền mấy ngày, đem đẳng cấp đánh cao, kết quả vừa mới tấn cấp, liền lại đối lên bọn hắn.
Anh em nhà họ Thạch Thạch Mặc cùng Thạch Ma lướt nhau, mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng này khóa chặt lông mày cùng vô ý thức có chút triệt thoái phía sau nửa bước động tác, cũng đầy đủ bại lộ trong bọn họ tâm kháng cự. Lần trước bị Đái Thừa Phong chính diện một quyền đánh nát Huyền Quy Thuẫn, đến nay nhớ tới, còn để bọn hắn cánh tay hận hận làm đau. Trong đội ngũ mới tới hai tên đội viên cũng vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Về phần hoàng đấu chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, thời khắc này sắc mặt càng là đen như đáy nổi. Hắn vô ý thức luốt vuốt ngực, nơi đó không hiểu ẩn ẩn làm đau, lần trước bị Đái Thừa Phong trước mặt mọi người đánh tan sỉ nhục cảm giác, cũng như thủy triều lần nữa xông lên đầu. Hắn cắn chặt răng, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay.
Suối quẩy.
Lúc này, Ngự Phong xích lại gần Ngọc Thiên Hằng, hạ giọng, mang theo chút lòng chờ mong vào vận may đề nghị. lão đại, nếu không ngươi đi cầu ngươi cô phụ, để hắn cùng đại đấu hồn trường quản sự nói một chút, cho chúng ta đổi tổ đừng hoặc là dịch ra thời gian. Thắng liên tiếp cứ như vậy bị gián đoạn, quái đáng tiếc. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy, khoe miệng hung hăng co quắp một chút, tức giận gầm nhẹ nói, ngậm miệng, yêu cầu ngươi đi cầu. Đường đường thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, chưa chiến trước e sợ, còn muốn đi cửa sau, mất mặt hay không? Lời nói này đến đường hoàng, nhưng Ngọc Thiên Hằng ở sâu trong nội tâm, làm sao không có một tia đồng dạng ý niệm hiện lên? Chỉ là kia cực mạnh lòng tự trọng để hắn căn bản là không có cách mở miệng, nhất là đối tượng vẫn là cái kia để hắn rất cảm thấy phức tạp cùng áp lực cố phụ. Mà liên tại Ngọc Thiên Hằng do dự thời điểm, Đái Thừa Phong tựa hồ hoàn toàn không nghĩ cho hắn cơ hội này. Chỉ gặp Đái Thừa Phong tiến lên mấy bước, hắn nhìn xem Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong, Áo Tư La mấy người mang trên mặt kia mang tính tiêu chí, nhìn như cởi mở kỳ thực để Ngọc Thiên Hằng nổi trận lôi đình nụ cười, thân thiết chào hỏi. Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong, Áo Tư La, còn có anh em nhà họ Thạch, chúng ta mấy cái lại gặp mặt ta, đánh a. A. Nghe được Đái Thừa Phong, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na vô ý thức có chút ghé mắt, Thanh Lanh cùng Vũ Mị đôi mắt bên trong đồng thời hiện lên một tia nghi hoặc. Hồ Liệt Na dùng chỉ có ba người có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng hỏi, Đái Thừa Phong, ngươi chừng nào thì cùng bọn hắn quen như vậy rồi? Còn chúng ta mấy cái? Hồ Liệt Na nhớ kỹ lần trước giao thủ, khi đó bầu không khí có thể tính không lên hữu hảo, nhất là Ngọc Thiên Hằng, ánh mắt kia hận không thể đem Đái Thừa Phong ăn sống nuốt tươi. Theo lý thuyết, lần này cũng hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Nhưng thế nào? Đái Thừa Phong vậy mà cùng bọn hắn quen thuộc như vậy? Chu Trúc Thanh thì dù chưa mở miệng, nhưng trong ánh mắt hỏi thăm ý vị giống vậy rõ ràng. Đái Thừa Phong nhìn xem hai nữ, thần bí cười cười, kia nói đến nhưng là nói lớn, về sau có rảnh lại nói tỉ mỉ. Hiện tại, bọn hắn thế nhưng là đối thủ của chúng ta. Mà đối diện, nghe được Đái Thừa Phong cái này thân thiết ân cần thăm hỏi, Ngự Phong cùng Áo Tư La trên mặt mấy người lập tức gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, liên tục không ngừng đáp lại. Mang. Đái lão đại, buổi chiều tốt ta, là ngay thẳng vừa vặn, ha ha, thật là khéo. Ngự Phong được cười. Đái đại ca tốt. Áo Tư La, anh em nhà họ Thạch cũng kiên trì chào hỏi. Chỉ có Ngọc Thiên Hằng, liền nghiêm mặt, không nói một lời, cặp kia vằn vện kia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đái Thừa Phong, lồng ngực có chút chập trùng, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Đái Thừa Phong phảng phất không thấy được Ngọc Thiên Hằng kia phức tạp xoắn xuýt ánh mắt, nụ cười càng phát ra sán lạ, cố ý hỏi: "Thiên Hằng, thế nào? Nhìn thấy lão bằng hưu không cao hứng sao?" Ngọc Thiên Hằng trong lòng điên cuồng nhà rẽn, vui vẻ cái quỷ. "Lão tử đời này không muốn gặp nhất chính là ngươi." Nhưng trước mắt bao người, hắn cuối cùng không thể mất phong độ, nhất là không thể tại đội viên mình trước mặt dù rẻ. Hắn cưỡng ép khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái cực kỳ cứng ngắc, so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Sao? A, sẽ đâu, ta nhưng rất cao hứng." Đái Thừa Phong phảng phất đạt được hài lòng đáp án, cười ha ha một tiếng, không còn tiếp tục trêu ghẹo hắn. Hắn quay đầu, thần sắc thoáng chăm chú một chút, nhìn về phía Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Lần trước chúng ta đối đầu bọn hắn, mặc dù thắng, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào cá nhân ta năng lực cưỡng ép đột phá. Mà lần này, không đồng dạng. Đội ngũ chúng ta đã rèn luyện lâu như vậy, hai người các ngươi phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục, ăn ý độ xưa đâu bằng nay. Nói đến đây, Đái Thừa Phong dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, vừa vặn, hoàng đấu chiến đội thực lực không yếu, đội hình cũng coi như hoàn chỉnh, liền đem bọn hắn xem như một lần tuyệt hảo kiểm nghiệm thạch. Kiểm nghiệm chúng ta trong khoảng thời gian này đạt huấn thành quả thời điểm, đến. Để cho ta nhìn xem, không có ta cưỡng ép cả gì. Ách, không có ta cưỡng ép phá cục, hai người các ngươi có thể phát huy ra bao lớn năng lượng. Trong ngay mắt, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp bên trong đồng thời sáng lên sáng rực hào quang, kia là thuộc về cường giả chờ mong cùng chiến ý. Các nàng không chút do dự gật đầu, khí tức quanh người lặng yên ngưng tụ. Yên tâm, giao cho chúng ta. Hai. Đái Thừa Phong nhìn xem tự tin hai nữ, cười cười, lập tức một lần nữa nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng mấy người, cất cao giọng nói, ôn chuyện, chờ so xong lại nói. Các vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngự Phong nghe xong, lập tức cười hì hì nói tiếp, Đái lão đại, nhớ kỹ thủ hạ lưu tình a. Chúng ta hiện tại tốt xấu cũng coi như nửa cái bằng hữu không phải. Áo Tư La cùng hai gã khác đội viên mới cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy a, Đái đại ca, điểm đến là dừng, điểm đến là dừng ha. Đái Thừa Phong trên mặt lộ ra một cái vô cùng hiền lành, làm cho người như gió xuân ấm áp nụ cười, khẳng định nói, kia là nhất định. Dù sao chúng ta hiện tại thế nhưng là bằng hữu đi. Ngự Phong mấy người nghe vậy, lập tức thật to thở dài một hơi, trên mặt thần sắc khẩn trương biến mất không ít, thậm chí bắt đầu cảm thấy có lẽ lần này sẽ không bị đánh cho quá thảm. Nhưng mà, bọn hắn không thấy là, Đái Thừa Phong tại xoay người, đối mặt Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na trong nháy mắt, trên mặt kia nụ cười hiền hòa lập tức trở nên rảo hoạt mà xấu bụng, hắn dụng thanh âm cực thấp cực nhanh nói ra: "Đừng nghe bọn họ. Chiến thuật như cũ, nhưng lần này các ngươi chủ công, ta phối hợp tác chiến. Nhớ kỹ, chỉ cần đánh không chết đánh cho tàn phế, liền hướng bằng hữu trên thân thương nhất địa phương chào hỏi, để bọn hắn tốt tốt. Nhớ lâu một chút." Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đồng thời vứt cho Đái Thừa Phong một cái liếc mắt, im lặng nhả danh lấy hắn xấu bụng. Nhưng cùng lúc đó, khoe miệng của các nàng lại đều không tự chủ được câu lên một vòng hưng phấn lại mang theo chút ít ác ma ý vị độ cong. Hiển nhiên, có thể quang minh chính đại đánh bằng hữu một trận, đề nghị này rất được các nàng chi tâm. Mà đúng lúc này, giữa lôi đài trọng tài ánh mắt đảo qua hai bên, xác nhận chuẩn bị hoàn tất về sau, giơ cao tay phải đột nhiên vung lên. Hai bên chuẩn bị hoàn tất. Đấu hồn, bắt đầu. Đấu chương xong, chương 441, tái chiến, kiểm nghiệm thành quả, chương 441, tái chiến, kiểm nghiệm thành quả. Ông cơ hồ tại trọng tài tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Đái Thừa Phong thân ảnh đã chạy ra mà ra. Không có kinh thiên động địa hồn lực bộc phát, chỉ có thuần túy đến cực hạn tốc độ cùng lực lượng xé rách không khí sinh ra nổ đùng. Mục tiêu của hắn cũng không phải là trực chỉ Ngọc Thiên Hằng, mà là nhìn như nhào về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch anh em nhà họ Thạch, nhưng xung kích quỹ tích lại mang theo một loại quỷ dị độ cong, ẩn ẩn bao phủ thiên đấu chiến đội toàn bộ trước trận. Trang diện này, tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ là lần này, Đái Thừa Phong hoàn toàn không có lên tiếng chỉ huy, thậm chí không có tuyên bố bất kỳ chiến thuật. Nhưng ngay tại hắn khởi hành cùng một sát na, Chu Trúc Thanh thân ảnh phảng phất dung nhập tia sáng bên trong bóng ma, lặng yên không một tiếng động, như là như quỷ mị dọc theo bên bờ lôi đài, bằng tốc độ kinh người cuốn hướng thiên đấu chiến đội cánh. Ánh mắt của nàng khóa chặt đối phương xếp sau tên kia nơm nớp lo sợ khống chế hệ hồn sư. Hồ Liệt Na thì bước liên tục nhẹ nhàng, cũng không nóng lòng vọt tới trước, mà là quanh thân màu hồng vầng sáng lưu chuyển, cặp kia câu hồn đoạt phách mị nhãn bên trong, hào quang màu phấn hồng đại thịnh, cường đại tinh thần ba động như là vô hình thủy triều lên xuống, chậm rãi tràn ngập ra, bao phủ hướng toàn bộ lôi đài. Nàng mị hoặc năng lực, tùy thời chuẩn bị vì Đái Thừa Phong cùng Chu Trúc Thanh sáng tạo cơ hội, cũng đánh gãy đối thủ tiết tấu. Ba người động tác một mạch mà thành, không có chút nào vương hữu, phản phất sớm đã diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Loại kia không cần ngôn ngữ cực hạn ăn ý, để vừa mới triển khai trận hình thiên đấu chiến đội trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Thật nhanh. Ngọc Thiên Hằng con ngươi co rụt lại, Đái Thừa Phong tốc độ so với lần trước tựa hồ lại có tăng lên. Hắn không dám thất lễ, cuồng hống một tiếng, Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Thạch Mặc Thạch Ma, đứng vững. Ngự Phong lên không, quấy nhiễu cái kia hồ ly nữ. Áo Tư La, tiếp cận Chu Trúc Thanh. Những người khác, phối hợp tác chiến. Chói mắt màu lam lôi quang lần nữa bộc phát, vảy rồng bao trùm cánh tay, nhưng lần này, Ngọc Thiên Hằng không có tùy tiện long hóa, mà là đem hồn lực ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời mà động. Hắn ngã một lần khôn hơn một chút, biết đối mặt Đái Thừa Phong loại quái vật này, toàn lực bộc phát như đánh không trúng, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Đệ nhất hồn kỹ, Hóa Thuẫn. Thạch Mặc Thạch Ma hai huynh đệ nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nghề Huyền Vũ Quy Hư ảnh lại xuất hiện, hai mặt to lớn quy giáp thuẫn bài đệ ra, hào quang màu vàng đất kết nối thành một mảnh kiên cố hàng rào, ý đồ ngăn cản Đái Thừa Phong xung kích. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đánh bắt đợt thứ nhất, cho Ngọc Thiên Hằng cùng đồng đội sáng tạo cơ hội, liền còn có phần thắng. Ngự Phong phía sau Phong Linh Điệu cánh triển khai, vội vàng lên không, từng đạo đao gió ở bên cạnh hắn ngưng tụ, mục tiêu trực chỉ hậu phương nhìn như uy hiếp không lớn Hồ Liệt Na. Áo Tư La thì thân hình thoát một cái, như là trong bóng tối báo săn, nào về phía Chu Trúc Thanh di động quy tích, ý đồ chặn đường. Nhưng mà ngay tại Đái Thừa Phong sắp hung hăng đụng vào Huyền Vũ Quy Thuẫn trong nháy mắt, hắn thế xông lại không có dấu hiệu nào đống nhiên dừng lại, chân phải trùng điệp giẫm đạp mặt đất, đá hoa cương nổ tung. Mượn nhờ cố này phản xung chi lực, cả người hắn lấy một cái vi phạm vật lý thường thức góc vuông biến hướng, cứ thế mà trở về, nào về phía đang chuẩn bị chặn đường Chu Trúc Thanh Áo Tư La. Cái gì? Áo Tư La quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không ngờ tới Đái Thừa Phong chân chính mục tiêu lại là mình. Kia cuồng bạo khí thế cùng kinh khủng uy áp trong nháy mắt tới người, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Đối thủ của ngươi là ta. Đái Thừa Phong thanh âm giống như tử thần than nhẹ, màu vàng quyền mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không được. Áo Tư La mau lui lại. Ngọc Thiên Hằng gấp đến độ giống to, muốn cứu viện, lại bị Đái Thừa Phong biến hướng lúc cố ý mang theo kình phong và khí tràng ngăn lại, chậm một nhịp. Thứ hai hồn kỹ, Báo Ảnh Phân Thân. Áo Tư La kinh hãi phía dưới, liều mạng phóng thích hồn kỹ, thân thể trong nháy mắt chia ra làm ba, ý đồ mê hoặc đối thủ, chân thân cấp tốc lui lại. Nhưng Đái Thừa Phong khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh, hắn tinh thần lực đều đạt đến hồn đấu La đỉnh phong tình trạng, loại này nho nhỏ chướng nhãn pháp, hoàn toàn không mê hoặc được hắn. Chỉ gặp nắm đấm thế đi không giảm, vô cùng tinh chuẩn đánh phía bên trái cái bóng mờ kia. Ầm. Một tiếng vang trầm, Áo Tư La chân thân như là bị cao tốc hành xử xe ngựa đụng trúng, phân thân trong nháy mắt tán loạn, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài màn sáng bên trên, trượt xuống, nhất thời khó mà đứng dậy. Vừa đối mặt, thiên đấu chiến đội mẫn công hệ hồn sư, đào thải. Mà cơ hồ tại Đái Thừa Phong đánh bay Áo Tư La đồng thời, Chu Trúc Thanh thân ảnh như là không có trọng lượng u linh, đã lặng yên không một tiếng động cắt vào thiên đấu chiến đội xếp sau. Tên kia khống chế hệ hồn sư cùng một tên khác hệ phụ trợ hồn sư lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt muốn chống cự. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Ngọc Thứ. Chu Trúc Thanh tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một đường hắc tuyến, lợi chảo thẳng đến khống chế hệ hồn sư cổ họng. Tên kia khống chế hệ hồn sư dọa đến hồn phi phách tán, dưới chân hồn hoàn sáng lên, muốn phóng thích khống chế kỹ năng. Dây leo quấn. Lời còn chưa dứt, một đường hào quang màu phấn hồng phát sau mà đến trước, tinh chuẩn trúng đích đầu của hắn. Chính là Hồ Liệt Na mị hoặc xung kích. Đây. Khống chế hệ hồn sư ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê ly hoảng hốt, sắp phát ra hồn kỹ im bặt mà dừng. Chính là trong chốc nhoáng này đình trệ, Chu Trúc Thanh U Minh lợi chảo đã không chút lưu tình đánh vào lồng ngực của hắn, đem nó trực tiếp đánh bay ra sân bên ngoài. Ngay sau đó, Chu Trúc Thanh không chút nào dừng lại, thân hình lại lóe lên, tránh đi một tên khác hệ phụ trợ hồn sư vội vàng vùng tới năm đấm, vây quanh phía sau hắn. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Bát Chảo. Vô số chảo ảnh trong nháy mắt bộc phát, như là mưa to gió lớn giống như rơi vào tên kia hồn sư phía sau hộ thể hồn lực bên trên. Mặc dù chưa thể trực tiếp phá phòng, nhưng này dày đặc lực trùng kích cùng lực xuyên đấu, lại đánh cho hắn lảo đảo đánh ra trước, khí huyết sôi trào, không môn mở rộng. Mà lúc này, Đái Thừa Phong tại giải quyết rơi Áo Tư La về sau, đã như bóng với hình giống như đổi tới, thậm chí không có sử dụng hồn kỹ, chỉ là đơn giản một cái đáng nghiêng. Vành. Tên kia hệ phụ trợ hồn sư chỉ cảm thấy phần eo giống như là bị cột sắt hung hăng quét trúng, kịch liệt đau nhức truyền đến, thân thể không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài, bước đồng bạn theo gót. Trong chớp mắt, thiên đấu chiến đội xếp sau cùng cánh, gần như sụp đổ. Hỗn đản. Ngọc Thiên Hằng trơ mắt nhìn xem đồng đội trong nháy mắt bị thanh lý mất ba người, con mắt triệt để đỏ lên, lôi đỉnh chi nộ. Lôi đỉnh và quân. Hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, triệt để bộc phát, toàn thân lôi quang tăng vọt, vô số lôi xả điện mũi tên điên cuồng tuần hướng Đái Thừa Phong cùng Chu Trúc Thanh, ý đồ ngăn cản bọn hắn tàn sát bộ pháp. Không trung Ngự Phong cũng liều mạng phóng thích đao gió, cắt chém hướng Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Anh em nhà họ Thạch giống giận, đỉnh lấy tấm chắn đẩy về phía trước tiến, muốn áp xúc Đái Thừa Phong ba người hoạt động không gian.
Nana.
Đái Thừa Phong khẽ quát một tiếng.
Biết.
Hồ Liệt Na yêu kiểu cười đáp lại, trong mắt phấn quang đại thịnh, thứ hai hồn kỹ, hồ mị. Mạnh hơn tinh thần mị hoặc chi lực như là sóng xung kích giống như khuếch tán, đứng mũi chịu sào Ngọc Thiên Hằng cùng Ngự Phong động tác đồng thời trì trệ, hồn kỹ phóng xuất ra hiện rõ ràng đống nhiên chắc chát. Anh em nhà họ Thạch bởi vì võ hồn đặc tính, đối tinh thần công kích có nhất định kháng tính, nhưng tiến lên bộ pháp cũng chậm xuống tới. Ngay tại lúc này, Đái Thừa Phong cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, thân ảnh đồng thời chớp động, phóng tới đối phương. Bọn hắn muốn làm gì? Ngọc Thiên Hằng thấy cảnh này trong mắt tràn đầy không hiểu, dù sao bây giờ tốt đẹp tiến công cơ hội, Đái Thừa Phong cùng Chu Trúc Thanh không nghĩ thế nào tiếp tục tiến công, ngược lại muốn lãng phí thời gian hội hợp. Chương 442, U Minh Bạch Hổ, chương 442, U Minh Bạch Hổ. Chẳng lẽ? Ngọc Thiên Hằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng lập tức giật mình, Đái Thừa Phong muốn cùng Chu Trúc Thanh phóng thích đái ra cùng thế đại Chu gia truyền thừa, cái kia vũ hồn dung hợp kỹ. Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua Ngọc Thiên Hằng não hải. Làm Lam Điện Phách Vương Long gia tộc truyền nhân, liên quan tới Tinh La Đế quốc hoàng thất đái gia cùng Chu gia vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, hắn không có khả năng không biết, dù sao cái này chính là toàn bộ đại lục bên trên đều nghe tiếng xa gần đỉnh cấp vũ hồn dung hợp kỹ. Uy lực của nó đủ để khiêu chiến vượt cấp, có thể xưng trên chiến trường đại sát khí. Bất quá, Đái Thừa Phong mới bao nhiêu lớn, hiện tại hắn liền lĩnh ngộ vũ hồn dung hợp kỹ sao? Muốn hay không như thế yêu nghiệt. Ngọc Thiên Hằng trong lòng vẫn còn có chút không thể tin được. Nhưng rất nhanh, hắn rốt cuộc hoàn mỹ nghĩ lại. Chỉ gặp giữa lôi đài, Đái Thừa Phong cùng Chu Trúc Thanh thân ảnh đã tới gần. Đái Thừa Phong cánh tay càng là cực kỳ tự nhiên nắm ở Chu Trúc Thanh tinh tế lại tràn ngập có giãn vòng eo. Sáng chói chói mắt màu vàng hồn lực quang mang, từ Đái Thừa Phong trong cơ thể bộc phát, kia là tà mâu bạch hổ chí cương chí dương bá đạo hồn lực. Cùng lúc đó, thâm thúy u ám màu đen vầng sáng thì từ Chu Trúc Thanh quanh thân tràn ngập ra, kia là u minh linh miêu quỷ bí mau lẹ âm nhu chi lực. Hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt, thậm chí vốn nên lẫn nhau bài xích hồn lực, giờ phút này lại như là gặp nam châm lưỡng cực, lẫn nhau hấp dẫn, cuốn quanh, dung hợp. Ông, một loại trầm thấp lại rung động linh hồn vù vù tiếng vang lên. Vàng cùng đen hai màu quang mang kịch liệt xen lẫn, phóng lên tận trời, đem thân ảnh của hai người triệt để nuốt hết. Tại kia ánh sáng chói mắt trụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu cự hổ hình dáng đang tại phi tốc ngưng tụ, bành trướng. Kinh khủng uy áp như là thực chất sóng thần, tầng tầng điệt điệt đẩy hướng bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả chúng quanh lôi đài phòng hộ màn sáng cũng bắt đầu kịch liệt ba động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Anh em nhà họ Thạch đứng núi chịu sào, kia mặt bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền vũ quy thuẫn bài tại cỗ này thuần túy đẳng cấp uy áp trước mặt, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, hào quang màu vàng đất kịch liệt thảm đạm. Hai người càng là sắc mặt trắng bệnh, dưới chân đá hoa cương từng khúc rạn nứt, thân thể bị ép tới không tự chủ được hướng về sau trượt lui. Đem hết toàn lực mới miễn cưỡng duy trì lấy phòng ngự tư thái, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Không trung Ngự Phong càng là thê thảm, hắn phảng phất bị vô hình cự thủ từ không trung hung hăng đập xuống, chật vật nện ở bên bờ lôi đài, phong linh điểu cánh trở nên hư huyễn bất định, ngay cả duy trì phi hành đều trở nên cực kỳ khó khăn. Tiên nguồn gốc từ võ hồn chỗ sâu run rẩy, để hắn không hứng nổi mảy may đối kháng ý niệm. Ngọc Thiên Hằng quanh thân lôi quang cùng tiệm, Lam Điện Phách Vương Long võ hồn mang tới kiêu ngạo để hắn chết chết đứng tại chỗ, ý đồ chống lại cô uy áp này. Nhưng hắn trong cơ thể lao nhanh lôi đỉnh chi lực, giờ phút này lại trở nên sao động bất an nhưng lại co vòi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia cổ sáng trung tâm, con ngươi bởi vì chấn kinh mà co vào đến cực hạn. Thật là U Minh Bạch Hổ. Nhưng là cảm giác không đúng chỗ nào. Ngọc Thiên Hằng khó khăn nói nhỏ. Hắn dù chưa chân chính thấy tận mắt U Minh Bạch Hổ, nhưng gia tộc trong điện tịch đối Tinh La Đế quốc đòn sát thủ này có tường tận ghi chép. Chân chính, hoàn chỉnh U Minh Bạch Hổ, hẳn là ngưng thực vô cùng, tựa như chân chính thượng cổ hung thú phủ xuống thế gian, sát khí ngập trời, uy thế vô song. Mà trước mắt cái này, cổ sáng dần dần thu liễm, hiện lộ ra trong đó tồn tại. Kia đúng là một đầu cự hổ hình thái, hình thể khổng lồ, đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác, toàn thân bày biện ra một loại vàng nhạt cùng hắc ám xen lẫn kỳ dị màu sắc, hư ảo quang ảnh tại nó quanh thân lưu chuyển, lộ ra có mấy phần không ổn định. Nó một đôi đồng tử, một con lóe ra Đái Thừa Phong như vậy tà mị ánh sáng màu vàng, một cái khác thì như là Chu Trúc Thanh U Minh chi nhãn, băng lãnh mà thâm thúy. Cường đại, không thể nghi ngờ cường đại. Nhưng cái này hình thái lại không phải thực thể, càng giống là một cái vô cùng cô đọng nhưng vẫn không hoàn toàn thành hình năng lượng hư ảnh. Hư ảnh? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không hoàn toàn nắm giữ? Ngọc Thiên Hằng trong lòng vừa dâng lên một tia may mắn, nhưng một giây sau, tia hư ảnh U Minh Bạch Hổ liền phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Giống. Tiếng hổ gầm vang vọng toàn bộ đại đấu hồn trường, sóng âm hỗn hợp có cùng bạo hồn lực xung kích, như là hủy diệt tính gió lốc, ngang nhiên bộc phát. Đứng núi chịu sào anh em nhà họ Thạch, bọn hắn kia điệt ra quy giáp thuẫn bài tại cái này âm thanh gào thét trùng kích vào, như là giấy, mặt ngoài quang mang trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ. Huynh đệ hai người máu tươi cuồn cuộn, tính cả bọn hắn nặng nề tâm chắn cùng một chỗ, bị không thể kháng cự sức lực lớn trực tiếp tung bay, không chút huyền niệm phá vỡ lôi đài màn sáng phòng hộ, đập ầm ầm rơi vào bên ngoài sân. Bên bờ lôi đài Ngự Phong, càng là ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Liên bị sóng âm cuốn sạch lấy, như là giống như diều đứt dây ném đi ra ngoài. Ngọc Thiên Hằng đem Lam Điện Phách Vương Long võ hồn thôi động đến cực hạn, toàn thân lôi quang ngưng tụ thành một mặt sấm sét hộ thuận ý đồ ngăn cản. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, tất cả những thứ này đều là phí công. Sấm sét hộ thuẫn vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt liền ầm vang nổ tung, hắn chỉ cảm thấy ngực như là bị vạn cân cự truy hung hăng đập trúng, mắt tối sầm lại, cổ họng ngọt, cả người liền không bị khống chế bay ngược mà ra, bước mấy vị đồng đội theo gót. Vẹn vẹn một kích, thậm chí không thể xem như công kích chân chính, chỉ là rít lên một tiếng. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội còn lại tất cả thành viên liền bị không chút huyền niệm triệt để thanh tràng. Kia U Minh Bạch Hổ hư ảnh đang phát ra cái này thạch phá thiên kinh một kích về sau, trên người quang mang kịch liệt lấp lóe mấy lần, trở nên càng thêm hư ảo, lập tức như là bọt nước giống như lặng yên tiêu tán, lộ ra trong đó ôm nhau cùng một chỗ Đái Thừa Phong cùng Chu Trúc Thanh. Đái Thừa Phong sắc mặt hơi trắng bệnh, khoe miệng rịn ra một sợi đỏ tươi tơ máu, nhưng hắn nắm cả Chu Trúc Thanh cánh tay ý hiển nhiên ổn định hữu lực. Chu Trúc Thanh khí tức cũng có chút hỗn loạn, bộ ngực cao vút có chút chập trùng, nhưng nàng vẫn là trước tiên liền đã nhận ra Đái Thừa Phong dị thường. Đái Thừa Phong, ngươi không sao chứ? Thanh lanh trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Đái Thừa Phong tùy ý dùng ngón cái lau đi vết máu ở khoe miệng, lộ ra một vòng nụ cười, không có việc gì, một điểm nho nhỏ phản phệ mà thôi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Cuối cùng, vẫn có chút miễn cưỡng sao? Không cách nào chân chính ngưng hình, uy lực cũng không cách nào hoàn toàn phát huy. Đã tốt vô cùng. Đái Thừa Phong cười lắc đầu, nhìn xem nàng, đừng quên, một tháng trước chúng ta còn hoàn toàn không cách nào dẫn động phần này dung hợp lực lượng. Hiện tại chí ít đã có thể miễn cưỡng phát ra một ít, không phải sao? Cái này chứng minh phương hướng của chúng ta là đúng, độ phù hợp cũng đang không ngừng đề cao, về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Chu Trúc Thanh nhìn qua Đái Thừa Phong thâm thúy đôi mắt, ở trong đó không có chút nào bởi vì dung hợp kỹ không hoàn mỹ mà sinh ra nhụt chí, chỉ có hoàn toàn như trước đây tự tin và đối nàng không giữ lại chút nào tin tưởng. Trong nội tâm nàng một chút vẻ lo lắng lập tức bị đuổi tản ra, dùng sức nhẹ gật đầu, "Ừm. Được rồi, hai người cũng đừng tại cái này tú ân ái." Chương 443, hưng phấn hoàng đấu chiến đội, đều là tẩu tử, chương 443, hưng phấn hoàng đấu chiến đội, đều là tẩu tử. Đúng lúc này, Hồ Liệt Na lượn lờ đình đình đi qua, nàng quanh thân màu hồng vầng sáng đã thu liễm, cặp kia hồn siêu phách lạc mị nhãn tại Đái Thừa Phong cùng Chu Trúc Thanh ở giữa đi lòng vòng. Nhất là nhìn thấy Đái Thừa Phong khỏe miệng kia xóa chưa lau sạch sẽ vết máu cùng Chu Trúc Thanh kia khó được bộc lộ lo lắng thần sắc lúc, không khỏi nhếch miệng. Giọng nói mang vẻ một tia chính nàng cũng không từng phát giác chua xót nói, "Đừng quên, mục tiêu của chúng ta, thế nhưng là tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ. Chỉ là một cái chưa hoàn toàn u minh bạch hổ, coi như thành công, cũng chỉ bất quá là bước về phía cái mục tiêu kia bước đầu tiên mà thôi." Chu Trúc Thanh quay đầu, thanh lành ánh mắt đối đầu Hồ Liệt Na cặp kia vũ mị con mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, khóe miệng có chút câu lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, ngữ khí bình thản lại trực chỉ hệ tâm. "Đại Hồ Ly, ngươi đây là tại an dấm?" "Ừm." Hồ Liệt Na giống như là bị đạp cái đuôi hồ ly, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác bối rối, lập tức hừ lạnh một tiếng, cố gắng chấn định phản bác, "Quỷ tài ăn giấm, ta chỉ là đang nhắc nhở hai người các ngươi, ai có rảnh ăn các ngươi giấm?" Đái Thừa Phong nhìn trước mắt đây đối với trong chiến đấu ăn ý phối hợp, trong âm thầm lại đối chọi gay gắt hai nữ, không khỏi bật cười. Vươn tay, nghĩ trấn an một chút Hồ Liệt Na, xoa xoa đầu của nàng. Nhưng mà Hồ Liệt Na lại giống như là sớm có đón trước, nghiêng đầu né tránh hắn đại thủ, tiếp tục quệt miệng nói, "Xem thường ai đây? Ta thế nhưng là Hồ Liệt Na, mới không cần ngươi an ủi. Có công phu này, ngươi vẫn là trước quản bên kia mấy cái kia đi." Nàng nói, đưa tay chỉ hướng phía dưới lôi đài, thiên đấu chiến đội đám người ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống địa phương, đánh này liền không quan tâm, U Minh Bạch Hổ đều lấy ra, đừng thật đem người đánh chết. Đến lúc đó Tinh La Đế quốc tứ hoàng tử tại Vũ Hồn Thành giết thiên đấu đế quốc hoàng đấu chiến đội toàn viên, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đái Thừa Phong nghe vậy, hiện lên một tia chột dạ. Hắn vừa rồi chuyên chú vào dung hợp kỹ khống chế cùng chuyển vận, quả thật có chút không có khống chế tốt cường độ, nhất là cuối cùng kia một chút gào thét, chủ yếu là phát tiết rơi không cách nào ổn định khống chế năng lượng khổng lồ, không nghĩ tới uy lực vẫn là vượt quá mong muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên sân, cái kia chư vị, nhất thời không dừng tay. Đái Thừa Phong bước nhanh đi đến bên lôi đài, "Các ngươi không có sao chứ?" Ngọc Thiên Hằng tại áo tư la nâng đỡ, miễn cưỡng ngồi dậy. Hắn bị thương tương đối nhẹ một chút, chủ yếu là bị chấn thương nội phủ, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt phức tạp nhìn xem Đái Thừa Phong, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Còn chưa chết, đa tạ." "Hạ thủ lưu tình." Ngọc Thiên Hằng cố ý tăng thêm thủ hạ lưu tình mấy chữ, hiển nhiên hắn cũng biết nếu không phải kia U Minh Bạch Hổ chỉ là hư ảnh lại mục tiêu chủ yếu là phát tiết lực lượng mà không phải tinh chuẩn công kích. Không phải, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy. Bên cạnh Ngự Phong nhe răng trợn mắt xoa ngực, nghe vậy nhịn không được nhả danh nói, "Đái lao đại, ngươi quản cái này gọi lưu thủ. Đã nói xong luận bàn đâu? U Minh Bạch Hổ đều cho chúng ta chào hỏi lên. Chúng ta cái này nho nhỏ hoàng đấu chiến đội, xứng với loại đái ngộ này sao? Cũng quá để mắt chúng ta." Hắn mặc dù oán trách, nhưng trong giọng nói cũng không có chân chính oán hận, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ cùng sợ hãi thán phục. Chính là, chúng ta có thể ăn không dậy nổi đái lao đại ngươi vũ hồn dung hợp kia. Áo Tư La, Thạch Mặc huynh đệ mấy người nghe vậy, cũng là tán đồng gật gật đầu. Đái Thừa Phong nghe được bọn hắn còn có khí lực nhà rảnh, biết thương thế hẳn là đều tại trong phạm vi khống chế, cảm thấy an tâm một chút, trên mặt lộ ra một vòng gợi mở nụ cười. "Lần này, coi như ta sai. Dạng này, một hồi vũ hồn thành tốt nhất từ lâu, ta mời khách, như thế nào? Rượu bao no, món ăn đảm nhiệm điểm." Vừa nghe đến Đái Thừa Phong mời khách, Áo Tư La, anh em nhà họ Thạch, con mắt lập tức đều sáng lên mấy phần. Ngự Phong càng là trong nháy mắt trở mặt, phản phất vết thương trên người cũng không đau, cười hắc hắc nói, "Hắc, liền chờ ngài câu nói này đâu. Có thể tận mắt chứng kiến đến trong truyền thuyết U Minh Bạch Hổ, chịu lần này cũng đáng. Cái này bỗng nhiên rượu nhất định phải hát." "Đúng, đáng giá." Đái lao đại đủ ý tứ. Thạch Mặc cũng nở nụ cười hàm hậu bắt đầu. Bọn hắn như thế vui vẻ, không hề chỉ là bởi vì một bữa cơm. Dù sao bọn hắn đều là xuất thân quý tộc, đồng thời đều là hồ sư, đương nhiên sẽ không chênh lệch một trận này tiệc rượu. Chân chính quan trọng là, Đái Thừa Phong cái này chủ động mời khách tư thái, ý vị này, trải qua trận này toàn lực ứng phó chiến đấu, bọn hắn chân chính bị vị này thân phận tôn quý, Thiên Phú Tuyệt Luân Tinh La hoàng tử trở thành có thể lui tới, nói đùa bằng hữu, mà có thể thu hoạch được Đái Thừa Phong hữu nghị, vô luận từ góc độ nào đến xem, đối bọn hắn phía sau gia tộc, đều tuyệt đối là một kiện rất có ích lợi chuyện. Dù sao, cho dù là bọn họ đều là thiên đấu đế quốc tỉ mỉ chọn lựa thiên tài, bối cảnh không tầm thường, nhưng cùng Đái Thừa Phong kia hiển hách đến cực điểm thân phận so sánh, vẫn như cũ thua chị kém em. Đấu La đại lục bên trên đế quốc hùng mạnh nhất, Tinh La đế quốc tứ hoàng tử. Đại lục ở bên trên thế lực cường đại nhất, bên ngoài mạnh nhất cường giả, Vũ Hồn Điện giáo hoàng bị đồng thân truyền đệ tử. Lại thêm kia tiên tiên đầy hồn lực tuyệt đỉnh thiên phú. Bất luận cái gì một tầng thân phận đều đủ để cho người ta kính sợ. Có thể cùng nhân vật như vậy kết giao, không thể nghi ngờ là lớn lao vinh hạnh cùng kỳ ngộ. Mà nhìn xem trong nháy mắt trở nên vui vẻ hòa thuận tràn diện, Đái Thừa Phong cũng cười. Đối với hắn mà nói, có thể kết bạn những này ưu tú lại tâm tính không tệ người đồng lứa, cũng coi là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện. Vũ Hồn Thành, nổi danh nhất quán rượu một trong Túy Tiên Cư tầng cao nhất nhã gian bên trong. Một bàn lớn tinh xảo đắt đỏ thức ăn lần lượt lên bàn, ngọc dịch quỳnh tương rót đầy chén rượu. Đái Thừa Phong nói là làm, điểm tất cả đều là Túy Tiên Cư chiêu bài cùng quý nhất món ăn, không chút nào keo kiệt. Trải qua một phen điều tức cùng đơn giản trị liệu, hoàng đấu chiến đội đám người khí sắc tốt hơn nhiều, mặc dù trên thân còn có chút nỗi khổ riêng, nhưng mỹ thực rượu ngon trước mắt, càng quan trọng hơn là cùng Đái Thừa Phong quan hệ rút ngắn vui vẻ, để bầu không khí trở nên mười phần thân thiện. Ngự Phong, Áo Tư Lam mấy người sớm đã không có trên lôi đài chật vật, bắt đầu linh hoạt náo đẳng. Nâng ly cạn chén ở giữa, mấy vòng rượu vào trong bụng, người tuổi trẻ câu nệ càng ít một chút. Thẳng đến, Ngự Phong nhãn châu xoay động, ánh mắt tại Đái Thừa Phong bên cạnh hai bên Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na trên thân đảo qua, trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh. Hắn lấy cùi trò đụng bên cạnh Áo Tư La, cố ý để cao chút âm lượng. "Ai, ta nói Đái lão đại, hai cái vị này." "Ân, Chu Trúc Thanh tiểu thư cùng Hồ Liệt Na tiểu thư, chúng ta cái này luôn tiểu thư đều, giống như có chút quá sinh phân đi. Dù sao cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết." Hắn lời này vừa ra, trên bàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều như có như không trôi hướng Đái Thừa Phong cùng bên cạnh hắn hai vị tuyệt sắc nữ tử. Chu Trúc Thanh vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ là bưng chén trà tay có chút dừng lại, mi mắt buông xuống, phảng phất không nghe thấy. Hồ Liệt Na thì vũ mị ngang ngự phong một chút, khóe môi mang theo giống như cười mà không phải cười độ cong, để cho người ta đoán không ra ý nghĩ của nàng. Đái Thừa Phong cười cười, tự nhiên đưa tay phân biệt đặt ở hai bên giai nhân trên ghế dựa. Vừa định mở miệng, Áo Tư La lại cướp cười hắc hắc nói, cái này còn phải hỏi sao? Muốn ta nói, hai vị tự nhiên đều là chị dâu của chúng ta a. Ai? Chương 444, Hảo tiểu tử, ngươi đường đi chiều rộng a. Chương 444, Hảo tiểu tử, ngươi đường đi chiều rộng a. Đang uống canh Ngọc Thiên Hằng kém chút không có bị hát đến, vội vàng che miệng. Thạch Mặc Thạch Mã hai huynh đệ thật thà trên mặt thì ra là thế cùng quả là thế biểu lộ. Đái Thừa Phong thì bưng chén rượu, lắc đầu bật cười, nhưng cũng không có phản bác. Trong lòng, thậm chí âm thầm cho Áo Tư La điểm cái tán, Hảo tiểu tử, bình thường không một tiếng động, không nhìn ra vậy mà như thế có tiền đồ. Không tệ. Áo Tư La. Chu Trúc Thanh lông mày cau lại, vụng trộm nhìn thoáng qua Đái Thừa Phong, thanh lãnh trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Hồ Liệt Na thì là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng mắt liếc Áo Tư La. Cũng không biết là trên choáng vẫn là tức giận, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai là ngươi tẩu tử? Chỉ có điều, hai nữ mặc dù đều tại phản bác, nhưng này ngựa khí thế nào nghe đều có chút lực lượng không đủ. Ngược lại, càng giống là bị nói trung tâm chuyện xấu hổ. Hoàng đấu chiến đội những người khác là nhân tình, xuất thân quý tộc, nhìn mặt mà nói chuyện đây chính là kiến thức cơ bản. Bởi vậy, bọn hắn đã sớm nhìn ra Đái Thừa Phong cùng hai nữ quan hệ không ít, tuyệt không phải bằng hữu bình thường. Lại thêm Đái Thừa Phong thực lực bản thân địa vị siêu nhiên, căn bản không cần che lấp, thái độ của hắn bản thân đã nói lên tất cả. Huống chi, giờ phút này gặp Áo Tư La làm rõ, mà Đái Thừa Phong chỉ là một mặt ý cười cũng không ngăn cản, thậm chí trong mắt còn mang theo thưởng thức, chỗ đó vẫn không rõ Đái Thừa Phong ý tứ. Trong ngáy mắt, Ngự Phong lập tức cơ linh nói tiếp, nâng chén nói, Áo Tư La lời này mặc dù ngay thẳng, nhưng nói cầu thả để ý không cầu thả. Đái lão đại, hai vị tẩu. Khu khu, hôm nay có thể kết bạn ba vị, là vinh hạnh của ta. Ta kính ba vị một chén, chúc mừng Đái lão đại thực lực đại tiến, cũng cảm tạ hôm nay thủ hạ lưu tình cùng thịnh tình quan đái. Hắn xảo rượu đem tẩu tử xưng hô mơ hồ đi qua, nhưng mời rượu đối tượng lại đã bao hàm ba người, ý tứ không cần nói cũng biết. Thạch Mặc Thạch Ma cũng cười ngây ngô lấy nâng chén, kính Đái lão đại, kính hai vị cô nương. Dù sao tại bọn hắn cái vòng này, tam thê tứ thiếp là trạng thái bình thường, từ một mực ngược lại là số ít. Ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng, những người còn lại cũng nhao nhao mời rượu. Tốt, đi qua không nhanh như vậy bỏ qua, về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Đái Thừa Phong cười ha ha một tiếng, tâm tình không tồi, giơ ly rượu lên, đến, cùng uống chén này. Hắn lời này, xem như chấp nhận đám người ồn ào, nhưng cũng có lưu chỗ trống, không có trực tiếp điểm phá. Chu Trúc Thanh liếc qua Đái Thừa Phong mang cười bên mặt, gặp hắn cũng không phủ nhận, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt tâm tình rất phức tạp, nhưng cuối cùng không có lại nói cái gì, chỉ là yên lặng giơ lên chén trà. Hồ Liệt Na thì là hừ nhẹ một tiếng, tự sân tự oán nghiêng qua Đái Thừa Phong một chút, nhưng cũng bưng chén rượu lên, chỉ là bên hai hửng đỏ lặng lẽ lan tràn ra. Một chén uống cạn, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Áo Tư La đắc ý hướng Ngự Phong chen trước mắt, phản phất lập công lớn. Ngự Phong thì về cho hắn một cái ngươi vận khí tốt ánh mắt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Hồ Liệt Na tựa hồ vì nói sang chuyện khác, lại có lẽ là thật tâm nhắc nhở, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn. Nhìn về phía Đái Thừa Phong, thanh âm khôi phục bình thường tiểu mị lại mang theo một tia chăm chú. "Uy, ta nói, uống không sai biệt lắm cũng nên rời đi đi. Người không nên quên chính sự, U Minh Bạch Hổ chỉ là bước đầu tiên, tam vị nhất thể mới là mấu chốt. Mà lại vừa rồi hai người dung hợp mặc dù thanh thế to lớn, nhưng năng lượng tiêu tán nghiêm trọng, khống chế cũng thô ráp cực kỳ, cách hoàn mỹ khống chế còn kém xa lắm đâu." Nâng lên chính sự, Đái Thừa Phong cũng thu lại nụ cười, nhẹ gật đầu, "Ừm, ta biết." Chu Trúc Thanh cũng nhẹ nhàng ngừ một tiếng, biểu thị đồng ý. Hoàng đấu chiến đội mấy người nghe vậy, nhìn nhau, trong lòng càng là nghiêm nghị. Dù sao bọn hắn thế nhưng là Ngọc Thiên Hàng đồng đội, tự nhiên cũng đều là nghe qua Hoàng Kim Thánh Long cái này tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ cường đại. Bây giờ, chỉ là một cái không hoàn toàn u minh bạch hổ liền trực tiếp đem bọn hắn đoạt diệt. Vậy nếu như Đái Thừa Phong, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ba người thật đã luyện thành tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, kia lại nên kinh khủng bực nào uy lực. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối Đái Thừa Phong ba người đánh giá không khỏi lại cao thêm mấy phần, lòng kết giao cũng càng nặng. Cái này bỗng nhiên tuyệt diệu, liền tại một loại vi diệu mà hài hòa bầu không khí bên trong tiếp tục tiến hành, chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ là Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na ngẫu nhiên đối mặt lúc, trong không khí kiểu gì cũng sẽ bắn ra một chút vô hình hỏa hoa, mà Đái Thừa Phong thì thản nhiên chỗ chi địa ngồi ở giữa, thưởng thụ lấy phần này người bên ngoài tiện sát phiền não. Lại uống mấy vòng, thấy sắc trời dần dần muộn, Hồ Liệt Na lần nữa lên tiếng nhắc nhở, lần này ngựa khí càng thêm chăm chú. Đái Thừa Phong biết nặng nhẹ, liền thuận thế đứng dậy. Hôm nay cùng chư vị tận hứng, còn nhiều thời gian. Đái Thừa Phong nâng chén, làm sao cùng tổng kết. Ngọc Thiên Hằng mấy người cũng nhao nhao đứng dậy, trải qua một trận chiến này một thực rượu, hai bên điểm này khúc mắc sớm đã tan thành mây khói, ngược lại sinh ra mấy phần không đánh nhau thì không quen biết thưởng thức. Hoàng đấu chiến đội đám người đem Đái Thừa Phong ba người đưa đến quán rượu ngoài cửa. Đái lão đại, hai vị cô nương, đi thong thả. Ngự Phong cười hì hì chắp tay, tận lực tại xưng hô bữa nay bỗng nhiên, dẫn tới Hồ Liệt Na một cái ánh mắt khinh bỉ, hắn lại cười vui vẻ hơn. Áo Tư La thì tương đối thực sự, chân thành nói, chờ mong lần sau so tài nữa. Thạch Mặc Thạch Ma chất pháp địa đạo đường. Ngọc Thiên Hằng tâm tình phức tạp nhất, nhưng cuối cùng vẫn thoải mái, vớt cằm nói, bảo trọng. Đái Thừa Phong cười đáp lại, lập tức mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na quay người rời đi, biến mất tại tắc thắc thành đèn hoa mới lên đường đi trong dòng người. Về Vũ Hồn Điện trên đường, ánh trăng như nước, vẩy vào bàn đá xanh trên đường, chiếu ra ba đạo dài ngắn không đồng nhất cái bóng. Đái Thừa Phong đi ở chính giữa, tả hữu theo thứ tự là Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn trước tiên mở miệng, thanh âm khôi phục ngày thường trầm ổn, mang theo một tia tổng kết ý vị. Trận chiến ngày hôm nay, hiệu quả so dự đoán muốn tốt. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, đầu ngón tay vòng quanh một sợi sợi tóc, tiếp lời nói, "Ừm, U Minh Bạch Hổ uy lực sơ bộ hiện ra, mặc dù còn rất thô ráp, nhưng phương hướng là đúng." Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm vang lên, chỉ là dung hợp trong nháy mắt năng lượng xung kích, chúng ta riêng phần mình tiếp nhận tiếp cận ba thành, bộ phận này là lãng phí cực đại lớn, cũng nói lực khống chế không đủ. Đến tiếp sau duy trì cùng công kích, hồn lực tính cân đối cũng kiên quyết, nếu không không thể nhanh như vậy giải trừ dung hợp trạng thái. Đái Thừa Phong tán thưởng nhìn hai nữ một chút. Trúc Thanh nói không sai, năng lượng tiêu tán cùng khống chế thô ráp là chủ yếu vấn đề. Hắn chậm rãi nói, tam vị nhất thể tư tưởng, hắn hoạch tâm ngay tại ở năng lượng cực hạn áp xúc cùng hoàn mỹ tuần hoàn. Yêu cầu ba người chúng ta hồn lực, tinh thần lực thậm chí võ hồn thuộc tính, đều muốn đạt tới một loại độ cao cấp minh, như cánh tay chỉ điểm trạng thái. Hôm nay U Minh Bạch Hổ chỉ là cưỡng ép đem hai cố lực lượng đè ép cùng một chỗ, tương tự mà thần chưa đến. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua bên người hai vị phong cách khác lạ lại giống vậy tuyệt sắc thiếu nữ, tiếp tục nói, nhưng bước đầu tiên này, chung quy là bước ra. Đã chứng minh giữa chúng ta võ hồn sát thực tồn tại tầng thứ cao hơn dung hợp có thể. Còn lại, chính là mài nước công phu, đi rèn luyện, đi cảm ngộ, đi khống chế. Gió đêm quét, mang theo một chút ý lạnh, lại thổi không tan Đái Thừa Phong trong lời nói chắc chắn cùng sốt ruột. Tin tưởng ta, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại làm người an tâm cường đại tự tin, tương lai sẽ tốt hơn. Không chỉ là tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, thực lực của chúng ta, tất cả. Tấu chương xong, chương 445, tiến về bị đông gian phòng, bố trí, chương 445, tiến về bị đông gian phòng, bố trí. Chu Trúc Thanh có chút nghiêng mặt qua, ánh trăng phát họa lấy nàng tinh xảo gò má, không có phản bác. Hồ Liệt Na thì hừ nhẹ một tiếng, khóe môi lại ức chế không nổi có chút dương lên, khẽ nói, liền sẽ nói dễ nghe, đến lúc đó luyện không ra, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Lời tuy như thế, giọng nói kia bên trong nhưng cũng không có chân chính hoài nghi, ngược lại càng giống là một loại hờn dỗi chờ mong. Đái Thừa Phong cười ha ha một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ba người một đường trò chuyện, chủ yếu là Đái Thừa Phong dẫn đạo, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh bổ sung hoặc phản bác, tổng kết hôm nay chiến đấu được mất, cũng nghiên cứu thảo luận lấy đến tiếp sau tu luyện phương hướng. Trong bất chi bất giác, đã về tới Vũ Hồn Điện. Nguy nga kiến trúc ở trong màn đêm lộ ra càng thêm trang nghiêm, cổng thủ vệ hộ điện kỵ sĩ nhìn thấy ba người, cùng kính hành lễ. Bước vào cửa điện, ngoại giới ồn ào náo động bị triệt để ngăn cách. Đái Thừa Phong ngẩng đầu quan sát sắc trời, thâm thúy bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, một vòng trăng sáng đã lặng yên bỏ lên trên giữa bầu trời. Thời gian, tựa hồ vừa vặn. Trong lòng của hắn kia cố từ rời đi giáo hoàng điện lên vẫn đè nén chờ mong cùng nóng rực, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, như là ngao ngoe muốn động núi lửa. "Tốt, hôm nay vất vả, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Đái Thừa Phong dừng bước lại, đối Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na nói, ngựa khí tận lực giữ vững bình tĩnh. Hồ Liệt Na nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, nữ nhân trực giác bén nhạy để nàng cảm thấy Đái Thừa Phong tựa hồ có chút quá vội vàng. Nhưng nàng nhất thời cũng nghĩ không ra nguyên cớ, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này khẳng định không muốn cái gì chuyện tốt. Chu Trúc Thanh lại chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Ừm." Hai nữ riêng phần mình quay người, hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Đái Thừa Phong nhìn xem bóng lưng của các nàng biến mất tại hành lang chỗ ngặt, lập tức quay người, bước chân tăng tốc, lại không phải trở về gian phòng của mình, mà là hướng phía giáo hoàng điện chỗ sâu nhất, tòa kia xa hoa nhất, đề phòng cũng nhất là sâm nghiêm độc lập tầm cung, giáo hoàng bị đông ngủ lại chỗ đi đến. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng bị đông kia yêu ớt mỗi vần, xấu hổ khó chống chọi hứa hẹn. "Tốt đa nhưng, liên một lần. Ban đêm chờ ban đêm ngươi đến phòng ta. Ban đêm, đến phòng ta." Mấy chữ này phảng phất có được ma lực, để Đái Thừa Phong huyết dịch khắp người đều ra tốc lưu động, khóe miệng ức chế không nổi giơ lên một vòng ý cười. Hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi đi tới bị đông bên ngoài tầm cung. Hoa lệ cửa điện đóng chặt, bên ngoài đứng hầu lấy hai tên khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc trang nghiêm nữ hồn sư thủ vệ. Các nàng nhìn thấy Đái Thừa Phong, cũng không ngăn cản, chỉ là không mình hành lễ. Đái Thừa Phong tại Vũ Hồn Điện bên trong địa vị đặc thù, thế nhưng là giáo hoàng bệ hạ thân truyền đệ tử, bởi vậy bọn hắn sớm đã nhận được mệnh lệnh, không ngăn được hắn ý kiến. Lão sư trở về rồi sao? Đái Thừa Phong thấp giọng hỏi. Trong đó một tên nữ thủ vệ cung kính trả lời, hồi thánh tử điện hạ, giáo hoàng bệ hạ chưa trở về, hội nghị tựa hồ chưa kết thúc. Đái Thừa Phong nghe vậy, chẳng những không có thất vọng, trong mắt ngược lại lướt qua một tia tinh quang. Còn chưa có trở lại. Vừa vặn, hắn đẩy cửa vào, trong tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có minh châu tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, chiếu sáng nội bộ xa hoa nhưng không mất lịch sự tao nhã bày biện. Trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt, độc thuộc về bỉ đông lạnh lẽo hương thơm. Đái Thừa Phong trở tay nhẹ nhàng đóng lại cửa điện, đem ngoại giới triệt để ngăn cách. Hắn đứng tại rộng rãi tẩm điện trung ương, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi này hắn tới qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều có thể cảm nhận được kia phần thuộc về giáo hoàng uy nghiêm cùng cao quý. Ngày hôm nay, phần này uy nghiêm phía dưới, tựa hồ sắp vì hắn tách ra hoàn toàn khác biệt phong tình. Đái Thừa Phong không định làm chờ lấy. Một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, Đái Thừa Phong nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Hắn lần nữa mở cửa, đối tên kia nữ thủ vệ thấp giọng phân phó vài câu. Nữ thủ vệ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức lĩnh mệnh mà đi. Đái Thừa Phong một lần nữa về đến phòng, bắt đầu dò xét bố trí. Chỗ đó cần chút suyết, chỗ đó cần kiến tạo không khí, tâm hắn nghĩ hoạt lạc. Một lát sau, tên kia nữ thủ vệ đi mà quay lại, trong tay bưng lấy một bó to vừa mới hái xuống hoa tươi, các loại nhan sắc đều có, tiểu diễm đắt, hạt xương chưa khô, tản ra nồng đậm tự nhiên hương thơm. Hiển nhiên là mới từ trong hoa viên tỉ mỉ chọn lựa hái. Điện hạ, ngài muốn hoa? Rất tốt, đi xuống đi. Đái Thừa Phong tiếp nhận bó hoa, dặn dò, nhớ kỹ, vô luận ai hỏi lên, nhất là lão sư trở về hỏi, đều nói không nhìn thấy ta, cũng không biết hoa chuyện. Vâng, điện hạ. Nữ thủ vệ không người lui ra, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Đái Thừa Phong thì bưng lấy cái này một bó to hoa tươi, bắt đầu tỉ mỉ trang trí bị đông tầm cung. Hắn đem một chút thanh lịch đóa hoa cắm ở tủ đầu giường trong bình hoa, thay thế đi nguyên bản những cái kia hơi có vẻ chính thức trang trí hoa. Lại đem mấy chi nhiệt liệt nở rộ hoa hồng, tô điểm tại bàn trang điểm bên cạnh. Một chút mùi thơm ngát bách hợp, thì bày ra tại gần cửa sổ trên bàn nhỏ, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra dụ tâm. Hoa tươi sắc thái cùng hương thơm dần dần xua tán đi trong tẩm cung nguyên bản một chút thanh lãnh, tăng thêm mấy phần ấm áp cùng lãng mạn, thậm chí một tia mờ mờ. Bố trí xong hoa tươi, Đái Thừa Phong nghĩ, lại chính từ trong hồn đạo khí lấy ra một vài thứ. Hắn xuất ra mấy cây tinh mỹ ngọn nến, cũng không phải là bình thường ngọn nến, mà là trộn lẫn đặc thù hương liệu, có ninh thần thư giãn hiệu quả hơn hương nến. Hắn không có điểm đốt, chỉ là đưa chúng nó cất đặt tại vị trí thích hợp. Đó lấy, hắn lại lấy ra một bình phẩm chất cực tốt rượu đỏ cùng hai con ly thủy tinh chân cao, nhẹ nhàng đặt ở trong phòng trên cái bàn tròn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn sờ lên cảm thấy tựa hồ còn thiếu chút gì. Bữa tối, lão sư học trở về, tất nhiên còn chưa dùng nữa. Nếu là chuẩn bị một chút tinh xảo bữa ăn điểm, há không càng là hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Đái Thừa Phong lần nữa đi ra ngoài, lần này hắn trực tiếp đi giáo hoàng phòng bếp. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên không người dám cản, thậm chí chủ bếp tự mình chờ đợi phân phó. Đái Thừa Phong chọn lựa mấy thứ bị đông ngày thường đặc biệt thích khẩu vị, yêu cầu làm được đặc biệt tinh xảo, lại điểm một phần thơm ngậm mức. Rất nhanh, mấy cái hộp đựng thức ăn liền chuẩn bị xong. Đái Thừa Phong tự mình dẫn theo hộp cơm trở về tẩm cung, đem từng đạo còn bốc hơi nóng chân tu đẹp soạn bày ra tại trên cái bàn tròn, vừa vặn cùng kia bình rượu đỏ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng, hắn kiểm tra một lần mình kỳ tác. Hoa tươi tô điểm, mùi thơm lưu động, rượu ngon món ngon, mê người muốn ăn, nên tính đưa, chỉ đợi nhóm lửa. Toàn bộ tẩm cung không khí đã đại biến, từ nguyên bản uy nghiêm quặng cu é giáo hoàng chỗ ở, biến thành một cái tràn ngập chờ mong cùng dụ hoặc xảo huyệt tân ái. Không tệ. Đái Thừa Phong phủi tay, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, bị đông đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy tất cả những thứ này lúc, kia kinh ngạc, ngượng ngùng, có lẽ còn có một tia cảm động bộ dáng. Thời gian một chút xíu trôi qua, sắc trời bên ngoài triệt để tối đen, đầy sao càng thêm sáng chói. Đái Thừa Phong nội tâm chờ mong cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thang đến, nơi xa rốt cục truyền đến mơ hồ tiếng bước chân, cùng thị nữ cung kính vấn an âm thanh. Là bị đông trở về, chương 446, đêm nay chỉ sợ là. Hai kiếp khó thoát, chương 446, đêm nay chỉ sợ là. Hai kiếp khó thoát. Đái Thừa Phong mừng rỡ, lập tức lách mình trốn đến to lớn rơi xuống đất nhung tơ màn cửa về sau, ngừng thở, thu liễm khí tức, như là một cái chờ đợi con mồi bước vào cạm bẫy thợ săn. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, tầm cung kia nặng nghề hoa lệ cửa điện bị đẩy ra. Một thân lộng lẫy tử sắc giáo hoàng bào, đầu đội tử kim quan, tay cầm quyền trượng bị đông, chậm rãi đi đến. Trên mặt của nàng mang theo một tia mỏi mệt, hai đầu lông mày còn lưu lại nghị sự sau lưu lại suy tư cùng uy nghiêm. Hiển nhiên, trận này hội nghị kéo dài thật lâu, hao phí nàng không ít tâm tư thần. Nàng gói quen trở tay muốn đóng lại cửa điện, chợt động tác dừng lại. Tuyệt mỹ mũi thở có chút mấp máy, nàng cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Không đúng, trong không khí hương vị thay đổi, không còn là quen thuộc lạnh lẽo hơn hương, mà là một loại nồng đậm hương thơm, thuộc về tự nhiên hương hoa, còn kèm theo đồ ăn hương khí, cùng một tia cực kỳ nhạt, như có như không. Nàng tên lịch đồ kia khí tức bị đông trong nháy mắt cảnh giác lên, vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh, ánh mắt trở nên sắc bén, nhanh chóng đảo qua toàn bộ tầm cung. Sau đó, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Đập vào mi mắt là bàn trang điểm bên cạnh tiểu diễm mân thôi, là bên cửa sổ trên bàn nhỏ thanh nhã bách hợp, là đầu giường tản ra mùi thơm không biết tên tiểu hoa. Trong phòng trên cái bàn tròn, trưng bày thức ăn tinh xảo, nến đứng yên một bên, một bình xem xét liền biết có giá trị không nhỏ rượu đỏ cùng hai con óng ánh chén rượu lặng lặng chờ. Cái này, đây là có chuyện gì? Là ai dám can đảm chưa cho phép xâm nhập tầm cung của nàng, còn làm ra như thế? Như thế bố trí. Nữ thủ vệ không có khả năng lớn mật như thế. Một cái tên, cơ hồ trong nháy mắt xông vào trong đầu của nàng. Mang, nhận, gió. ngoại trừ cái kia vô pháp vô thiên, gan to bằng trời nghịch đổ, còn có ai dám làm loại sự tình này? Hắn tới, mà lại là đã sớm tới, còn vụng trộm bố trí đây hết thảy. Hắn thật chẳng lẽ đem ban ngày câu kia bất đắc dĩ hứa hẹn, tưởng thật, hơn nữa còn như thế không kịp chờ đợi chạy tới thực hiện. Bị đông gương mặt, cơ hồ là khống chế không nổi địa, trong nháy mắt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, một mực lan tràn đến bên hai sau. Ban ngày tại giáo hoàng điện bên trong bị Đái Thừa Phong quấy rầy đòi hỏi, uy bức lợi dụng, cuối cùng xấu hổ thỏa hiệp hình tượng lần nữa hiện, để nàng cảm thấy một trận mãnh liệt xấu hổ cùng. Một tia khó nói lên lời tim đập nhanh. Nàng đứng tại cổng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Đi vào. Đối mặt cái này rõ ràng bố trí tỉ mỉ qua, tràn ngập ám chỉ ý vị chẳng cảnh. Vẫn là, lập tức quay người rời đi. Ánh mắt của nàng lần nữa đảo qua những cái kia hoa tươi, rượu ngon, món ngon. Trong lòng tức giận trong bất chi bất giác lại tiêu tán một chút, thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Tên lịch đồ này, ngược lại là dũng tâm rồi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cuồng loạn tâm tư, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ý đồ tìm hồi giáo hoàng uy nghiêm, lạnh giọng mở miệng nói: "Ra." Thanh âm tại an tĩnh trong tẩm cung quanh quẩn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Không người đáp lại, chỉ có ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm, nhẹ nhàng phất động màn cửa. Bị đông tử nhãn nhắm lại, ánh mắt như điện bắn về phía kia hơi rung nhẹ trầm trọng màn cửa. Nàng cảm giác được, nơi đó có một cỗ nàng khí tức vô cùng quen thuộc, mặc dù cực lực thu liễm, nhưng lại có thể nào hoàn toàn giấu giếm được nàng. Bản tọa lại nói một lần cuối cùng: "Ra." Thanh âm của nàng lạnh hơn, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Màn cửa về sau, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, mang theo lấy lòng ý vị cười khẽ. Lập tức, màn cửa bị xốc lên, Đái Thừa Phong từ phía sau cất bước mà ra, mang trên mặt sán lạn lại có chút chơi sọ lá tiểu dung, ánh mắt sáng long lánh mà nhìn xem nàng, nào có nửa phần ẩn nút bị phát hiện xấu hổ. "Lão sư, ngài trở về à nha?" Hắn cười hì hì nói, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hội nghị khổ cực a. Đệ tử nhìn ngài muộn như vậy còn chưa có trở lại, chắc hẳn cũng đói bụng, liền tự tác chủ trương, để cho người ta chuẩn bị một chút ăn. Còn có những ngày hoa, ta nhìn trong hoa viên mở vừa vặn, liền hái được chút đến cho lão sư phòng của ngài tăng thêm điểm sinh khí, ngài nhìn thích không? Hắn một bên nói, một bên tự nhiên đi hướng bị đông, mười phần thuận tay địa liền nhận lấy trong tay nàng chuôi này tượng trưng cho trí cao quyền hành giáo hoàng quyền trượng, đem nó phóng tới một bên giá vũ khí bên trên, sau đó lại cực kỳ tự nhiên vươn tay, muốn đi thay nàng cởi xuống món kia phức tạp hoa lệ giáo hoàng bảo. Bị đông vô ý thức lui lại nửa bước, tránh khỏi hắn tay, gương mặt càng đỏ, xấu hổ nói: "Ai bảo ngươi làm những này? Bản cung tầm cung, há lại ngươi có thể tùy ý bố trí? Còn có, ai cho phép ngươi trốn ở chỗ này?" Đái Thừa Phong trên mặt lập tức lộ ra ủy khuất biểu lộ, nháy mắt: "Lão sư, ngài ban ngày rõ ràng đáp ứng ta. Ta cái này không phải liền là sớm đến đợi ngài đi, lại sợ tới quá sớm quấy rầy ngài, cho nên mới nghĩ đến cho ngài niềm vui bất ngờ." Hắn nói, ánh mắt đảo qua thức ăn trên bàn, ngữ khí càng thêm ủy khuất. "Ngài nhìn, những này đồ ăn đều nhanh lạnh, ta thế nhưng là nóng lên nhiều lần, liền nóng trông ngài trở về có thể nhân lúc còn nóng ăn đâu." Bị đông thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, những thức ăn kia sắc thực bày ra đến cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên là dụng tâm chuẩn bị. Ánh mắt của nàng lại đảo qua những cái kia hoa tươi, trong không khí tràn ngập hương hoa cùng đồ ăn hương khí đan vào một chỗ, hòa tan nàng đầy người mỏi mệt và hội nghị mang tới ngột ngạt cảm giác. Lại nhìn Đái Thừa Phong bộ kia cầu khen ngợi lại giả ủy khuất bộ dáng, trong nội tâm nàng điểm này nộ khí đúng là rốt cuộc phát tác không ra, chỉ còn lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng một loại. Bị tỉ mỉ đối đãi sau nhỏ bé gợn sóng. Tên lịch đồ này, luôn luôn có biện pháp để nàng sinh khí, nhưng lại luôn luôn có biện pháp để nàng mềm lòng. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng coi nhẹ mình quá nhanh nhịp tim cùng nóng lên gương mặt, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói: "Bản cung khi nào đáp ứng ngươi? Đáp ứng ngươi những thứ này?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, đây quả thực là càng che càng lộ. Quả nhiên, Đái Thừa Phong lập tức xích lại gần một bước, cơ hồ muốn áp vào nàng, túi đầu xuống, nóng dực khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm vành thai cùng bên gáy, thanh âm đệ thấp, mang theo mê hoặc ý cười: "Lão sư, ngài thế nhưng là giáo hoàng bệ hạ, miệng vàng lời ngọc, sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu? Ngài rõ ràng nói ban đêm đến phòng ta, còn nói liền một lần." Đệ tử thế nhưng là nghe được rõ ràng, một chữ đều không dám quên. Đầu ngón tay của hắn như có như không địa đụng chạm tới nàng giáo hoàng bào và áo. Bị đông toàn thân run lên, như là bị địa giật, đột nhiên đẩy ra tay của hắn, thanh âm cũng thay đổi điều: "Ngươi làm càn." Đệ tử không dám. Đái Thừa Phong biết nghe lời phải địa lui lại nửa bước, nhưng ánh mắt lại càng thêm nóng rực, chăm chú nhìn nàng: "Lão sư, ngài mệt mỏi, cũng đói bụng, ăn trước ít đồ có được hay không? Đây đều là ngài thích ăn." Bị đông nhìn xem Đái Thừa Phong ánh mắt mong đợi, ở trong đó rõ ràng phản chiếu lấy mình giờ phút này bối rối xấu hổ bộ dáng. Nàng biết mình đêm nay chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Chương 447, ngầm đồng ý, chương 447, ngầm đồng ý. Ý nghĩ này vừa sinh ra, bị đông nao nao. Hô. Thật lâu, bị đông hít sâu một hơi, phản phất nhận mệnh giống như, quay đầu ra, không còn đi xem Đái Thừa Phong cặp kia có xâm lược tính con mắt, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, mang theo thanh âm rung động: "Người trước." Xoay qua chỗ khác. Ừm. Đái Thừa Phong nhất thời không có hiểu rõ. Bản cung muốn đổi xuống dưới cái này thân giáo hoàng bảo. Bị đông cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Mặc cái này thân biểu tượng trí cao quyền hành quần áo, đối mặt trước mắt cái này lịch đồ cùng hắn bố trí tỉ mỉ tất cả, nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng khẩn trương, căn bản là không có cách buông lỏng. Đái Thừa Phong trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang, lập tức ngoan ngoan quay người, đưa lưng về phía nàng, ngựa khí nhẹ nhàng: "Vâng, lão sư." Nghe sau lưng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt, quần áo ma sát thanh âm rất nhỏ, tưởng tượng thấy kia trang nghiêm hoa lệ giáo hoàng bảo bị chút bỏ, lộ ra hắn hạ. Đái Thừa Phong chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, nhịp tim như nổi trống. Một lát sau lưng truyền đến bị đông vẫn như cũ có chút phát run thanh âm, được. Tốt. Đái Thừa Phong không kịp chờ đợi xoay người. Chỉ gặp bị đông đã thay đổi một thân giáo hoàng bào, mặc một thân tương đối nhẹ nhàng từ sắc thường phục, thiếu đi mấy phần uy nghiêm, lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Chỉ là nàng kia tuyệt mỹ trên mặt đỏ mặt đã lui, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám cùng hắn đối mặt, hai tay có chút luống cuống địa giao điện trước người, nơi nào còn có nửa phần ngày thường giáo hoàng uy nghi, rõ ràng chính là một cái khẩn trương ngượng ngùng, không biết làm sao mỹ nhân tuyệt sắc. Đái Thừa Phong thấy trong lòng phát nhiệt, đi lên trước, cực kỳ tự nhiên dắt nàng hơi lạnh tay, dẫn nàng đi đến bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Lão sư, ngài nếm thử cái này, phòng bếp vừa làm, hẳn là còn nóng. Hắn ân cần địa chia thức ăn, đem mỹ vị thức ăn kẹp đến bị đông trước mặt trong đĩa, lại đứng dậy, mở ra kia bình rượu đỏ, vì hai con ly đế cao châm bên trên đỏ thắm rượu dịch. Thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra, cùng hương hoa, đồ ăn hương khí hỗn hợp, thôi phát ra một loại làm cho người mê say không khí. Bị đông nhìn xem trước mặt thức ăn tinh xảo, lại nhìn một chút trong chén nộn nhạo rượu dịch, lại nhìn trộm nhìn bên người một mặt ân cần ý cười, ánh mắt lại nóng rực như lửa đệ tử, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nàng tượng trưng địa cầm lấy ngọc búa, nếm thử một miếng đồ ăn, hương vị xác thực rất tốt. Nhưng nàng giờ phút này tâm loạn như ma, căn bản nếm không ra quá nhiều tư vị. Đái Thừa Phong cũng không thúc giục, chỉ là ngồi tại bên người nàng, một tay chi gì, cười mỉm mà nhìn xem nàng, ngẫu nhiên vì nàng thêm rượu chia thức ăn, mình lại không ăn mấy ngụm, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Tại hắn nhìn chăm chú, bị đông chỉ cảm thấy mỗi một giây đều vô cùng dài dằng dặc, lại cực kỳ dày vò, thân thể càng ngày càng nóng, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Rốt cục, nàng chịu không được cái này y mắng tra tấn, buông xuống ngọc búa, bưng chén rượu lên, đem trong chén còn lại rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, phảng phất muốn mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Đỏ thắm rượu dịch lây dính bờ môi nàng, lộ ra càng thêm tiểu diễm mát. Đái Thừa Phong ánh mắt trong nháy mắt tĩnh mịch bắt đầu. Bị đông đặt chén rượu xuống, hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định cực lớn quyết tâm, quay đầu, dũng cảm địa đối đầu Đái Thừa Phong con mắt, chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ thủy quang liễm diễm, ý xấu hổ khó nén. Ngươi, không cho ngươi quá phận. Thanh âm của nàng mang theo một tia say rượu mềm nhu củng cố giả bộ ra nghiêm khắc, mà lại nói tốt. Liên một lần. Đái Thừa Phong nụ cười trên mặt mở rộng, được một tức lại muốn tiến một thước địa xích lại gần, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải chóp mũi của nàng, thở ra khí hơi thở giao hòa cùng một chỗ, thấp giọng nói: "Lão sư, một lần, bao lâu đâu?" Ngươi, bị đông chán nản, vừa định trách cứ, lại bị Đái Thừa Phong đống nhiên phong bế môi. Nô, tất cả kháng nghị cùng xấu hổ đều bị đột nhiên xuất hiện này, mang theo rượu đỏ thuần hương hôn chặn lại trở về. Đái Thừa Phong cánh tay vòng bên trên nàng tinh tế mềm mại vòng eo, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, một cái tay khác thì bưng lấy sau gáy của nàng, sâu hơn nụ hôn này. Bị đông đại não trong nháy mắt trống rỗng, chỉ có thể bị động địa thừa nhận. Nàng dãy rủa yếu ớt bất lực, cuối cùng hóa thành phí công nghẹn nào, căng cứng thân thể dần dần mềm hóa, hơi lạnh tay trong bất chi bất giác leo lên bờ vai của hắn. Trong tầm cung, hương hoa mùi thơm ngào ngạt, ánh đến dao đỏ, rượu ngon dư hương quấn quẩn. Trên cái bàn tròn món ngon dần dần mất đi nhiệt độ, lại không người lại quan tâm. Đái Thừa Phong rốt cục đã được như nguyện, bắt đầu tinh tế nhấm nháp hắn ngấp nghé đã lâu, hôm nay mới đạt được nhận lời. Chuyên môn rượu ngon. Trong tầm cung dưới ánh đến, tướng cùng hai người thân ảnh quăng tại màn tơ bên trên, hồi lâu mới chậm rãi tách ra. Đái Thừa Phong vẫn chưa thỏa mãn địa nhẹ mổ một chút bị đông có chút sưng đỏ cái môi, cái chán chống đỡ lấy nàng, hô hấp vẫn có chút nặng, đáy mắt là chưa từng thỏa mãn sâu ám hỏa ánh sáng. Bị đông gấp rút thở hào hẹn, sóng mắt mê ly như nước, mới cái kia dài rằng giặc mà xâm nhập hôn cơ hồ dành thời gian nàng tất cả khí lực cùng suy nghĩ, giữa răng môi vẫn như cũ lưu lại rượu đỏ thuần hương cùng hắn khí tức nóng bỏng. Một hồi lâu, nàng mới thoáng bình phục, có chút giật, muốn kéo mở một điểm khoảng cách, thanh âm mang theo một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác mềm mại cùng khàn khàn. Đủ. Đái Thừa Phong cười nhẹ, biết nghe lời phải địa buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn chấp lên tay của nàng, tại nàng mảnh khảnh đầu ngón tay rơi xuống nhỏ vụn hôn, ánh mắt nhưng thủy chung khóa lại nàng ửng đỏ gương mặt. Bị đông tránh đi cái kia cơ hồ muốn đem người đốt bị thương ánh mắt, nghiêng mặt qua, ý đồ tìm về một tia ngày xưa thanh lãnh dáng vẻ, nhưng mà khẽ run tiếng nói lại bắn nàng. Người trước buông tay. Vi sư muốn trước tắm rửa. Nói ra câu nói này về sau, nàng trắng nón vành thai cấp tốc nhiễm lên càng đậm màu ửng đỏ. Đái Thừa Phong nghe vậy, trong mắt quang mang đại thịnh, cơ hồ là không chút do dự tiếp lời, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào chờ mong cùng danh mãnh. Vừa vặn đệ tử cũng thấy trên thân dinh dính, không bằng cùng lao sư cùng nhau. Bị đông đột nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp trợn lên, mang theo một tia khó có thể tin xấu hổ trừng mắt về phía hắn. Người này có thể nào như thế được một tấc lại muốn tiến một thước? Nàng bản năng muốn lời lẽ nghiêm khắc quá lớn, có thể đối bên trên cái tia song mỉm cười con mắt, đến bên môi trách cứ lại nhất thời kẹp lại. Nàng nhìn thấy hắn đáy mắt chiếu ra mình, tóc mây hơi loạn, hai gò má đỏ hồng, ánh mắt đầy nước, đâu còn có nửa phần ngày thường uy nghiêm. Một cỗ càng thám thiết hơn xấu hổ cảm giác xông lên đầu, nàng đông nhiên quay đầu ra, không nhìn hắn nữa, từ trong hơi thở cực nhẹ địa hừ ra một tiếng, giống như giận, cuối cùng nhưng cũng không nói ra cự tuyệt ngôn ngữ. Đúng là ngầm cho phép. Đái Thừa Phong cảm thấy cuồng hỉ, biết nàng ra mặt cực mỏng, giờ phút này đã là cực hạn, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ dịu dàng địa dắt tay của nàng. Tầm điện sau thành trì vững chắc một mực dự sẵn suối nước nóng nước, ta dẫn lao sư đi qua. Xuyên qua một đường treo khinh bạc rèm cửa cổng vòm, trong phòng hơi nước mờ mịt, một tòa lấy ấm đá bạch ngọc xây thành rộng rãi bể tắm đập vào mi mắt. Ao nước thanh tịnh, có chút nhộn nhạo bạc quang, trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng tươi non cánh hoa, bốc hơi lấy ấm áp ướt át hương khí, bốn phía ánh nến mông lung, tăng thêm mấy phần mập mờ sắc màu ấm. Bước vào phương này tư mật không gian, bị đông nhịp tim đến nhanh hơn. Nàng đứng tại bên cạnh ao, chủ trừ một lát, có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng Đái Thừa Phong ánh mắt chính rơi vào trên lưng mình, chuyên chú mà nóng rực, cơ hồ muốn xuyên thủng tầng kia đơn bạc tử sắc thường phục.
Chương 448, Hứa Tùng thật đúng là không có gạt ta, chương 448, Hứa Tùng thật đúng là không có gạt ta.
Tiểu hỗn đản. Bị đông trong lòng, nhỏ không thể thấy địa khẽ thở dài một cái, đưa lưng về phía Đái Thừa Phong, thon dài ngón tay trắng non chậm rãi nâng lên, hơi có chút run rẩy giải khai váy giải viên thứ nhất bàn trụ. Động tác rất chậm, phảng phất mỗi một cái nhỏ xíu cử động đều cần tiêu hao nàng lớn lao dũng khí. Và áo dần dần buông ra, lộ ra đường cong duyên dáng cái cổ hạng hòa một mảnh nhỏ trắng non đến chói mắt lưng ngọc. Đầu ngón tay tiếp tục chuyển về, một viên, lại một viên. Màu tím vải áo tùy theo chậm rãi hướng hai bên trở xuống, đầu tiên là mượt mà đầu vai, tiếp theo là bóng loáng sống lưng tuyến, tinh tế tỉ mỉ da thịt tại mông lung hơi nước cùng dưới ánh nến, hiện ra chân châu giống như nhu hòa ánh nhuận con trạch. Quần áo triệt để cởi đến cổ tay, lập tức thuận mảnh khảnh cánh tay trở xuống, đống điệt tại eo thon chi chỗ, cuối cùng thuận hiểu điệu đường cong, im lặng rủ xuống đến phủ lên mềm mại nhung thảm mặt đất. Màu tím tơ lụa như là nở rộ sau tàn lụi cánh hoa, chen chúc tại nàng đủ bên cạnh. Nàng chỉ mặc thiếp thân tiểu y, tư thái hiểu điệu là lướt, vòng eo không chịu nổi một nắm, bóng lưng đẹp đến nỗi người ngả tở. Có chút dừng lại một chút, cánh tay của nàng vây quanh sau lưng, giải khai sau cùng trói buộc. Khinh bạc vải áo lặng yên trượt xuống, mãnh liệt xấu hổ làm cho nàng da thịt tuyết trắng đều lộ ra một tầng nhàn nhạt màu hồng. Thậm chí không dám quay đầu, chỉ là vô ý thức dùng cánh tay có chút vây quanh một chính xuống dưới, lập tức giống như là quyết định giống như, duỗi ra chân ngọc, thăm dò một chút nhiệt độ nước, sau đó nhanh chóng đi vào ấm áp trong nước hồ. Để nhộn nhạo sóng xanh không có qua thân thể, cho đến xương quai xanh phía dưới, chỉ để lại một mảnh làm cho người suy tư tuyết trắng vai cái cổ cùng tình xảo xương quai xanh. Cùng tấm kia, đỏ đến sắp nhỏ ra huyết tuyệt mỹ khuôn mặt. Sóng nước dịu dàng địa bao trùm thân thể, mang đến một chút an ủi cùng cảm giác an toàn. Nàng có chút nhắm mắt lại, dài tiệp như cánh bướm giống như run rẩy, ý đồ xem nhẹ kia theo sát mà đến, bước vào trong nước nhỏ bé tiếng vang, cùng kia dần dần đến gần, tràn ngập xâm lược tính nam tính khí tức. Ngươi, cách xa một chút. Bị đông thanh âm mang theo mở mịt hơi nước tiêm nhiễm ra mềm nu. Nàng thậm chí không dám hoàn toàn xoay người, chỉ có chút nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua sóng nước bên ngoài cái thân ảnh kia, phản phất dạng này liền có thể gắn bó ở một điểm cuối cùng thân là Vũ Hồn Điện giáo hoàng tôn nghiêm. Lão sư. Đái Thừa Phong trầm thấp địa cười một tiếng. Nhưng hắn chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại cúi người càng tới gần chút, sau đó tại Bị Bị Đông bên cạnh tự nhiên mà vậy ngồi xuống. Bị Đông cảm nhận được sóng nước dập dờn cùng bên cạnh đỗng nhiên tới gần nóng rực nhiệt độ cơ thể, mảnh khảnh lưng trong nháy mắt kéo căng, như là nhất cảnh giác tiểu miêu. Cách tránh xa một chút. Ngươi có nghe thấy không? Đái Thừa Phong vẫn không có trả lời, chỉ là vươn tay cực kỳ êm ái cầm kia một sợi phiêu phù ở trên mặt nước màu tím lọn tóc, đem kia sợi tóc dài quấn quanh ở đầu ngón tay. Bị Đông sợi tóc như là thượng đẳng nhất tơ lụa, bị suối nước nóng nước thấm vào về sau, càng hiện ra một loại thần bí mà nhắn bóng cảm nhận. Thật lâu, Đái Thừa Phong dường như cảm thán, lại như là tự lẩm bẩm, Hứa Tùng, hắn thật đúng là không có gạt ta. Ừm. Bị Đông vô ý thức phát ra một cái nghi vấn âm tiết. Hứa Tùng, cái tên này lạ lẫm cực kỳ, nàng chưa từng nghe Đái Thừa Phong nhắc qua, cũng không phải Vũ Hồn Điện bên trong người hoặc đại lục ở bên trên bất luận một vị nào nổi danh cường giả. Một câu nói không đầu không đuôi này, để trong nội tâm nàng xấu hổ bên trong trộn lẫn tiến một tia mờ mịt. Đái Thừa Phong ánh mắt từ đầu ngón tay sợi tóc rơi vào nàng bởi vì hơi nước bốc hơi mà càng thêm lộ ra phấn nộn bóng loáng bên mặt bên trên, trong mắt lướt qua một tia rõ ràng thưởng thức và say mê. Hắn thấp giọng nói, màu tím thật rất có vận vị. Ngươi. Bị Đông gương mặt bên thai dễ triệt để đỏ thấu. Mặc dù nàng vẫn như cũ không biết Hứa Tùng là ai, nhưng đó căn bản không trọng yếu. Tên lịch đồ này, hắn đây là tại dùng loại này quanh co lòng vòng phương thức khen ngợi mình. Một cố khó nói lên lời, cực kỳ nhỏ đắc ý cùng ngượng ngùng xen lẫn cảm xúc, giống đầu nhập tinh hồ cục đá, tại nàng tâm hồ chỗ sâu tràn ra một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng. Bị Đông thân là giáo hoàng, vô cùng tôn quý, dung nhan tuyệt thế, ngày bình thường nghe được ca ngợi định nọt nhiều như sao trời, nhưng chỉ cần là Đái Thừa Phong khích lệ, nàng liền luôn cảm thấy không giống. Nhưng giáo hoàng tiêu ngạo cùng trải qua thời gian dài căng cứng tâm phòng há lại cho dễ dàng như thế tan rã. Tia không hiểu đắc ý vừa mới ngoi đầu lên, liền bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng đỗng nhiên xoay quay đầu, không nhìn hắn nữa, tận lực để thanh âm lạnh xuống mấy phần, ý đồ xua tan cái này làm lòng người hoảng ý loạn không khí. Hầu ngôn loạn ngữ thứ gì? Nghe không hiểu. Ngươi cách bản cung xa một chút. Nhưng mà kia run rẩy âm cuối cùng ngừng đọ thai, lại đưa nàng nội tâm chân thực ba động bán đến phát huy vô cùng tinh tế. Đái Thừa Phong đối nàng cái này ngoài mạnh trong yếu khu trục khiến phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn rơi vào nàng bởi vì nghiêng người mà hiện lộ ra mượt mà đầu vai cùng một mảnh nhỏ lưng đẹp bên trên, nơi đó da thịt tại sóng nước cùng dưới ánh nến, hiện ra mê người con trạch. Hắn mắt sắc càng sâu, đông nhiên vươn tay, thò vào trong nước, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng cầm nàng mảnh khảnh bắp chân. Bị Đông toàn thân run lên, giống như là bị yếu ớt dòng điện đánh trúng, ngón chân đều không tự giác địa quận mình bắt đầu, vô ý thức vừa muốn đem chân thu hồi. Tên lịch đồ nhà ngươi, lại muốn làm cái gì? Lão sư hôm nay lao tâm lao lực, Đái Thừa Phong thanh âm lại ngoài ý liệu bình tĩnh, đệ tử nhìn lão sư dường như mệt mỏi, đệ tử hơi thông xoa bóp chi thuật, có thể vì lão sư giải phạt. Đang khi nói chuyện, Đái Thừa Phong ngón tay đã bắt đầu động tác. Lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng địa nén lấy bị Đông bắp chân chung quanh huyệt vị. Cảm giác kia, lại ngoài ý muốn dễ chịu. Bị Đông có chút kinh ngạc, hắn phảng phất cảm thấy, mình góp nhặt một ngày căng cứng cùng áp lực, đều theo Đái Thừa Phong vừa đúng xoa bóp lực đạo, bị chậm rãi nào nặn tản ra tới. Ngươi, ít đến bộ này, bản cung không cần. Mặc dù kinh ngạc, nhưng bị Đông vẫn là vô ý thức cự tuyệt, chỉ là tiếng kháng nghị của nàng rõ ràng suy yếu xuống dưới, thân thể thậm chí là thành thật buông lòng một chút. Kỳ thật, bị Đông trong lòng rõ ràng, đây bất quá là Đái Thừa Phong lấy cớ, là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng mình tự hồ cũng không thật chán ghét. Mình tự hồ còn có chút hưởng thụ loại này bị cẩn thận từng ly từng tí che chở cảm giác. Nghĩ đi nghĩ lại, Bỉ Bỉ Đông có chút nhắm mắt lại. Dựa lưng vào thành ao, nửa là bất đắc dĩ, nửa là dung túng địa ngầm cho phép Đái Thừa Phong xoa bóp. Nhưng mà, ngay tại Bỉ Bỉ Đông coi là, Đái Thừa Phong bàn tay biết thuận bắp chân của nàng dần dần hướng lên, chiếm chính mình tiện nghi thời điểm. Nhưng từ đầu đến cuối, Đái Thừa Phong tay một mực quy củ địa dừng lại tại nàng mắt cá chân cùng trên bàn chân, kiên nhẫn nhào nặn lấy, tựa hồ thật chỉ muốn vì nàng giải trừ mệt nhọc. Nhưng, ngay tại Bỉ Bỉ Đông cho là mình trách lầm Đái Thừa Phong, hắn thật chỉ là muốn vì chính mình xoa bóp, tâm thần thoáng buông lòng lúc. Đái Thừa Phong ngón tay chợt thay đổi cái động tác. Nguyên bản nén huyệt vị ngón tay, đột nhiên chuyển thành nhanh chóng mài nhu hòa gãi phá, tinh chuẩn địa rơi vào nàng lòng bàn chân, chương 449, Bỉ Bỉ Đông thực hiện ước định, chương 449, Bỉ Bỉ Đông thực hiện ước định. A. Hoàn toàn ngoài ý liệu tập kích. Một cú khó mà ức chế mãnh liệt ngứa ý trong nháy mắt nổ tung, dọc theo cổ sống bay thẳng cái cổ. Bỉ Bỉ Đông cơ hồ là thét chói tai vang lên lùi về chân, thân thể bỗng nhiên hướng trong nước chìm xuống, tóe lên mảng lớn bọt nước. Thả. Ha. Làm cản. Đái Thừa Phong. Người tên lịch đồ này. Bỉ Bỉ Đông ngày thường uy nghiêm, thanh lãnh, tại thời khắc này bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, triệt để đánh nát, không còn sót lại chút gì. Thời khắc này nàng, trong nước bay nhảy lấy trốn tránh, tựa như một cái bị đột nhiên trêu cợt phổ thông nữ hải, nơi nào còn có nửa phần giáo hoàng dáng vẻ. Đái Thừa Phong nhìn xem Bỉ Bỉ Đông bộ dáng như vậy, mình cũng không nhịn được cười nhẹ lên tiếng. Hắn đúng lúc đó ngừng tay, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, đựng đầy cao minh xính, vui vẻ qua mang, cùng cơ hồ muốn tràn đầy ra tới cương triều. Ngươi hỗn đản. Bỉ Bỉ Đông thật vất vả ngưng cười, một bên thở phì phò, một bên dùng sức vỗ một cái mặt nước, tóe lên bọt nước rội cho Đái Thừa Phong mặt mũi tràn đầy. Nàng xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia rất sũng, không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại giống như là tại hờn dỗi. Đệ tử chỉ là nhìn lão sư thái quá chặt trường, muốn giúp lão sư thư giãn một tí. Đái Thừa Phong đưa tay xóa đi trên mặt giọt nước, cười, ngựa khí vô tội lại lẽ thẳng khí hùng. Nào có ngươi dạng này. Vương lòng. Bị Bỉ Đông chán nản, nhưng nàng trong lòng lại không hiểu có một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Mà Đái Thừa Phong thì cười xích lại gần, sóng nước bởi vì động tác của hắn mà lần nữa nhộn nhạo lên, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến gần như không. Hắn nhìn chăm chú Bị Bỉ Đông phiếm hồng gương mặt cùng trong mắt ướt át, thanh âm trầm thấp xuống, kia, lão sư nói cho đệ tử, như thế nào mới tính không quá phận? Như thế nào mới có thể để cho lão sư chân chính buông lòng? Hả? Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên nóng rực mà chuyên chú, phản phất trước đó vui đùa ầm ĩ chỉ là bữa ăn trước khai vị thức nhắm, giờ phút này mới đang muốn đi vào chính đề. Bị Bỉ Đông tại Đái Thừa Phong nhìn chăm chú, vừa mới bình phục có chút nhịp tim lần nữa mất khống chế. Nhìn xem cái kia trương gần trong gang tấc, viết đầy dã tâm cùng khát vọng anh tuấn khuôn mặt, nhìn xem trong mắt của hắn rõ ràng phản chiếu ra, cái kia tóc mây tán loạn, gương mặt từng hồng, sóng mắt mê ly chính mình. Tất cả ý đồ bưng lên giá đỡ, tất cả phô trương thanh thế quá lớn, cuối cùng đều hòa tan ở mảnh này sâu không thấy đáy u ám ánh mắt bên trong. Nàng có chút há hốc mồm, lại không phát ra thanh âm nào. Đái Thừa Phong gặp đây, chậm rãi cúi đầu xuống, "Lão sư, món ăn khai vị đã kết thúc, nên đến ngài thực hiện cam kết thời điểm a." "Hứa hẹn." Bị Bỉ Đông nguyên bản mềm mại giúp vào Đái Thừa Phong trong ngực thân thể mềm mại, trong nháy mắt cứng đờ. Nhìn thấy Bị Bỉ Đông không có trả lời, Đái Thừa Phong mở miệng lần nữa. "Lão sư." Hắn kéo dài ngữ điệu, đầu ngón tay như có như không địa tại nàng bóng loáng lưng bên trên nhẹ nhàng huy động, "Ngài không phải làm muốn, nói không giữ lời a? Khó mà làm được nha. Đệ tử từ hôm nay ngài gật đầu một khắc kia trở đi, vẫn tâm tâm niệm niệm, chờ đến hiện tại chờ dòng dã một ngày, ngài cũng không muốn để đệ tử thất vọng, đồng thời ở trong lòng lưu lại lão sư ngài không giữ lời hứa ấn tượng a." "Hả?" Lý trí đê đập, tại Đái Thừa Phong lần này vừa đấm vừa xoa, từng bước ép sát lời nói dưới, rốt cục triệt để sụp đổ. Bị Bỉ Đông ngẩng đầu, cặp kia khôi phục một chút trong sạch đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, có xấu hổ, có dây dưa, có nhận mệnh. Nàng nhìn xem Đái Thừa Phong cặp kia viết đầy tình thế bắt buộc thâm thúy con mắt, mấp máy mình môi đỏ, phản phất xuống cực lớn quyết tâm giống như, cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Liên lần này, có nghe hay không?" Đái Thừa Phong trong mắt trong nháy mắt bắn ra cuồng hỉ cùng cực độ vẻ hưng phấn, hắn lập tức gật đầu, ngựa khí là không che giấu chút nào không kịp chờ đợi. "Biết, lão sư." Lời còn chưa dứt, Đái Thừa Phong con kia nguyên bản nhu hòa dỗ dành lấy nàng phía sau lưng đại thủ, định đè lại Bị Bỉ Đông phần gáy, đưa nàng đầu hướng phía dưới ép đi. "A." Bị Bỉ Đông kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hiểu rõ hắn ý đồ, xấu hổ giận dữ đan sen, ba điệu một chút dùng sức đẩy ra hắn không an phận bàn tay. "Ngươi gấp cái gì?" Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, trong thanh âm mang theo chân chính tức giận cùng một vẻ bối rối. "Hồi, về trên giường đi." "Được rồi." Đái Thừa Phong lập tức trả lời, trong thanh âm tràn đầy đạt được ước muốn kích động. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên từ trong ôn tuyền đứng lên, mang theo xoạt một mảnh tiếng nước. Hai cánh tay của hắn xuyên qua Bị Bỉ Đông đầu gối cùng phía sau lưng, không tốn sức chút nào đưa nàng tuyết trắng, đưa nước thân thể mềm mại ôm ngang lên. Giọt nước từ trên người bọn họ không ngừng nhỏ xuống, ở dưới ánh trăng chiết xạ ra sáng bóng trong suốt. Bị Bỉ Đông vô ý thức cánh tay vòng lấy Đái Thừa Phong cái cổ, gương mặt dính sát hắn nóng hổi lồng ngực, nghe ở trong đó truyền đến kịch liệt tiếng tim đập. Đái Thừa Phong thì ôm hắn tôn quý lão sư, sải bước điệu bước ra ao suối nước nóng, trực tiếp hướng về tầm điện nội gian tấm kia hoa lệ mà rộng rãi giường mà đi. Không biết qua bao lâu, khu khu cụ. Bị Bỉ Đông ngồi tại mép giường, nàng tựa hồ bị hắt đến, ho nhẹ vài tiếng, mu bàn tay dùng sức lau sạch lấy khóe môi, một đôi mắt đẹp ngậm lấy thủy quang, nổi giận đan xen địa trừng mắt về phía bên cạnh một mặt thỏa mãn Đái Thừa Phong. "Hỗn đản, không phải đã nói rồi sao? Để ngươi nói trước một tiếng. Ngươi là muốn chết?" "Không có không có, đệ tử biết sai rồi." Đái Thừa Phong biết nghe lời phải địa lập tức nói xin lỗi, thái độ thành khẩn đến gần như nhu thuận, chỉ là kia có chút dương lên khóe miệng, lại tiết lộ đáy lòng của hắn chân thực cảm xúc. Kia rõ ràng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, dư vị vô tận thỏa mãn, nào có nửa phần chân chính ăn năn. Bị Đông nhìn xem hắn bộ này nhận sai nhanh chóng, lần sau còn dám bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Nhưng nàng biết rõ việc này dây dưa nữa xuống dưới, xấu hổ sẽ chỉ là chính mình. Cuối cùng, nàng hung hăng trừng Đái Thừa Phong một chút, nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý hắn. Trầm mặc trong không khí lan tràn. Đái Thừa Phong lặng lẽ đánh giá bên nàng trên mặt chưa cởi đỏ ửng cùng kia mím chặt, lộ ra phá lệ mê người cánh môi, trong lòng ngứa ý lại lên. Hắn thăm dò tính địa xích lại gần một chút, thấp giọng hỏi, "Lão sư, ngài tức giận?" "Không có." Bị Đông lập tức cứng rắn địa vung tới hai chữ, ngựa khí xông đến giống như là ăn thuốc nổ. "Hiện tại ta đáp ứng ngươi chuyện đã làm được, ngươi cứ đi." Đái Thừa Phong đáy mắt hiện lên một vòng hiểu rõ ý cười, hắn cố ý kéo dài thanh âm, mang theo vài phần trêu tức đùa. "Không có. Vậy lão sư ngài nói chuyện làm sao? Như thế tính trẻ con, hài tử của ta khí." Bị Đông hơi có chút không hiểu. Nhưng mà nàng vừa đều muốn hỏi thăm, lại tựa hồ như đột nhiên từ trong lời này nghe được khác hàm nghĩa. Ánh mắt của nàng vô ý thức đảo qua hắn, lại cực nhanh rời, sắc mặt trong nháy mắt lần nữa đỏ bừng lên, lần này thậm chí ngay cả vành thai cùng cái cổ đều nhiễm lên màu ửng đỏ, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. "Mang, nhận, gió." Bị Đông cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên tên của hắn, rốt cuộc duy trì không được bất luận cái gì giáo hoàng dáng vẻ hoặc lao sư uy nghiêm, như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên nhào tới. "Ta cắn chết ngươi." Chương 450, Sù Lông, chương 450, Sù Lông. Bị Đông xấu hổ giận dữ đan xen quát, tại tẩm điện bên trong quanh quẩn, nàng giờ phút này đã hoàn toàn quên mình thân là Vũ Hồn Điện giáo hoàng uy nghiêm cùng thận trọng, ngược lại giống một con bị triệt để chọc giận con mèo. Mang theo một trận làn gió thơm, đột nhiên nhào về phía bên cạnh cái kia cười đến giống con xảo trá hổ ly nghịch đồ. Đái Thừa Phong mắt thấy lao sư thật sù lông lên không những không sợ, đáy mắt ý cười ngược lại càng sâu. Hắn phản ứng cực nhanh, tại nàng đánh tới trong nháy mắt, thân thể thuận thế hướng về sau khẽ đảo, tinh chuẩn tiếp nhận cô kia ôn hương nhuyễn ngọc giống như thân thể mềm mại. Hai người cùng nhau lăn xuống tại mềm mại rộng lượng trên giường. "Hừ." Bị Đông cưỡi vượt tại eo của hắn giữa bụng. Hai tay chống tại hắn rắn chắc trên lồng ngực, ý đồ ngăn chặn hắn. Nàng trong mắt đẹp thủy quang liễm diễm, nhưng lại tràn đầy xấu hổ, "Để ngươi nói hiệu nói vượng. Ngươi mới miệng đầy tính trẻ con, cắn chết ngươi." Nói, Bị Đông coi là thật túi đầu xuống, mở ra miệng thơm, làm bộ liền muốn hướng Đái Thừa Phong đầu vai tát tới. Đái Thừa Phong ha ha cười to, không sợ chút nào, ngược lại ưỡn ngược nền đón, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng cương triều. "Lão sư điểm nhẹ cắn, đệ tử da dày thịt béo, đừng cắn hỏng ngài răng, không phải đệ tử sẽ đau lòng." "Ngươi..." Bị Đông chán nản, cắn một cái dưới, lại cuối cùng không có cam lòng dùng lực. Chỉ là tại hắn đầu vai trên da lưu lại một cái nhàn nhạt, mập mờ dấu răng, càng giống là tình lữ gian tán tình ấn ký, mà không phải trừng phạt. "Vô lại, hỗn đản." Nàng ngẩng đầu, nhìn xem trên vai hắn kia vòng nhàn nhạt vết đỏ, cùng mình lưu lại một chút vết ướt. Tức không nhịn nổi, lại giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, không nhẹ không nặng đánh lồng ngực của hắn. "Chỉ biết khi dễ vi sư, hỗn trướng, nghịch đồ, nghịch đồ." Sau đó, bị Đông Trung Quy là không có sử dụng hồn lực, bởi vậy nàng đánh, đối với tố chất thân thể cực mạnh Đái Thừa Phong tới nói, không khác xoa bóp. Trong lúc nhất thời, Đái Thừa Phong tùy ý bị Đông kia không có gì lực đạo nắm đấm rơi trên người mình, khóe miệng ngậm lấy cười, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trên thân người. Thời khắc này bị Đông, tóc mây triệt để tán loạn, mấy sợi ướt sũng sợi tóc dính tại phiếm hồng gương mặt cùng trên cổ, ngày bình thường thanh lãnh uy nghiêm con ngươi bởi vì nổi giận mà lộ ra phá lệ sinh động, thủy quang mê ly, môi đỏ hơi sưng, bởi vì gấp rút hô hấp mà có chút đóng mở. Tuyết trắng thân thể mềm mại bởi vì cảm xúc kích động mà có chút chập trùng, tại mông lung ánh trăng cùng tẩm điện bên trong minh châu quang huy dưới, đẹp đến mức kinh tâm động phách, lại tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Đái Thừa Phong hầu kết không tự giác đông núc nhích qua một cái, ánh mắt lần nữa ám trầm xuống tới, nguyên bản trêu tức ý cười dần dần bị một loại nóng rực thay thế. Hắn bỗng nhiên vươn tay, dễ như trở bàn tay bắt lấy nàng đang tại hành hung hai cổ tay. Bị Đông động tác trì trệ, ý đồ tránh thoát, lại phát hiện lực lượng của hắn viễn siêu chính mình tưởng tượng. Hoặc là nói, là nàng giờ phút này toàn thân như nhũ ra, căn bản không ra sức được. "Ngươi buông ra." Bị Đông xấu hổ chừng hắn. "Lão sư." Đái Thừa Phong thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một tia khẳng hạn, "Đánh cũng đánh, cắn cũng cắn, khí nên tiêu tan à?" "Không có." Bị Đông giãy rủa cổ tay, lại không cách nào tránh thoát sự kiềm chế của hắn, ngược lại bởi vì động tác, thân thể cùng hắn sinh ra càng nhiều ma sát, để nàng cảm nhận được rõ ràng thân thể của hắn biến hóa cùng nóng hởi nhiệt độ. Tim đập của nàng đống nhiên mất tự, dãy ruột lực đạo không tự giác mà biến nhỏ. Đái Thừa Phong ánh mắt thâm thúy khóa lại nàng, cánh tay có chút dùng sức, một cái xảo kình, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, hai người vị trí đổi, biến thành hắn ở trên, đưa nàng vững vàng vây ở thân thể của mình cùng giường ở giữa. Ngươi lại muốn làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện vị trí chuyển đổi để bị Đông kinh hô một tiếng, vô ý thức dùng lòng bàn tay ở bộ ngực của hắn. Đái Thừa Phong không có trả lời ngay, hắn chỉ là thật sâu nhìn chăm chú bị Đông. Ánh mắt từ nàng hiện ra đỏ bừng gương mặt, dao động đến run nhẹ nhẹ mi mắt, lại đến kia bởi vì khẩn trương mà nhấp nhẹ lấy, mê người hái môi đỏ. Ánh mắt của hắn giống như là ôn nhu nhất sóng biển, nhưng lại mang theo không dung kháng cự lực đạo, từng tấc mơn trớn da thịt của nàng, những nơi đi qua đều gây nên một trận nhỏ xíu run rẩy. "Lão sư." Hắn thấp giọng kêu, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính, "Ngài bộ dạng này, thật đẹp." Cái này gần như tán tỉnh lời nói để bị Đông mặt càng đỏ hơn, nàng quay đầu đi, không dám cùng hắn đối mặt, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Thiếu, ít hoa ngôn xảo ngữ, thả ta ra." Đái Thừa Phong lại cười nhẹ một tiếng, chẳng những không có bừng ra, ngược lại túi đầu xuống, ấm áp hô hấp phun ra tại nàng mẫn cảm thai cùng bên gáy, đệ tử nói cũng là thật tâm nói. "Vô luận là uy nghiêm ngài, Thanh Lanh ngài, vẫn là giờ phút này. Sẽ tức giận, biết thẹn thùng, biết như cái tiểu nữ hài đồng dạng nhào tới đùa giỡn ngài. Tại đệ tử trong mắt, đều là thế gian này đẹp nhất phong cảnh. Đái Thừa Phong ca ngợi lời nói, tại bị đông trong thai, như là nhất thuần hậu rượu ngon, một chút xíu tan rã lấy lòng của nàng phòng. Kia ấm áp khí tức phất qua da thịt của nàng, mang đến từng đợt tê dại ngứa ý, để nàng nhịn không được có chút rụt cổ một cái, thân thể lại càng thêm mềm mại. Ngươi liền sẽ nói những này đến dỗ ta. Nàng chống cự trở nên càng ngày càng yếu ớt, chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn tay, cũng không biết khi nào chậm lại lực đạo, càng giống là nhẹ nhàng vuốt ve. Phát giác được nàng mềm hóa, Đái Thừa Phong đáy mắt ý cười cùng dịu dàng cơ hồ muốn tràn đầy ra. Hắn buông lòng ra kiềm chế cổ tay nàng tay, ngược lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng vừa rồi bởi vì đùa giỡn mà càng thêm mặt đỏ thắm gò má, động tác nhu hòa đến phảng phất tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Không phải dỗ, hắn nghiêm túc của nắn, ánh mắt chân thành mà nhiệt liệt, là đệ tử đọc lại quá lâu trong lòng nói. Chỉ là trước kia không dám nói, cũng không thể nói. Đầu ngón tay của hắn mang theo ma lực, những nơi đi qua, nhóm lửa nhiều đám nhỏ bé ngọn lửa. Bị đông thân thể khẽ run, cuối cùng một tia dãy rủa ý đồ cũng tiêu tán. Không để ý tới ngươi. Nàng nhắm mắt lại, dài mà quyển vỉnh lên lông mi như là cánh bướm giống như rung động nhẹ nhẹ, cho thấy chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Đái Thừa Phong gặp đây, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn nghiêng người nằm xuống, cánh tay nhưng như cũ vòng quanh nàng, có chút dùng sức, liền đem cô kia mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm nhập được mình. Bị đông tựa hồ khẽ hừ một tiếng, tượng trưng vặn vẹo một chút, liền không còn động tác. Thuận theo mà khéo léo ôm tiến hắn rộng lớn lồng ngực ấm áp. Đái Thừa Phong điều chỉnh một chút tư thế, để nàng có thể thư thích hơn gối lên cánh tay của mình, một cái tay khác thì tự nhiên mà vậy cảm thụ được nàng da thịt kia kinh người mềm mại cùng có giãn. Lòng bàn tay của hắn ấm áp, vướt ve tại kiều nộn trên da thịt xúc cảm, để bị đông không tự chủ được nhẹ nhàng sợ run một chút, thân thể tựa hồ càng thêm mềm mại tiếp hướng hắn. Tầm điện bên trong lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ còn lại hai người dần dần hướng tới đồng bộ tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Ánh trăng vượt qua song cửa sổ, dịu dàng rơi xuống, vì ôm nhau hai người phủ thêm một tầng mông lung ngân xa. Trong không khí tràn ngập suối nước nóng lưu lại nhàn nhạt hơi nước cùng bị đông trên thân đặc hữu mùi thơm, xen lẫn thành một loại làm người an tâm lại rung động mập mờ không khí. Chương 451, xoắn xuýt bị đông, chương 451, xoắn xuýt bị đông. Giáo hoàng điện, bị đông trong tầm cung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gian phòng bên trong phá lệ tĩnh mịch. Bị đông an tĩnh gối lên Đái Thừa Phong lồng ngực, nghe hắn cường kiện hữu lực tiếng tim đập, thanh âm kia phảng phất mang theo kỳ dị nào đó ma lực, để nàng phân loạn tâm tư dần dần lắng đọng xuống. Mới đùa giỡn tiêu hao nàng không ít khí lực, cũng xua tán đi cuối cùng điểm này xấu hổ cùng xấu hổ. Chỉ còn lại một loại lười biếng, bị lấp đầy an tâm cảm giác. Nhưng mà, Đái Thừa Phong con kia nắm ở nàng lưng eo tay lại cũng không mười phần an phận. Đầu ngón tay của hắn khi thì nhẹ nhàng xẹt qua nàng cổ sống duyên dáng đường cong, khi thì vô ý thức tại nàng bóng loáng trên da thịt đánh lấy vòng, khi thì lại thoáng dùng sức, đưa nàng càng chặt ấn về phía mình, phảng phất muốn đưa nàng nhào nặn nhập thân thể của mình. Bị đông bắt đầu còn mặc kệ Đái Thừa Phong, nhưng rất nhanh liền bị hắn những này tiểu động tác làm cho đáy lòng phát run, sâu trong thân thể tựa hồ lại dâng lên loại kia quen thuộc, để nàng bất lực kháng cự cảm giác tê dại. Nàng rốt cục nhịn không được, dương mắt hờn dỗi trợn nhìn bên cạnh thân nam nhân một chút. Đái Thừa Phong, ngươi liền không thể thành thật một chút sao? Nàng ánh mắt khinh bị không có chút nào lực uy hiếp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ngược lại phong tình vạn trùng, bị ý mọc lan tràn. Đái Thừa Phong túi đầu nhìn xem nàng, đưa nàng kia hờn dỗi bộ dáng thu hết vào mắt, trong lòng yêu cực. Hắn cười nhẹ lên tiếng, lồng ngực truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng lý trực khí tráng vô tội. Lao sư, đệ tử cái này cũng chưa tính trùng thực sao? Hắn nói, cố ý giật giật con kia vòng tại nàng trên lưng tay, đầu ngón tay tại nàng mẫn cảm bên eo nhẹ nhàng nhấn một cái. Như thật không thành thật, ngài bây giờ còn có thể hảo hảo nằm ở chỗ này cùng đệ tử nói chuyện. Hắn có ý riêng, ánh mắt sáng rực, mang theo không che giấu chút nào xâm lược tính. Bị đông trong nháy mắt nghe hiểu hắn lời ngầm, gương mặt vừa chút bỏ đỏ ửng lần nữa lan tràn ra, ngay cả cái cổ đều nhiễm lên xinh đẹp màu hồng. Nàng xấu hổ đưa tay, không nhẹ không nặng tại trên lồng ngực của hắn bấm một cái, cưỡng từ đoạt lý. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi quả thực. Nàng quả thực nửa ngày cũng không tìm được thích hợp từ để hình dung cái này, luôn có thể tùy tiện đảo loạn nàng tâm hồn nghịch đồ, cuối cùng chỉ có thể lại oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút, nghiêng đầu đi, đem nóng lên gương mặt càng sâu vùi vào bộ ngực của hắn, trầm trầm nói, ghét bỏ chết ngươi. Giọng nói kia, thần thái kia, ở đâu là chân chính ghét bỏ? Rõ ràng là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình hờn dỗi, mang theo nũng nịu giống như phàn nàn cùng khó mà che giấu thân mật. Đái Thừa Phong tự nhiên nghe được rõ ràng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạ, được một tấc lại muốn tiến một thước mà túi thấp đầu, dùng cằm nhẹ nhàng cọ sát nàng mềm mại đỉnh đầu, ngửi ngửi nàng trong tóc tươi mát hương khí, hài lòng thở dài nói, có thể bị lão sư dạng này ghét bỏ là đệ tử đã tu luyện mấy đời phúc phận. Bị đông không có nói tiếp, chỉ là an tĩnh ôm lấy hắn. Tầm điện bên trong lần nữa an tĩnh lại, nhưng mà nội tâm của nàng nhưng còn xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Gối lên Đái Thừa Phong kiên cố đáng tin lồng ngực, cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp cùng cái kia như cũ ở trên người nàng nhu hòa dao động, mang theo vô hạn quyến luyến bàn tay, bị đông ánh mắt dần dần trở nên phức tạp mà mê ly. Ta đây là lấy cái gì ma? Nàng dưới đáy lòng im lặng hỏi mình. Ta thế nhưng là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, trên vạn người vô cùng tôn quý, lãnh khốc vô tình, nằm trong tay vô số người sinh tử vận mệnh. Ta càng là lão sư của hắn. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì hôm nay biết không giải thích được đáp ứng cái kia loại kia ghê tởm đến cực điểm, hoang đường cực độ yêu cầu. Giờ phút này, bị đông trong đầu không bị khống chế hồi tưởng lại trước đây không lâu tại suối nước nóng một bên, hắn là như thế nào quấy rầy đòi hỏi, như thế nào dùng cặp kia thâm thúy con mắt nhìn xem nàng, như thế nào dùng thanh âm trầm thấp dụ dỗ dành nàng gật đầu. Càng hồi tưởng lại về sau tại cái giường này bên trên, nàng là như thế nào thực hiện cái kia để nàng bây giờ nghĩ lại đều mặt đỏ tim run, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt hứa hẹn. Cuối cùng, mình lại còn thật cho hắn. Nghĩ đến những cái kia cực hạn cảm thấy khó xử hình tượng cùng giác quan thể nghiệm, bị Đông cảm giác toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng vọt tới trên mặt, sâu trong thân thể nổi lên một trận bí ẩn, để nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ run rẩy. Nàng có chút giật giật thân thể, ý đồ xua tan những cái kia tiểu diễm suy nghĩ, lại ngược lại rõ ràng hơn cảm thụ đến sau lưng bàn tay lớn kia mang tới an ủi. Xong, nàng ở trong lòng im lặng thở dài. Ngoại trừ một bước cuối cùng, thân thể này tựa hồ thật toàn bộ luân hãm, toàn bộ cho hắn. Làm sao lại biến thành dạng này? Cái này hoàn toàn rời bỏ ta ban sơ kế hoạch cùng dự tính ban đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, không được, tuyệt đối không được. Bị Đông đống nhiên lắc đầu, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lẽo mấy phần. Trên đời này nam nhân, không có một cái nào đủ tốt. Mình đối với hắn, bất quá là lợi dụng thiên phú của hắn, tiềm lực của hắn, tình cảm của hắn. Đúng, chỉ là lợi dụng. Bị Đông ở trong lòng lặp đi lặp lại khuyên bảo mình, ý đồ dùng lý trí một lần nữa xây lên đê đập. Thế nhưng là, mình ở trước mặt hắn lần lượt mất khống chế, thất thố, thậm chí giờ phút này an tâm gối lên trong ngực hắn trạng thái. Thật vẹn vẹn chỉ là lợi dụng hai chữ có thể khái quát sao? Bị Đông không rõ ràng. Cái nghi vấn này như là dây leo giống như quấn quanh ở trong tim, để nàng cảm thấy một tia mê mang cùng bất an. Mà có lẽ, là vì chứng thực mình chỉ là lợi dụng đái thừa phong ý nghĩ, thời khắc này bị Đông không còn đi suy nghĩ những cái kia phân loạn tình cảm, mà là đem lực chú ý tập trung ở trong cơ thể mình, kia không ngừng tăng cường lực lượng phía trên. Bây giờ trong cơ thể của nàng, tu la chi lực cùng nàng nguyên bản liền có la sắt thần lực nhìn như xung đột, nhưng lại tại một loại nào đó tầng thứ cao hơn bên trên đặt thành kỳ dị dung hợp cùng tăng cường, cái này khiến nàng có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình tại tăng cường. Một bàn tay đánh chết 100 cái đái thừa phong, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến, bị Đông khỏe miệng bật cười. Làm sao lão sư? Đái thừa phong lúc này nhìn xem bị Đông, hiếu kỳ nói, làm sao đột nhiên cười vui vẻ như vậy? Xéo đi. Bị Đông chưa hề nói, mình coi đái thừa phong là thành tính toán đơn vị, mà là lường hắn một cái. Quay lưng lại, không để ý tới hắn. Đái thừa phong chỉ cảm thấy không hiểu đấu, nhưng cũng không có xoắn xuýt, tiếp tục nhẹ nhàng nuốt bị Đông. Không biết qua bao lâu, bị Đông tại nội tâm rẽ rủa cùng lực lượng vui vẻ tăng trưởng bên trong, đồng thời cảm thụ được bàn tay lớn kia tiếp tục chuyển đến, làm cho người an tâm ấm áp cùng xúc giác, một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều vào tới, để nàng cảm thấy buồn ngủ. Hô hấp của nàng dần dần trở nên đều kéo dài, thân thể triệt để mệt mỏi xuống tới. Lúc này, đái thừa phong tựa hồ đã nhận ra bị Đông biến hóa. Hắn túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong ngực bị Đông đã nhắm mắt lại, dài tiệp tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, khóe môi có chút tự nhiên nhếch lên, tựa hồ còn mang theo một tia chưa tan hết, ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác mềm mại cùng ý lại. Nàng, ngủ thiếp đi. Đái thừa phong gặp đây, để nàng lấy thư thích nhất tư thế nằm tại ngực mình. Túi đầu xuống, cực kỳ êm ái tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái chân quý hôn. Ngủ đi, lão sư. Không biết là cảm nhận được khí tức của hắn, vẫn là trong mộng nghe được hắn nói nhỏ, bị Đông trong giấc mộng vô ý thức hướng trong ngực hắn cọ sát, tìm kiếm lấy càng ấm áp an toàn hơn vị trí. Đái thừa phong im lặng cười, duy trì ôm tư thế, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 452, thân mật, chương 452, thân mật. Hôm sau, nắng sớm hơi hi, vượt qua bị Đông tẩm cung kia mỏng như cánh ve rèm cửa, trên mặt đất bỏ ra mông lung mà ánh sáng dịu choáng. Nhỏ xíu bụi bằng tại trong cột ánh sáng chậm rãi lưu động, phản phất thời gian mạnh vụn, tĩnh mịch mà an bình. Ừm. Lúc này, trong lúc ngủ mơ đái thừa phong hừ nhẹ một tiếng, tại ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng chim hót bên trong thức tỉnh. Hơi lạnh gió sớm phất qua gương mặt của hắn, mang đến một tia tươi mát. Chưa hoàn toàn mở mắt, trong lồng ngực kia ôn hương nhuyễn ngọc phong phú nhục cảm cùng quanh quẩn tại chóp mũi nhàn nhạt hương thơm, đã để tâm hắn tinh chập chờn, khóe miệng không tự chủ được giơ lên một cái thỏa mãn độ cong. Lập tức, chậm rãi mở mắt ra, túi đầu xuống, ánh mắt lưu luyến trong ngực bộ dáng ngủ trên mặt. Thời khắc này bị Đông, vẫn như cũ ngủ, đêm qua thể xác tinh thần đều mệt để nàng ngủ được phá lệ chìm. Bên nàng nằm lấy, mặt hướng lấy đái thừa phong, tóc dài màu tím có chút lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất tán tại trên gối, cũng che đậy bộ phận khuôn mặt đẹp đẽ, lại tăng thêm mấy phần lưỡi biếng mê người phong tình. Dài mà mật lông mi như là hai thanh tiểu phiến tử, tại mí mắt xuống dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, theo bình ổn hô hấp có chút rung động. Ngủ nhan điềm tĩnh, rút đi ngày thường uy nghiêm cùng thanh lãnh, cũng thu lại đối mặt hắn thì xấu hổ cùng hờn dỗi, chỉ còn lại một loại không có chút nào phòng bị ôn nhu. Khẽ nhếch cánh môi hiện ra nước nhuận quang trạch, như là sương sớm bên trong tiểu diễm cánh hoa hồng, im lặng phát ra nguyên thủy nhất dụ hoặc. Thật đẹp. Đái thừa phong lặng lặng nhìn chăm chú nàng, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đánh thức nàng, trong mắt thì đầy tràn cơ hồ phải hóa thành thực chất cương triều cùng tán thượng. Thẳng đến, đái thừa phong nhịn không được vươn tay, cực kỳ êm ái, hất ra nàng gò má bên cạnh mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc, đầu ngón tay cảm thụ được nàng da thịt kinh người tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp. Ngón tay của hắn chậm rãi lướt qua nàng chân bóng cái trán, thuận mũi rất cao đường cong một đường hướng phía dưới, cuối cùng, mang theo một tia rung động, nhẹ nhàng rơi vào nàng kia khẽ nhếch, mê người trên môi đỏ mọng. Đầu ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm, cùng kia đều thở ra, mang theo nhàn nhạt điểm hương nhiệt khí. Để đái thừa phong hầu kết không tự giác địa bỗng nhúc nhích qua một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu tối rất nhiều, một loại nào đó dao động tại sáng sớm lặng yên thức tỉnh. Có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, có lẽ là hắn đụng vào cuối cùng đã quấy dày trong lúc ngủ mơ người. Kia dài mà mật lông mi, như là cánh bướm giống như rung động nhẹ nhẹ mấy lần, chậm rãi xốc lên. Lộ ra một đôi mới tỉnh thì mang theo nồng đậm mông lung cùng hoàng hốt trong mắt màu tím, kia trong mắt hòa hợp một tầng thật mỏng hơi nước. Tinh khiết đến như là đứa bé sơ sinh, hoàn toàn không thấy ngày thường thâm thúy cùng tính toán. Bị Đông trừng mắt nhìn, tựa hồ nhất thời không thể kịp phản ứng mình thân ở chỗ nào, lại là loại nào tình trạng. Nhưng rất nhanh, nàng bắt đầu nhớ lại đêm qua những cái kia cảm thấy khó xử mảnh vỡ ký ức. Hắn thần thái cấp tốc từ mê mang chuyển thành sáng suốt, một vòng ửng đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ gương mặt lan tràn đến bên hai, nàng tựa hồ muốn lập tức kéo căng lên mặt, khôi phục giáo hoàng uy nghiêm, nhưng ở đối đầu Đái Thừa Phong kia mỉm cười ánh mắt lúc, kia cô giả bộ lanh ý trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan, ngược lại lộ ra một tia xấu hổ tới. Vì che giấu trong chốc nhoáng này tâm hoảng ý loạn, nàng giống như là muốn xua tan một điểm cuối cùng buồn ngủ, lại giống là vô ý thức cử động, cực kỳ tự nhiên duỗi người một chút, duỗi một cái lười biếng lưng mỏi. Cái này duỗi ra dương, đắp lên trên người mềm mại mền gấm thuận thế trượt xuống mấy phần, lập tức xuân quang chợt tiết. Duyên dáng thiên nga cái cổ, tinh xảo xương quai xanh, mượt mà đầu vai. Ừm. Một tiếng vô ý thức, mang theo ngủ đủ sau cảm giác thỏa mãn ngâm khẽ từ nàng trong cổ tràn ra, càng là thêm vạn phần phong tình. Đái Thừa Phong hô hấp, tại thời khắc này đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Mà bị đông thì nhìn xem Đái Thừa Phong bộ kia cơ hồ muốn mất hồn bộ dáng, một cố khó nói lên lời đắc ý cùng nữ tính mị lực bị hoàn toàn khẳng định cảm giác thỏa mãn, lại lặng yên thay thế ban sơ bối rối. Nàng cố gắng chấn định, thậm chí cố ý khẽ nhếch cằm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hái hắn một cái. Cái nhìn này mị ý tự nhiên, mang theo vừa mới tỉnh ngủ khàn khàn tiếng nói nói, nhìn cái gì vậy? Còn không có nhìn đủ sao? Nhìn không đủ. Đái Thừa Phong thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo sáng sớm lên đặc lưu tử tính. Cánh tay hắn nắm chặt, đem bị đông một lần nữa kéo vào trong ngực, túi đầu tại nàng đỉnh đầu rơi xuống một hôn, mãi mãi cũng nhìn không đủ. Đái Thừa Phong, để bị đông trong lòng run lên, một dòng nước cấm không bị khống chế địa dũng lượn toàn thân. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo tới, bây giờ không phải là xa vào thời điểm. Nàng nhẹ nhàng đẩy bộ ngực của hắn, ngựa khí mềm nhũn mấy phần, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, tốt, trời đều đã sáng, ngươi cần phải đi. Nếu là bị người phát hiện Vũ Hồn Điện giáo hoàng bệ hạ trong tẩm cung lại tàng có nam tử, mà lại pha trộn cả đêm, vậy sẽ nhấc lên khó có thể tưởng tượng sóng to gió lớn. Nàng khổ tâm kinh doanh tất cả, đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão sư, lại đợi một hồi, liền một hồi. Bên ngoài sắc trời còn sớm, không ai sẽ phát hiện. Đái Thừa Phong lại đùa nghịch lên vô lại, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt, mặt chôn ở nàng cổ chỗ cọ, tham lam hô hấp lấy trên người nàng hương khí. Không được. Bị Đông Kiên chỉ nói, thủ hạ dùng sức khước tử, vạn nhất bị người phát hiện, giống kiểu gì? Mau dậy đi. Không dậy nổi. Đái Thừa Phong từ từ nhắm hai mắt, cánh tay cuốn giống kiểm sát, đệ tử không nỡ lao sư. Lại nói, tối hôm qua lão sư như vậy, vất vả, đệ tử còn muốn nhiều hầu hạ lao sư một hồi. Hắn có ý riêng, ngữ khí mờ mờ. Bị Đông bị hắn lời này vẩy tới mặt đỏ tới mang tai, lại nghe hắn nhắc lên đêm qua, càng là xấu hổ giận dữ đan sen. Nàng lạnh xuống thanh âm, ý đồ dùng uy nghiêm áp chế hắn, "Đái Thừa Phong, ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi, đừng trách vi sư động thủ đuổi ngươi." Gặp bị Đông tựa hồ thật muốn tức giận, Đái Thừa Phong lúc này mới bất đắc dĩ thoáng bung ra một điểm, nhưng vẫn như cũ ỷ lại trên giường, một đôi thâm thúy con mắt trông mong nhìn qua nàng, ánh mắt kia lại mang theo vài phần ủy khuất cùng đáng thương cùng đêm qua như vậy cường thế xâm lược bộ dáng tưởng như hai người. Hắn thở dài, ngữ khí yếu ớt, "Tốt, ta đi, chỉ là lão sư." Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng, "Buổi tối hôm nay, đệ tử lại đến buổi ngài." Bị Đông trong nháy mắt như mèo bị giẫm đuôi, trong mắt bối rối cùng cảnh giác cơ hồ yếu dần xuất lai, ngươi còn tới làm gì? Đêm qua như vậy hoang đường, một lần đã đột phá nàng tâm lý tiếp nhận cực hạn, hắn lại vẫn muốn. Đái Thừa Phong cười đến giống con mèo thích trộm đồ tanh, cố ý xích lại gần nàng, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải nàng, nóng rực hô hấp đan vào một chỗ, "Lão sư, ngài nói đúng không? Đệ tử tới làm cái gì? Ngài chẳng lẽ không biết sao?" Ánh mắt của hắn có ý riêng địa đảo qua Bị Đông khẽ nhếch môi đỏ. Bị Đông bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, liền vội vàng lắc đầu. "Không phải đã nói, liền một lần kia sao? Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, một lần làm sao đủ?" Đái Thừa Phong ly trực khí tráng phản bác, lại bắt đầu hắn vô lại hành vi, một lần nữa nằm xuống lại, thậm chí ôm bị đông eo, đưa nàng mang ngược lại trên người mình. "Lão sư nếu là không đáp ứng, vậy đệ tử hôm nay liền ỉ ở chỗ này không đi." Chương 453, bị đông suy nghĩ, chương 453, bị đông suy nghĩ. "Ngươi, tên lịch đồ nhà ngươi." "Vô lại." Nhìn xem chơi sỏ lá Đái Thừa Phong, bị đông nâng lên chân ngọc, cách mền gấm tử không nhẹ không nặng địa đạp hắn một chút. "Ngươi nhanh đứng lên cho ta." Đái Thừa Phong lại tay mắt lanh lẹ, một thanh tinh chuẩn địa bắt lấy nàng kia tinh tế là lướt mắt cá chân. Vào tay ra thịt chân nhắn hơi lạnh, như là tốt nhất mỹ ngọc, để hắn tâm thần rung động. Hắn cầm mắt cá chân nàng, ngón tay thậm chí ý đồ xấu địa tại kia tinh tế tỉ mỉ trên da thịt nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút, cảm nhận được dưới lòng bàn tay chân ngọc khẽ run lên. Hắn cười nhẹ một tiếng, chẳng những không có buông ra, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước mà túi thấp đầu, tại kia bóng loáng trắng nón trên bàn chân ấn xuống một cái nhu hòa mà nóng hồi hôn. "Ừm." Bị đông toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, như là bị một đường nhỏ xíu dòng điện đánh trúng. Một cú khó nói lên lời cảm giác tê dại từ hắn hôn chỗ cấp tốc lan tràn ra, bay thẳng đỉnh đầu, để nàng trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực, ngay cả ngón chân cũng nhịn không được cuộn mình bắt đầu. Hôn đàn này, hắn làm sao dám? Nhưng mà, Đái Thừa Phong động tác cũng không đình chỉ. Nụ hôn của hắn bắt đầu dần dần trở nên dày đặc, thuận bắp chân duyên dáng đường cong chậm rãi hướng lên. Bị Đông Đông nhiên trở lại nhìn xem, lại để cho hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hôm nay thật hay cũng đừng nghĩ đi. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa vội, rốt cục không do dự nữa. Một cú cường đại hồn lực ba động trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng bắn ra. Nhu hòa nhưng không để kháng cự địa xung kích trên người Đái Thừa Phong. Đái Thừa Phong đang chìm say tại kia tinh tế tỉ mỉ ra thị xúc cảm bên trong, vội vàng không kịp chuẩn bị cỗ lực lượng này trực tiếp chấn động đến ngửa về sau một cái, buông lòng tay ra, kém chút ngã xuống giường đi. Hắn ổn định thân hình, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Bị Đông. Chỉ gặp Bị Đông đã cấp tốc ngồi dậy, dùng mền gấm đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một tấm ửng đỏ chưa cởi lại che kín xương lạnh gương mặt xinh đẹp. Nàng đôi mắt đẹp nén giận, trừng mắt nhìn Đái Thừa Phong, ngươi làm sao chơi xấu đều vô dụng. Nói một lần liền một lần. đêm qua đã là phá lệ, ngươi đừng muốn lại si tâm vọng tưởng. Nữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo giáo hoàng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đái Thừa Phong nhìn xem nàng bộ này nghiêm túc bộ dáng, biết hôm nay sợ là khó mà như nguyện. Cưỡng cầu xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ chọc cho buồn bực nàng, được không bù mất. Trên mặt hắn lộ ra vừa đúng thất vọng cùng bất đắc dĩ, thở dài tốt ta, đã lao sư như thế nhẫn tâm. Đệ tử đi chính là. Hắn ngữ khí ai hoán, động tác lề mề, phản phất thụ ngày lớn uy khuất. Bị đông căng thẳng gương mặt xinh đẹp, không nhìn tới hắn bộ kia ra vẻ bộ dáng đáng thương, sợ mình một lòng mềm còn nói ra cái gì không nên nói. Chỉ là lao sư, đệ tử trước khi đi, còn có một cái tâm nguyện, mong lão sư thành toàn. Bị đông lập tức cảnh giác nhìn xem hắn, cái gì tâm nguyện? Ta cho ngươi biết, đừng quá mức. Nàng cũng sẽ không lại đến hôn đản này làm. Đái Thừa Phong cười cười, Tiếu Dung nhìn lại có mấy phần thuận lương, lão sư yên tâm, đương nhiên sẽ không quá phận. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua nàng che đậy tại bị dưới thân thể, có ý riêng mà nói, chỉ là, lão sư chẳng lẽ không cảm thấy được cần tắm rửa một phen sao? Đệ tử cũng là, không bằng để đệ tử hầu hạ lão sư cùng nhau tắm rửa. Chỉ là tắm rửa, tuyệt không hắn ý. Cùng nhau tắm rửa. Bị đông nghe vậy, nao nao. Trải qua Đái Thừa Phong cái này một nhắc nhở, nàng xác thực cảm thấy toàn thân dinh dính khó chịu. Mà lại, hắn nói, tuyệt không hắn ý. Nàng ngước mắt, đối đầu Đái Thừa Phong cặp kia nhìn như thành khẩn con mắt, trong lòng do dự dãy rủa. Biết do hắn lời này có độ tin cậy cực thấp, cùng nhau tắm rửa sao có thể tuyệt không hắn ý. Nhưng có lẽ là bởi vì đêm qua tiến thêm một bước thân mật phá vỡ trong nội tâm nàng sau cùng một ít hàng rào, có lẽ là hắn thời khắc này ánh mắt nhìn sát thực đầy đủ chân thành, lại có lẽ nàng sâu trong đáy lòng cũng không phải hoàn toàn bài xích cùng hắn thân cận. Nàng trầm mặc một lát, cảm thụ được trên người khó chịu, cuối cùng vẫn đối sạch sẽ nhu cầu chiếm cứ thượng phong. Nàng có chút quay đầu tránh đi hắn nóng rực ánh mắt, chỉ cho tắm rửa. Đái Thừa Phong trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra ngạc nhiên qua mang, nụ cười trên mặt nở rộ. Đa tạ lão sư, nói hắn tiến lên trực tiếp đem bị đông ôm ngang lên, lập tức nhanh chân đi hướng tẩm cung chắc điện chỗ kia dẫn có suối nước nóng nước chảy xa hoa bể tắm. Ao nước hòa hợp ấm áp bạch khí, như là tiên cảnh giao chỉ. Hắn êm ái đem bị đông để vào nhiệt độ thích hợp trong nước hồ, sau đó mình cũng ngoại trừ quần áo, bước vào trong ao. Sóng nước dập dờn, tràn qua lồng ngực. Bị đông đưa lưng về phía hắn, tựa ở bóng loáng trên vách ao, cảm thụ được ấm áp dòng nước bao khỏa toàn thân, hoàn toàn chính xác thoải mái dễ chịu đến làm cho nàng khe khẽ thở dài, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng một chút. Sau lưng truyền đến tiếng nước, Đái Thừa Phong tới gần nàng. Hắn cầm lấy bên cạnh ao chuẩn bị tốt mềm mại khăn tắm cùng cao thơm, động tác êm ái bắt đầu vì nàng lau phần lưng. Động tác của hắn rất quý củ, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng. Khăn lông ấm sát qua chân bóng lưng, mang theo nhỏ xíu tiếng nước cùng từng đợt khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Bị đông nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này khó được hầu hạ, tâm tình phức tạp khó tả. Châm mắt tại mở mịt hơi nước bên trong lan tràn, chỉ có tiếng nước nhẹ vang lên, cùng lẫn nhau nhỏ xíu tiếng hít thở. Qua hồi lâu, bị đông đống nhiên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tại cái này chống trải tắm trong điện có vẻ hơi mở mịt. Đái Thừa Phong, ừm, lão sư, thế nào? Đái Thừa Phong động tác trên tay chưa ngừng, đắp. Bị đông do dự một chút, lông mi thật dài dính nhỏ bé giọt nước, có chút rung động. Nàng tựa hồ vùng vẫy hồi lâu, mới thấp giọng hỏi, ngươi có thể hay không? Cảm thấy vi sư quá mức hèn hạ. Đái Thừa Phong lao động tác có chút dừng lại. Ta như thế, hấp thu lực lượng của ngươi, mượn nhờ trong cơ thể ngươi tu La chi lực đến cân bằng, thậm chí tăng cường ta tự thân lực lượng. Rõ ràng là đang lợi dụng ngươi, làm ta thành tựu La sát thần vị nền tảng. Ngươi, chẳng lẽ liền thật không có chút nào để ý? Nàng rốt cuộc hỏi cái này từ lực lượng bắt đầu dung hợp tăng trưởng một khắc kia trở đi, liền xoay quanh tại nàng đấy lòng vấn đề. Đêm qua hắn thâm tình cùng mình trầm luân, để vấn đề này trở nên càng thêm bén nhọn. Đái Thừa Phong nghe vậy, trong lòng đầu tiên là nao nao, lập tức dâng lên một cỗ kỳ dị cảm xúc. Bị đông, vậy mà lại bắt đầu cân nhắc cảm thụ của hắn, biết lo lắng cho mình trong lòng hắn hình tượng, biết chất vấn trận này lợi dụng tính của mình. Đây quả thực là chưa bao giờ có to lớn tiến triển. Xem ra đêm qua thân thể tiếp xúc thân mật, mang đến cũng không chỉ là dục vọng thư giải, càng tại trong lúc bất chi bất giác phá vỡ nàng tâm phòng băng cứng, để nàng bắt đầu từ lợi dụng bên ngoài góc độ đến xem kỹ quan hệ giữa bọn họ. Đái Thừa Phong trong lòng cơ hồ muốn cười như điên, nhưng trên mặt không chút nào không hiện. Hắn làm sao có thể để ý? Dù sao bị đông chỗ hấp thu lực lượng, cùng hắn kia trải qua nhiều lần rèn luyện, viễn siêu thường nhân hùng hậu căn cơ cùng vượt quá tưởng tượng tốc độ khôi phục so sánh, quả thực là chín châu mất sợi lông. Hắn thậm chí cần tận lực khống chế chuyển vận, sợ phun trào lực lượng quá mức bành trướng sẽ làm bị thương đến nàng. Nàng coi như ngày đêm càng không ngừng hút cũng không đuổi kịp hắn một lần chiều sâu minh tưởng khôi phục tốc độ. Động tác trên tay của hắn trở nên càng thêm nhu hòa, phảng phất mang theo vô tận tương tiếc. Hắn cúi đầu xuống, tới gần bên thai nàng. Làm sao lại để ý đâu? Lão sư, ngài quá lo lắng. Chương 454, bị đông lần nữa thỏa hiệp. Chương 454, bị đông lần nữa thỏa hiệp. Đái Thừa Phong cảm giác được dưới lòng bàn tay thân thể mềm mại, tựa hồ có chút căng thẳng một chút. Hắn tiếp tục nói, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, không nói đến đệ tử cái mạng này đều là lão sư lưu. Lão sư ngài nếu như muốn giết ta, sớm đã không có Đái Thừa Phong. Riêng là có thể đối lão sư ngài có chỗ trợ giúp, có thể để cho lão sư ngài càng nhanh đạt thành tâm nguyện, ta liền đã đủ hài lòng. Lực lượng cho dù tốt, lại như thế nào có thể cùng lão sư ngài đánh đồng? Đái Thừa Phong lời nói thâm trầm mà cực nóng, đừng nói là điểm ấy lực lượng, liền xem như lão sư cần đệ tử toàn bộ hồn lực, tu vi, thậm chí tính mệnh, chỉ cần là lão sư ngài cần, đệ tử cũng tuyệt không nửa phần do dự, không oán không hối. Có thể vì lão sư ngài trả giá, là đệ tử lớn nhất tâm nguyện cùng vinh hạnh. Ngươi, bị đông con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể mềm mại kịch liệt run lên, khó có thể tin cứng tại chỗ. Tại cái này lực lượng vi tôn đấu La đại lục, các hồn sư vì tăng lên một cấp hồn lực, thu hoạch được một khối hồn cốt đều có thể liều đến ngươi chết ta sống, phụ tử bất hòa, sư đồ thành thù việc nhìn mãi quen mắt. Lực lượng chính là tất cả căn bản, là sinh tồn bảo hộ, là dã tâm cầu thang. Tại sao có thể có người? Tại sao có thể có người dễ dàng như vậy nói ra toàn bộ lực lượng thậm chí tính mệnh đều không oán không hối loại lời này? Nàng nguyên bản chắc chắn cho rằng, Đái Thừa Phong giờ phút này đối nàng tham luyến, có lẽ là bởi vì tuổi trẻ nóng bỏng yêu thương làm choáng váng đầu óc, có lẽ là bởi vì thân phận, đối với mình sinh ra quá độ không muốn xa rời. Nhưng ở sâu trong nội tâm, đối lực lượng bị hấp thu chuyện này, không có khả năng thật một điểm khúc mắc đều không có. Nàng thậm chí sớm đã chuẩn bị xong, ứng đôi hắn sau này khả năng sinh ra oán hận cùng chất vấn lý do thoái thác. Duy chỉ có không có nghĩ qua, sẽ có được trả lời như vậy. Triệt để như vậy, như thế bất kể đại giới, chẳng lẽ hắn đối với mình? Thật khó nói lên lời tình cảm phức tạp, giống như nước thủy triều trong nháy mắt che mất bị đông. Nàng trầm mặc, thân thể có chút phát run, nội tâm tiến hành trước nay chưa từng có kịch liệt giao phong. Quá khứ tổn thương cùng tin tưởng vững chắc lợi dụng lý luận, cùng đêm qua thậm chí giờ phút này chỗ cảm thụ đến cực hạn che chở, tạo thành kịch liệt xung đột. Nàng chợt nhớ tới hắn mỗi lần nhìn mình thì kia chuyên chú mà nóng bỏng ánh mắt, nhớ tới hắn thận trọng đụng vào, nhớ tới hắn cho dù tại nhất động tỉnh thời khắc cũng lấy nàng cảm thụ làm đầu khắc chế, nhớ tới hắn sáng sớm khi tỉnh lại kia đầy mắt cương triều. Cùng giờ phút này, hắn đang tại vì chính mình cẩn thận kỳ lương động tác, tự nhiên như thế, như vậy tràn ngập quyến luyến. Đây hết thảy, thật chẳng lẽ đều có thể dùng lợi dụng hai chữ hời hợt che giấu đi qua sao? Có lẽ, hắn thật là khác biệt. Bị đông trầm mặc một hồi lâu sau, Đái Thừa Phong cũng không nói gì thêm, chỉ là kiên nhẫn, em ấy tiếp tục lấy động tác trên tay, phảng phất vừa rồi kia phiên lý do thoái thác, chỉ là tầm thường nhất lời tâm tình. Rốt cục, bị đông phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng chậm rãi xoay người lại. Mờ mịt hơi nước mơ hồ mặt mày của nàng, lại làm cho cặp kia thâm thúy tử nhãn lộ ra càng thêm rung động lòng người, bên trong quần quận lấy Đái Thừa Phong chưa từng thấy qua tâm tình rất phức tạp, có cảm động gợn sóng, có dao động mê mang, còn có một kia quyến luyến. Nàng không hề nói gì, chỉ là duỗi ra ướt xuống cánh tay ngọc, nhẹ nhàng điệu, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, vòng lấy Đái Thừa Phong cái cổ. Sau đó đem thân thể của mình ôm tiến hắn ấm áp rắn chắc lồng ngực, đem đầu nhẹ nhàng gối lên hắn trên bờ vai. Ấm áp ao nước tràn qua hai người đầu vai, da thịt kề nhau, nhịp tim có thể nghe. Đái Thừa Phong nao nao, lập tức hắn vô ý thức vươn tay, ôm lấy cổ này chủ động đầu nhập hắn ôm ấp thân thể mềm mại. Nhưng mà, một giây sau, trên bờ vai bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ đâm nhói. Tê. Đái Thừa Phong nhịn không được nhẹ tê một tiếng. Là bị đông, nàng mở ra miệng thơm, dùng cả tề khiết trắng hàm răng không nhẹ không nặng tại đầu vai của hắn cắn một chút, cảm giác kia cũng không đau nhức, ngược lại mang theo một loại kỳ dị mập mờ và thân mật. Ngay sau đó, càng làm cho hắn huyết mạch sôi sục chính là, kia cắn qua địa phương, lại bị nàng nhẹ nhàng địa, mang theo vô hạn náy cùng chọc người mị ý liếm láp mà qua, phản phất tại vớt lên đó cũng không tồn tại vết thương. Đái Thừa Phong thân thể trong nháy mắt kéo căng, hô hấp thô trọng. Sau đó, hắn nghe được gối lên hắn đầu vai người, dùng một loại cực lực kiềm chế nhưng như cũng mang theo thanh âm rung động, yếu ớt văn nhuế thanh âm nhẹ nhàng nói ra: "Ngươi nếu làm muốn, kia, buổi tối hôm nay, lại tới tìm ta đi." Nói xong câu đó, phản phất đã dùng hết nàng tất cả dũng khí, kia ôm hắn cái cổ cánh tay cũng hơi phát run. Đái Thừa Phong như bị sét đánh, cả người triệt để cứng đờ, cơ hồ hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn bỗng nhiên nắm chặt bị đông hai vai, thoáng đẩy ra nàng một chút, khó có thể tin nhìn qua tiếng nàng cặp kia bởi vì xấu hổ mà thủy quang liễm diễm, cơ hồ không dám cùng hắn đối mặt tử nhãn bên trong, thanh âm bởi vì cực độ kinh hỉ mà khàn khàn. "Lão sư, ngài nói cái gì? Ngài lặp lại lần nữa." Bị đông nhìn xem Đái Thừa Phong bộ này ngạc nhiên bộ dáng, trong lòng cuối cùng điểm này do dự cùng xấu hổ giận dữ bỗng nhiên kỳ dị tiêu tán, thay vào đó là một loại khó nói lên lời ấm áp cùng vẻ đắc ý. Nàng cực nhanh rủ xuống mí mắt, dài tiệp như là thụ thương cánh bướm giống như run rẩy, ngựa khí lại cố ý giả ra mấy phần ghét bỏ cùng thẹn quá hóa giận. "Không nghe rõ coi như xong, ngốc hình dáng, tẩy cũng tẩy xong, ngươi đi nhanh đi." Nhưng đây không thể nghi ngờ là lần nữa xác nhận. Đái Thừa Phong trong lòng cũng hỉ, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng hắn cố nén, biết không thể làm cho thật chặt, miễn cho nàng lại đổi ý. Hắn cố gắng bình phục kịch liệt nhịp tim, trên mặt là không cách nào ức chế sán lạng tiêu dung, trọng trọng gật đầu. "Tốt, ta đi. Lão sư, ta ban đêm lại đến, nhất định đến." Nhìn xem hắn bộ này mừng rỡ như điên dáng vẻ, bị đông khỏe miệng cũng không nhịn được có chút câu lên một cái cực mỏng cực nhu độ cong, mặc dù trong nháy mắt liền bị nàng đè xuống, nhưng đáy mắt kia xóa ấm áp ý cười lại chưa thể hoàn toàn che giấu. Nàng xoay người, đưa lưng về phía hắn, "Một lần nữa ta đi về thành ao." Nhắm mắt lại, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Phản phất chỉ là một tiếng vô ý thức hừ nhẹ, nhưng này có chút phiếm hồng bên tai, lại bán nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh nội tâm. Đái Thừa Phong biết, đây là nàng lớn nhất nhượng bộ cùng ngầm cho phép. Hắn không lại trì hoãn, cưỡng chế lấy nội tâm kích động, cấp tốc đứng dậy rời đi bệ tắm, lau khô thân thể, mặc chỉnh tề. "Lão sư, kia, đệ tử cáo lui trước." Hắn đứng tại bên cạnh ao, nhìn xem kia đưa lưng về phía mình, như ngọc bóng loáng trắng đó lưng, thanh âm vẫn như cũ mang theo không đè nén được hưng phấn. "Ân." Lại là một tiếng cực nhẹ đáp lại. Đái Thừa Phong liếc mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, phản phất muốn đem giờ khắc này một mực khắc vào trong lòng, lúc này mới quay người, bước nhanh mà rời đi. Cước bộ của hắn đều mang nhẹ nhàng cùng không kịp chờ đợi. Nghe kia từ từ đi xa tiếng bước chân, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở bên ngoài tầm điện cửa phòng mở chỗ, bị đông mới chầm rãi, nới lỏng một ngụm một mực kìm nén khí. Nàng vẫn như cũ tựa ở trên vách ao, không quay đầu lại, cũng không hề động. Chương 455, Liễu Nhị Long, hỏi thăm nguyên do. Chương 455, Liễu Nhị Long, hỏi thăm nguyên do. Mờ mịt hơi nước bao phủ bị đông tuyệt mỹ gương mặt, thấy không rõ thân sắc. Chỉ có kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, tiết lộ lấy nội tâm của nàng kém xa mặt ngoài như vậy bình tĩnh sóng to gió lớn. Nàng vậy mà, thật lại đáp ứng. Bị Đông đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên mình vẫn như cũ nóng lên gương mặt, trong đầu quanh quẩn Đái Thừa Phong mới kia mừng như điên bộ dáng cùng cái kia phiên chém đinh chặt sắt lời nói. Đừng nói là điểm ấy lực lượng, liền xem như lão sư cần đệ tử toàn bộ hồn lực, tu vi, thậm chí tính mệnh, đệ tử cũng tuyệt không nửa phần do dự, không oán không hối. Câu nói này, từng lần một trong lòng nàng tiếng vọng. Nàng thật có thể tin tưởng sao? Thiên hạ nam tử đều phụ bạc lạnh tính. Ngọc Tiểu Cương thân ảnh tại nàng trong đầu chợt lóe lên, mang đến một trận bén nhọn đâm nói. Nhưng Đái Thừa Phong, ánh mắt của hắn lời nói, hành vi của hắn có thể hay không thật là không giống. Cái nghi vấn này, theo to lớn dao động cùng một tia ngay cả chính nàng cũng không dám nghĩ sâu chờ đợi, thật sâu cắm vào đáy lòng của nàng. Bể tắm sóng nước hơi dạng, chiếu rọi ra nàng phức tạp mê ly đôi mắt. Thôi, Bị Đông không nghĩ nhiều nữa, lắc đầu, đứng dậy mặc quần áo, đã đáp ứng, liền không hối hận, đây mới là ta Bị Đông. Mà lại ít nhất, hương vị cũng coi như không khó ăn. Đái Thừa Phong bước chân nhẹ nhàng rời đi Bị Đông tầm cung, kia phiến cửa điện sau lưng hắn khép lại, ngăn cách mở mị tấm hương cùng cái kia để tâm hắn chiều mênh mông thân ảnh. Nhưng mà, trên mặt hắn sán lạn tiếu dung cùng trong mắt cực nóng cũng không tiếp tục quá lâu. Cơ hồ là lập tức, một tiếng ngưng trọng liền thay thế lúc trước cuồng hỉ. Hắn không có như thường giống như đầu tiên là trở về trụ sở của mình, mà là đứng tại hoa lệ hành lang dưới, có chút nhíu mày. Hôm qua tại đại đấu hồn trường cùng Chu Trúc Thanh nếm thử vũ hồn dung hợp kỹ tình cảnh, lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Đó là một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Hồn lực của bọn họ, đồng nguyên mà xuất từ Tinh La Đế quốc hoàng thất cùng Chu gia thế hệ thông gia, vốn nên là trên đời này nhất phù hợp lực lượng một trong. Tại nếm thử dung hợp sơ kỳ, cũng xác thực như dự đoán giống như thuận lợi, hắc ám cùng giết chóc khí tức sẽ lẫn, khổng lồ u minh bạch hổ hư ảnh cơ hồ liền muốn ngưng tụ thành thực chất. Kia cố bảng bạc lực lượng cảm giác thậm chí để hắn có một nháy mắt siêu việt đẳng cấp giới hạn, đụng chạm đến tầng thứ cao hơn cánh cửa. Nhưng mà ngay tại lực lượng đạt đến đỉnh phong, sắc hoàn mỹ dung hợp cũng thả ra nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản nước sữa hòa nhau hồn lực hạch tâm phảng phất bị đầu nhập vào một khối nung đỏ bàn ủi, một cố cùng bạo, tràn ngập hủy diệt ý vị năng lượng kỳ dị bỗng nhiên từ dung hợp điểm bộc phát ra. Không chỉ có trong nháy mắt vỡ tung u minh bạch hổ hình thái, càng như là vỡ đê dòng lũ, phản vệ hướng hắn cùng Chu Trúc Thanh. Kết quả, hai người đồng thời hồn lực hỗn loạn, suýt nữa thương tới bản nguyên. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời cưỡng ép cắt đứt liên hệ, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện này một mực cắm ở trong lòng hắn. Vũ hồn dung hợp kỹ là hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng, vô luận là đối với tương lai khả năng gặp phải chiến đấu, vẫn là đối với một ít càng sâu xa hơn bố cục, đều cực kỳ trọng yếu. Vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết. Mà nói đến đối vũ hồn dung hợp kỹ, toàn bộ đại lục có một người không thể nghi ngờ là quyền uy tuyệt đối một trong, Liễu Nhị Long. Kinh nghiệm của nàng có lẽ có thể cởi ra trước mắt khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Đái Thừa Phong không do dự nữa, quay người liền hướng phía Liễu Nhị Long tại bên trong vũ hồn thành tạm cư biệt viện phương hướng đi đến. Bước chân vẫn như cũ rất nhanh, nhưng từ trước đó nhẹ nhàng nhẹ cẫng, trở nên trầm ổn mà vội vàng. Liễu Nhị Long chỗ ở cùng giáo hoàng điện xa hoa uy nghiêm khác biệt, nơi này lộ ra một mạc mà tràn ngập sinh hoạt khí tức, trong viện thậm chí trồng một chút chịu rét hoa cỏ. Đái Thừa Phong đi vào ngoài cửa viện, thoáng sửa sang lại một chút bởi vì bước nhanh đi lại mà hơi có vẻ xốc xếch áo bào. Khi sâu một hơi, đem trên khuôn mặt bởi vì nhớ tới Bị Đông mà lưu lại một chút cực nóng cùng dịu dàng đều thu liễm, đổi lại một bộ mang theo một chút bối rối cùng tò mò chăm chú biểu lộ, lúc này mới tiến vào trong viện. Thẳng đến, đi vào Liễu Nhị Long trước của phòng, hắn đưa tay gõ vang lên cửa. Ai vậy? Bên trong truyền tới một thanh thúy giọng nữ. Là ta. Nghe được Đái Thừa Phong thanh âm, gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Rất nhanh. Vào đi. Bên trong truyền đến Liễu Nhị Long thanh âm, so với bình thường dứt khoát, tựa hồ nhiều một tia không dễ dàng phát giác cái gì. Đái Thừa Phong đẩy cửa vào. Tinh thất bố trí được ngắn gọn mà ấm áp, ngoài cửa sổ tia sáng xuyên vào, chiếu sáng trong không khí nhỏ xíu bụi bặm. Liễu Nhị Long cũng không giống thường ngày mặc lưu loát trang phục, mà là mặc một thân hơi có vẻ rộng rãi màu đỏ sậm nhà ở váy bào, tóc dài đen nhánh tùy ý dùng một cây châm quấn ở sau, mấy sợi tóc rủ xuống bên gáy, vì nàng ngày thường hiên ngang tăng thêm mấy phần hiếm thấy ôn nhu cùng lười biếng. Nàng đang ngồi ở bên cửa sổ trà trên giường, trong tay bưng lấy một cuốn sách, gặp hắn tiến đến, liền ngước mắt trông lại. Cặp tia sáng rỡ đôi mắt, hoàn toàn như trước đây thanh tịnh sắc bén, nhưng ở ánh mắt chạm đến Đái Thừa Phong trong nháy mắt, tựa hồ cực nhanh lóe lên một cái, một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng lặng yên bay lên gương mặt của nàng. Nhưng nàng cấp tốc túi đầu xuống, làm bộ đem lực chú ý thả lại quyển sách trên tay cuốn lên, dùng một loại tận lực bình tĩnh tự nhiên ngữ khí hỏi: "Ngươi tại sao lại tới sớm như thế?" Đái Thừa Phong bén nhạy bắt được nàng trong nháy mắt đó dị dạng cùng kia xóa hiếm thấy e lệ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đi đến trước mặt nàng, trêu chọc nói: "Chẳng lẽ là ta mạo muội đến đây, quấy rầy tiền bối thanh tĩnh?" Liễu Nhị Long nghe vậy, để sách xuống quyển, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn, cái gì tiền bối không tiền bối? Lần này tựa hồ tự nhiên rất nhiều, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ có chút phiêu hốt, thật không dám thời gian dài nhìn thẳng hắn, ngón tay vô ý thức vân về trang sách một góc. "Tới đi, tới." Đái Thừa Phong cười, ngồi vào Liễu Nhị Long đối diện. Liễu Nhị Long vươn tay, nhưng là lần này, Đái Thừa Phong lại lắc đầu. "Ừm, thế nào?" Liễu Nhị Long tựa hồ có chút nghi hoặc, dù sao dạy học là mỗi ngày thường ngày. Đái Thừa Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem Liễu Nhị Long, chậm rãi nói, "Nhị Long, hôm qua ta cùng Chu Trúc Thanh nếm thử thi triển gia tộc truyền thừa U Minh Bạch Hổ." Liễu Nhị Long gật gật đầu, "Sau đó thì sao? Là có cái gì chỗ nào không hiểu sao?" Đái Thừa Phong gật đầu, nhíu mày tiếp tục nói, "Sơ kỳ chúng ta dung hợp có chút thuận lợi, hồn lực giao hòa, hình thái sắp thành. Nhưng ngay tại thời khắc quan trọng nhất, hai cỗ hồn lực lại đột nhiên xảy ra xung đột kịch liệt, phản phất thủy hỏa cùng nhau xâm, không chỉ có dung hợp thất bại, càng khiến cho ta hai người đều thụ phản vệ. Ta lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại tìm không thấy chỗ mấu chốt." Nói, Đái Thừa Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Nhị Long, trong mắt tràn đầy chờ mong, "Nhị Long, ngươi từng thành công thi triển tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, kinh nghiệm viễn siêu thường nhân, không biết có thể vì ta giải hoặc. Loại này tại dung hợp thành công sau đột nhiên sinh ra bài xích cùng xung đột, đến tột cùng vì sao mà lên? Nghe được Đái Thừa Phong kỹ càng miêu tả triệu chứng, Liễu Nhị Long làm đỉnh tiêm hồn sư chuyên chú cùng chuyên nghiệp tính rất nhanh vượt trên điểm này nữ nhi ra xấu hổ cảm xúc. Nàng có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên chăm chú mà sắc bén. Chương 456, La Sát thần lực bài dị tính, chương 456, La Sát thần lực bài dị tính. Sơ kỳ thuận lợi, hậu kỳ đột nhiên xung đột phản vệ. Nàng tự lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghe, không giống như là đơn giản hồn lực thuộc tính không xứng đôi hoặc là lực khống chế không đủ. Loại tình huống kia, bình thường tại một bắt đầu dung hợp thì liền sẽ dị thường gian nan, căn bản chống đỡ không đến hình thái sắp thành một khắc này. Nàng dương mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đái Thừa Phong, lần này không có bất kỳ cái gì né tránh, Đái Thừa Phong, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi võ hồn, hoặc là nói ngươi lực lượng, gần nhất phải chăng phát sinh qua cái gì không giống bình thường biến hóa? Phải chăng dung nhập một loại nào đó, cực kỳ đặc thù, thậm chí khả năng mang theo mãnh liệt bản thân ý chí hoặc cực đoan thuộc tính lực lượng? Đái Thừa Phong trong lòng đột nhiên run lên, La Sát thần lực, kia bị tu La chi lực hấp dẫn mà đến, kia hoàn toàn không nhận mình khống chế thần lực bản nguyên. Liễu Nhị Long nhìn hắn thần sắc khẽ biến, trong lòng liền đã đoán được 7-8 phần. Nàng thở dài, ngữ khí trở nên có chút phức tạp, tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, sở dĩ gian nan, không chỉ ở chỗ cần ba cái võ hồn cực kỳ phù hợp, càng ở chỗ ba người tâm thần, hồn lực độ tinh khiết, thậm chí năng lượng bản chất đều phải độ cao cân đối, không thể có nửa điểm tạp chất hoặc dị tâm. Tình huống của ngươi, nghe rất như là tại lực lượng của ngươi chỗ sâu, dung nhập một loại cực kỳ cường đại lại sắp xếp hắn bản nguyên. Loại này bản nguyên lực lượng tại bình thường có lẽ có thể bị ngươi áp chế, nhưng ở tiến hành võ hồn dung hợp loại này cần triệt để bung ra thể xác tinh thần, đem hồn lực bản chất cùng người khác độ cao giao hòa quá trình bên trong, nó liền sẽ bị kích phát ra tới. Nó sẽ cho rằng loại này cấp độ sâu giao hòa là một loại xâm lấn hoặc ô nhiễm, từ đó bản năng tiến hành kịch liệt bài xích cùng phản kích. Nó muốn giữ gìn ngươi tự thân lực lượng thuần túy tính hoặc là nói, là giữ gìn nó tự thân tuyệt đối vị trí chủ đạo. Mà loại này bài xích, nhằm vào thậm chí không phải đồng bọn của ngươi Chu Trúc Thành, mà là bất luận cái gì ý đồ cùng ngươi tiến hành chiều sâu lực lượng dung hợp kẻ ngoại lai. Liễu Nhị Long lời nói giống một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Đái Thừa Phong trong lòng mê vụ. Thì ra là thế, căn nguyên lại trên người mình, La Sát thần lực căn mòn, cái này vậy mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo lực lượng của hắn bản chất, khiến cho trở nên càng có xâm lược tính, tính chất biệt lập cùng hủy diệt tính. Mà U Minh Bạch Hổ yêu cầu chính là tuyệt đối tín nhiệm, không giữ lại chút nào dung hợp. Mình hồn lực không thuần túy cùng tính chất biệt lập vừa vặn là loại dung hợp này lớn nhất độc dược. Nghĩ thông suốt điểm này, Đái Thừa Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Liễu Nhị Long không hổ là Liễu Nhị Long, ngoại trừ yêu đương nào bên ngoài, cái nào đều tốt. Dù sao lần này, nếu không phải Liễu Nhị Long nghiệp tình, hắn chỉ sợ sẽ còn tại sai lầm phương hướng bên trên lãng phí thời gian, thậm chí khả năng lần nữa nếm thử, tạo thành nghiêm trọng hơn phản vệ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Đái Thừa Phong từ đáy lòng không mình hành lễ, nếu không phải tiền bối mắt sáng như lúc, nhìn rõ quá thiếu, ta chỉ sợ còn muốn tốn công vô ích, thậm chí ngộ nhập lạc lối. Nhìn xem hắn chân thành ánh mắt cảm kích cùng thẳng tắp dáng người, Liễu Nhị Long mới đè xuống điểm này không được tự nhiên lại lặng lẽ xuống ra. Nàng có chút nghiêng mặt qua, tránh đi hắn quá sáng tỏ ánh mắt, ngựa khí tận lực bình thản nói ra. Cái này không có gì, có thể đến giúp ngươi liền tốt. Còn có, lại gọi ta tiền bối, liền biết trêu chọc ta. Chỉ là vấn đề này rất khó giải quyết, trừ phi ngươi có thể triệt để trưởng khống hoặc là tịnh hóa rơi kia cô sắp xếp hắn bản nguyên lực lượng, nếu không ngươi vũ hồn dung hợp kỹ con đường sợ rằng sẽ dị thường gian nan. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng không khỏi mang tới một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận cùng lo lắng. Ta hiểu được. Đái Thừa Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ, ta biết nên làm như thế nào. Lần nữa cảm tạ trước. Cảm tạ ngươi, Nhị Long. Chính sự tựa hồ đã nói xong, trong phòng bầu không khí lần nữa trở nên vi diệu mà yên tĩnh. Hai người nhất thời không nói gì, một loại nào đó vô hình trương lực trong không khí lan tràn. Đái Thừa Phong nhìn xem dưới đèn Liễu Nhị Long kia bên mặt bên trên có chút rung động giải tiệp cùng kia xóa lần nữa lặng yên dâng lên đỏ ửng, nhớ tới nàng vừa rồi chuyên nghiệp phân tích cùng giờ phút này hiếm thấy é lệ bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút rung động. Liễu Nhị Long gặp hắn ánh mắt thâm thúy nhìn qua mình, trong lòng điểm này không được tự nhiên càng thêm rõ ràng, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Đã tìm được mấu chốt, nói lại nhiều cũng là vô dụng, cuối cùng phải rơi vào thực tiễn bên trên. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Liễu Nhị Long lắc đầu, được rồi, không nói nhiều, dạy học tiếp tục đi, ngươi ngồi xuống. Đái Thừa Phong nhẹ gật đầu, theo lời ngồi xếp bằng, Liễu Nhị Long thì tại hắn đối diện ngồi xuống, duỗi ra thon dài ngọc thủ, đầu ngón tay khẽ run, điểm hướng Đái Thừa Phong lòng bàn tay. Chỉ là lần này, nàng nhớ kỹ trước đó mấy lần giáo huấn, không tiếp tục giống trước đó như vậy trực tiếp quán thâu cường hoành hồn lực, mà là đem tự thân hồn lực điều tiết khống chế đến cực kỳ nhu hòa, nhỏ bé, như là tia nước nhỏ, chậm rãi thăm dò vào Đái Thừa Phong kinh mạch bên trong, tiến hành cơ sở nhất dẫn đạo cùng cảm ứng. Hai cỗ hồn lực lần nữa tiếp xúc. Mà lần này, Đái Thừa Phong cũng đang tận lực áp chế La Sát thần lực, khiến cho La Sát thần lực xâm lược tính đại giảm, trở nên ôn hòa rất nhiều. Lại thêm Liễu Nhị Long kia cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng giống như khống chế hồn lực dòng nhỏ, cũng mức độ lớn nhất tránh khỏi kích thích cùng xung đột. Hồn lực bắt đầu chậm rãi giao hòa, vận chuyển, dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến, nếm thử tạo dựng một cái bước đầu, giản dị tuần hoàn. Quá trình tựa hồ thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà, loại này thuận lợi nhưng lại chưa để Liễu Nhị Long cảm thấy mảy may nhẹ nhõm. Cho dù là La Sát thần lực tự chủ lưu chuyển, cũng làm cho Liễu Nhị Long thể nội sinh ra một loại khó nói lên lời tê dại, ấm áp cảm giác. Phản phất có một dòng nước ấm, không chỉ ở trong kinh mạch lẽ qua, càng lặng yên thẩm thấu tiến toàn thân, thậm chí trêu chọc lấy tiếng lòng của nàng. Lại tới, Liễu Nhị Long trong lòng ai thán, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hồn lực của mình phảng phất có ý thức của mình. Vô cùng tham lam hấp thu từ Đái Thừa Phong bên kia chuyển tới, tràn ngập sa đọa khí tức năng lượng ba động. Mỗi một tia giao hòa đều để nàng nhịp tim để lập đập, hô hấp không tự chủ được có chút dồn dập lên. Gương mặt của nàng không bị khống chế bắt đầu nóng lên, nguyên bản da thịt trắng loáng nhiễm lên một tầng động lòng người ửng đỏ, đồng thời cấp tốc lan tràn đến bên hai cái cổ trắng ngọc. Nàng thậm chí có thể cảm giác được đầu ngón tay của mình tại có chút phát run, cùng Đái Thừa Phong lòng bàn tay tiếp xúc kia một mảnh nhỏ làn da, nhiệt độ cao đến kinh người. Nàng ý đồ tập trung tinh thần, chuyên chú vào hồn lực dẫn đạo bản thân, nhưng suy nghĩ lại luôn không tự chủ được phiêu tán. Trong đầu khi thì hiện lên hắn vừa rồi phân tích vấn đề thì chuyên chú mà cơ trí ánh mắt, khi thì hiện hiện hắn nói lời cảm tạ thì cao ngất kia dáng người cùng chân thành ánh mắt, thậm chí còn có sớm hơn trước đó, hắn cường thế đối mặt Ngọc Tiểu Cương, đem mình bảo hộ ở sau lưng một màn kia. Thính tâm, Liễu Nhị Long, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng ở trong lòng âm thầm trách cứ mình, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chương 457, giảng bài sau thường ngày, chương 457, giảng bài sau thường ngày. Đái Thừa Phong trên thân kia cố mãnh liệt nam tử khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt, không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc biệt hương vị, không ngừng mà xâm nhập nàng cảm quan. Để nàng tâm hoảng ý loạn, khí lực toàn thân đều phảng phất tại bị một chút xíu rút đi, thân thể mềm mại có chút như nhũn ra, đành phải miễn cưỡng duy trì lấy ngồi ngay ngắn tư thế. Một chu thiên hồn lực vận chuyển, tại bình thường đối nàng mà nói bất quá là thời gian nháy mắt, giờ phút này lại có vẻ vô cùng dài. Thật vất vả, hồn lực tuần hoàn rốt cục hoàn thành một cái hoàn chỉnh chu thiên. Liễu Nhị Long cơ hồ là lập tức liền nghĩ rút về tay, kết thúc cái này làm lòng người tinh chập chờn dày vò. Nàng cố gắng trấn định, rủ xuống mi mắt, không còn dám nhìn Đái Thừa Phong, dùng hết khả năng bình ổn thanh tuyến nhanh chóng nói ra, "Tốt, hôm nay dạy học liền đến này là ngừng đi. Ngươi về trước đi, hảo hảo thể ngộ, trọng điểm là học được như thế nào thu liễm cùng khống chế kia cố năng lượng kỳ dị." Nàng trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng chục khách quý vị. Nhưng mà, Đái Thừa Phong nhưng không có như nói đứng dậy cáo tử. Hắn chậm rãi thu tay lại, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Liễu Nhị Long kia ửng đỏ mê người, cố giả bộ trấn định lại càng lộ vẻ phong tình bên mặt bên trên. Mới hồn lực giao hòa lúc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Liễu Nhị Long hồn lực bên trong truyền đến cái chủng loại kia rung động cùng hỗn loạn, càng có thể thấy được nàng thời khắc này e lệ cùng bất lực. Trong trẻo dưới ánh mặt trời nhìn mỹ nhân, vốn là càng nhìn càng tiểu, huống chi là Liễu Nhị Long như vậy ngày thường nóng nảy cương liệt, giờ phút này lại toát ra hiếm thấy mềm mại đáng yêu bộ dáng tuyệt sắc. Một loại hỗn hợp có thưởng thức, chinh phục dục cùng mới hồn lực cộng minh mang tới vi diệu xúc động cảm xúc, trong lòng hắn phun trào. Hắn chẳng những không có rời đi, ngược lại có chút nghiêng thân, hướng Liễu Nhị Long tới gần mấy phần. Liễu Nhị Long gặp này trong lòng hoảng hốt, vô ý thức muốn lưu lại, lại phát hiện thân thể mềm đến lợi hại, động tác chậm chạp. Ngươi muốn làm gì? Đái Thừa Phong, ngươi. Liễu Nhị Long dương mắt, trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng cùng cảnh cáo, nhưng càng nhiều hơn là mê ly thủy quang. Đái Thừa Phong không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng kia bởi vì khẩn trương mà có chút mở ra môi đỏ, tiếp tục tới gần. Không được. Liễu Nhị Long giỗi ra vô lực tay nhỏ, chống đỡ tại Đái Thừa Phong kiên cố trên lồng ngực, ý đồ đẩy hắn ra. Nhưng cái này kháng cự như là kiến càng lay cây, càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mời. Nàng kháng cự ý chí, tại chính nàng cũng không từng phát giác ở sâu trong nội tâm, sớm đã lung lay sắp đổ. Cuối cùng, làm Đái Thừa Phong khí tức hoàn toàn bao phủ lại nàng, ấm áp cánh môi mang theo không thể nghi ngờ cường thế, nhẹ nhàng chụp lên nàng kia hơi lạnh mềm mại thì. Liễu Nhị Long trong đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn tay, triệt để đã mất đi lực lượng, mềm mềm trở xuống. Nàng cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức phảng phất tất cả kiên trì cùng lý trí đều bị nụ hôn này rút đi, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt, cuối cùng nhận mệnh giống như chậm rãi đóng lại. Nàng không tiếp tục dãy rủa, hoặc là nói, nàng đã không có khí lực dãy rủa, chỉ có thể mặc cho xa lạ kia mà mãnh liệt khí tức xâm chiếm nàng cảm quan, cảm thụ được trên môi truyền đến, mang theo một chút nóng bỏng mềm mại xúc cảm, cùng kia chỗ càng sâu truyền đến, để linh hồn nàng cũng vì đó run sợ rung động. Nụ hôn này cũng không sâu nhập, thậm chí mang theo vài phần thử ý vị, nhưng đã đủ để phá vỡ tất cả. Thật lâu, rời môi. Đái Thừa Phong chậm rãi thối lui, nhìn trước mắt hai mắt nhắm chặt, gương mặt đỏ hồng, hô hấp run rập, cơ hồ ngã vật tại trong ghế Liễu Nhị Long. Đái Thừa Phong nhìn chăm chú Liễu Nhị Long run nhẹ nhẹ mi mắt cùng kia hiện ra thủy quang cánh ngôi, giọng trầm thấp trong mang theo một tia như có như không ý cười. Xem ra lão sư dạy bảo, đệ tử tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội. Nhất là liên quan tới như thế nào thu liễm cùng khống chế. Liễu Nhị Long nghe vậy, gương mặt càng là thiêu đến lợi hại, phản phất toàn thân huyết dịch đều dâng lên. Nàng khí cái kia có ý riêng lời nói, càng khí mình mới lại như vậy ý loạn tình mê, ở trước mặt hắn quân lính tan rã. Xấu hổ đan sen phía dưới, kia ngày bình thường chấp giáo thì uy nghiêm không tự giác liền đem ra, ý đồ che giấu nội tâm bối rối. Đái Thừa Phong, ngươi làm cản. Nàng dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng chút, cố gắng để cho mình thanh âm nghe lạnh lẽo cứng rắn, nhưng như cũng mang theo một tia chưa thể lắng lại thở nhẹ. Trước đó ta là cảm kích ngươi, cho nên mới để hôn ngươi, hiện tại ta nhưng không có đáp ứng để ngươi. Ngươi hỗn đản. Nhưng Liễu Nhị Long ngừng đỏ gương mặt, trong mắt ướt át, cùng kia bởi vì khí tức bất ổn mà có chút bộ ngực phập phồng, để lần này răn dạy lộ ra không có chút nào uy hiếp chí lực, ngược lại càng giống là một loại hờn dỗi. Đái Thừa Phong thì nhìn xem răn dạy mình Liễu Nhị Long, đáy mắt ý cười ngược lại càng sâu. Đó là một loại nhìn thấy con mồi tại làm cuối cùng, cũng là dụ người nhất dễ rủa giống như hung thú. Hắn không chỉ có không có theo lời thối lui, ngược lại lần nữa hướng về phía trước tới gần, khí tức cường đại như là vô hình lồng giam, đem Liễu Nhị Long một mực khốn tại trong đó. Lão sư bất giận, trong miệng hắn nói xin lỗi, động tác lại hoàn toàn tương phản, đệ tử chỉ là còn có nghi hoặc, cần lão sư tự mình chỉ điểm sai lầm. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nô. Liễu Nhị Long cảnh cáo lời nói còn chưa nói xong, liền đều bị chặn lại trở về. Đái Thừa Phong lần này không còn giống như mới như vậy thăm dò, mà là mang theo không thể nghi ngờ cường thế, đồng nhiên lần nữa cướp lấy kia hai mảnh mê người môi đỏ.
Nô.
Liễu Nhị Long kinh ngạc mở to mắt, trong đầu mới miễn cưỡng chắp vá lên lý trí trong nháy mắt lại bị đâm đến vỡ nát. Kia chống đỡ tại trước ngực hắn tay lần nữa vô ý thức muốn cất tử, lại bị hắn trước một bước bắt được cổ tay, dễ dàng hóa giải kia yếu ớt lực đạo. Ấm áp cánh môi mang theo đốt người nhiệt độ, so với vừa nay cái kia tiếp xúc ngắn ngủi phải sâu nhập, làm càng được nhiều. Một loại trước nay chưa từng có run rẩy cảm giác từ dính nhau cánh môi cấp tốc lan tràn đến toàn thân, dành thời gian nàng thật vất vả ngưng tụ lại một tia khí lực. Gian dậy lời nói hóa thành vỡ vụn mà ngọt ngào nghẹn ngào, tiêu tán tại hai người chặt chẽ đụng vào nhau răng môi ở giữa. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả dãy rủa cùng phản kháng đều tại cái này xâm nhập mà cường thế hôn trung thổ sụp đổ tan rã. Cuối cùng, kia nguyên bản ý đồ đẩy hắn ra cổ tay mềm mềm rủ xuống, căng cứng thân thể cũng một chút xíu mềm hóa xuống tới, chỉ có thể bị động thừa nhận cái này làm cho người linh hồn rung động cấp đoạt. Ánh nắng vượt qua song cửa sổ, đem sen lẫn thân ảnh kéo dài, trong không khí chỉ còn lại lẫn nhau thở hào hển cùng làm cho người mặt đỏ tới mang thai nhỏ bé tiếng vang. Thật lâu, thằng đến Liễu Nhị Long vị này hồn thánh đều cảm thấy không thể thở nổi, trận trận mê muội đánh tới, nguyên bản liền mềm mại thân thể càng là sắp hóa thành một bãi xuân thủy. Rốt cục, kia còn sót lại lý trí cùng điểm này thân là sư trưởng tiêu ngạo, để nàng tại cơ hồ hít thở không thông bên dưới, ngưng tụ lại một tia khí lực, hai tay bỗng nhiên chống đỡ Đái Thừa Phong kiên cố lồng ngực, dùng sức đem hắn đẩy ra.
"Nô,
thả, buông ra." Nàng thừa dịp khe hở mở ra cái khác mặt, từng ngụm thở hào hẹn, nguyên bản liền đỏ hồng gương mặt bởi vì thiếu dưỡng tăng thêm mấy phần diễm sắc, thủy quang liễm diễm con ngươi xấu hổ giận dữ trừng mắt về phía Đái Thừa Phong, thanh âm mang theo rõ ràng thở dốc cùng run rẩy.
"Hỗn
đản,
Đái Thừa Phong, ngươi,
ta liền thật muốn tức giận." Chương 458, La Sát Thần Lực mang tới suy nghĩ, chương 458, La Sát Thần Lực mang tới suy nghĩ. Lần này, Liễu Nhị Long trong giọng nói xác thực mang tới mấy phần chân thực buồn bực ý, cứ việc kia sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị ý cũng không hoàn toàn rút đi, nhưng nếu chặt lông mày cũng có chút phát run cánh ngôi, hiện lộ ra nàng đã đến xấu hổ điểm tới hạn. Đái Thừa Phong bị nàng đẩy ra một chút, nhìn trước mắt giai nhân gấp rút thở dốc, vừa thẹn vừa giận bộ dáng, biết hôm nay thăm dò đã đến cực hạn. Như lại tiếp tục, chỉ sợ cũng thật muốn đem cái này tính tình cương liệt hỏa diễm nữ thần làm phát bực, hăng quá hóa dở. Hắn biết nghe lời phải lui lại một bước, kéo ra một chút khoảng cách, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nóng bỏng lưu luyến tại Liễu Nhị Long sưng đỏ ướt át cánh môi bên trên. Hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi của mình, phảng phất tại trở về chỗ cái gì, lập tức câu lên một vòng nghiền ngẫm mà vẫn chưa thỏa mãn tiểu dung, tiếng nói trầm thấp mà mờ mờ.
"Tốt, ta lăn."
"Bất quá." Hắn tận lực dừng một chút, ánh mắt sáng rực, Nhị Long tỉ miệng.
"Thật ngọn."
Nói xong, không đợi Liễu Nhị Long phản ứng, hắn cười nhẹ một tiếng, rốt cục quay người, nện bước thong dong thậm chí mang theo vài phần hài lòng bộ pháp, trực tiếp rời khỏi phòng. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mang lên, trong phòng lập tức chỉ còn lại Liễu Nhị Long một người, cùng kia tràn ngập chưa tán, thuộc về Đái Thừa Phong khí tức mãnh liệt. Liễu Nhị Long toàn thân thoát lực tựa lưng vào ghế ngồi, ngực còn tại kịch liệt chập trùng, trên môi phảng phất còn lưu lại kia phần nóng rực, cường thế xúc cảm. Nghe Đái Thừa Phong tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, nàng căng cứng thần kinh lúc này mới triệt để thư giãn xuống tới, nhưng tùy theo mà đến lại là không chỗ phát tiết xấu hổ và bực mình.
Cái này
hỗn đản,
đồ vô sỉ.
Nàng thấp giọng mắng, đưa tay dùng sức xoa xoa bờ môi của mình, nhưng kia bị hôn qua cảm giác lại phảng phất lạc cấn giống như rõ ràng. Nàng khí Đái Thừa Phong lớn mật làm bậy, càng khí mình mới trầm luân cùng bất lực phản kháng. Loại kia bị hoàn toàn trưởng khống, liên tục bại lui cảm giác, đối với luôn cố chấp nàng tới nói, đã lạ lẫm lại làm lòng người hoảng ý loạn. Hồi tưởng mình cuối cùng câu kia không có chút nào lực uy hiếp thật muốn tức giận đơn giản giống như là nũng nịu, càng làm cho nàng ảo nào e rằng lấy phục thêm. Liễu Nhị Long đông nhiên đứng người lên, nghĩ quẳng chút gì phát tiết, nhưng ngắm nhìn một phía, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Nàng đi đến bên cửa sổ, vừa mới bắt gặp Đái Thừa Phong bóng lưng rời đi biến mất tại cửa sân, thân ảnh kia thẳng tắp thong dong, phảng phất vừa rồi chỉ là tiến hành một trận lại bình thường chỉ là luật bản.
Hừ.
Nàng nặng nề mà hừ một tiếng, một quyền nện ở song cửa sổ bên trên, chất gỗ khung cửa sổ phát ra một tiếng vang trầm. Đầy ngập xấu hổ, hỗn loạn tâm tư, còn có một tia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận rung động, đan vào một chỗ, để nàng tâm loạn như ma, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia kẻ cầm đầu tiêu sái rời đi. Mình lại như cái tướng bên thua, vô năng cùng nộ. Gió mát hơi lạnh. Phồn hoa bên trong Vũ Hồn Thành, Đái Thừa Phong một mình đi tại trở về Vũ Hồn Điện trên đường, trong đầu vẫn như cũ vô ý thức hồi tưởng đến Liêu Nhị Lòng kia xấu hổ đàn sen, mặt như hoa đào bộ dáng. Hắn vô ý thức mấp máy môi, phản phất còn có thể cảm nhận được kia phần mềm mại cùng ấm áp, khóe môi không khỏi câu lên một vòng ngay cả mình cũng không từng phát giác ý cười. Nhưng rất nhanh, cái này tia tiểu diễm liền bị trầm hơn nặng suy nghĩ đè xuống, nhớ tới Liễu Nhị Long phân tích. U Minh Bạch Hổ dung hợp thất bại căn nguyên, là bởi vì ta thân phụ là sát thần lực. Đái Thừa Phong lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ. Liễu Nhị Long lời nói mặc dù chỉ ra dung hợp thất bại mấu chốt, nhưng cũng chỉ ra một cái gần như vô giải nan đề. Dù sao phần này là sát thần lực, cũng không phải là Đái Thừa Phong chủ động tu luyện mà đến, mà là bởi vì tu La chi lực hấp dẫn mà bị đối phương ký sinh, càng giống là một loại cường đại mà ngoan cố ân ký. Bình thường còn tốt, tại tu La chi lực áp chế xuống, đối với mình không chỉ có không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn có thể tăng lên thực lực của mình. Nhưng cái này không cách nào cải biến, bản thân nó liền rất có xâm lược tính cùng tính chất biệt lập sự thật. Mà bây giờ, Đái Thừa Phong muốn thi triển U Minh Bạch Hổ loại này cần tuyệt đối thẳng thắn, chiều sâu giao hòa vũ hồn dung hợp kỹ lúc, còn để phần này không hoàn toàn thụ mình khống chế lực lượng an phận thủ thường. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Nên làm cái gì bây giờ? Đái Thừa Phong trong lòng tính toán khả năng đường giải quyết. Loại thứ nhất, triệt để trưởng khống La Sát thần lực. Đây là lý tưởng nhất, nhưng cũng gian nan nhất con đường. Thần lực cấp độ xa không phải hiện nay hắn có khả năng chạm đến, huống chi là La Sát thần loại này một cấp thần trích bản nguyên lực lượng. Dù là trong cơ thể mình chỉ có một tia, nhưng hắn như muốn cưỡng ép trường khống, vẫn như cũ không khác sâu kiến lay cây, hơi không cẩn thận chính là bị triệt để phản vệ, tâm thần không có hạ trạng. Có lẽ đợi đến hắn thực lực đạt tới tuyệt thế đấu la cấp độ, thậm chí đụng chạm đến thần cấp cánh cửa, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đi nếm thử thu phục cố lực lượng này, nhưng kia là cỡ nào xa xôi chuyện. Nước xa nan dài gần khác. Loại thứ hai thì là đem la sát thần lực triệt để tịnh hóa hoặc bóc ra. Cái này đồng dạng khó khăn trùng điệp. Không nói đến như thế nào tìm đến có thể chỉ toàn hóa thần cấp lực lượng phương pháp hoặc bảo vật, riêng là bóc ra quá trình liền hung hiểm và phần. Cái này thần lực đã cùng hắn tự thân hồn lực, thậm chí võ hồn sinh ra nhất định giao hòa, cưỡng ép bóc ra, rất có thể thương tới căn bản, dẫn đến tu vi giảm lớn, thậm chí võ hồn tổn hại. Phong hiểm quá lớn, đại giới khó có thể chịu đựng. Về phần loại thứ ba, cũng là Đái Thừa Phong có thể nghĩ tới cuối cùng một loại biện pháp giải quyết ân. Tìm kiếm một loại có thể trung hòa hoặc áp chế la sát thần lực tính chất biệt lập lực lượng hoặc phương pháp. Thì như, mượn nhờ tu la chi lực. Dù sao la sát thần lực chính là bởi vì tu la chi lực mà đến, có lẽ đồng nguyên tương khắc. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, vẫn như cũng bị chính Đái Thừa Phong phủ định. Vẫn là nguyên nhân kia, trong cơ thể hắn tu la chi lực càng giống là một cái kiếp nổ, la sát thần lực bản thân cũng không bị hắn trưởng khống, mà giết chóc cùng thẩm phán thuộc tính tu la thần lực, hắn ba đạo trình độ so la sát thần lực chỉ có hơn chứ không kém. Dẫn vào dung hợp quá trình, Đái Thừa Phong chỉ sợ xung đột sẽ vô cùng kịch liệt. Ai, muốn trung hòa thần cấp lực lượng đặc tính, nói nghe thì dễ a. Càng nghĩ, mấy loại mạch suy nghĩ đều tựa hồ đi vào ngõ cụt. Mỗi một loại phương pháp hoặc là yêu cầu quá cao, hoặc là phong hiểm to lớn, hoặc là chính là hiệu quả chưa quyết định. Đái Thừa Phong nhịn không được thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng nhức đầu. Cuối cùng, hắn vuốt vuốt mi tâm, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thôi, hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, gió mát quất vào mặt, để hắn phân loạn suy nghĩ thoáng bình tĩnh, nghĩa viễn vông vô ích, tăng thêm phiền não. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ thời cơ ngay tại tương lai một nơi nào đó, cưỡng cầu ngược lại không được. Đã tạm thời khó giải, Đái Thừa Phong liền không còn để tâm vào chuyện vụ vặt. Hắn chỉ biết là, trước mắt mình có thể làm, chính là tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, trước cùng Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na rèn luyện cơ sở ăn ý, tăng lên thực lực bản thân. Chỉ cần tự thân đủ cường đại, tương lai tất nhiên có thể phát hiện mới chuyển cơ. Rất nhanh, theo đem phiền lòng chuyện tạm thời đè xuống, Đái Thừa Phong bước nhanh hơn. Khi hắn trở lại Vũ Hồn Điện an bài trụ sở tạm thời lúc, xa xa liền nhìn thấy gian phòng bên trong, hai đạo thân ảnh hiệu điệu chiếu vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Chương 459, hai nữ lo lắng, bình cảnh, chương 459, hai nữ lo lắng, bình cảnh. Đẩy cửa vào, quả nhiên thấy Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đang ngồi ở trong sảnh. Hồ Liệt Na buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy mình lọn tóc, mà Chu Trúc Thanh thì an tĩnh ngồi ở một bên, giống như tại minh tưởng, nhưng ở Đái Thừa Phong tiến đến trong nháy mắt, nàng liền như có cảm giác mở mắt. Trở về rồi. Hồ Liệt Na trước tiên mở miệng, đôi mắt đẹp trên người Đái Thừa Phong dạo qua một vòng. Đái Thừa Phong nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn xem hai nữ, nghĩ đến Vũ Hồn Dung hợp kỹ. Liên quan tới La Sát thần lực chuyện liên lụy quá lớn, càng là hắn bí mật lớn nhất một trong, tuyệt không thể tùy tiện lộ ra. Bởi vậy, chỉ gặp Đái Thừa Phong đầu tiên là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình chén nước, tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, lúc này mới nhìn về phía Chu Trúc Thanh mở miệng nói: "Đúng rồi, Trúc Thanh. Hôm qua chúng ta thi triển U Minh Bạch Hổ Vũ Hồn Dung hợp kỹ thất bại nguyên nhân, hôm nay ta hỏi Liễu Nhị Long, chỉ có thể nói, Liễu Nhị Long không hổ là Liễu Nhị Long." Nàng đối với Vũ Hồn Dung hợp kỹ kiến giải vô cùng độc đáo, giúp chúng ta tìm được mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt của vấn đề. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, thất bại nguyên nhân là cái gì? Ma Holena thì đồng dạng nhìn về phía Đái Thừa Phong, mang theo tò mò. Đái Thừa Phong dừng một chút, đón hai nữ chuyên chú ánh mắt, tiếp tục nói, vấn đề khả năng xuất hiện ở ta hồn lực thuộc tính bên trên. Ngươi hồn lực thuộc tính? Hồ Liệt Na có chút nhíu mày, Bạch Hổ võ hồn mặc dù bá đạo, nhưng cùng Trúc Thanh U Minh Linh Miêu thuộc tính không phải hoàn mỹ tương dung a. Dù sao trong lịch sử các ngươi Tinh La Đái gia cùng Chu gia dung hợp, nhưng từ chưa đi ra vấn đề. Chu Trúc Thanh cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Cũng không phải là đơn giản võ hồn thuộc tính vấn đề. Đái Thừa Phong lắc đầu, cân nhắc dùng từ, Liễu Tiền Bối phỏng đoán, có thể là ta gần nhất tu luyện có chỗ tiến cảnh, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, hồn lực bên trong dung nhập một kia. Cực kỳ đặc thù lại sắp xếp hắn bản nguyên khí tức. Hắn tránh nặng tim nhẹ, đem La Sát thần lực ảnh hưởng mơ hồ hóa, loại khí tức này tại bình thường không ngại, thậm chí khả năng tăng cường tính công kích. Nhưng ở tiến hành cần chiều sâu giao hòa, không giữ lại chút nào võ hồn dung hợp lúc, nó liền sẽ bị coi là một loại xâm lấn, từ đó sinh ra kịch liệt bài xích phản ứng, giữ gìn bản thân thuần túy. Loại này bài xích cũng không phải là nhằm vào Trúc Thanh, mà là nhằm vào bất luận cái gì ý đồ cùng ta tiến hành cấp độ sâu lực lượng dung hợp kẻ ngoại lai. Hắn đem Liễu Nhị Long phân tích dùng mình có thể giải thích phương thức thuật lại một lần, biến mất thần lực cái này mấu chốt tin tức. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nghe xong, đều rơi vào trầm tư. Lại là dạng này. Chu Trúc Thanh thấp giọng tự nói, thanh lanh trong mắt hiện lên một tia giật mình, lập tức lại hiện lo lắng, kia, chẳng phải là nói, chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ. Hồ Liệt Na cũng nhìn về phía Đái Thừa Phong, ngữ khí ngưng trọng, nếu như căn nguyên ở chỗ ngươi tự thân lực lượng đặc chất, đây chẳng phải là cơ hồ khó giải. Trừ phi ngươi có thể thay đổi loại này đặc chất. Đái Thừa Phong thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, cải biến lực lượng bản chất nói nghe thì dễ. Liêu Tiền Bối cũng nói, trừ phi ta có thể triệt để trưởng khống hoặc là tịnh hóa rơi kia sắp xếp hắn bản nguyên, nếu không vũ hồn dung hợp kỹ con đường biết dị thường gian nan. Vậy chúng ta ba cái làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na có chút lo lắng, dù sao các nàng ba cái tổ hợp, trên bản chất mục đích đúng là vì tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ mạnh lên, hiện tại Đái Thừa Phong vị này chủ lực vậy mà không cách nào làm cho hồn lực của mình cùng những người khác dung hợp, vậy bọn hắn ba người đội còn có tồn tại tất yếu sao? Đái Thừa Phong nghe vậy, ánh mắt đảo qua lo lắng hai nữ, cười cười, ba người chúng ta làm sao bây giờ? Tự nhiên là tất cả như cũ. Dù sao dù là ta hồn lực trước mắt không cách nào cùng các ngươi dung hợp lẫn nhau, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta bây giờ liền có thể cái gì đều không làm được, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao ăn ý bồi dưỡng không phải một sớm một chiều, bởi vậy tuyệt đối không thể ngừng. Đái Thừa Phong hết sức rõ ràng, vũ hồn dung hợp kỹ cơ sở là ăn ý, cho dù tạm thời không cách nào hoàn thành cuối cùng dung hợp, nhưng bọn hắn hiện tại rèn luyện mỗi một phần ăn ý đều là đang vì tương lai đánh xuống cơ sở. Nghĩ đến, Đái Thừa Phong vung tay lên, bởi vậy, an tâm đi, ta tin tưởng, vấn đề luôn có biện pháp giải quyết, có lẽ chờ ta thực lực mạnh hơn, có lẽ có thể tìm tới một loại nào đó thời cơ, hiện tại từ bỏ còn hơi sớm. Ngữ khí của hắn trầm ổn mà tràn ngập tự tin, mang theo một loại làm cho người an tâm lực lượng. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng quyết định. Các nàng đều không phải là xem thường từ bỏ người, Đái Thừa Phong phân tích cũng có đạo lý. Hung chi, vũ hồn dung hợp kỹ là ba người cường đại thủ đoạn trọng yếu, há có thể bởi vì nhất thời khốn cảnh liền gác lại. Nói đúng. Hồ Liệt Na dẫn đầu tỏ thái độ, tiểu mị trên mặt khôi phục mấy phần thần thái, an ý là căn cơ, trước luyện tốt lại nói. Nói không chừng luyện luyện, ngươi tìm đến khống chế kia đồ bỏ bản nguyên khí tức biện pháp đâu. Chu Trúc Thanh cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng, biểu thị đồng ý. Tốt, chuyện này không nên chậm trễ, nghỉ ngơi một lát, chúng ta liền đi đại đấu hồn trường. Đái Thừa Phong gặp thống nhất ý kiến, liền đánh nhịp quyết định. Sau đó nửa ngày, ba người vẫn như cũ đắm chìm trong tác thác đại đấu hồn tràng cường độ cao thực chiến rèn luyện bên trong. Bọn hắn không ngừng khiêu chiến mạnh hơn tổ hợp, tôi luyện phối hợp, nếm thử các loại chiến thuật. Ba người ở giữa chiến đấu ăn ý đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, thường thường một ánh mắt, một cái động tác tinh tế, liền có thể hiểu rõ lẫn nhau ý đồ, công thủ chuyển đổi nước chảy mây trôi. Nhưng mà, khi màn đêm giăng lâm, kết thúc một ngày tu luyện, ba người kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể trở về trụ sở lúc, bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Đi tại đèn hoa mới lên trên đường phố, Hồ Liệt Na dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nàng thở phào một hơi, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội. Cảm giác gặp được bình cảnh. Chu Trúc Thanh nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, thanh lanh thanh âm vang lên, "Ừm." Chiến đấu phối hợp đã rất khó lại lớn mức tăng lên, tựa hồ đến một cái cực hạn. Hồ Liệt Na tiếp lời đầu, đôi mi thanh tú cao lại, "Đúng vậy à, hiện tại phối hợp của chúng ta, cùng hắn nói là tâm ý tương thông không bằng nói là quen tay hay việc. Dựa vào là lượng lớn luyện tập hình thành phản xạ có điều kiện cùng chiến thuật dự phán. Khoảng cách chân chính, loại kia trong nháy mắt đều có thể không có chút nào vương hữu, tựa như một thể cảnh giới, còn kém thật tốt xa." Nàng nhìn về phía Đái Thừa Phong, "Đái Thừa Phong, ngươi có hay không loại cảm giác này? Giống như lại thế nào đánh, cũng chỉ là đang lặp lại cùng ưu hóa hiện hữu hình thức, thiếu khuyết một loại đột phá tính biến hóa." Đái Thừa Phong yên lặng nghe, trong lòng hiểu rõ. Hắn sớm đã nhận ra điểm này. Không có cách, đấu hồn tràng chiến đấu, tuy có phong hiểm, nhưng chung quy là tranh tài tính chất, có quy tắc bảo hộ, khuyết thiếu chân chính liều mạng tranh đấu cái chủng loại kia cực hạn cảm giác gáp bách cùng tiềm năng bạo phát lực. Ở trong môi trường này, đem ăn ý rèn luyện đến tinh diệu cấp độ có lẽ có thể, nhưng muốn chạm đến linh hồn cộng minh lĩnh vực, khó như lên trời. Chân chính đỉnh phong ăn ý, thường thường cần tại máu và lửa tẩy lễ bên trong, tại mạng sống như treo trên sợi tóc nguy cơ dưới, mới có thể rèn luyện mà thành. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía bên cạnh hai vị dung nhan tuyệt thế, mỗi người đều mang phong thái đồng bạn. Có lẽ là thời điểm đổi một loại phương thức tu luyện. Chương 460, Ninh Vinh Vinh, như thế nào là Hồ Liệt Na? Chương 460, Ninh Vinh Vinh, như thế nào là Hồ Liệt Na? Vũ Hồn Thành, cửa thành. Trời chiều cuối cùng một vòng dư huy, vì cao ngất tường thành dắt lên một tầng ấm áp kim sắc, cửa thành to lớn khí thế rộng rãi, quay về người đi đường xe ngựa nối liền không dứt, ngay ngắn trật tự. Trong đám người, một người mặc màu xanh nhạt đến gối váy sam thiếu nữ phá lệ làm người khác chú ý. Nàng nhìn qua chỉ là 14-15 tuổi niên kỷ, da thịt trắng non trắng hơn tuyết. Một đầu nhu thuận màu nâu tóc dài buộc thành tinh xảo búi tóc, lộ ra trơn bóng sung mãn cái trán cùng một tấm tinh xảo đến như là như bút bê khuôn mặt. Một đôi như lưu ly sáng long lanh mắt to giờ phút này chính chớp chớp đánh giá trước mắt tòa này to lớn cự thành, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng vẻ hưng phấn. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, mang theo một tia giảo hoạt cùng tươi cười đắc ý, phản phất một con thành công chuẩn em ra khỏi nhà khoái hoặc mai con. Người này chính là thất bảo lưu ly tông bên trong đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh. Nàng thế nhưng là phí hết lớn kình mới tại kiếm gia gia cùng xương cốt gia gia kia kín không kẽ hở chăm sóc dưới thành công chạy tới. Nghĩ đến mình vụng trộm chạy ra quá trình, Ninh Vinh Vinh tiêu ngạo ngang cái mũi nhỏ, lại cúi đầu vỗ vỗ bên hông một cái thêu lên tinh xảo vân vân cái miệng túi nhỏ. Ở trong đó căn phòng chứa nàng từ phụ thân Ninh Phong Chí nơi đó trộm được một chút vòng vèo cùng một kiện nghe nói muốn tự tay giao cho Đái Thừa Phong tiểu lễ vật. Nghĩ đến Đái Thừa Phong, Ninh Vinh Vinh cái mũi nhỏ khe khẽ hừ một tiếng, dù chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thầm nói, "Hừ, Đái Thừa Phong, ngươi cái này đại lừa gạt, nói cái gì trở về Vũ Hồn Thành sẽ cho ta biết tin, kết quả lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào. Khẳng định là vui đến quên cả trời đất, đem ta đem quên đi." Nhìn ta không đột nhiên xuất hiện, dọa ngươi kêu to một tiếng. Ninh Vinh Vinh một bên nói thầm, một bên ra vẻ lão thành đánh giá một câu, "Đây chính là Vũ Hồn Thành a." Nhìn cũng không tệ lắm nha, so Thiên Đấu Thành cũng không kém là bao nhiêu. Sau đó, nàng huyết đơn giản bộ ngực quy mô, cố gắng bày ra một bộ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng dáng vẻ, nên ngang theo dòng người đi vào Vũ Hồn Thành. Bên trong Vũ Hồn Thành cảnh tượng càng làm cho Ninh Vinh Vinh hoa mắt. Rộng lớn chỉnh tề đường phố, phong cách khác nhau lại đều lộ ra trang nghiêm khí tức kiến trúc, nhất là nơi xa đỉnh núi kia nguy nga đứng sừng sững giáo hoàng điện, ở dưới ánh tà dương lóe ra thần thánh quang mang, làm lòng người sinh kính sợ. Trên đường phố đi lại hồn sư số lượng rất nhiều, mà lại phổ biến hồn lực đẳng cấp không thấp, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hồn lực uy áp. "Nô, trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó lại hỏi thăm cái kia tên vô lại ở nơi nào." Ninh Vinh Vinh tính toán, một đôi mắt to bắt đầu ở hai bên đường phố tìm kiếm nhìn không tệ khách sạn. Một bên khác, Vũ Hồn Điện bên trong, Đái Thừa Phong, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na ba người kết thúc tại Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng tu luyện, bây giờ đã về tới Vũ Hồn Điện Đái Thừa Phong trụ sở. Lần nữa cùng Đái Thừa Phong mẫu thân Chu Hồng tụ cùng một chỗ ăn một bữa bầu không khí nhẹ nhõm bữa tối về sau, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi, tiêu hóa hôm nay chiến đấu cảm ngộ. Mà Đái Thừa Phong thì một bên giúp mẫu thân thu thập bát đũa, vừa mở miệng nói ra: "Mẫu thân, ta ăn đến quá no bụng, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút." Chu Hồng tụ từ ái nhìn xem nhi tử, gặp hắn hai đầu lông mày tựa hồ có một tia không dễ dàng phát giác vội vàng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ coi hắn là tu luyện gặp bình cảnh trong lòng phiền muộn, liền ôn nhu dặn dò: "Tốt, đi thôi, chớ đi quá xa, về sớm một chút." "Biết, mẫu thân." Đái Thừa Phong gật gật đầu, cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn tự nhiên một chút. Rời đi chỗ ở của mình, Đái Thừa Phong kỳ thật căn bản là chưa tại Vũ Hồn Điện bên trong đi dạo, mà là mượn bóng đêm cùng địa hình quen thuộc, lần nữa như là như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động hướng phía Giáo Hoàng Điện hậu phương, kia phiến thuộc về Giáo Hoàng bị Đông Ú Tĩnh Tẩm Cung khu vực tiềm hành mà đi. Hắn tâm không bị khống chế ra tốc nhảy lên, trong đầu không ngừng vang vọng ban ngày trong suối nước nóng, bị Đông kia yếu ớt mỗi vần lại đủ để nhóm lửa toàn thân hắn huyết dịch mời. Vừa nghĩ tới những lời kia, cùng lúc ấy bị Đông kia xấu hổ động lòng người, cùng ngày thường uy nghiêm hoàn toàn khác biệt phong tình, Đái Thừa Phong cũng cảm giác một dòng nước nóng từ bụng nhỏ dâng lên. Hắn hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng sao động, bước nhanh hơn. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tuần tra thị vệ, Đái Thừa Phong như là về nhà mình, xe nhẹ đường quen đi tới bị Đông Tẩm Cung ngoại điện. Hắn ngừng thở, nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến quen thuộc hoa lệ cánh cửa, lách mình mà vào. Nhưng mà, trong Tẩm Cung cũng không phải là hắn trong dự đoán như thế chỉ có bị Đông một người chờ ở mông lung dưới ánh đèn. Chỉ gặp trong Tẩm Cung bên cạnh, tới gần bàn trang điểm địa phương, một cái thân ảnh yểu điệu chính đưa lưng về phía hắn, tựa hồ tại sửa sang lấy cái gì. Thân ảnh kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, một đầu tóc ngắn màu nâu lộ ra giả dặn lại kiều mị, không phải Hồ Liệt Na là ai? Làm sao Hồ Liệt Na sẽ ở cái này? Đái Thừa Phong trong lòng đống nhiên một lộp bộp, như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, đầy ngập nóng bỏng chờ mong trong nháy mắt lạnh một nửa. Hắn vô ý thức cứng ở cổng. Tựa hồ là nghe được tiếng mở cửa, Hồ Liệt Na xoay người lại, nhìn thấy đứng tại cổng, biểu lộ có chút không được tự nhiên Đái Thừa Phong, nàng vũ mị trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đái Thừa Phong, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây? Đái Thừa Phong tim đập loạn, đại não cấp tốc vận chuyển, trên mặt cố gắng gạt ra một cái nhìn như tùy ý tiêu dung. Cất bước đi vào nội điện, đồng thời dùng hết lượng bình ổn ngữ khí nói ra, là Nana A. Ta tìm đến lao sư, có chút trong vấn đề tu luyện, muốn thỉnh giáo một chút nàng. Hắn dừng một chút, đảo khách thành chủ mà hỏi thăm, ngươi đây. Đã trễ thế như vậy, làm sao tại lao sư tầm cung? Hắn một bên nói, một bên ánh mắt nhanh chóng đảo qua nội thất, cũng không phát hiện bị Đông thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cùng nghi hoặc. Bị Đông rõ ràng hẹn ta ban đêm tới, làm sao lại không tại? Chẳng lẽ lâm thời có chuyện quan trọng? Vẫn là nói, Hồ Liệt Na xuất hiện, bản thân ngay tại lao sư ngoài ý liệu. Hồ Liệt Na không nghi ngờ gì, dù sao Đái Thừa Phong là đệ tử của lao sư, đến thỉnh giáo vấn đề không thể bình thường hơn được. Nàng dương lên trong tay cầm một cái tiểu xảo bình ngọc, giải thích nói, ta mới được một chút an thần vân hương, nghĩ đến lao sư gần đây vất vả, liền đưa tới cho nàng. Vừa rồi tiến đến không thấy được lao sư, có thể là ở phía sau tư nhân thư phòng hoặc là tắm rửa a. Nàng nói, cũng có chút kỳ quái nhìn trống trải nội thất, ta đang định buông xuống đồ vật liền đi đâu. Đái Thừa Phong nghe vậy, trong lòng hơi định. Xem ra Hồ Liệt Na cũng không biết hắn đêm nay sẽ đến, chỉ là trùng hợp. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem nàng chi đi, vạn nhất chờ một lúc bị đụng ra, nhìn thấy hai người bọn hắn đều tại, tràn diện kia liền lúng túng. Thậm chí Đái Thừa Phong cũng không biết, bị Đông có thể hay không nhờ vào đó đổi ý. A, nguyên lai là dạng này. Đái Thừa Phong ra vẻ giật mình, sau đó thở dài, trên mặt lộ ra vừa đúng buồn rầu, ai, chủ yếu vẫn là hôm nay tu luyện gặp phải vấn đề. Chương 461, đánh vỡ, Hồ Liệt Na nghi hoặc, chương 461, đánh vỡ, Hồ Liệt Na nghi hoặc. Nói, Đái Thừa Phong đi đến Hồ Liệt Na bên cạnh ngồi xuống, Nana, ngươi cũng biết, ta cùng Trúc Thanh Vũ hồn dung hợp kỹ từ đầu đến cuối không cách nào thành công, Liễu Nhị Long tiền bối mặc dù chỉ ra có thể là ta hồn lực thuộc tính vấn đề, nhưng như thế nào giải quyết, lại không có đầu mối. Trong lòng ta phiền muộn, nghĩ đến lao sư kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể cho ta một điểm không giống đề nghị. Nhìn xem đến cùng có biện pháp gì hay không, có thể dẫn đạo hoặc là khống chế lại ta hồn lực bên trong tia sắp xếp hắn bản nguyên khí tức. Đái Thừa Phong lần giải thích này hợp tình hợp lý, biểu lộ cũng đúng chỗ, Hồ Liệt Na quả nhiên bị mang lệnh mạch suy nghĩ, cũng đi theo nhíu lên đôi mi thanh tú. Đây đúng là cái nan đề. Ai, lực lượng bản nguyên loại vật này, huyền chi lại huyền, muốn khống chế nói nghe thì dễ, hỏi một chút lao sư cũng tốt, nói không chừng thật là có biện pháp. Dù sao lão sư thực lực là cường đại như vậy. Nói, nàng nhìn một chút Đái Thừa Phong, vậy ngươi tại chỗ này đợi lao sư đi, ta đem Vân Hương thả chỗ này liền đi về trước. Đái Thừa Phong mừng thầm trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, tốt, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta chờ lão sư, nếu nàng một lát không trở về, ta cũng liền đi về trước. Hồ Liệt Na gật gật đầu, đem bình ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trang điểm, lại liếc mắt nhìn nội thất chỗ sâu kia phiến thông hướng phòng tắm cùng cửa thư phòng, lúc này mới quay người hướng đi ra ngoài điện. Mà liền tại Hồ Liệt Na tay sắp chạm đến cửa điện thời điểm, nội thất chỗ sâu kia phiến thông hướng cửa phòng tắm lại bị nhẹ nhàng đẩy ra, mờ mịt hơi nước dẫn đầu lan tràn ra. Ngay sau đó, một đường điệu điệu thân ảnh động người bọc lấy một kiện màu tím nhạt tơ chất áo ngủ, trần trụi tuyết trắng chân ngọc chậm rãi đi ra. Bị Đông hiển nhiên vừa mới tắm rửa hoàn tất, tước xuống tóc tím tùy ý rối tung ở đầu vai, càng nổi bật lên da thịt trắng nuốt như ngọc. Nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo sau khi tắm nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt dường như so ngày thường thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần lười biếng cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới ngoại điện không chỉ một người, làm ánh mắt của nàng lướt qua đứng tại trong điện, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Đái Thừa Phong lại nhìn thấy tay còn khoác lên trên khung cửa, đồng dạng một mặt kinh ngạc quay đầu Hồ Liệt Na lúc, Cặp kia thâm thúy tử nhãn có chút híp một chút, không khí phảng phất tại giờ khắc này đọng lại. Đái Thừa Phong tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Xong, vết bắt nhất tình huống xảy ra. Giờ phút này, Hồ Liệt Na nhìn xem vừa mới đi tắm, người mặc áo ngủ lão sư, lại nhìn một chút rõ ràng là cố ý đến đây, giờ phút này biểu lộ cứng ngắc khẩn trương Đái Thừa Phong, một cái hoang đường mà kinh người suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng. Lão sư mặc đồ này, Đái Thừa Phong này thời gian điểm ra hiện, còn có hắn vừa rồi kia phiên thỉnh giáo vấn đề lý do thoái thác. Chẳng lẽ, nhưng mà, bị đông đến cùng là bị đông. Ngắn ngủi lặng im về sau, nàng cấp tốc khôi phục bình tĩnh, ánh mắt trước rơi trên người Hồ Liệt Na, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Nana, muốn như vậy tới, có việc. Hồ Liệt Na bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng tập trung ý chí, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cung kính trả lời, lao sư, ta đưa cho ngài chút an thần hương tới. Nàng chỉ trên bàn trang điểm bình ngọc. Có lòng. Bị đông nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lập tức chuyển hướng Đái Thừa Phong, ngựa khí bình thản không gợn sóng, nhận gió, ngươi đây. Chuyện gì? Đái Thừa Phong cảm giác phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn kiên trì, đem vừa rồi đối Hồ Liệt Na lý do thoái thác lại lặp lại một lần, chỉ là thanh âm bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi khô khốc. Đệ tử là vì vũ hồn dung hợp kỹ tu luyện bị ngăn trở việc, trong lòng hoang mang, chuyên tới để hướng lao sư thỉnh giáo. Bị đông lặng lặng nghe, cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người tử nhãn tại Đái Thừa Phong trên mặt dừng lại một lát, thẳng thấy Đái Thừa Phong tê cả da đầu. Sau đó, nàng nhẹ nhàng ư một tiếng, nghe không ra cảm xúc, tu luyện gặp ngăn, nóng lòng cầu giải là chuyện tốt. Bất quá, hôm nay sắc trời đã tối, trước khi đến không nói trước thông chi vi sư, thực sự đừng đột. Nàng nói là hướng về phía Đái Thừa Phong nói, nhưng khỏe mắt quét nhìn lại như có như không đảo qua một bên Hồ Liệt Na, tiếp tục nói. Việc này không phải nhất thời chi công, ngày mai lại đến nói chuyện đi. Lời này nghe hợp tình hợp lý, là sư trưởng đối đệ tử bình thường đáp lại. Mà Hồ Liệt Na nghe nhà mình lão sư lần này trả lời, nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán. Đúng vậy a, lão sư sao lại thế? Nàng lặng lẽ liếc qua Đái Thừa Phong, gặp hắn khẩn trương đến cái trán tựa hồ cũng rịn ra mồ hôi dịn, một bộ sợ gây lão sư không cao hứng cung kính bộ dáng. Lại hồi tưởng lúc trước hắn, liên quan tới vũ hồn dung hợp kỹ bình cảnh kia phiên hợp tình hợp lý do thoái thác. Hồ Liệt Na a Hồ Liệt Na, ngươi thật sự là vắng đầu, sao có thể sinh ra như thế hoang đường suy nghĩ? Lão sư là bậc nào thân phận? Là vũ hồn điện chí cao vô thượng giáo hoàng, là đứng tại đại lục đỉnh cường giả, ngày bình thường uy nghiêm đoan trang, làm cho người kính sợ. Mà Đái Thừa Phong, mặc dù là dị bẩm thiên phú đồng bạn, nhưng chung quy là đệ tử của lão sư, niên kỷ còn nhẹ. Giữa hai người này, làm sao lại có cái gì? Xem ra là mình suy nghĩ lung tung. Lão sư Phương Tài tắm rửa hoàn tất, chuẩn bị đi ngủ, mặc áo ngủ là không thể bình thường hơn được chuyện. Đái Thừa Phong mạo muội đến đây, chưa từng sớm thông truyền, đúng là hắn cân nhắc không chu toàn, khó trách lão sư sẽ nói hắn đường đột. Tất cả nhìn đều hợp tình hợp lý, ngược lại là mình vừa rồi trong nháy mắt đó liên tưởng, lộ ra quá mức ly kỳ cùng bất kính. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na thậm chí cảm thấy một tia đối lao sư ấy nấy. Nàng vội vàng tập trung ý chí, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ triệt để xua tan, trên mặt khôi phục ngày thường nhu thuận cùng cung kính, có chút túi đầu nói. Lao sư nói chính là, kia. Đệ tử sẽ không quấy rầy lao sư nghỉ ngơi. Bị đông sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt từ một tiếng, xem như đáp lại. Hồ Liệt Na không còn lưu lại, lần nữa hướng bị đông thi lễ một cái, liền quay người đẩy ra cửa điện, lui ra ngoài. Đi ra giáo hoàng điện, gió đêm thổi, nàng chỉ cảm thấy vừa rồi thời khắc khẩn trương cùng hoang đường cảm giác thật sự là buồn cười, lắc đầu, đem cái này khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu. Mà giờ khắc này trong tầm cung, Đái Thừa Phong nhìn xem Hồ Liệt Na rời đi, cửa điện đóng lại, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như là đánh một trận đánh ác liệt. Hắn quay đầu, có chút chột dạ lại dẫn vô kỳ hạn đợi nhìn về phía bị đông. Bị đông vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sau khi tắm nàng thiếu đi mấy phần giáo hoàng uy nghi, nhiều hơn mấy phần nữ tử mềm mại đáng yêu. Nàng nhìn xem Đái Thừa Phong bộ kia như chút được gánh nặng lại trông mong dáng vẻ, khóe miệng tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra câu một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thản. Người đã đi, còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Bị đông thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia lời biếng, lại không còn giống vừa rồi như thế xa cách. Nàng quay người, hướng phía nội thất chỗ sâu tấm kia hoa lệ giường nằm đi đến, tử sắc dưới áo ngủ bày rất điệu, phát họa ra vô hạn mỹ hảo bóng lưng. Đái Thừa Phong nghe vậy, trong lòng cũng hỉ, biết ý vị này mời vẫn như cũ hữu hiệu. Hắn vội vàng lên tiếng, bước nhanh đi theo. Chương 462, bị đông phân tích, chương 462, bị đông phân tích. Ánh trăng lạnh lẽo vượt qua khắc hoa song cửa sổ, tung xuống một chỗ pha tạp ngân huy. Tầm điện bên trong, xa hoa mà rộng lượng trên giường, trong không khí tràn ngập tiểu diễm khí tức, hỗn hợp có bị đông trên thân đặc hữu mùi thơm cùng động tình thời gian bí ngọt nào. Thời gian tại tiểu diễm trung trôi đi, thẳng đến bị đông chống lên thân thể, lười biếng đưa tay từ đầu giường bàn con bên trên lấy ra một chén chuẩn bị tốt trà nóng, nhẹ nhàng ngậm một ngụm, súc súc miệng. Hoàn thành cái này một hệ liệt động tác về sau, nàng mới phảng phất tháo xuống chút sức lực cuối cùng, một lần nữa nằm lại mềm mại trong đệm chăn. Chỉ là lần này, nàng chưa có trở lại mình trên gối, mà là thuận theo kia nắm ở nàng bên hông cánh tay lực đạo, dịu dàng ngoan ngoãn gối lên Đái Thừa Phong rắn chắc trên lồng ngực. Hô. Giờ phút này, Đái Thừa Phong than dài ra một ngụm mang theo cực hạn thỏa mãn cho khí, lực theo hô hấp của hắn mà có chút chập trùng, đồng thời cảm thụ được trong lực cố này mềm mại chân nhăn thân thể mềm mại. Hắn một cái đại thủ không có thử một cái nhẹ vô về bị đông bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lưng ngọc, đầu ngón tay lưu luyến tại kia duyên dáng cổ sống khe rãnh, một cái tay khác thì cùng nàng ngón tay dài nhọn quấn dao, chăm chú đem nắm. Hai người đều không nói gì, thưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh cùng nuốt ve an ủi. Trong điện, chỉ có lẫn nhau nhu hòa tiếng hít thở xen lẫn. Thật lâu, Đái Thừa Phong tựa hồ từ loại kia cực hạn lười biếng bên trong thoáng hoàn hồn, nhớ tới chính sự. Hắn cúi đầu xuống, cái cằm nhẹ nhàng vuốt ve bị đông tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đỉnh đầu, thấp giọng mở miệng, thanh âm còn mang theo một tia sau đó khàn khàn. "Lão sư." "Ừm." Bị Đông từ từ nhắm hai mắt, lười biếng lên tiếng, giống con thỏa mãn mèo con. "Trong cơ thể ta, trước đó có thể là cơ duyên xảo hợp, tựa hồ lây dính một tia ngươi La Sắt thần lực." Đái Thừa Phong chậm rãi mở miệng, "Nhưng cỗ lực lượng này lại hoàn toàn không nhận khống chế của ta, tiềm phục tại đan điền ta chỗ sâu. Mà gần nhất, ta tại cùng Trúc Thanh luyện tập Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào thành công, mà căn nguyên chính là ở đây. Lúc đầu, ta Bạch Hổ Võ Hồn cùng Trúc Thanh U Minh Linh Miêu chi lực, hẳn là có thể hoàn mỹ dung hợp, nhưng là La Sắt thần lực lại hết sức bài xích ngoại lực, dẫn đến ta tại cùng Trúc Thanh nếm thử Võ Hồn Dung Hợp lúc, mỗi một lần đều sẽ thất bại. Không biết lão sư có hay không biện pháp?" Hôm nay Đái Thừa Phong tìm đến Bị Đông, mặc dù nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Bị Đông đáp ứng sẽ giúp chính mình. Nhưng là, trước đó Đái Thừa Phong nói với Hồ Liệt Na lý do cũng không phải giả. Dù sao Bị Đông làm tương lai La Sắt thần, mà là vẫn là đại lục ở bên trên mạnh nhất một nhóm kia phong hào đấu la. Đái Thừa Phong cảm thấy, có lẽ Liễu Nhị Long không có cách nào giải quyết La Sắt thần lực vấn đề, Bị Đông có biện pháp giải quyết đâu. Cho nên, chính sự kết thúc về sau, Đái Thừa Phong liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Bị Đông ý kiến. Mà giờ khắc này, Đái Thừa Phong trong ngực Bị Đông nghe vậy, nguyên bản lười biếng thân thể hơi động một chút, nàng ngẩng đầu, tử sắc đôi mắt đẹp lấp lóe trong bóng tối lấy suy tư qua mang. La Sắt thần lực. Ngữ khí của nàng mang theo một tia ngưng trọng, ngươi xác định trong cơ thể ngươi chính là La Sắt thần lực lượng? Xác định. Đái Thừa Phong gật đầu, cỗ lực lượng kia bản chất tràn đầy sa đoạ, hoán độc khí tức. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng vị cách cực cao, tiềm ẩn tại đan điền chỗ sâu, rất khó xúc động, chớ nói chi là nắm trong tay. Bị Đông trầm mặt một lát, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nàng thân là giáo hoàng, tiếp xúc bí mật xa không phải Đái Thừa Phong có thể so sánh, mà lại nàng tự thân cũng đang tiếp thụ La Sắt thần thảo hạch, đối cỗ lực lượng này lý giải tự nhiên càng thêm khắc sâu. Chỉ là nàng không hiểu, vì cái gì La Sắt thần lực biết tiến vào Đái Thừa Phong thể nội? Chẳng lẽ là giống ta hấp thu tu La chi lực, mưa dầm thấm đất, La Sắt thần lực cũng đảo ngược bị tu La chi lực hấp dẫn? Bị Đông cảm thấy, rất có thể. Nghĩ đến, Bị Đông chậm rãi mở miệng nói, La Sắt thần lực, bản chất là thế gian trí tà trí ác niệm lực ngưng tụ, nó am hiểu phóng đại nội tâm âm u, ăn mòn thần hồn, rất khó trường khống. Nói tới chính sự, Bị Đông thanh âm khôi phục ngày thường thanh lãnh, mang theo một loại phân tích chuyên chú. Ngươi muốn khống chế nó, cho dù là dẫn đạo, đều không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, một cái sơ sẩy, liền có thể bị kỳ phản vệ, tâm thần thất thủ. Đái Thừa Phong tâm chìm, chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Cũng là không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Bị Đông khẽ lắc đầu, đầu ngón tay vô ý thức tại Đái Thừa Phong ngực vẽ vài vòng, lực lượng bản thân cũng không có tuyệt đối chính tà, mấu chốt ở chỗ trưởng khống giả ý chí cùng phương thức. La Sắt thần lực mặc dù tà ác, nhưng nếu có thể lấy mạnh hơn ý chí bao trùm trên đó, hoặc là tìm đến tới tương khắc, lại có thể tạm thời bao dung lực lượng của nó tiến hành dẫn đạo, có lẽ có một tuyến khả năng. Tương khắc, bao dung. Đái Thừa Phong như có điều suy nghĩ. Tỷ như cực hạn quang minh hoặc là thần thánh thuộc tính lực lượng, trên lý luận đối La Sắt thần lực có tác dụng khắc chế, nhưng người võ hồn là bạch hổ, khai thác cũng không phải là quang minh thuộc tính, bởi vậy như cưỡng ép dẫn vào ngoại lai lực lượng ánh sáng, sợ rằng sẽ trước cùng ngươi tự thân hồn lực xung đột. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, có lẽ ngươi cũng có thể từ rèn luyện tự thân tinh thần lực vào tay, làm ngươi ý chí đủ cường đại đến đủ để tạm thời áp chế kia thần lực bản năng bài xích lúc, có lẽ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp. Nhưng cái này cần ngươi đối tự thân hồn lực, nhất là kia một tia bản nguyên khí tức, đạt tới nhập vi cấp bậc trường khống. Đái Thừa Phong lắng nghe, trong lòng dần dần có phương hướng. Rèn luyện tinh thần lực, tìm kiếm đặc thù lĩnh vực hoặc là địa vị càng cao hơn cách lực lượng tiến hành nếm thử. Cái này chí ít so không có đầu mối còn mạnh hơn nhiều. Bị Đông kiến thức, quả nhiên không phải bình thường. Đa tạ lão sư chỉ điểm sai lầm. Đái Thừa Phong trong lòng cảm kích, cánh tay nắm thật chặt, đem trong ngực giai nhân càng sâu ôm, túi đầu tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái hôn. Cái này đối ta tới nói, quá trọng yếu. Bị Đông cảm thụ được hắn chân thành tha thiết cảm tạ cùng vẫn như cũ nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, có chút ngửa đầu, dưới ánh trăng nàng có thể thấy rõ Đái Thừa Phong trong mắt lưu lại kích tình cùng thời khắc này chăm chú. Nàng khẽ môi nhỏ bé không thể nhận ra con một chút, ngựa khí lại mang theo một tia oán trách. Ngoài miệng nói cảm tạ coi như xong. Đái Thừa Phong nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng nóng bỏng. Hắn một cái xoay người, dễ dàng đem Bị Đông thân thể mềm mại nâng lên, để nàng mặt đối mặt dạng chân tại eo của mình trên bụng. Bị Đông vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, tử sắc áo ngủ sớm đã tăng ra, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng mê người đường cong. Đái Thừa Phong hai tay thuận nàng tinh tế mềm dẻo vòng eo chậm rãi hướng lên, mơn trớn bằng phẳng bụng dưới, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ da thịt, tiếp tục hướng bên trên. Kia, ta dùng hành động thực tế cảm tạ, có được hay không? Thanh âm của hắn khàn khàn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bị Đông cặp kia ở dưới ánh trăng càng thêm mê người tử nhãn. Đây coi là cái gì cảm tạ? Rõ ràng là chính ngươi lại nghĩ đến. Lão sư nói là, đó chính là đi. Đệ tử vô cùng cảm kích. Chương 463, An Xin Linh Vinh Vinh, chương 463, An Xin Linh Vinh Vinh. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Đái Thừa Phong tại gió nhẹ dưới, lười biếng tỉnh lại. Nhìn xem quen thuộc trần nhà, hắn nghiêng đầu lại nhìn một chút bên người vẫn như cũ ngủ say Bị Đông, nàng ngủ nhan điềm tĩnh, rút đi ngày thường tất cả uy nghiêm cùng thanh lãnh, phảng phất một cái cần người che chở phổ thông mỹ nhân nhi. Lông mi thật dài tại mí mắt xuống dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, khóe môi còn mang theo một tia như có như không thỏa mãn đường cong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, không có bừng tỉnh nàng, động tác êm ái mặc quần áo. Quay đầu lại thay nàng dịch góc chăn, lúc này mới lặng yên không một tiếng động rời đi tầm điện. Đi tại trở về chỗ mình ở trên đường, sáng sớm mát mẻ không khí để Đái Thừa Phong mừng rỡ. Trong đầu hắn không ngừng vang vọng đêm qua Bị Đông liên quan tới La Sắt thần lực phân tích. Rèn luyện tinh thần lực. Đái Thừa Phong âm thầm suy nghĩ, tinh thần lực tu luyện, ta chưa hề rơi xuống, nhưng là một mực dừng lại tại hồn đấu La đỉnh phong, không tiến thêm tốc nào nữa.
Khó a.
Đái Thừa Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Liễu Nhị Long. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ra Vũ Hồn Điện không lâu, đột nhiên, ống tay áo của hắn bị người từ phía sau nhẹ nhàng kéo lại. Một cái mang theo vài phần vô cùng đáng thương, lại có chút thanh thúy quen thuộc giọng nữ sau lưng hắn vang lên. Xin thương xót đi, vị này người hảo tâm. Ta hôm qua vừa tới Vũ Hồn Thành, liền phát hiện túi tiền bị trộm, đã một đêm chưa ăn cơm, thưởng ít tiền mua cái bánh bao đi. Đái Thừa Phong bước chân dừng lại, nhíu mày. Hắn cũng không phải là keo kiệt người, nhưng Vũ Hồn Điện bên trong mặc dù không thiếu tôi tớ, nhưng như vậy trực tiếp cản đường ăn xin, ngược lại là hiếm thấy. Mà lại, thanh âm này, làm sao nghe có chút quen hay. Hắn vô ý thức quay đầu lại, hướng phía kéo hắn ống tay áo người nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu hơi có vẻ lộn xộn, lại như cũ có thể nhìn ra nguyên bản nhu thuận mái tóc, tại dần sáng nắng sớm xuống dưới hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Mặt thì là nhìn như phổ thông nhưng chất liệu kỳ thực không tầm thường váy áo, chỉ là giờ phút này dính chút bụi đất, có vẻ hơi chật vật. Nàng cúi thấp đầu, tựa hồ không dám nhìn hắn, tiểu xảo cái cằm cơ hồ muốn chôn đến ngực. Nhưng mà, cứ việc nàng cố gắng che giấu, Đái Thừa Phong cặp kia sắc bén con mắt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, Ninh Vinh Vinh. Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, cái kia cổ linh tinh quái nha đầu. Ninh Vinh Vinh, thế nào lại là ngươi? Mà nghe được Đái Thừa Phong, Ninh Vinh Vinh dắt lấy Đái Thừa Phong ống tay áo tay, không dám tin ngẩng đầu. Mà khi thấy rõ Đái Thừa Phong hình dạng lúc, nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, mang. Đái Thừa Phong. Ninh Vinh Vinh cấp tốc bung ra Đái Thừa Phong, cả người như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, bỗng nhiên đem đầu xoay đến một bên khác, chỉ để lại một cái hốt cùng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng thính thai đối Đái Thừa Phong. Ngươi, ngươi nhận lầm. Ta mới không phải. Không phải cái gì Ninh Vinh Vinh đâu. Ninh Vinh Vinh cố ý ôm đáp trả, thậm chí còn càng che càng lộ đem thân thể rụt rụt, phản phất dạng này liền có thể để cho mình biến mất trong không khí, hoặc là để Đái Thừa Phong tin tưởng vừa rồi hắn nhận lầm người. Đái Thừa Phong đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đáy mắt cấp tốc lướt qua một tia hiểu rõ cùng cực kỳ nhạt ý cười. Hắn lập tức hiểu rõ cô gái nhỏ này quẫn cảnh. Đường đường Thất Bảo Lưu Ly Tông Thiên Kim, Thượng Tam Tông một trong tiểu công chúa, thế mà tại Vũ Hồn Điện cổng luân lạc tới cản đường ăn xin tình trạng, cái này nếu là chuyến đi, sợ là có thể trở thành hồn sư giới tương lai một năm đằng thiếu. Nàng thời khắc này đã điều tâm tính, đơn giản là cảm thấy quá mất mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong lúc nhất thời, Đái Thừa Phong trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, quả nhiên vẫn là cái không dành thế sự, lần thứ nhất đi ra ngoài tiểu nha đầu, túi tiền còn có thể bị trộm. Hắn bỗng nhiên lên mấy phần trêu tức chi tâm, cũng không nói ra, cứ như vậy dù bận vẫn ung dung đứng đấy, hai tay ôm ngực, ánh mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Rơi vào Ninh Vinh Vinh kia cứng ngắc bóng lưng cùng đỏ đến sắp nhỏ máu vành thai bên trên. Hắn ngược lại muốn xem nha đầu này có thể giả bộ tới khi nào. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị trầm mặc, chỉ có sáng sớm gió nhẹ lướt qua đường phố mang theo nhỏ xíu bụi bặm. Ninh Vinh Vinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng cái kia đạo ánh mắt bình tĩnh lại mang theo áp lực vô hình, để nàng như có gai ở sau lưng. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một giây đều là một loại dày vò. Trong nội tâm nàng bất ổn, ảo não, xấu hổ đan vào một chỗ, làm sao xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác đụng phải hắn. Hắn khẳng định nhận ra ta. Làm sao bây giờ? Muốn hay không chạy? Nhưng chạy càng mất mặt, mà lại thật đói a. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh điểm này đáng thương ngụy trang tại áp lực to lớn trong lòng cùng sinh lý đói khát song trọng đả kích dưới, triệt để hỏng mất. Nàng đột nhiên xoay người lại, nguyên bản tận lực giả bộ đáng thương biểu lộ đã bị một loại vỏ đá mẹ không sợ rơi xấu hổ giận dữ thay thế, gương mặt đỏ bừng lên, màu lưu ly đôi mắt bên trong dạng lấy thủy quang, không biết là khí vẫn là bị khuất. Được rồi. Nhìn cái gì vậy? Chính là ta. Ninh Vinh Vinh. Thế nào? Ta chính là túi tiền bị trộm, không có tiền ăn cơm, đói chịu không được. Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Nhìn xem nàng bộ này ngoài mạnh trong yếu, dáng chống đỡ mặt mũi bộ dáng, Đái Thừa Phong rốt cục nhịn không được, trầm thấp cười ra tiếng. Cười? Ngươi thật đúng là cười. Ninh Vinh Vinh tức giận đến dậm chân. Đái Thừa Phong nghe vậy, rốt cục thu liễm tiểu dung, nhưng đáy mắt ý cười vẫn chưa tàn đi. Hắn lắc đầu, "Tốt, Vinh Vinh, bên trong Vũ Hồn Thành xảy ra bực này ăn cắp việc, là ta Vũ Hồn Điện trị an quản lý còn có sơ hở, để ngươi bị sợ hãi." Nói, Đái Thừa Phong ngữ khí tự nhiên chuyển đổi chủ đề, "Đói bụng không? Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì, kể bên này có nhà không tệ sớm một chút cửa hàng." Hương vị còn có thể, hoàn cảnh cũng trả hết nợ tĩnh. Ninh Vinh Vinh nguyên bản còn chuẩn bị một bụng phản bác cùng tự dễ ước, lại bị Đái Thừa Phong cái này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài ứng đối cho chặn lại trở về. Nàng lăng lăng nhìn xem hắn, gặp hắn thần sắc thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ thật không có muốn lấy cười nàng ý tứ, kia cô dáng chống đỡ lên khí diễm trong nháy mắt tiết xuống dưới. Thay vào đó, là một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, có nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút không hiểu ý khuất, càng nhiều hơn chính là một loại được cứu cảm giác. Nàng mím môi, cúi đầu, dùng yếu ớt văn nhuế thanh âm ừ một chút, xem như đồng ý. Giờ phút này, lấp đầy kêu lên đùng ngục bụng, so cái gì mặt mũi đều trọng yếu. Đái Thừa Phong không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền ở phía trước dẫn đường. Ninh Vinh Vinh như cái đuôi nhỏ, ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn một bước địa phương xa, ngẫu nhiên vụng trộm dương mắt dò xét một chút hắn thẳng tắp bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đái Thừa Phong mang nàng đi địa phương cũng không phải gì đó xa hoa quán rượu, mà là một nhà nhìn sạch sẽ gọn gàng, bước hơi nóng sớm một chút cửa hàng. Thời gian này, đã có sáng sớm hồn sư cùng cư dân ở đây dùng cơm. Đái Thừa Phong hiển nhiên là khách quen, lão bản nhiệt tình chào hỏi hắn thuần thục điểm mấy thứ chiêu bài sớm một chút. Đồ ăn rất nhanh lên bàn. Mùi thơm mê người trong nháy mắt chinh phục Ninh Vinh Vinh cứu giác. Nàng tối hôm qua liền chưa ăn cơm, lại đói lại lo lắng hãi hùng một đêm, giờ phút này nhìn thấy nóng hổi đồ ăn, chỗ nào còn nhớ được cái gì hình tượng thuộc nữ cùng tông môn lễ nghi. Vinh Vinh, làm sao ngươi tới Vũ Hồn Thành rồi? Chương 464, tiểu hamster Ninh Vinh Vinh, chương 464, tiểu hamster Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nghe được Đái Thừa Phong hỏi thăm, gặm một cái bánh bao nhỏ, lắc đầu, ô ô ô. Chờ một chút lại nói. Mới đầu, nàng còn miễn cưỡng ý đồ bảo trì một điểm thận trọng, chỉ là ngụm nhỏ uống vào bát cháo. Nhưng khi cái thứ nhất bánh bao cửa vào, ngon nước canh tại trong miệng nổ tung, mềm mại da mặt cùng vững chắc bánh nhân thịt mang đến không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn lúc, nàng cuối cùng điểm này lý trí triệt để bị cảm giác đói bụng chém mất. Nàng bắt đầu ăn ngấu nghiến, cũng không đoái hoài tới bỏng, một ngụm bánh bao, một ngụm cháo, thỉnh thoảng kẹp một đũa thức nhắm, ăn đến vừa nhanh vừa vội. Quai hàm đều nhét phình lên, giống con hamster. Nơi nào còn có nửa điểm thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa ưu nhã dáng vẻ, hoàn toàn chính là cái cực đói tiểu nha đầu. Đái Thừa Phong nhìn xem một màn này, lắc đầu, cũng không còn nhiều hỏi thăm. Chỉ là ngồi tại đối diện, rót cho mình chén trà xanh, an tĩnh nhìn xem nàng ăn. Nhìn ra, là thật đói bụng. Ninh Vinh Vinh nha đầu này, mặc dù có đôi khi tiêu căng chút, nhưng trên bản chất cũng không xấu, giờ phút này dỡ xuống tất cả ngụy trang, ngược lại là hiện ra mấy phần khó được chân thực cùng đáng yêu. Trong lòng của hắn kia phần bởi vì tinh thần lực đỉnh trệ mà sinh ra một chút phiền muộn, tựa hồ cũng tại loại này tràn ngập khói lửa tràng cảnh bên trong giảm đi một chút. Đái Thừa Phong không có mở miệng nhắc nhở nàng ăn từ từ, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lặng lặng tại chỗ xung làm một người đứng xem, cho nàng cung cấp một cái có thể an tâm ăn cơm không gian. Thằng đến Linh Vinh Vinh Phong quyển tàn vân giống như đem thức ăn trên bàn tiêu diệt hơn phân nửa, tốc độ mới dần dần chậm lại, trên mặt cũng khôi phục huyết sắc, thậm chí bởi vì ăn đến quá mau, chóp mũi còn toát ra mồ hôi mịn. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Đái Thừa Phong bình tĩnh ánh mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được mình vừa rồi tướng ăn đến cỡ nào phong khoáng, gương mặt không khỏi lại bay lên hai đóa hồng vân, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ăn quá ngon, nhịn không được." Đái Thừa Phong lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn: "Ăn no rồi liền tốt. Đói bụng tư vị không dễ chịu. Hiện tại có thể nói, làm sao tới Vũ Hồn Thành đi?" Lúc trước bị cảm giác đói bụng đè xuống đủ loại cảm xúc, giờ phút này như là hủy bỏ cầm cố, một lần nữa xông lên đầu. Bởi vậy, khi nghe đến Đái Thừa Phong hỏi thăm về sau, nàng cặp kiết như lưu ly mắt to lập tức trừng mắt về phía Đái Thừa Phong, bên trong tràn đầy lên án. "Hừ." Linh Vinh Vinh cái mũi nhỏ nhíu một cái, bắt đầu nàng lên án: "Đái Thừa Phong, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi có biết hay không ta đoạn đường này có bao nhiêu vất vả, nhiều nguy hiểm?" Đái Thừa Phong bưng chén trà tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía nàng, trên mặt thích hợp toát ra mấy phần vừa đúng nghi hoặc. "Vất vả, nguy hiểm? Vinh Vinh, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Nên bắt đầu nói từ đâu?" Ninh Vinh Vinh gặp hắn bộ này tựa hồ hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, giảm thấp xuống chút thanh âm, nhưng ngữ tốc lại mau đến giống như là tại ngược lại hạt đậu. "Ngươi khi đó rời đi Thiên Đấu Thành thời điểm là thế nào nói? Ngươi nói ngươi trở về Vũ Hồn Thành, dàn xếp lại liền sẽ viết thư cho ta. Biết nói cho ta Vũ Hồn Thành có gì vui, ăn ngon. Kết quả đây, cái này đều đi qua bao lâu? Tin tức hoàn toàn không có, một chữ đều không có." Nàng càng nói càng cảm thấy bị khuất, ta tại trong tông môn mỗi ngày nóng trông, ngay cả kiếm gia gia dạy ta tu luyện đều không tâm tư học được, liền nghĩ thư của ngươi lúc nào có thể tới. Nhưng đợi trái đợi phải, chính là không có. Ngươi cái này đại lừa gạt, nói không giữ lời. Đái Thừa Phong nhìn trước mắt thở phì phò thiếu nữ, trong lòng không khỏi mỉm cười. Hắn trở lại Vũ Hồn Thành về sau, xác thực việc vặt phong phú, nhất là tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ vấn đề, liên lụy hắn đại bộ phận tinh lực. Bởi vậy viết thư loại sự tình này, tự nhiên mà vậy liền bị gác lại. Giờ phút này bị Ninh Vinh Vinh ở trước mặt chất vấn, hắn cũng là không sinh ra cái gì phản bác lý do, chẳng qua là cảm thấy nàng bộ này hương sư vấn tội bộ dáng, mang theo vài phần hồn nhiên đáng yêu. Hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích hai câu, Ninh Vinh Vinh nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, lời nói xoay chuyển, trên mặt biểu lộ từ bị khuất oán trách trong nháy mắt hoán đổi thành mang theo tiểu đắc ý khoe khoang. "Chỉ là nha, bản tiểu thư đại nhân có lượng lớn, không cùng ngươi đồng dạng so đo." Nàng giơ lên tiểu xảo cái cằm, ánh mắt sáng lấp lánh: "Ngươi không nghĩ viết thư cho ta, vậy ta liền tự mình đến tìm ngươi lạc. Thế nào, không nghĩ tới a?" Kinh không kinh hỉ. Đái Thừa Phong biết nghe lời phải, phối hợp gật đầu, ngựa khí mang theo vài phần sợ hai thán phục, xác thực không nghĩ tới. Thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, vậy mà có thể một thân một mình đi vào cái này ở ngoài ngàn dặm Vũ Hồn Thành. "Vinh Vinh, ngươi thực sự là..." "Để cho ta lau mắt mà nhìn." Nói đến đây, Đái Thừa Phong dừng một chút, ra vẻ tò mò hỏi vấn đề mấu chốt: "Chỉ là, kiếm đấu la cùng cốt đấu la hai vị tiền bối, vậy mà yên tâm để ngươi một người ra. Bọn hắn thế nhưng là đem ngươi trở thành bảo bối." Nâng lên cái này, Ninh Vinh Vinh càng là đắc ý phi phạm, phản phất một con trộm được dầu vừng con chuột nhỏ. Nàng thân thân bí bí nhìn chung quanh một chút, mặc dù căn bản là không người để ý, nhưng nàng vẫn là thấp giọng, mang theo một loại chia sẻ trọng đại bí mật cảm giác hưng phấn. "Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Ta không phải đạt được bọn hắn cho phép mới ra ngoài, ta là chuồn em ra." "Chuồn em?" Đái Thừa Phong vừa đúng lộ ra chấn kinh biểu lộ. "Đúng, chính là chuồn em." Linh Vinh Vinh dùng sức chút đầu, bắt đầu sinh động như thật miêu tả từ bản thân hành động vĩ đại ngươi cũng không biết có bao nhiêu khó. Kiếm ra ra cùng xương cốt ra ra nhìn ta thấy như gấp, nhất là ngươi đi về sau, quả thực là kín không kẽ hở. "Nhưng ta Linh Vinh Vinh là ai vậy? Ta thế nhưng là thất bảo lưu ly tông thông minh nhất tiểu ma nữ." Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật mình như thế nào lợi dụng đối tông môn địa hình quen thuộc, như thế nào xảo diệu tránh đi tuần tra đệ tử, lựa chọn như thế nào tại một cái hai vị gia gia đều bị phụ thân gọi đi thương nghị chuyện hoàn mỹ thời cơ, như thế nào bằng vào thân thủ nhanh nhẹn cùng cơ trí hơn người thành công đột phá trùng điệp phong tỏa chạy ra khỏi thất bảo lưu ly tông. Sau đó ta liền dùng đã sớm chuẩn bị xong địa đồ cùng lộ dẫn mướn xe ngựa một đường gắng sức đuổi theo, rốt cục đến Vũ Hồn Thành á. Ninh Vinh Vinh nói xong, yêu ngạo mà ưỡn ngực mức, trên mặt viết đầy nhanh khen ta lợi hại. Đái Thừa Phong an tĩnh nghe, trên mặt duy trì ôn hòa mà mang theo khâm phục tiểu dung, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là một mảnh trong sạch, thậm chí có chút buồn cười. Chuẩn em ra, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi chút. Đái Thừa Phong trong lòng cười thầm, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Linh Phong Chí Tông chủ nhân vật bậc nào, kiếm, xương hai vị phong hào đấu la lại là tu vi bậc nào? Nếu là bọn họ thật không muốn để cho ngươi rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, đừng nói ngươi một cái hồn tôn cấp bậc tiểu nha đầu, chính là hồn vương, hồn đế, cũng đừng hòng tại không kinh động tình huống của bọn hắn xuống dưới bước ra tông môn nửa bước. Nhất là ngươi còn mang theo rõ ràng là từ Linh Phong Chí nơi đó trộm tới vòng bèo cùng. Lễ vật chương 465, Linh Phong Chí lễ vật, chương 465, Linh Phong Chí lễ vật. Đái Thừa Phong ánh mắt lơ đãng đảo qua Ninh Vinh Vinh bên hông cái kia căng phồng vân vân cái miệng túi nhỏ. Lấy Ninh Tông chủ cẩn thận cùng hai vị đấu la cảm giác lực, ngươi sẽ thành công trộm đến đồ vật, đồng thời có thể một đường bình yên vô sự đến Vũ Hồn Thành, bản thân cái này chính là một cái sơ hở lớn nhất. Chỉ sợ, cái này căn bản là Ninh Tông chủ cố ý gây nên một lần canh chừng đi. Đái Thừa Phong cơ hồ có thể kết luận, Ninh Phong Chí có lẽ là muốn mượn cơ hội tôi luyện một chút nữ nhi, để nàng một mình kinh lịch một phen, tăng trưởng chút kiến thức. Lại có lẽ là có càng sâu tầng suy tính. Tỷ như, mượn cơ hội này hòa hoãn thậm chí tăng cường cùng Vũ Hồn Điện thế hệ tuổi trẻ, nhất là cùng mình cái này thánh tử người ứng cử quan hệ. Dù sao, Ninh Vinh Vinh cùng mình giao hảo, đối Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Mà lại, hai vị đấu la tiền bối, nói không chừng giờ phút này liền ẩn nấp tại Vũ Hồn Thành một góc nào đó, âm thầm bảo hộ lấy bọn hắn tiểu công chỗ đâu. Nghĩ tới đây, Đái Thừa Phong cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh kia một mặt ta lợi hại nhất cảm giác thành tựu cùng đối với mình hoàn mỹ kế hoạch tự tin, hắn thực sự không đành lòng điểm phá cái này tàn khốc chân tướng. Đả kích một cái vừa mới hoàn thành hành động vĩ đại đang chìm ngâm ở tự hào bên trong thiếu nữ, thực sự quá không nhân đạo. Mà lại, Đái Thừa Phong cũng cảm thấy, để Ninh Vinh Vinh giữ lại phần này dựa vào chính mình cố gắng xông ra đến tín nhiệm, đối nàng lần này lịch luyện có lẽ càng hữu ích hơn chỗ, có thể làm cho nàng càng đầu nhập, càng nghiêm túc đối đãi đoạn này một mình bên ngoài thời gian. Thế là, hắn đem trong lòng ý cười hoàn mỹ che giấu, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mang theo một chút kinh ngạc cùng tán thưởng thần sắc. Thì ra là thế. Đái Thừa Phong nhẹ gật đầu, giọng thanh khẩn, có thể tại hai vị phong hào đấu la ngay dưới mắt thành công chạy ra ngoài, Vinh Vinh, lòng can đảm của ngươi cùng mẹ bén, sắc thực viễn siêu tưởng tượng của ta. Đoạn đường này, vất vả ngươi. Câu này viễn siêu tưởng tượng khen ngợi, có thể nói là nói đến Ninh Vinh Vinh tâm khảm bên trong. Nàng lập tức cảm thấy một đường buôn ba mệt nhọc đều đáng giá, tâm tình thật tốt, trước đó một chút oán trách cũng tan thành mây khói. Nàng khoát tay áo, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, còn tốt rồi còn tốt ta, mặc dù quả thật có chút vất vả, nhưng bản tiểu thư còn có thể ứng phó. Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu, con mắt đống nhiên sáng lên. A, đúng rồi. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng buông xuống lau miệng khăn ăn, luống cuống tay chân đi giải bên hông cái tia theo lên vân vân cái miệng túi nhỏ. Vào xem nói ta, kém chút đem chính sự quên. Nàng một bên giải ra dây buộc, một bên nói với Đái Thừa Phong, ta lần này đến, cũng không chỉ là tới tìm ngươi tính sổ, còn có một cái đặc biệt chuyện quan trọng. Gặp nàng như vậy chỉnh trọng việc, Đái Thừa Phong cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, ánh mắt rơi vào cái kia cái miệng túi nhỏ bên trên. Chỉ gặp Ninh Vinh Vinh từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, dùng tới tốt gỗ tử đàn chế thành hộp gấm. Hộp gấm kiểu dáng cổ pháp, phía trên điêu khắc Thất Bảo Lưu Ly Tháp đồ án, ẩn ẩn lộ ra một cỗ trầm ngưng nặng nề khí tức. Ninh Vinh Vinh đem hộp gấm hai tay dâng, đưa tới Đái Thừa Phong trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần hiến vật quý giống như đắc ý, lại xen lẫn một tia làm chuyện xấu cẩn thận hư, hạ giọng nói: "Ấy, cái này, cho ngươi." Đái Thừa Phong tiếp nhận hộp gấm, vào tay liền cảm thấy một tia dị thường ôn nhuận cùng nặng nề, hiển nhiên đồ vật bên trong tuyệt không phải bình thường. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, đây là Ninh Vinh Vinh chớp chớp mắt to, trên mặt điểm này chột dạ biến thành rào hoạt tiêu dung, ngươi mở ra nhìn xem. Đây chính là ngươi cần, thổ thuộc tính bảo vật. Ta cần. Thổ thuộc tính bảo vật. Đái Thừa Phong trong lòng hơi động. Chính là ngươi trước kia theo ta phụ thân đề cập qua, nói ngươi cần thổ thuộc tính bảo vật, phụ thân ta sau khi trở về liền một mực tại lưu ý, trước đó vài ngày rốt cục đạt được bảo bối này. Ta nghe lén đến hắn nói với Kiếm Gia Gia, thứ này lúc đầu tựa như là hắn tính toán đợi lần sau gặp mặt hoặc là tìm cái ổn thỏa cơ hội, tự mình đưa cho ngươi. Nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia tiểu hồ ly giống như tiêu dung, sau đó đi. Hắc hắc. Ta liền thừa dịp hắn không tại, vụng trộm tiến vào thư phòng của hắn, đem nó cho cầm ra ngoài rồi. Nghĩ đến dù sao ta muốn tới tìm ngươi, liền thuận tiện mang cho ngươi tới lạc. Thế nào, ta đủ ý tứ a? Đái Thừa Phong nghe Ninh Vinh Vinh, nhìn xem trong tay cái này chịu nặng một gấm, ngươi đem tiền đều làm mất rồi, còn có thể giữ lại ta đồ vật. Kia là tự nhiên. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, dù sao ta biết vật này quan trọng hơn, ta đều là thiếp thân cất kỹ. Ngươi xem một chút đi. Đái Thừa Phong nghe vậy, nhìn thật sâu Ninh Vinh Vinh một chút, tốt. Nói, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trong tay một gấm. Trái tim tại lúc này tựa hồ không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Thổ thuộc tính bảo vật. Hắn tha thiết ước mơ, bổ đủ tứ tượng ngũ hành sen cuối cùng một khối ghép hình mấu chốt chi vật. Thật sự là ngủ gật liền đưa gối đầu, mình đang bị La Sát thần lực tính chất biệt lập ảnh hưởng, dẫn đến tạm thời không cách nào tiếp tục tu luyện Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Hiện tại thu được cái này thổ thuộc tính bảo vật, chỉ cần có thể để tứ tượng ngũ hành sen triệt để thành thục, kia mình có hay không có thể để võ hồn tiến hóa. Đến lúc đó, tinh thần lực cũng hẳn là có thể đi theo tiến hóa. Vậy có phải hay không là có thể giải quyết La Sát thần lực bối rối rồi? To lớn kinh hỉ giống như nước thủy triều phun lên Đái Thừa Phong trong lòng, để hắn trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Hắn nắm thật chặt trong tay hộp gấm, trước đó bởi vì tinh thần lực đỉnh trệ mà sinh ra vẻ lo lắng cùng phiền muộn, tại thời khắc này bị bất thình lình hy vọng chi quang xua tán đi hơn phân nửa. Thế nào? Kinh hỉ sao? Đái Thừa Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khuấy động tâm tình, nhưng trong mắt vui sướng quang mang lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt chính ngẩng đầu, một mặt nhanh khen ta biểu lộ Ninh Vinh Vinh. Thiếu nữ trắng men gương mặt bởi vì vừa ăn cơm no mà hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, màu nâu sợi tóc tại dưới đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu, cặp tiết như lưu ly trong mắt to, tràn đầy không che giấu chút nào chờ mong cùng một chút xíu làm chuyện xấu tiểu đắc ý. Giờ khắc này, ở trong mắt Đái Thừa Phong, Ninh Vinh Vinh hình tượng phảng phất bao phủ lên một tầng may mắn quang hoàn. Đái Thừa Phong cơ hồ là vô ý thức đưa tay ra, mang theo vài phần thân mật cùng sủng lịch, nhẹ nhàng méo méo Ninh Vinh Vinh kia mềm mại chân nhắn gương mặt, thanh âm bên trong tràn đầy từ đáy lòng mừng rỡ. Vinh Vinh, ngươi thật đúng là ta nhỏ phúc tinh a. Bất thình lình thân mật cử động, để Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trên gương mặt truyền đến ấm áp xúc cảm, cùng Đái Thừa Phong kia không che giấu chút nào, mang theo sáng lạn nụ cười nhìn chăm chú, để đầu góc của nàng ngắn ngủi trống không một chút. Lập tức, một cỗ manh liệt nhiệt ý quanh một chút xông lên gương mặt của nàng, cấp tốc lan tràn đến bên thai cùng cái cổ. Nàng đã lớn như vậy, ngoại trừ kiếm ra ra cùng xương cốt ra ra, còn có phụ thân, cho tới bây giờ không có bị cái khác phái như vậy bóp qua mặt. Nhất là Đái Thừa Phong, cái này trong nội tâm nàng vụng trộm nhớ thương hồi lâu, lại oán trách thật lâu tên vô lại. Ngươi làm gì? Chương 466, cực bắc chi địa, đại địa chi tâm, chương 466, cực bắc chi địa, đại địa chi tâm. Linh Vinh Vinh giống như là bị bỏng đến, bỗng nhiên rúc về phía sau co lại, hai tay bưng kín mình bị bóp qua gương mặt. Nàng giữ rằng chừng Đái Thừa Phong một chút, mang theo một tia xấu hổ lẩm bẩm. Ai là ngươi nhỏ phúc tinh? Không cho phép bóp mặt của ta, ngươi coi ta như con nít à? Chẳng lẽ không đúng sao? Đái Thừa Phong cười cười. Hừ. Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, ngươi mới là tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là trẻ con. Ngươi liền không có lớn hơn ta nhiều ít tuổi, luôn là một bộ đại nhân bộ dáng, chán ghét chết. Đái Thừa Phong nhìn xem sinh khí Ninh Vinh Vinh, lắc đầu, trong lòng nhà rãnh, còn nói mình không phải tiểu hài tử. Mặt ngoài thì là thu tay lại, nhưng nụ cười trên mặt không chút nào chưa giảm. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong tay hồ gấm, ngựa khí vẫn như cũ mang theo hưng phấn, tốt, ta là tiểu hài tử được rồi. Không nói cái này. Đái Thừa Phong một lần nữa nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, ngựa khí trịnh trọng, Vinh Vinh, phần lễ vật này, với ta mà nói thật quá trọng yếu, cảm ơn ngươi. Gặp Đái Thừa Phong lực chú ý về tới trên hồ gấm, Ninh Vinh Vinh lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng cố gắng chấn định, thúc giục nói, ai nha, ngươi trước khác cảm ơn, mau mở ra nhìn xem. Ta đều không có nhìn kỹ đâu, liền nghe phụ thân nói là cái gì đại địa chi tâm mạnh mẽ, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đại địa chi tâm. Đái Thừa Phong nghe vậy, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Hắn tập trung ý chí, cẩn thận từng ly từng tí mở ra gỗ tử đàn hộp gấm thẻ chụp. Nắp hộp sốc lên trong ngay mắt, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, nặng nghề vô cùng thổ thuộc tính khí tức tràn ngập ra, cũng không mãnh liệt, lại phảng phất có thể dẫn động trong thân thể thâm trầm nhất huyết mạch, để cho người ta cảm thấy một loại nguồn gốc từ đại địa an ổn cùng lực lượng. Hộp gấm nội bộ phủ lên màu xanh đậm mềm mại tơ lụa phía trên, an tĩnh nằm một khối ước chừng lớn chừng cái trứng gà, hình dạng không lắm quy tắc tinh thể. Tinh thể này toàn thân hiện ra ôn nhuận màu vàng sẫm, cũng không trong suốt, nội bộ lại phảng phất có mờ mịt vầng sáng đang lưu chuyển chậm chậm, nhìn kỹ lại, kia vầng sáng lại ẩn ẩn tạo thành dãy núi cùng đại địa hư ảnh. Tinh thể mặt ngoài hiện đầy tự nhiên hình thành, huyền ảo hoa văn phức tạp, chạm đến đi lên, có thể cảm nhận được một loại thê lương mà khí tức cổ xưa. Đây chính là đại địa chi tâm mạnh vỡ. Đái Thừa Phong nín thở. Mặc dù Đái Thừa Phong trước đây bao quát kiếp trước nhìn nguyên tắc lúc, đều chưa nghe nói qua cái gì đại địa chi tâm cũng không biết kỳ cụ thể hiệu quả là cái gì. Nhưng giờ phút này Đái Thừa Phong có thể cảm giác được rõ ràng, trước mặt cái này mai tinh thể, dù cho chỉ là một mảnh vụn, nhưng ẩn chứa trong đó thổ thuộc tính năng lượng cũng viễn siêu lúc trước hắn thấy qua bất luận cái gì một khối hồn cốt hoặc là thổ thuộc tính thiên tài địa bảo. Loại này năng lượng càng giống là một loại bản nguyên hạch tâm, là gánh chịu vạn vật căn cơ chi lực, vô cùng cường đại. Đối với hiện nay nhu cầu cấp bách thổ thuộc tính bảo vật đến cân bằng ngũ hành, thúc đẩy tứ tượng ngũ hành sen triệt để thành thục, Đái Thừa Phong tới nói, vật này giá trị không thể đánh giá. Ninh Vinh Vinh nhìn xem Đái Thừa Phong trong mắt kia không che giấu chút nào kinh hỉ cùng coi trọng, trong lúc nhất thời trong lòng bị tràn đầy cảm giác thành tựu thay thế. Nàng xích lại gần chút, chỉ vào tinh thể giới thiệu nói, đúng à, phụ thân nói đây là từ cực bắc chi địa một tòa vạn năm băng sơn chỗ sâu phát hiện, theo một đầu to lớn thổ thuộc tính khoáng mạch mà sinh, là toàn bộ khoáng mạch tinh hoa chỗ. Nghe nói hoàn chỉnh đại địa chi tâm có được cải biến địa hình, thai nghén sinh linh vĩ lực, khối này mặc dù là mảnh vỡ, nhưng cũng vô cùng chân quý. Thế nào, đối ngươi thật có hiệu quả sao? Hữu dụng, quá hữu dụng. Đái Thừa Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu, khép lại hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí đem nó cất kỹ. Hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, ánh mắt chân thành mà ấm áp, Vinh Vinh, phần này ơn tình, ta nhớ kỹ. Trong lòng của hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử hấp thu khối này đại địa chi tâm mạnh vỡ, nhưng dưới mắt còn cần trước thu xếp tốt vị này ngàn dặm xa xôi đưa tới giúp đỡ kịp thời tiểu công thần. Đúng rồi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Đái Thừa Phong hỏi, tại Vũ Hồn Thành chuẩn bị đợi bao lâu? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức lại khôi phục tiểu ma nữ kia tư thái, hai tay chống nạnh, đương nhiên là chơi chán bản lại trở về a. Ta thế nhưng là thật vất vả mới ra ngoài, ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta làm dẫn đường, mang ta đem Vũ Hồn Thành chơi vui ăn ngon đều thể nghiệm một lần. Không phải ta liền nói cho phụ thân ta, là ngươi giật dây ta trộm đồ. Nàng cố ý bản khởi khuôn mặt nhỏ, làm ra uy hiếp bộ dáng. Đái Thừa Phong nhìn xem nàng cái này cáo mượn oai hùng bộ dáng, không khỏi bật cười. Hắn đương nhiên biết rõ đây là cho đùa, nhưng cũng vui vẻ đến theo nàng chơi tiếp tục, huống chi, về tình về lý, hắn đều hẳn là chiếu cố tốt Ninh Vinh Vinh. Tốt, dẫn đường liền dẫn đường. Đái Thừa Phong sảng khoái đáp ứng, bất quá, ngươi chuẩn em ra, Ninh Tông chủ bên kia sớm muộn sẽ biết. Tại sự việc đã bại lộ trước đó, ngươi muốn chơi cái gì, muốn ăn cái gì, ta đều cùng ngươi. Về phần chỗ ở, hắn trầm ngâm một chút, nếu như ngươi không ngại, có thể ở đến ta nơi đó đi. Ta tại Vũ Hồn Điện có chuyên môn trụ sở, gian phòng rất nhiều, cũng coi như thanh tĩnh, an toàn. Như thế nào? để thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa ở đến Vũ Hồn Điện bên trong chỗ ở, cái này truyền đi sợ rằng sẽ gây nên phong ba không nhỏ. Nhưng Đái Thừa Phong cân nhắc đến Ninh Vinh Vinh an toàn, trụ sở của mình không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà lại, lấy thân phận của hắn bây giờ, an bài một người khách nhân ở lại cũng không phải là việc khó. Ninh Vinh Vinh nghe được đề nghị này, con mắt lập tức phát sáng lên. Ở tại Đái Thừa Phong nơi đó, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể mỗi ngày tìm hắn chơi, mà lại Vũ Hồn Điện bên trong trụ sở, khẳng định so phía ngoài quán trọ thú vị nhiều. Thật sao? Quá tốt rồi. Nàng cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, trên mặt từng đỏ, ra vẻ thận trọng háng giọng một cái. "Ừm. Đã ngươi thành tâm thành ý mời, vậy bản tiểu thư liền bất đắc dĩ đáp ứng ngươi đi. Bất quá, ngươi có thể chiếm được cam đoan, không thể để cho người khác tới quấy rầy ta. Yên tâm, ta nơi đó rất yên tĩnh." Đái Thừa Phong cười cười, đứng người lên, "Đi thôi, nhỏ Phúc Tinh, trước mang ngươi quay về chỗ ở dàn xếp lại. Nhìn ngươi đoạn đường này long đong vất vả mệt mỏi, cũng nên hảo hảo rửa mặt nghỉ ngơi một chút." Hắn chuẩn bị trước tiên đem Linh Vinh Vinh nơi ở an bài tốt, để tránh nàng tái xuất chuyện gì, về phần đi Liễu Nhị Long nơi đó. Muốn một chút đi cũng giống vậy, cũng không tính gấp. Ai là ngươi nhỏ Phúc Tinh? Mà đối diện, Linh Vinh Vinh ngoài miệng vẫn như cũ nhỏ giọng phản bác, nhưng khỏe miệng kia ức chế không nổi dương lên độ cong, đưa nàng nội tâm vui vẻ lộ rõ. Nàng cầm lấy mình gói nhỏ, nhẹ cấm đuổi theo Đái Thừa Phong bước chân. Trên đường đi, Linh Vinh Vinh giống con suất lồng chim nhỏ, tò mò nhìn chung quanh. Vũ Hồn Thành khác hẳn với Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Thành trang nghiêm cùng phồn hoa sen lẫn phong cách, để nàng cảm thấy mười phần mới lạ. Nhất là những cái kia thân mang Vũ Hồn Điện chế phục các hồn sư, từng cái thần sắc nghiêm cẩn, đi lại vội vàng, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tương đối thanh thản không khí khác nhau rất lớn. Chương 467, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, chương 467, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Đi một hồi lâu, qua ban sơ tò mò về sau, Ninh Vinh Vinh nhìn xem trước mặt Đái Thừa Phong. Nàng đi mau hai bước, cùng Đái Thừa Phong song vai, ngửa đầu hỏi, "Đái Thừa Phong, chỗ ở của ngươi cách nơi này xa sao?"
"Không xa, ngay ở phía trước kia phiến cung điện khu vực."
Đái Thừa Phong chỉ phía trước một mảnh rõ ràng càng thêm rộng lớn, thủ vệ cũng xâm nghiêm rất nhiều khu kiến trúc, nơi đó là Vũ Hồn Điện cao tầng cùng với gia quyến, hạch tâm đệ tử chỗ ở, tương đối yên tĩnh, cũng an toàn. Linh Vinh Vinh a một tiếng, con mắt đi lòng vòng, lại hỏi, "Vậy ngươi nơi đó, còn có người khác ở sao?"
"Ta nói là, ngoại trừ người hầu bên ngoài."
Đái Thừa Phong bước chân chưa ngừng, thuận miệng đáp, "Ta ở là một cái độc lập viện lạc, gian phòng không ít, bình thường ngoại trừ định thời gian đến quét dọn người hầu, liền một mình ta. Chỉ là gian ngoài khách phòng, ngược lại là có mẫu thân của ta tại." Hắn dừng một chút, nghĩ đến Linh Vinh Vinh khả năng lo lắng không tiện, nói bổ sung, "Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài ngươi ở tại độc lập khách phòng, không có can thiệp lẫn nhau."
Ai lo lắng cái này?"
Linh Vinh Vinh mặt đỏ lên, cứng cổ nói, "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Một người ở lớn như vậy viện tử, ngươi không chê quản cu ẻ a?"
Đái Thừa Phong cười cười, không có chọc thủng nàng tiểu tâm tư, quen thuộc, tu luyện người, chịu được nhàm chán cũng tốt. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một chỗ hoàn cảnh thanh lũ viện là trước. Tường viện cao ngất, cổng có chửa lấy tinh lương áo giáp hộ vệ phòng thủ, nhìn thấy Đái Thừa Phong, lập tức cung kính hành lễ, "Điện hạ." Lúc này, bọn hộ vệ cũng nhìn thấy Đái Thừa Phong đi theo phía sau một cái dung mạo tinh xảo, quần áo lộng lẫy nhưng rõ ràng không phải Vũ Hồn Điện thành viên thiếu nữ, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn, không có hỏi nhiều. Đái Thừa Phong khẽ bước cằm, mang theo Ninh Vinh Vinh trực tiếp mà vào. Viện lạc nội bộ so bên ngoài nhìn càng rộng rãi hơn, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, bố trí được có chút lịch sự tao nhã, mặc dù không kịp Thất Bảo Lưu Ly Tông như vậy cực điểm xa hoa, nhưng cũng tự có một phen đại khí cùng nội tình.
"Oa, người nơi này cũng không tệ lắm."
Ninh Vinh Vinh đánh giá trong viện cảnh trí, ngữ khí mang theo vài phần tán thành. Nàng xuất thân phú quý, tầm mắt cực cao, có thể được nàng một câu không tệ đã là phi thường khó được. Đái Thừa Phong đang muốn mang Ninh Vinh Vinh đi chọn lựa gian phòng, vừa mới bắt gặp một đường hiệu điệu thân ảnh màu đen, đang từ khác một bên phòng luyện công bên trong đi ra tới. Người kia chính là Chu Trúc Thanh. Nàng tựa hồ vừa kết thúc tu luyện, thái dương còn mang theo mồ hôi mịn, bó sát người quần áo luyện công màu đen phát họa ra nàng gần như hoàn mỹ dáng người đường cong. Thanh lãnh khuôn mặt khi nhìn đến Đái Thừa Phong cùng bên cạnh hắn Ninh Vinh Vinh lúc, có chút sửng sốt một chút. Nhất là nhìn thấy Ninh Vinh Vinh kia cùng Vũ Hồn Điện không hợp nhau linh động sinh sán khí chất, cùng nàng cùng Đái Thừa Phong ở giữa loại kia nhìn như rất quen không khí, mèo đồng dạng linh động đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tò mò. "Đái Thừa Phong, ngươi hôm nay không có đi Liễu Nhị Long tiền bối kia sao?" Chu Trúc Thanh đi lên trước, thanh âm thanh lãnh lên tiếng chào. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng lại rơi vào Ninh Vinh Vinh trên thân, vị cô nương này là. Đái Thừa Phong thấy là Chu Trúc Thanh, cười giới thiệu nói, "Trúc Thanh, ngươi tới được vừa vặn. Ta giới thiệu cho ngươi anh yêu thích, vị này là Ninh Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí Thiên Kim." Sau đó hắn lại chuyển hướng Ninh Vinh Vinh, "Vinh Vinh, vị này là Chu Trúc Thanh, ta vị hôn thê, trước mắt cũng ở tạm ở chỗ này tu luyện." Ninh Vinh Vinh tại Chu Trúc Thanh xuất hiện một khắc này, liền vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, thiếu nữ sự nhạy cảm trời sinh để nàng đã nhận ra trước mắt cái này váy đen nữ hài không giống bình thường. Không chỉ có là bởi vì Chu Trúc Thanh kia làm cho người kinh diễm dung mạo cùng lạnh lạnh khí chất, càng bởi vì nàng từ trên thân Chu Trúc Thanh cảm nhận được một loại người đồng lứa bên trong ít có sắc bén cùng thực lực cảm giác các bách. Mà lại, nàng có thể ở tại Đái Thừa Phong trong viện, quan hệ khẳng định không tầm thường. Bây giờ nghe được Đái Thừa Phong giới thiệu, trong mắt lóe lên một vòng tò mò, người của Chu ra sao? Nàng làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, từ khi biết Đái Thừa Phong về sau, cũng thỉnh thoảng nhìn qua Tinh La Đế quốc hoàng thất một chút tin đồn thú vị. Bởi vậy, đối với Đái Thừa Phong có vị hôn thê một chuyện, nàng đã sớm cảm kích. Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa. Mà đối diện, Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nàng không biết Đái Thừa Phong lúc nào nhận biết Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, nhưng mặt ngoài, nàng vẫn là đối Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. "Người tốt." Ninh Vinh Vinh cũng lập tức lấy ra Thất Bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư phái đoàn, mặc dù trong lòng có chút không hiểu khẩn trương, nhưng trên mặt lại là không lộ mảy may, tự nhiên hào phóng đáp lại nói: "Ngươi tốt, Chu Trúc Thanh tỷ tỷ đúng không? Ta gọi Ninh Vinh Vinh, trong khoảng thời gian này muốn làm phiền nha." Nàng lời nói nghe khách khí, nhưng này cái tỷ tỷ xưng hô, cùng cái giày thuyết minh, ẩn ẩn mang theo một loại biểu thị công khai ta là khách nhân, nhưng cũng là khách nhân trọng yếu ý vị. Đái Thừa Phong không có chú ý tới hai nữ hài ở giữa ý mắng mạch nước ngầm, hắn đối Chu Trúc Thanh giải thích nói: "Vinh Vinh nàng vụng trộm từ tông môn chạy đến, cho ta đưa chút đồ vật. Một người tại Vũ Hồn Thành ta không quá yên tâm, cho nên mời nàng tới đây ở vài ngày. Trúc Thanh, ngươi so ta cẩn thận, Vinh Vinh đối với nơi này không quen, nếu như ta có việc không tại, làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút." Chu Trúc Thanh nhìn Đái Thừa Phong một chút, lại nhìn một chút rõ ràng có chút khẩn trương lại cố giả bộ trấn định Ninh Vinh Vinh, nhẹ nhàng ngừ một tiếng: "Ta hiểu rồi." Ninh Vinh Vinh nghe được Đái Thừa Phong đối Chu Trúc Thanh phó thác, trong lòng có chút ít khâm phục, nhưng nàng cũng biết Chu Trúc Thanh thực lực chỉ sợ rất mạnh, mà lại Đái Thừa Phong lời nói này đến lại có mặt ở đây, nàng đành phải bĩu môi, không nói gì. Đái Thừa Phong tiếp lấy nói với Ninh Vinh Vinh: "Vinh Vinh, Trúc Thanh là Tinh La Đế quốc người của Chu gia, thực lực rất mạnh, các ngươi niên kỷ tương tự, hẳn là có thể trò chuyện tới. Ta ở Đông Sương nhà chính, Trúc Thanh ở Tây Sương, ngươi nhìn phía nam kia mấy gian sư phòng, thích cái nào ở giữa liền ở cái nào ở giữa, đều có người định kỳ quét dọn, rất sạch sẽ." Ninh Vinh Vinh thuận Đái Thừa Phong chỉ phương hướng nhìn một chút, nam sương phòng lấy ánh sáng rất tốt, hơn nữa cách Đái Thừa Phong nhà chính cùng Chu Trúc Thanh Tây Sương đều có một khoảng cách, cũng không quá gần làm cho người ta nhàn thoại, cũng không xa lắm lộ ra xa lạ, nàng vẫn tương đối hài lòng. Chỉ là nàng vẫn là cố ý bắt bẻ một chút: "Ừm, ta xem một chút ta, muốn gian kia cửa sổ đối hồ nước a." "Được." Đái Thừa Phong gật đầu, tự mình mang theo Ninh Vinh Vinh đi chọn gian phòng, lại triệu hắn đến thị nữ, phân phó các nàng chuẩn bị kỹ càng mới tinh chăn đệm thường ngày vật dụng. Tất cả an bài thỏa đáng, Đái Thừa Phong nhìn xem Ninh Vinh Vinh trong phòng tò mò sờ sờ nơi này, nhìn xem nơi đó, mặc dù trong lòng đối đại địa chi tâm đã không kịp chờ đợi, nhưng vẫn là kiềm chế tính tình, hỏi: "Vinh Vinh, ngươi một đường vất vả, là nghỉ ngơi trước một chút, vẫn là ta để cho người ta chuẩn bị chút điểm tâm nước trà?" Ninh Vinh Vinh kỳ thật rất muốn quấn lấy Đái Thừa Phong mang nàng lập tức đi chơi, nhưng nàng cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hải tử. Nàng rõ ràng nhớ kỹ Đái Thừa Phong vừa rồi nhìn thấy đại địa chi tâm mảnh vỡ thì kia khó mà ức chế kích động cùng coi trọng. Nàng thật xa vụng trộm chạy tới, không phải là vì đem cái này đối với hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật đưa đến trên tay hắn sao? Hiện tại đồ vật đưa đến, hắn khẳng định nóng vội muốn sử dụng nó đến để thăng thực lực. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là khoát khoát tay, giả trang ra một bộ rộng lượng dáng vẻ: "Ai nha, ngươi đi giúp ngươi đi. Không cần phải để ý đến ta rồi. Ta trước thu thập một chút đồ vật."